Tiểu Long Nữ vẫn là rất hiểu chuyện, vội vã từ Hoàng Dung trong lòng bỏ đến Mục Niệm Tử trong lòng. Mới vừa rồi còn cực kỳ hoạt bát Mục Niệm Tử, hiện tại không nói câu nào, đỏ mặt, ôm Tiểu Long Nữ ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích. Niệm Tử lão bà, qua đây. Mộ Dung Phục đem Mục Niệm Tử kéo đến trong lòng ngực mình, đem đối phó Hoàng Dung thủ đoạn toàn bộ dùng ở trên người nàng. Rất nhanh, Mục Niệm Tử cũng sủi xuống ở Mộ Dung Phục trong lòng, chỉ còn lại có nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Niệm Tử sư nương, làm sao ngươi cũng ngã bệnh? Ta cũng giúp ngươi xoa xoa. Tiểu Long Nữ rất là nghi hoặc, làm sao vừa rồi còn rất tốt, vừa đến phần tử xấu sư phụ trong lòng liền ngã bệnh đâu? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Tiểu Long Nữ còn là phi thường hiểu chuyện bang Mục Niệm Tử rủi rủi lại sơn. Khanh khách. Niệm Tử tỷ tỷ, ngươi cái này kêu là tự làm tự chịu. Hoa Tranh ở Mục Niệm Tử bên hai, cười hì hì nói. Mục Niệm Tử cũng khóc không ra nước mắt ta, sớm biết sẽ không dạy hư Tiểu Long Nữ, hiện tại đến phiên mình tự mình đến thể nghiệm loại này tiểu khắc kích thích. Có phải hay không như vậy thân thân sẽ để cho Niệm Tử sư nương dễ chịu một ít đâu? Tiểu Long Nữ nghĩ đến phía trước Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử thân thân một màn, liền út sấp Mục Niệm Tử trên người, ở Mục Niệm Tử cái kia khẽ nết trên môi hôn một cái đi. Mục Niệm Tử nhất thời trợn to hai mắt, nếu như là bình thường, Mục Niệm Tử không có ý nghĩ khác, nhưng bây giờ nàng nhưng là ở thừa nhận Mộ Dung Phục khi dễ. Lúc này bị Tiểu Long Nữ hôn, cảm giác kia liền có chút không giống. Tuy là Tiểu Long căn bản không hiểu như thế nào chơi thân thân, cho rằng môi va chạm vào môi của đối phương chính là thân thân, động tác gì cũng không có. Nhưng này trùng mới mẹ kích thích, như trước có chút cường liệt. A. Đương nhiên, Mộ Dung Phục kết thúc tiền hí, cùng nàng hợp thể. Cái kia đột nhiên tới đau đớn cùng phong phú, để cho nàng muốn mở miệng kêu sợ hãi. Có thể môi bị Tiểu Long Nữ ngăn chặn, mới mở ra lại vội vã nhắm lại, lại không phải cẩn thận cắn Tiểu Long Nữ môi. Tiểu Long Nữ khẽ kêu một tiếng, ly khai Mục Niệm Tử, che cùng với chính mình miệng, có chút ủy khuất nói, Niệm Tử sư nương, ngươi tại sao muốn cắn Long Nhi? Ta. Mục Niệm Tử đỏ bừng cả khuôn mặt mà nghĩ muốn giải thích, lại không biết từ nơi nào vào tay. Chẳng lẽ nói cho nàng biết mình bị Mộ Dung Phục như vậy, muốn kinh khiếu thời điểm mới không phải cẩn thận cắn ngươi một cái. Coi như nói Tiểu Long Nữ cũng nghe không hiểu, khả năng còn có thể truy nguyên hỏi, như vậy là loại nào? Coi như nói Tiểu Long Nữ cũng nghe không hiểu, khả năng còn có thể truy nguyên hỏi, như vậy là loại nào? Kỳ hì, Long Nhi không khóc, Niệm Tử sư nương cắn ngươi, là bởi vì thích ngươi, nếu như ngươi cũng thích Niệm Tử sư nương, ngươi cũng đi cắn nàng. Hoàng Dung đã khôi phục một ít nguyên khí, nghe được Tiểu Long Nữ ủy khuất nói, lập tức cười hì hì nói, như vậy a, ta đây phải nhiều cắn vài cái. Tiểu Long Nữ lập tức lại nở nụ cười, nàng cũng cực kỳ thích Niệm Tử sư nương, cho nên nhiều cắn vài cái, liền biểu thị chính mình cực kỳ thích Niệm Tử sư nương. Không muốn. Mục Niệm Tử rốt cục phát ra một tiếng kháng nghị. Long Nhi, ngươi Niệm Tử sư nương xấu hổ, ngươi phải dũng cảm một điểm, biết không? Hoàng Dung cười hì hì nói. Ừm. Long Nhi cực kỳ dũng cảm. Tiểu Long Nữ hung hăng gật gật đầu, sau đó lại út sấp Mục Niệm Tử trên người, mở miệng cắn Mục Niệm Tử môi. Nàng không có dùng sức thế nào, sợ cắn đau Niệm Tử sư nương. Nàng cắn một cái vừa bung ra, sau đó lại cắn, làm cho Mục Niệm Tử cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn bất động. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, đụng càng thêm có lực. Lý Mạc Sầu mắt mở trừng trừng nhìn chúng nữ dạy hư Tiểu Long Nữ, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mục Niệm Tử cũng không còn có thể kiên trì bao lâu, liền thua trận, thân thể sủi xuống ở Mộ Dung Phục trong lòng, di chuyển cũng không phải muốn động đậy một chút. Mặc dù nhưng đã liên chiến hai trận chiến hai thắng, nhưng Mộ Dung Phục cũng không có tận hứng, liền đem Mục Niệm Tử phóng tới nàng nguyên bản chỗ ngồi, đem Hoa Tranh kéo đến trong ngực của mình. Lúc này đây, không cần người khác nói, Tiểu Long Nữ liền hiểu chuyện rời đi Mục Niệm Tử, chui được Hoa Tranh trong lòng, sau đó phi thường thuần thục đi rủi rủi Hoa Tranh đại sơn. Long Nhi, ta không có sinh bệnh, ngươi không muốn xoa nhẹ. Hoa Tranh đỏ mặt nói. Đàn Tranh Nhi sư nương hiện tại không có sinh bệnh, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ngã bệnh. Tiểu Long Nữ lời thề son sắt mà nói, nàng đã hiểu, chỉ cần đến phần tử xấu sư phụ trong ngực sư nương, nhất định sẽ sinh bệnh. Nàng không biết tại sao sẽ như vậy, nàng chỉ biết là chính mình phải giúp sư nương nhóm chữa bệnh. Hoa Tranh nghe vậy nhất thời không nói, chỉ có thể oán trách chừng mắt nhìn Mục Niệm Tử liếc mắt. Mục Niệm Tử dựa vào Long Phượng Tiệu khôi phục nguyên khí, nhìn thấy Hoa Tranh chừng qua đây, cũng chỉ có thể trở về nàng một cái bất đắc dĩ nhãn thần. Mộ Dung Phục không để ý đến chúng nữ ánh mắt giao lưu, hắn đã dở trò, bắt đầu làm cho Hoa Tranh sinh bệnh. Không dùng bao nhiêu thủ đoạn, Hoa Tranh liền tứ chi vô lực ngã vào Mộ Dung Phục trong lòng, tiến nhập sinh bệnh trạng thái. Bất quá, nàng không tưởng tượng Mục Niệm Tử như vậy, bị Tiểu Long Nữ cắn môi, liền chật quá thân ôm Mộ Dung Phục cổ, chủ động đi hôn hắn. Cùng với làm cho Tiểu Long Nữ cái này 3 tuổi tiểu nha đầu tới hôn, đầy đủ tiền triệu, chính mình còn không bằng cùng tình lan chơi, chí ít như vậy càng có cảm giác. Mộ Dung Phục đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, dùng thuần thục kỹ xảo, gia tăng Hoa Tranh sinh bệnh trạng thái. Ta nói đúng, đàn Tranh Nhi sư nương cũng ngã bệnh. Tiểu Long Nữ cười khanh khách nói, hai tay nhẹ nhàng mà xoa Hoa Tranh đại sơn. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hoa Tranh cùng Mộ Dung Phục chơi thân thân, nhất thời lại chu miệng lên, bất quá cũng không nói gì nhiều. Chỉ là nhào nặng đại sơn nhào nặng càng hăng say, càng chuyên chú. Qua không bao lâu, cái loại này kỳ quái run run lần nữa từ Hoa Tranh trên người truyền tới. Tiểu Long Nữ cũng không nghĩ nhiều, vội vã ôm lấy Hoa Tranh thân thể, muốn dùng chính mình cái kia nho nhỏ thân thể cho đàn Tranh Nhi sư nương sưởi ấm. Nàng lấy kiếp trước bệnh thời điểm cũng sẽ cảm giác rất lạnh, thân thể cũng sẽ run. Bất quá nàng nhớ chính mình lãnh thời điểm đều là co lại thành một đoàn, không minh bạch sư nương nhóm lãnh thời điểm tại sao còn muốn vươn người, như vậy sẽ không càng lạnh cũng hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đỉnh Hoa Sơn, Hoàng Dược Sư tới 14. Tiểu Long Nữ trong lòng có thật nhiều thật là nhiều nghi hoặc cũng muốn hỏi rõ ràng, bất quá nhìn Hoa Tranh sắc mặt dường như rất thống khổ, cho nên hắn cũng không có hỏi lại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, từ Hoa Tranh đến Lý Mạc Sầu, rồi đến A Chu cùng A Bích hai cái thiếp thân thị nữ, cuối cùng lần nữa đến phiên Hoàng Dung, Mục Niệm Tử. Tuần hoàn qua lại, chơi được bất diệt nhạc hồ. thằng đến đem chúng nữ khiến cho tình trạng kiệt sức, mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Phong đột phá đến tông sư hậu kỳ, cũng chạm sát chắc chắn địch nhân, chúc mừng chủ nhân thu được 60 vạn khí vận điểm. Tiêu Giao Tử, Mộ Dung Long Thành, Tào Địa Tăng, Long Tu Tử, Lao Lý Đầu, Lao Tử đột phá đến tông sư đỉnh phong, cũng chạm sát chắc chắn tông sư cấp địch nhân, chúc mừng chủ nhân thu được 8 triệu số mệnh điểm. Ở Mộ Dung Phục dừng lại không bao lâu, Nhan Như Ngọc thanh âm liền truyền tới. Rốt cục đột phá. Mộ Dung Phục tâm lý vui vẻ, kỳ thực dựa theo suy đoán của hắn, kỳ thực mấy người này sớm liền đột phá đến cảnh giới tông sư, chỉ bất quá Nhan Như Ngọc lười biếng, không có hội báo mà thôi. Tông sư sơ kỳ số mệnh điểm là 10 vạn, tông sư trung kỳ 20 vạn, hậu kỳ 30 vạn, tông sư đỉnh phong 40 vạn. Tiêu Giao Tử mấy người tu vi từ nửa bước tông sư đột phá đến tông sư đỉnh phong, tổng cộng biết thu được 6 triệu số mệnh điểm. Mà đột phá tu vi lấy được số mệnh điểm là cùng Mộ Dung Phục chia đều, nói cách khác, Mộ Dung Phục chỉ có thể thu được 3 triệu bên ngoài số mệnh điểm. Còn lại 5 triệu, tất cả đều là dựa vào mấy người giết địch lấy được 583. Giết một cái tông sư có thể thu được 40 vạn đến 160 vạn khí vận điểm không đợi, 5 triệu số mệnh điểm cũng chính là 13 cái tông sư sơ kỳ, 3 cái tông sư đỉnh phong mà thôi. Số lượng này ở đại đường thế giới có thể không quá có thể, nhưng ở phong vân thế giới, tông sư, đại tông sư bất quá đều là một ít địa phương nhỏ cao thủ mà thôi, trên căn bản không được nơi thanh nhã. Còn lại Thiên Long trong bảng người đột phá tu vi, chủ nhân tổng cộng thu được 50 vạn khí vận điểm. Thiên Long bảng người chỉ cần đột phá tu vi, Mộ Dung Phục liền có thể thu được số mệnh điểm, bao quát những cái này người hầu gái thân phận mỹ nữ hộ vệ. Cái này không quá những người này rời rạc, một người cống hiến không được bao nhiêu, cho nên Nhan Như Ngọc vẫn mang theo, cho tới bây giờ mới duy nhất báo ra. Tục ngữ nói tích thiểu thành đa, thật đúng là như vậy. Những người này đóng góp số mệnh điểm so với Tiêu Phong đột phá đến tông sư hậu kỳ còn nhiều hơn. Trang chủ, đỉnh Hoa Sơn phải đến. Mai Kiếm Tứ Nữ nghe xong một đường câu hồn khúc, còn có thể mang Long Phượng Kiệu lên đỉnh Hoa Sơn đúng là không dễ. Đã biết. Mộ Dung Phục cùng chúng nữ mặc quần áo tử tế, ra khỏi Long Phượng Kiệu, phóng nhãn nhìn một cái, đều là vô tận vách đá thẳng đứng. Mộ Dung Phục mang theo chúng nữ, ở nơi này đỉnh Hoa Sơn tử, bi bi giờ cờ, mảnh nhỏ tìm. Còn như muốn tìm cái gì, chúng nữ cũng không biết, thậm chí Mộ Dung Phục cũng không biết. Hắn vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua thần thần bí bí. Chúng nữ cũng không có quấy rối, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Liên hoạt bát hiếu động tiểu long nữ đều khéo léo không có lên tiếng, sợ quấy rầy Mộ Dung Phục. Kỳ thực các nàng hoàn toàn có thể không cần như vậy, bởi vì Mộ Dung Phục dựa vào là Nhan Như Ngọc đối với Hỗn Độn Châu mạnh vụn cảm ứng. Bất quá Mộ Dung Phục đem cái này không lớn đỉnh Hoa Sơn đều xoay tròn một lần, Nhan Như Ngọc cũng không có cảm ứng được Hỗn Độn Châu mạnh vụn khí tức. Lẽ nào Vương Trùng Dương cái kia phong nội dung trong thơ là giả? Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày, nếu Vương Trùng Dương đều có thể cảm nhận được, không có lý do chính mình không cảm giác được à? Trừ phi Vương Trùng Dương nội dung trong bức thư là giả, nhưng hắn vì sao phải lưu lại giả tin tức? Đúng lúc này, Mộ Dung Phục lông mày nhướng lên, xoay người nhìn về phía phương hướng dưới chân núi. Chúng nữ nhìn thấy Mộ Dung Phục động tác, cũng theo xoay người nhìn lại. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh từ bay lên trời, rơi vào đỉnh Hoa Sơn biên giác. Người nọ quần áo thanh sam, mang trên mặt mặt nạ, nhãn thần có chút sắc bén. Chợt vừa thấy được nhiều người như vậy nhìn chòng chọc cùng với chính mình, thanh sam người đeo mặt nạ rõ ràng sửng sốt một chút. "Cha, cha." Hoàng Dung vui vẻ chạy tiến lên, nhìn người nọ ngạc nhiên nói, "Cha, sao ngươi lại tới đây? Dung Nhi, ngươi sao lại ở đây?" Người nọ nhìn thấy Hoàng Dung cũng là sửng sở, chính mình lần này đi ra, vốn chính là chuyên môn vì tìm Hoàng Dung. Chỉ bất quá tìm hồi lâu đều không có tìm được, liền nghĩ đến phía trước Hoa Sơn luận kiếm lúc, đỉnh Hoa Sơn cái kia mơ hồ tản mát ra kỳ dị ba động, liền muốn lần nữa nhìn lên xem. Không nghĩ tới, cái này cử chỉ vô tình, cư nhiên gặp tìm hồi lâu đều chưa từng tìm được nữ nhi, đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn a. "Ta theo Mộ Dung ca ca cùng đi." "Được rồi, cha, ta giới thiệu cho người một chút." Nói, Hoàng Dung lôi kéo thanh sam người đeo mặt nạ hướng Mộ Dung Phục đi tới. "Mộ Dung ca ca, đây là ta cha." Hoàng Dung bính bính khiêu khiêu cho Mộ Dung Phục giới thiệu. Mộ Dung Phục gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói: "Đông Tà Hoàng Dược Sư nha, nhận thức. Ngươi là Long Phượng Sơn Trang Trang chủ." Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục tỉ mỉ nhìn một hồi, đột nhiên ngữ điệu đột nhiên biến cao rất nhiều. "Không sai." Mộ Dung Phục gật đầu, cười nói: "Sư phụ của ngươi có khỏe không?" Nguyên tắc bên trong Hoàng Dược Sư võ học dường như đều là từ chế, bất quá cái này cái thế giới, trải qua Nhan Như Ngọc chuyển tới một ít tin tức, Mộ Dung Phục phát hiện một chuyện rất thú vị tình. Cái này Hoàng Dược Sư lại là Du Thản Chi đồ đệ. Mộ Dung Phục tiến hành thời gian nhún nhảy thời điểm, cả cái thế giới thời gian đều nhảy tới 130 năm, chỉ có Long Phượng Sơn Trang phụ cận thời gian không có biến hóa. Mà Du Thản Chi, Cưu Ma Chi cùng bốn mọi người bọn thần người, ở thời gian nhún nhảy thời điểm cũng không trở về đến Long Phượng Sơn Trang. Nói cách khác, Du Thản Chi đám người là thật sự rõ ràng đã trải qua trăm nhiều năm. Mà trong khoảng thời gian này, Du Thản Chi tụ hiền trang đã theo thời gian trôi qua mà bao phủ ở thời gian thủy triều bên trong. Mấy chục năm trước, Du Thản Chi du lịch thời điểm gặp thiếu niên Hoàng Dược Sư, cảm thấy hắn thiên phú không tệ, hơn nữa tính cách cùng chính mình rất muốn, liền thu làm đồ đệ, chuyển thụ bên ngoài võ học. Mà Hoàng Dược Sư Đông Tà danh tiếng cũng là từ Du Thản Chi cái kia truyền tới. Không thể không nói, đây là một cái chuyện rất thú vị. Ta thật lâu chưa thấy qua hắn lao nhân ra. Hoàng Dược Sư thở dài, hắn khi còn bé cùng sư phụ học nghệ thời gian, nghe được nhiều nhất chính là Long Phượng núi Trang Trang chủ Quang Vinh sự tích. Hắn sở dĩ nhận được Mộ Dung Phục là bởi vì Du Thản Chi nơi đó có Mộ Dung Phục bức họa. Không nghĩ tới hơn 100 năm, Trang chủ như trước như vậy tuổi trẻ. Hoàng Dược Sư nhìn Mộ Dung Phục, mặt lộ vẻ thở dài nói. Lúc này hắn đã lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương tiêu sái khuôn mặt. "Cha, ngươi biết Mộ Dung ca ca sao?" Hoàng Dung tò mò hỏi. "Ca ca?" Hoàng Dược Sư khẽ miệng giật một cái, người Trang chủ này lứa tuổi cũng có thể làm ngươi lão tổ tông. Hắn cũng không biết Long Phượng Sơn Trang là không bị thời gian nhún nhảy ảnh hưởng, liền cho rằng Mộ Dung Phục sống hơn 100 tuổi như trước thanh xuân vĩnh trú. "Đúng vậy, hắn là của ta, ta, phu quân. Bất quá ta thích gọi hắn Mộ Dung ca ca. Nói đến đây, Hoàng Dung có chút khẩn trương nhìn Hoàng Dược Sư, cha, ngươi sẽ không phản đối chứ?
Chương 41, cường lực một kích, thứ nguyên không gian, 24.
Hoàng Dược Sư nhìn một chút Mộ Dung Phục, lại nhìn một chút Mộ Dung Phục sau lưng đám kia mỹ nữ, tâm lý thở dài. Hắn chính là nghe Du Thản Chi nói qua, trang chủ có rất nhiều nữ nhân, mà những cái này bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng, phải không quá nguyện ý làm cho Hoàng Dung cùng Mộ Dung Phục ở chung với nhau. Bất quá nhìn một chút Hoàng Dung cái kia vẻ mặt khẩn trương thần tình, hắn cũng chỉ có thể thán một hơi thở. Nếu như Hoàng Dung không muốn, cho dù là liều mạng đánh một trận tử chiến, hắn cũng muốn ngăn cản Mộ Dung Phục. Có thể tình huống hiện tại là, Hoàng Dung sợ mình không đồng ý, kể từ đó, Hoàng Dược Sư cũng không có biện pháp. Ngươi vui vẻ là được rồi. Cuối cùng, tất cả lo lắng, tất cả cảm thán, chỉ hóa thành một nói chuyện. Vui vẻ là được rồi, cỡ nào đơn giản chất phát nguyện vọng. Lại là bao nhiêu người cầu chi không thể được, vì sinh hoạt, tài phú, quyền lợi mang hoạt trọn đời, cũng bất quá là lướt qua mây khói mà thôi. Quý trọng trước mắt, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Ta liền biết cha sẽ không phản đối. Hoàng Dung có thể vui vẻ, mặt cười đều cười thành một đóa hoa. Ha ha. Mộ Dung Phục nhìn Hoàng Dung vui vẻ dáng vẻ, cũng cảm thấy thật cao hứng, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Hoàng Dược Sư nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Lần trước Hoa Sơn luật kiếm, ta cảm nhận được một cỗ kỳ quái ba động, liền muốn đến xem. Hoàng Dược Sư nhìn về phía đỉnh Hoa Sơn phương bắc nói, ngươi cũng cảm nhận được. Mộ Dung Phục hơi kinh ngạc, Vương Trùng Dương làm ngay lúc đó người mạnh nhất có thể cảm nhận được còn nói được. Hoàng Dược Sư cùng ba người kia bất quá sàn sàn với nhau, nếu như Hoàng Dược Sư đều cảm giác được, không có đạo lý những người khác không cảm giác ra. Ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu, đối không gian ba động tương đối mẫn cảm. Hoàng Dược Sư giải thích. Thì ra là thế. Mộ Dung Phục nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tắc bên trong, Hoàng Dược Sư liền am hiểu kỳ môn thuật, đào hoa đảo trận pháp nhưng là khốn trụ không ít người. Mà cái này cái trên thế giới, Hoàng Dược Sư thành Du Thản Chi đồ đệ, tự nhiên sẽ đạt được Du Thản Chi bồi dưỡng. Tuy nói Hoàng Dược Sư tu vi bây giờ cùng nguyên tắc không có khác nhau quá nhiều, có thể hắn chính là đang một mực nghiên cứu trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo Du Thản Chi không hiểu, nhưng Long Bảng bên trong có rất nhiều quan ở phương diện này sách vở, chỉ cần hối đoái đi ra cho Hoàng Dược Sư chính mình nghiên cứu là được. Bây giờ Hoàng Dược Sư ở trận pháp tạo nghệ bên trên, tuyệt đối so với nguyên tắc bên trong cao hơn nhiều lắm, có thể cảm nhận được dị thường cũng ở tình lý bên trong. Ngươi cảm nhận được không gian ba động địa phương ở đâu? Tục Nữ nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Mộ Dung Phục cũng không có nghĩ qua muốn đi học tập trận pháp, lãng phí thời gian không nói, hắn cũng không còn hứng thú kia. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thực lực quá mạnh, bất kỳ cái gì trận pháp tự nhiên dốc hết sức phá đi. Đương nhiên, hắn cũng không phản đối Long Phượng Sơn Trang những người khác đi học tập. Kỳ thực hắn đối với Long Phượng Sơn Trang người cũng không có cứng nhắc yêu cầu, toàn bộ đều là bằng chính bọn hắn yêu thích tới hối đoái võ học. Đương nhiên, chúng nữ ngoại trừ. Chúng nữ có lưỡng chủng phải học võ học, đó chính là Cựu Chuyển Đế Phi Quyết cùng Phượng Huyết Kiếm Pháp. Bất quá bây giờ Mộ Dung Phục cho các nàng khai thông tinh chế võ học đặc tính công năng, các nàng cũng có thể căn cứ sở thích của mình, đem những võ học khác đặc tính tinh chế đến Phượng Huyết Kiếm Pháp bên trong. Kể từ đó, các nàng Phượng Huyết Kiếm Pháp đều có mỗi người mùi vị bất đồng. Ở nơi này, Hoàng Dược Sư chỉ vào bắc phương một vách núi vách tường, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, bất quá bây giờ đã hoàn toàn không cảm ứng được loại ba độc đó, chẳng lẽ muốn có cường lực công kích mới có thể gây nên loại ba độc đó. Hắn nhớ đến lúc ấy chính là ở luận kiếm luận võ lúc, Vương Trùng Dương một nhớ công kích rơi vào cái kia trên vách núi đá, mới xuất hiện cái loại này kỳ lạ ba độc. Ta đi thử một chút. Mộ Dung Phục giật mình, thật đúng là có loại này khả năng. Hắn tiến lên một bước, Long Hồn đao đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Nồng nặc chân khí ở trong đao ngưng tụ, kinh khủng kia thật khí uy áp truyền ra ngoài, chấn được mọi người không ngừng mà lui lại. Thực lực thật là kinh khủng. Hoàng Dược Sư trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, trước đây thường nghe sư phụ nói, cái này Long Phượng Sơn Trang Trang chủ như thế nào được, nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, phương mới hiểu, sư phụ nói, dường như còn không có hiện tại Long Phượng núi Trang Trang chủ mạnh mẽ. Rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, Long Phượng núi Trang Trang chủ tu vi đã tăng lên tới một cái càng kinh khủng hơn tình trạng. Mộ Dung ca ca nguyên tới lợi hại như vậy a? Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu tứ nữ trợn to hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng sùng bái. Các nàng chỉ biết là Mộ Dung Phục hẳn là sẽ rất lợi hại, nhưng xưa nay không biết Mộ Dung Phục thực lực chân chính rốt cục mạnh đến mức nào. Hiện tại các nàng đã biết, chỉ là ngưng tụ công kích phía trước tản mát ra uy áp cũng đã làm cho các nàng có chút khó có thể chịu đựng, nếu như trực diện cái này một nhớ công kích, các nàng không còn sức đánh trả chút nào. Mộ Dung Phục không để ý đến lòng của mọi người tỉnh, hắn chợt một đao bổ ra, một đạo như là thật trượng trường đao mang bay lên không, một tiếng ầm vang rơi vào cái kia trên vách núi đá. Theo lý thuyết, mãnh liệt như vậy công kích, coi như không thể đem núi kia vách tường nổ nát, chí ít cũng sẽ lưu lại vết đao gì gì đó. Nhưng mà, một đao này hạ xuống, ngoại trừ một tiếng ầm ầm nổ bên ngoài, núi kia vách tường cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Cảm nhận được, chính là loại ba động này. Hoàng Dược Sư khuôn mặt hiện lên ra một kích động. Lần này không cần Hoàng Dược Sư nhắc nhở, Mộ Dung Phục chính mình cũng cảm giác được. Thậm chí ngay cả Hoàng Dung các loại, chờ, chúng nữ đều cảm nhận được, bởi vì Mộ Dung Phục lúc này đây công kích có thể sánh bằng lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm lúc, Vương Trùng Dương công kích mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Chủ nhân, ta cảm nhận được bản thể mạnh vụn hơi thở. Cùng lúc đó, trong đầu cũng truyền tới nhan như ngọc âm thanh kích động, nó ở một cái khác thứ nguyên không gian, khó trách chúng ta phía trước không cảm giác được. Một cái khác thứ nguyên không gian. Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, hắn chỉ biết là khác một cái thế giới, cái này một cái khác thứ nguyên không gian là cái gì quỷ? Chính là một cái dựa vào ở cái này cái thế giới không gian nhỏ, loại này thứ nguyên không gian tuy là cũng có thể làm cho sinh linh sinh tồn, nhưng cùng thế giới vẫn còn có chút không quá giống nhau. Nhan Như Ngọc giải thích, nếu như là hai cái bất đồng thế giới, một người trong đó thế giới hủy diệt, một người thế giới là sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng thứ nguyên không gian không giống với, nếu như nó quần áo thế giới hủy diệt, thứ nguyên không gian cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Nguyên lai là như vậy. Mộ Dung Phục gật đầu, lại hỏi, vậy bây giờ hẳn là thế nào đi vào? Tiến nhập còn lại thế giới hắn có thể mở ra thế giới chi môn, lẽ nào tiến nhập thứ nguyên không gian cũng cần mở ra không gian chi môn? Chỉ cần ta cảm nhận được bản thể khí tức, ta là có thể xây dựng một nói không gian chi môn, chủ nhân yên tâm a, rất nhanh thì hoàn thành. Nhan Như Ngọc thanh âm tràn đầy vui sướng. Tốt. Mộ Dung Phục gật đầu, ý thức rời khỏi Thiên Long không gian, nhìn về phía một bên Hoàng Dược Sư, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm đối diện khối kia vách núi. Ta có thể cảm nhận được, đó là một cô hoàn toàn bất đồng với cái này cái thế giới không gian ba động. Chương 42, Độc Cô, Hoàng Thượng, Vương Trùng Dương, 34. Từ thê tử sau khi chết, hắn đã thật lâu không có giống như bây giờ kích động, chẳng lẽ đây là một cái đi thông còn lại thế giới không gian điểm truyền tống? Hoàng Dung vô cùng kinh ngạc xem cùng với chính mình cha, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân cao hứng như vậy. Là, vừa rồi trang chủ công kích cường đại như thế, nhưng không có có thể hủy hoại cái này trận vách núi, có thể thấy được trang chủ công kích đã bị chuyển đến khác thế giới, nơi đây nhất định chính là mặt khác thế giới truyền tống tiết điểm. Hoàng Dược Sư phi thường khẳng định mà nói. Mộ Dung Phục cũng có chút kinh ngạc, tuy là Hoàng Dược Sư không có toàn bộ đoán đúng, nhưng đã là 89/10. Đối với bọn hắn mà nói, thứ nguyên không gian cùng một người thế giới dường như cũng không khác nhau gì cả. Ngươi rất muốn đi còn lại thế giới sao? Mộ Dung Phục đống nhiên tò mò hỏi. Cái này cái thế giới sống hơn phân nửa sinh, duy nhất ràng buộc chính là Dung Nhi. 660. Hoàng Dược Sư đè xuống kích động của mình tâm tình, nhìn Hoàng Dung liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Mộ Dung Phục, bất quá, hiện tại Dung Nhi có trang chủ chiếu cố, ta cũng không có gì có thể ràng buộc, đi còn lại thế giới đi dạo một vòng cũng là một cái tốt thể nghiệm. Cha. Hoàng Dung có chút nóng nảy, thật vất vả nhìn thấy cha một mặt, lẽ nào liền muốn ra đi? Cái này sau này hay nói a. Mộ Dung Phục cười cười, lần nữa nhìn về phía khối kia vách núi. Đương nhiên, vách núi trước mặt không gian xuất hiện và mẹo, ngay sau đó một đạo nhân cao không gian chi môn chậm rãi thành hình. Hoa, nơi đó có môn ôi trao. Tiểu Long nữ vỗ tay nhỏ bé, hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đây là không gian truyền tống môn. Hoàng Dược Sư lại trở nên kích động, cái này hay là không gian truyền tống môn cũng là một loại trận pháp, hắn từng tại sư phụ cho hắn trận pháp bách khoa toàn thư bên trên thấy qua giới thiệu. Chỉ bất quá loại này trận pháp vô cùng cao cấp, không muốn nói hắn, chính là những thứ ở trong truyền thuyết trận pháp tông sư cũng không nhất định có thể bố trí ra. Thì ra trang chủ ngoại trừ tu vi cao thâm, trận pháp tạo nghệ cư nhiên cũng lợi hại như vậy, quả nhiên là phi phàm người. Hoàng Dược Sư nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt tuổi trẻ mặt mũi, tâm lý thêm mấy phần kính nể. Đi thôi, vào xem. Mộ Dung Phục vung tay lên, trước bước vào không gian chi môn. Cái này không gian chi môn không giống Tiên Long thời kỳ, cái kia cung điện dưới đất kết giới sẽ ở đường sự tiến nhập về sau liền đóng cửa. Cái này không gian chi môn chỉ cần Nhan Như Ngọc không đóng cửa, nó thì sẽ một mạch tồn tại, không lát nữa tiêu hao Nhan Như Ngọc năng lượng. Ở Mộ Dung Phục sau khi tiến vào, chúng nữ lần lượt tiến nhập, Hoàng Dược Sư cuối cùng mới theo nhảy qua tiến vào. Ở Hoàng Dược Sư sau khi đi vào, Nhan Như Ngọc vội vã đóng cửa không gian chi môn, đồ chơi này đối với năng lượng tiêu hao còn là vô cùng kinh khủng. Phân tử xấu sư phụ, nơi đây không dễ chơi, không có gì cả. Tiểu Long nữ vốn là ôm không gì sánh được mong mỏi mãnh liệt, có thể tiến đến nhìn một cái, nơi đây bụi mông mông một mảnh, không có gì cả, nhất thời có chút thất vọng. Còn lại chúng nữ mặc dù không có nói, nhưng trên gương mặt tươi cười cũng khó hiểm thất vọng màu sắc. Còn tưởng rằng nơi đây sẽ là một cái non xanh nước biếc, cất giấu các loại kỳ chân dị bảo địa phương, ai biết như vậy hoang vắng. Không đúng, nơi này thời gian có chút không đúng. Hoàng Dược Sư là một lập chí trở thành trận pháp tông sư người, đối với tất cả cùng trận pháp có liên quan dị thường đều vô cùng nhạy cảm. Không sai, nơi này tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài nhanh lên tập bội. Mộ Dung Phục gật gật đầu nói, vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được. Thiên Long thời kỳ cung điện dưới đất trong Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ là trì hoãn thời gian, mà lần này Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ là gia tốc thời gian. Mà thời gian này gia tốc công năng chính là Mộ Dung Phục cần. Long Phượng Sơn trang linh quả cây đang cần thông chẳng qua thời gian gia tốc tới rất nhanh trưởng thành. Long trên bảng thời gian gia tốc đại trận là phi thường đắt giá, Mộ Dung Phục đổi không dậy nổi. Nhưng chỉ cần có như thế một khối có thể gia tốc thời gian Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ, hắn có thể bố trí ra thời gian gia tốc đại trận. Vậy trong này đối với người trong võ lâm mà nói, thật đúng là một cái địa phương không tệ. Hoàng Dược Sư chợt gật đầu, một ít thiên tài võ giả bọn họ tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng tu luyện quá nhanh cũng có một chút thai hoàng ẩm, đó chính là trụ cột không đủ vững chắc. Nếu như có thể có một cái như vậy thời gian gia tốc địa phương, là có thể để cho bọn họ trong thời gian rất ngắn đem trụ cột củng cố. Còn đối với một ít nằm ở điểm đột phá người mà nói, loại địa phương này càng là tu luyện thánh, bởi vì ở bên ngoài khả năng không có nhiều thời gian như vậy tu luyện, nhưng ở chỗ này bọn họ sở hữu 10 lần thời gian. Dĩ nhiên, đối với những cái này thọ mệnh sẽ hết chi người mà nói, loại địa phương này chính là một cái đòi mạng địa phương. Đi thôi. Mộ Dung Phục mang theo mọi người, hướng Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ địa phương sở tại đi tới. Hắn mình đương nhiên là không cảm giác được Hỗn Độn Châu mảnh vụn khí tức, nhưng Nhan Như Ngọc có thể cảm nhận được a, cho nên cái này khắp nơi đều là bụi mông mông địa phương, hoàn toàn không mê hoặc được Mộ Dung Phục ánh mắt. Bất quá, ở loại địa phương này ở lâu rồi, tâm tình cũng sẽ trở nên cực kỳ buồn chán cùng phiền táo. Có thể cũng chỉ có Độc Cô cầu bại, hoàng thường những thứ này tâm tình cực cao, tu vi cũng cực cao người mới có thể ngây ngô ở. Phân tử xấu sư phụ, Long Nhi không nên ở chỗ này chơi, nơi đây thật đáng sợ. Cái này không, Lý Mạc Sầu trong ngực tiểu long nữ rất nhanh thì không nhịn được, vẻ miệng, nước mắt lạ trả nhìn Mộ Dung Phục. Nàng dù sao mới 3 tuổi, sao có thể chịu đến rồi hoàn cảnh của nơi này. Long Nhi ngoan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra, đến lúc đó sư phụ dạy ngươi biến ma thuật. Mộ Dung Phục ôm qua tiểu long nữ, ôn nhu an ủi. Vậy được rồi, sẽ thấy ở một lúc. Tiểu long nữ nghiêng đầu mớn, vẫn là biến ma thuật tương đối có lực hấp dẫn, vì mến yêu ma thuật, nàng quyết định muốn lại chịu đựng một cái. Bất quá, cũng không lâu lắm, nàng lại kêu lên, phần tử xấu sư phụ, Long Nhi không phải biến ma thuật, chúng ta đi ra ngoài có được hay không? Mộ Dung Phục chỉ có thể không ngừng thoải mái, hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, mới xem như đem tiểu long nữ giải quyết cho. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái tiểu long nữ, một cái 3 tuổi tiểu hải tử, thời gian dài ở chỗ này bụi mù mịt, ánh mắt không vượt qua được 3 mét địa phương, quả thật có chút phiền táo. Đừng nói nàng, liền Hoàng Dung mấy cái bình thường sống sóng nữ 1.8 người, hiện tại cũng trở nên trầm mặc. Chỉ có Hoàng Dược Sư như trước khuôn mặt hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được, nhóm người mình đang ở hướng cái này tiểu thế giới tâm điểm đi tới. Nếu như đem cái này tiểu thế giới cho rằng một cái to lớn trận pháp nói, như vậy trung tâm của thế giới chính là cái này trận pháp trận tâm. Đối với si mê với trận pháp Hoàng Dược Sư mà nói, một cái trận trận tâm chính là cái này trận pháp linh hồn, có thể không đi nghiên cứu một phen đạo lý. May ở nơi này thứ nguyên không gian cũng không lớn, rất nhanh mọi người thì đến trung tâm. Nơi đó như trước không có gì cả, nhưng Mộ Dung Phục đi qua Nhan Như Ngọc chuyển tới tin tức biết được, có 3 người xếp bằng ở này. Mỗi người bọn họ cách xa nhau 3 trượng, làm thành một vòng, đang cố gắng tu luyện. Muốn tới đây chính là Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương. Xem ra, quan hệ của 3 người vẫn tính là hài hòa, đều đang yên lặng tu luyện. Chương 43, Độc Cô Cầu Bại, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi bại một lần. 44. Lại có người tới. Độc Cô Cầu Bại mở mắt, tuy là ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt 3 mét, nhưng hắn cái kia cường hàn ý chí như trước có thể cảm nhận được người đến chỗ ở phương vị. Mà ở Độc Cô Cầu Bại di chuyển dùng ý chí một khắc kia, Mộ Dung Phục cũng bén nhạy nhận thấy được, Độc Cô Cầu Bại cố này ngất trời kiếm ý, nếu so với bình thường tiên tiên đỉnh phong, thậm chí Tiêu Giao Tử cùng Mộ Dung Phục Long Thành ý chí đều phải cường đại hơn một chút. Lúc đầu Mộ Dung Phục không để ý, bởi vì kiếm ý ở cảm giác vốn là so với còn lại ý chí muốn bén nhiều. Nhưng mà, làm Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương đều phóng xuất ra ý chí của bọn họ lúc, Mộ Dung Phục đã cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ ý chí nếu so với đồng cấp trong thiên tài cường giả đều phải cường đại hơn một chút. Hoàng lão tà, Vương Trùng Dương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó chính là đã từng cùng hắn cùng nổi danh Đông Tà Hoàng Dược Sư. Trùng Dương chân nhân, không nghĩ tới ngươi lại lãng ất, một thân một mình chạy đến nơi này tu luyện. Hoàng Dược Sư không có đột phá đến tiên tiên, không cảm giác được Vương Trùng Dương cỗ này kỳ lạ ý chí, nhưng đối với Vương Trùng Dương thanh âm vẫn là vô cùng quen thuộc. Ha ha, không nghĩ tới ở ta sau đó tiến vào thế mà lại là ngươi, ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào tiến vào? Khó có được nhìn thấy một người quen cũ. Vương Trùng Dương có vẻ cao hứng phi thường. 13 ta cũng không cái năng lực kia tiến đến, là đã chiếm người khác quang. Hoàng Dược Sư cười khổ một tiếng, hắn tuy là có thể cảm nhận được cái kia ba động, nhưng nếu là không có Mộ Dung Phục làm ra cái kia nói không gian chi môn, hắn vô luận như thế nào cũng là vào không được. Đúng rồi, ngươi lại là như thế nào tiến vào? Đồng dạng, Hoàng Dược Sư đối với Vương Trùng Dương như thế nào tiến nhập nơi đây cũng cảm thấy cực kỳ là tò mò. Nơi này không gian còn đang không ngừng hoàn thiện, ta lúc đầu lúc tiến vào, nơi này không gian còn không có hiện tại ổn định. Cộng thêm khi đó vừa lúc Độc Cô tiền bối tại nơi phụ cận, hắn từ bên trong công kích, mới đánh ra một cái khe hở, để cho ta tiến đến. Vương Trùng Dương đã có thân đi tới Hoàng Dược Sư trước mặt, nhìn cái này ngày xưa người quen cũ, hắn cũng có chút cảm thán. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Dược Sư bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, bọn họ là. Vương Trùng Dương nhìn Mộ Dung Phục đám người, tò mò hỏi. Vừa rồi Hoàng Dược Sư nói là đã chiếm người khác quang, trong đám người này có khả năng nhất chính là cái này cái nam tử trẻ tuổi. Bất quá nhìn hắn tướng mạo cũng bất quá 20 mấy tuổi, tự nhiên có thể đánh thông không gian tiến đến, thực lực thật là thâm bất khả chắc. Phải biết rằng bây giờ không gian đã phi thường ổn định, liền Độc Cô Cầu Bại đều nói qua, nếu như hắn không phải có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, không cách nào đánh nát nơi này không gian bích trướng. Lẽ nào cái này cái nam tử trẻ tuổi là tiên tiên về sau cảnh giới? Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, Độc Cô Cầu Bại cùng Hoàng Thường cũng đã đi tới, bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào đả thông không gian bích trướng. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Long Phượng Sơn trang trang chủ, Mộ Dung Phục. Hoàng Dược Sư vội vàng cấp Vương Trùng Dương giới thiệu, đồng thời đã ở tò mò quan sát Độc Cô Cầu Bại cùng Hoàng Thường. Long Phượng núi trang trang chủ. Vương Trùng Dương đầu tiên là cao mày trầm tư, đồng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, nói: 130 năm trước cái kia Long Phượng Sơn Trang. Vương Trùng Dương làm xạ điêu thời đại thiên hạ đệ nhất người, đối với Thiên Long thời kỳ xuất hiện siêu cấp thế lực tự nhiên cũng có nghe thấy. Chính là, Hoàng Dược Sư gật đầu nói: Mộ Dung công tử như vậy tuổi trẻ liền có thể đánh thông cái không gian này bích trướng, thật sự là để cho ta các loại chờ thẹn thùng a. Vương Trùng Dương nhìn Mộ Dung Phục tấm kia trẻ tuổi mặt mũi, cảm thán nói: Hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Phục sẽ là Long Phượng Sơn Trang đệ nhất đảm nhận trang chủ, chỉ cho là Long Phượng núi trang trang chủ hậu nhân, cho nên mới thán phục. 20 mấy tuổi liền tu luyện đến tiên tiên đỉnh phong, cái này để cho bọn họ những tu luyện này nửa đời người vô cùng thẹn thùng. Mộ Dung công tử, Hoàng Dược Sư khỏe miệng giật một cái, luật tuổi tác nhân gia cũng có thể làm người ra. Hoàng Dược Sư khỏe miệng giật một cái, luật tuổi tác nhân gia cũng có thể làm người ra. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến đi vạch trần. Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, nói: Trùng Dương chân nhân, ta nhưng là sớm có nghe thấy à, không nghĩ tới vài chục năm liền tu luyện đến tiên tiên đỉnh phong, không hổ là cái thời đại này đệ nhất nhân. Ha ha, toàn bộ nhờ cái này không gian thần kỳ. Vương Trùng Dương cười cười nói: Ngươi rất mạnh. Độc Cô Cầu Bại một mực quan sát Mộ Dung Phục, hồi lâu sau chỉ nói 3 chữ này. Có thể thấy được Độc Cô Cầu Bại bình thường cũng là một cái không thế nào yêu người nói chuyện. Kiếm ma Độc Cô, ngươi cũng rất mạnh. Mộ Dung Phục nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại, cười nói: Ngươi biết ta? Độc Cô Cầu Bại hơi kinh ngạc, tất quản mình đương thời bại hết sức đối với tay, ở lúc đó có thể nói là uy chấn thiên hạ. Nhưng dù sao qua hơn 100 năm, thời gian lâu như vậy, như chính mình loại này độc hành hiệp, là biết rất nhanh thì bị quên. Bây giờ còn có thể nhớ rõ mình phỏng chừng liền là đương thời những cái này đại thế lực, nhưng những thứ này đại thế lực cũng không khả năng đi khắp nơi tuyên dương chiến tích của chính mình. cho nên ở nhìn thấy Mộ Dung Phục nhận biết mình, Độc Cô Cầu Bại mới cảm giác có chút kinh ngạc. Ta đi quá mộ kiếm của ngươi, cầu bại một lần mà không thể được, cực kỳ khí phách. Bất quá, hôm nay ta tới nơi này một người trong đó mục đích, liền là muốn thành toàn ngươi, ban thưởng ngươi bại một lần. Mộ Dung Phục vô cùng lạnh nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương đều rất giật mình. Ba người bọn họ ngoại trừ tu luyện, bình thường cũng không còn thiếu luận bàn quá. Tuy là bởi vì nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, không cách nào thấy rõ quá khoảng cách xa, đạo chí chiến đấu giữa bọn họ chủ yếu là dựa vào ý chí. Nhưng đánh không thắng chính là đánh không thắng, coi như là thay đổi một hoàn cảnh, phòng trường kết quả cũng sẽ không thay đổi. Mộ Dung công tử, hoàn cảnh của nơi này không quá thích hợp chiến đấu, ta xem thì miễn đi 857. Hoàng Thường mở miệng khuyên nhủ, hắn tưởng cái này cái công tử trẻ tuổi chứng kiến Độc Cô Cầu Bại lưu lại, dựng lên lòng hào thắng. Ngươi chính là Cửu Âm Chân Kinh người sáng tạo Hoàng Thường. Mộ Dung Phục nhìn về phía Hoàng Thường, cười nói, ngươi lưu lại Cửu Âm Chân Kinh nhưng là nhắc lên giang hồ Tình Phong Huyết Vũ, vừa lúc ở cái này gặp ngươi, ta cũng muốn gặp gỡ một cái người sáng lập thi triển ra Cửu Âm Chân Kinh là một cái dạng gì uy lực. Cái này, Hoàng Thường có chút không nói, chính mình hảo tâm khuyên can, lại còn dẫn lửa tiêu thân, hắn thế nào cảm giác cái này cái công tử trẻ tuổi là đến gây chuyện đây này. Mộ Dung công tử. Vương Trùng Dương mới vừa lên tiếng, đã bị Mộ Dung Phục cắt đứt. Trùng Dương chân nhân, ngươi cái kia bảy tên học trò nhưng là bị ta đánh một trận, ngươi không chê cho bọn hắn báo thù sao? Mộ Dung công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Trùng Dương bất đắc dĩ nói. Không có gì, chính là cảm thấy quá buồn chán, muốn với các ngươi chiến đấu một hồi. Mộ Dung Phục cực kỳ bình tĩnh nói ra. Một mình ngươi, cùng ba người chúng ta người chiến đấu. Vương Trùng Dương sửng sốt một chút, thật không biết nên cái này cái thanh niên nhân quá mức tự tin, vẫn là quá mức tự phụ. Mộ Dung công tử, hoàn cảnh của nơi này. Hoàng Dược Sư mặc dù biết Mộ Dung Phục chính là Long Phượng Sơn trang đệ nhất đảm nhận trang chủ, nhưng là không cho là hắn có thể đồng thời nên chiến Độc Cô Cầu Bại Tam Đại Tiên Thiên đỉnh phong cường giả siêu cấp. Chương 44, các ngươi cùng lên đi, 14. Phần tử xấu sư phụ muốn đánh người xấu lạc, phần tử xấu sư phụ nỗ lực lên. Tiểu Long nữ vỗ tay, kiên định đứng ở Mộ Dung Phục bên này. Hoàng Dung chúng nữ cũng không nói chuyện, các nàng đối với Mộ Dung Phục có lòng tin tuyệt đối. Không sao cả, hoàn cảnh của nơi này là có thể thay đổi. Mộ Dung Phục mỉm cười, vung tay lên, trực tiếp đem sâu chôn dưới đất Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ cho thu vào Thiên Long bảng. Mà mất đi Hỗn Độn Châu mảnh nhỏ, nơi này thời gian khôi phục bình thường, những cái này bụi mông mông ố chọc chi khí cũng chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Không lớn mất một lúc, bụi mông mông không gian trở nên sáng lên. Nơi này không gian còn sẽ kéo dài một khắc đồng hồ phía sau sẽ hủy diệt. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, đoạt lại cái kia mảnh vụn, một lần nữa chôn xuống dưới đất, là có thể làm cho cái không gian này tiếp tục tồn tại. Mộ Dung Phục cười ha hà nói. Mộ Dung công tử, ngươi đây là đang hủy chúng ta nói a? Hoàng Thương cao mày nói. Bọn họ đột phá duy nhất hy vọng ở nơi này, nếu như nơi đây hủy diệt, bọn họ sợ rằng cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá. Cái kia phải cố gắng đánh bại ta. Mộ Dung Phục lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Hoàng Thương 12 trầm giọng nói, sau đó thân hình thoát một cái hướng Mộ Dung Phục lắc mình mà đến. Hắn hai móng vũ động, chân khí trong cơ thể nhộn nhạo, vô tận sắc bén khí độ đập vào mặt. Tuy là cổ hơi thở này sắc bén, nhưng cũng không âm lãnh, phi thường thuần khiết. Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong, thậm chí Ỷ Thiên trong Chu Chỉ Nhược, bọn họ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh đều không hoàn toàn, cho nên mới có vẻ hơi âm lãnh độc ác. Trên thực tế, hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh bao la và tượng, ẩn chứa đạo gia chí lý, làm sao lại như vậy thâm độc độc ác? Tốt công kích. Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, đợi cho công kích tới người, đấu chuyển tinh di chợt vật chuyển, trực tiếp đem hắn phản đệm trở về. Hơn nữa bắn ngược trở về công kích, so với Hoàng Thường bản thân công kích còn cường đại hơn. Hoàng Thương cả kinh, liền đội rút thân lui lại, tránh thoát. Thật quỷ dị công kích. Độc Cô Cầu Bại nhãn tình sáng lên, ta tới gặp lại ngươi, hy vọng như lời ngươi nói, có thể ban thưởng ta bại một lần. Hắn tung hoành trọn đời, từ chưa nếm qua bại tích, vì cầu bại một lần, hắn đem tên đều đổi thành cầu bại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cầu bại chi tâm có mãnh liệt dường nào. Ngược lại không phải là nói hắn có tự ngược khuynh hướng, mà là hắn thật lâu không cách nào đột phá, liền ám tự suy đoán, nếu có người có thể đánh bại chính mình, có thể chính mình liền có thể tìm tới bài trừ chướng ngại phương pháp. Như ngươi mong muốn. Độc Cô Cửu Kiếm được xưng phá hết thiên hạ võ học, ta hay dùng Long Hồn Đao pháp tới gặp lại ngươi. Mộ Dung Phục lần nữa lấy ra Long Hồn Đao, một cỗ cường hãn đao ý phát ra. Nay cổ đao ý cũng không phải là hắn lĩnh ngộ ý chí, mà là tướng đao pháp tu luyện đến mức cực hạn, tự nhiên đản sanh. Cái này không thuộc về tiên tiên chi cảnh ý chí, bất kỳ người nào, chỉ cần tướng đao pháp hoặc là kiếm pháp, thậm chí quyền pháp tu luyện tới một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, là có thể đản sinh ra đao ý, kiếm ý hoặc là quyền ý. Đây là cảnh giới võ học biểu hiện, mà không phải là tu vi cảnh giới đột phá. Tốt, tốt. Cảm nhận được Mộ Dung Phục trên người đao ý, Độc Cô Cầu Bại trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó hắn chậm rãi lấy ra một thanh bảo kiếm. Hắn đã từng từ phần mềm đến trọng kiếm, rồi đến một kiếm, cuối cùng là vô kiếm. Từng cái cảnh giới hắn đều đạt tới, nhưng cũng không phải nói phần mềm cảnh giới liền muốn so với trọng kiếm cảnh giới thấp. Trên thực tế, cái này mấy trọng cảnh giới là bộ phận cao thấp, chỉ là mỗi người lĩnh ngộ thứ tự trước sau bất đồng. Hay là vô kiếm thắng hữu kiếm, đó cũng là tùy theo từng người. Đối mặt tu vi thấp hơn mình người, tự nhiên có thể vô kiếm thắng hữu kiếm. Nhưng nếu là đối mặt đồng cấp, thậm chí cảnh giới còn cao hơn chính mình địch nhân, hay là vô kiếm thắng hữu kiếm, chỉ sợ cũng được ngược lại. Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm đồng dạng tản ra không gì sánh được kiếm ý bén nhọn, mà hắn lĩnh ngộ ý chí cũng là kiếm ý chí, cái này là thuần túy kiếm tu giả, kiếm ý chí có thể tăng lên trên diện rộng kiếm ý uy lực. Kiếm tu giả hoặc là đao tu giả, con đường của bọn hắn vô cùng thuần túy, cho nên công kích vô cùng sắc bén cùng bá đạo, đồng dạng con đường này cũng vô cùng gian nan. Độc Cô Cầu Bại tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén cũng như một thanh kiếm giống nhau nhìn chăm chú vào Mộ Dung Phục. Nếu như người bình thường, khả năng cũng sẽ bị độc cô cầu a. Kiếm kia một dạng nhãn thần cho ảnh hưởng, do đó phát huy thất thường. Nhưng Mộ Dung Phục lại sắc mặt đạm nhiên, hắn chậm rãi nhấc lên Long Hồn đao, thân hình lóe lên hướng độc cô cầu bại công kích đi. Độc cô cửu kiếm chú ý liệu địch tiên cơ, phát sau mà đến trước, cho nên độc cô cầu bại là không có khả năng động thủ trước. Mộ Dung Phục tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không có các loại chờ độc cô cầu bại động thủ trước, liền dẫn đầu phát động công kích. Bén nhọn đao ý dung hợp ở Long Hồn đao pháp bên trong, bộc phát ra lực sát thương đây tuyệt đối là không gì sánh được cường hãn. Độc cô cầu bại ở Mộ Dung Phục công kích phát sinh lúc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Mộ Dung Phục đao pháp hắn trước đây chưa từng gặp, hơn nữa nhìn đi tới khắp nơi là kẽ hở. Nếu như người bình thường, có lẽ sẽ vui mừng quá đỗi, sau đó hướng phía một chỗ kẽ hở công kích. Người như vậy, thường thường sẽ chết rất thế thảm. Độc cô cầu bại thiên phú cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra được, những sơ hở này kỳ thực đều là một ít bẫy dập, mạo muội tiến công, chắc chắn thất bại. Cho nên, độc cô cầu bại một mực phòng ngự, tìm cơ hội. Mà Mộ Dung Phục công kích càng ngày càng sắc bén, độc cô cầu bại muốn tìm ra chân chính kẽ hở vô cùng chắc trở. Bất quá độc cô cầu bại một chút cũng sốt ruột, hắn lẫn nhau tín nhiệm người phương nào đều có kẽ hở, lúc công kích gian càng dài, lại càng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Hắn đang đợi, các loại, chờ, một cái phản công thời cơ. Quả nhiên 947, theo Mộ Dung Phục không ngừng tiến công, thật đúng là làm cho độc cô cầu bại phát hiện một cái sơ hở chí mạng. Phá đao thức. Độc cô cầu bại lập tức bắt lại cơ hội, bảo kiếm manh đâm ra, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng Mộ Dung Phục trong tay Long Hồn đao đâm đi qua. Từ góc độ này đã đâm đi, vừa vặn biết bắn trúng cái kia yếu phân đoạn, đủ để đem Long Hồn đao đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, độc cô cầu bại đánh giá thấp Long Hồn đao pháp công kích lực độ. Long Hồn đao pháp hiện tại nhưng là ba tinh võ học, cho dù là yếu phân đoạn, bên ngoài công kích cường độ cũng vượt xa khỏi những võ học khác. Hắn một kiếm này cũng không có làm cho Long Hồn đao tụt tay, chỉ là làm cho Mộ Dung Phục công kích dừng một chút. Thật là mạnh công kích. Độc cô cầu bại có chút khiếp sợ, vội vã thu kiếm ngăn cản ở trước người. Làm. Mộ Dung Phục trong tay Long Hồn đao rơi vào thanh bảo kiếm kia bên trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn, độc cô cầu bại bị đẩy lui hết mấy bước. Độc cô cầu bại sở hữu kiếm thân thể, có thể tăng cường uy lực của kiếm pháp, độc cô cửu kiếm ở trên tay hắn quả thực có thể phát huy ra càng kinh khủng hơn uy lực. Nhưng đừng quên, Long Hồn đao pháp vốn là ba tinh võ học, uy lực mạnh mẽ, bộc phát ra lực sát thương, đó là vô cùng kinh người. Các ngươi cùng lên đi, bản công tử cũng thật lâu không có vui sướng đánh một trận. Chương 45, 1-3, 2-4. Mộ Dung Phục đối với Hoàng Thường cùng Vương Trung Dương nói, nếu như không thể ở một khắc đồng hồ bên trong đánh bại ta, cái không gian này liền muốn hủy diệt. Vì để cho ba người phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, Mộ Dung Phục vẫn cái kia chuyện này tới kích thích bọn họ. Vậy liền đắc tội. Hoàng Thương cùng Vương Trùng Dương đồng nói, nếu như là bình thường, ba người bọn họ tất nhiên chắc là sẽ không liên thủ nên địch. Nhưng vì cái kia thần kỳ mà nhỏ, vì có thể ổn định cái không gian này, cũng vì mình cái kia một đường đột phá cơ hội, bọn họ phải liên thủ. Chiến. Vương Trùng Dương có thể dùng là Trùng Dương kiếm pháp, bộ kiếm pháp này là hai tinh võ học, toàn chân kiếm pháp chính là từ bộ kiếm pháp này bên trong diễn biến mà đến. Hơn nữa cái kia không kém gì Cửu Âm Chân Kinh Tiên Thiên Công, bộc phát ra uy lực cho là thật bất phàm. Có thể trở thành một thời đại thiên hạ đệ nhất, đều không phải là tài trí bình thường. Mà Hoàng Thương khiến cho được tự nhiên là Cửu Âm Chân Kinh. Có thể một thân một mình tiêu diệt Minh giáo đại bộ phận cao thủ, lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng không thể nghi ngờ. Lực công kích mạnh nhất vẫn là độc cô cầu bại, ba người liên thủ, hắn căn bản không cần muốn đi tìm sơ hở gì, chỉ cần đem chính mình mạnh nhất công kích gọi ra đi là được. Đối mặt Tam đại tiên tiên đỉnh phong cường giả siêu cấp công kích, Mộ Dung Phục vẫn như cũ vô cùng đạm nhiên. Đem Long Hồn đao thu nhập Thiên Long không gian, con ngón đúng ra, Lục Dương tham hợp chỉ bức lui độc cô cầu bại. Ma hậu vận chuyển đấu chuyển tinh di, đem Hoàng Thường công kích và Vương Trùng Dương công kích lẫn nhau rời đi. Nhìn như hai người công kích đều rơi vào Mộ Dung Phục trên người. Trên thực tế Mộ Dung Phục nhưng không có chịu đến tổn thương chút nào, ngược lại là chính bọn nó bị đối phương công kích cho đẩy lui. Thật quỷ dị năng lực. Hoàng Thương cùng Vương Trùng Dương đều trong lòng cả kinh, đây chính là trong truyền thuyết Mộ Dung gia tộc chấn tộc tuyệt học đấu chuyển tinh di. Bất quá hai người đều là thiên chi tiêu tử, há lại sẽ bị một bộ võ học hù dọa. Vượt khó tiến lên, cũng tìm ra phương pháp phá giải, mới thật sự là võ giả chi đạo. Độc cô cầu bại được xưng có thể phá tận thiên hạ võ học, nhưng này cũng muốn là cùng cấp bậc võ học. Lục Dương tham hợp chỉ võ học đẳng cấp nhưng là so với độc cô cửu kiếm cao cấp hơn một chút, độc cô cầu bại cũng vô pháp hoàn toàn phá vỡ. Liền như cùng phía trước Long Hồn Đao Pháp giống nhau. Long Hồn Đao Pháp hoàn hảo, dù sao cũng là cận chiến công kích, có dấu vết mà lần theo, độc cô cầu bại còn có thể tại không ngừng chiến đấu tìm kiếm kẽ hở. Nhưng cái này Lục Dương tham hợp chỉ chính là viễn trình công kích, không phải đón đỡ chính là tránh né, không có thời gian cho hắn tìm kiếm kẽ hở. Bất quá, những thứ này công kích cũng chỉ là nóng người mà thôi. Độc cô cầu bại thẳng đứng trường kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng. Chém. Mục đích của hắn là đánh bại Mộ Dung Phục, đoạt lại mà nhỏ, mà cũng không phải là chặn đánh giết, cái này hét lớn một tiếng, một là vì đem khí thế ngưng tụ thành một cỗ tản mắt ra. Cũng là vì nhắc nhở Mộ Dung Phục chính mình công kích tới. Theo thanh âm hắn hạ xuống, một đạo chói mắt kiếm mang lăng không chém ra. Mộ Dung Phục xoát xoát hai trường bức lui Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương, dựng thẳng trường thành đao, chợt bổ ra. Một đạo to lớn giống vậy đao mang, vô căn cứ ngưng tụ mà ra, hướng về kia kiếm mang đón đánh đi. Tay không ngưng tụ đao mang, cần phải tiêu hao càng nhiều hơn chân khí, đồng dạng uy lực cũng nhỏ một chút, dù sao không có binh khí tăng phúc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đao mang cùng kiếm mang đồng thời nát bấy, kinh khủng dư ba nhộn nhạo lên, đem phương viên 10 trượng phạm vi bụi bặm đều chém gió bay múa đầy trời. Một tiếng vang thật lớn, đao mang cùng kiếm mang đồng thời nát bấy, kinh khủng dư ba nhộn nhạo lên, đem phương viên 10 trượng phạm vi bụi bặm đều chém gió bay múa đầy trời. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung chúng nữ cũng liền vội rút thân lui lại, không muốn để cho cái này dư ba lan đến. Chỉ có Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương không chỉ không có lui lại, ngược lại giống như Mộ Dung Phục rất nhanh tiếp cận, muốn phát động mãnh liệt công kích. Cảm nhận được Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương tới gần, Mộ Dung Phục chỉ là cười nhạt một tiếng, bước ra một bước xuất hiện ở cao 2 trượng không, lại bước ra một bước hiện tại cao 4 trượng không. Sau đó hắn liền ở nơi này cao 4 trượng không lui tới dậm chân, đồng thời lục chỉ bắn liên tục, từng đạo mạnh mẽ chỉ lực, hướng Hoàng Thường cùng Vương Trùng Dương lăng không bắn ra mà ra. Nhìn thấy loại này thần kỳ được dường như tiên thuật một dạng nhẹ giọng thuật, Độc Cô Cầu Bại ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể hư không bước chậm, đây quả thực liền cùng thần tiên trong truyền thuyết không khác nhau gì cả. Độc Cô Cầu Bại đồng dạng bay lên trời, trường kiếm lần nữa đánh xuống, kiếm mang phá không mà đến. Một lần này kiếm mang cũng không có lần đầu tiên chói mắt như vậy, vô cùng bình thường. Nhưng ẩn chứa trong đó công kích lại so trước đó còn cường đại hơn chí ít gấp đôi. Mộ Dung Phục không còn né tránh, trực tiếp làm cho kiếm mang tới người. Sau đó đấu chuyển tinh di vận chuyển, đem này đạo bén nhọn kiếm mang công kích tăng phúc rất nhiều, sau đó rời đi cho bay lên trời, chuẩn bị phát động công kích Hoàng Thường. Hoàng Thường chợt nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại kiếm mang đột nhiên hướng chính mình công kích mà đến, nhất thời cả kinh, vội vã chuyển hoán đối tượng công kích, hai móng bên trong ngưng tụ ra hai quả ẩn chứa nồng nặc năng lượng quang cầu, sau đó chợt ném về kiếm mang. Hai quả quang cầu ở đụng độ trên không, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, bạo tạc trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ càng kinh khủng hơn lực sát thương, đem cái kia kiếm mang cho hồng nát đại bộ phận. Như cũng còn có một bộ phận kiếm mang không có bị nổ nát, như chưa hướng Hoàng Thường công kích đi. Bất quá như vậy công kích, Hoàng Thường đã đầy đủ ứng phó rồi, một chảo vỗ vào kiếm mang bên trên, liền đem bên ngoài đập nát, mà hắn cũng mượn cái này lực phản chấn, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Mà lúc này, Vương Trùng Dương công kích cũng đã hướng Mộ Dung Phục hạ xuống. Hắn bay lên trời, trường kiếm run lên, hóa thành bảy đạo hư ảo kiếm ảnh. Cái này bảy đạo kiếm ảnh lại là dựa theo thất tinh kiếm trận phương vị sắp hàng, hướng Mộ Dung Phục bao phủ mà đến. Mộ Dung Phục thể nội khí tường mạnh mẽ phát ra, đem Vương Trùng Dương công kích ngăn cản tại ngoại. Bất quá từ cái kia kiếm trận bên trong, truyền tới công kích lực độ còn đang kéo dài không ngừng mà tăng cường, nhất trọng tiếp nhất trọng, dường như cuộn sóng mở dạng. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa một cỗ không gì sánh được nóng bỏng khí tức. Đây là Vương Trùng Dương đem chính mình lĩnh nội Trùng Dương ý chí gia nhập vào kiếm pháp bên trong, bạo phát ra vượt qua bình thường tài nghệ lực công kích cùng duy trì liên tục lực. Cùng lúc đó, Hoàng Thường đỉnh đầu xuất hiện 9 cái có chút hư huyễn, Lý Triệu, Ánh Trăng. Đây là Hoàng Thường lĩnh nộ cửu âm ý chí, hiện tại hắn vẫn chỉ là nửa bước tông sư chi cảnh, chờ hắn đột phá đến tông sư chi cảnh, cái kia 9 cái hư ảo ánh trăng sẽ ngưng thật. Mà đắm chìm trong những thứ này dưới mặt trăng, Hoàng Thường chân khí uy lực sẽ tăng lên, nhưng lại sẽ không ngừng dùng nguyện âm chi lực bổ sung chân khí tiêu hao, thẳng đến hắn không cách nào duy trì ý chí mới thôi. Duy trì ý chí tiêu hao không phải thật sự khí, mà là tinh thần lực. Một ngày tinh thần không đông đảo, liền không cách nào duy trì ý chí. Hiện tại Hoàng Thường ý chí còn không có ngưng thật, chỉ có thể tạo được tăng chân khí uy lực tác dụng, không có lâu bền năng lực. Mặc dù như vậy, cũng có thể làm cho Hoàng Thường chiến thắng tuyệt đại bộ phân đồng cấp cường giả siêu cấp. Cùng lúc đó, Độc Cô Cầu Bại lại một lần nữa công kích cũng đã thi triển ra, chỉ thấy hắn bay lên trời, cùng trưởng kiếm hợp nhất, trong nháy mắt xuyên việt không gian mà đến. Nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh vô cùng, đúng là so với Hoàng Thường công kích trước một bước đạt được. Chương 46, thể chất kích hoạt, huyết mạch kích hoạt, 34. Giờ khắc này, Độc Cô Cửu kiếm dung hợp là một, không phải cần muốn đi tìm địch nhân kẽ hở, không cần liệu địch tiên cơ. Phong sách. Một kiếm này liền đại biểu cho cường đại nhất công kích, hữu khứ vô hồi, có công không thủ, như không thể sát thương địch nhân, chính mình liền sẽ phải chịu phản vệ. Mộ Dung Kaka, cẩn thận. Hoàng Dung sốt ruột nắm chặt nắm tay. Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu cũng là khẩn trương nhìn chăm chú vào giữa không trung bị Vương Trùng Dương thất tinh kiếm trận khốn trụ được Mộ Dung Phục. A Bích đã lấy xuống Thiên Ma Cầm, tuy là Mộ Dung Phục đã phân phó qua không phải làm cho các nàng xuất thủ, nhưng chỉ cần Mộ Dung Phục gặp nguy hiểm, nàng sẽ kích thích cầm huyền, dù cho sau đó bị Mộ Dung Phục trách phạt cũng không quan hệ. Mai Lan Trúc Cúc cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, hận không thể bay lên trời, một người một kiếm, đem Độc Cô Cầu Bại ba người đều cho bổ. Ba cái tiên thiên đỉnh phong cường giả siêu cấp công kích, như thế nào dễ dàng như vậy tiếp được. Hoàng Dược Sư tâm lý thở dài, xem ở cái này Long Phượng Sơn trang trang chủ, không chỉ có nhìn tuổi trẻ, cái này tâm lý tuổi phòng trừng cũng không lớn, vẫn là quá mức liều lĩnh, quá mức tự phụ. Phân tử xấu sư phụ nỗ lực lên. Có thể chỉ có tiểu long nữ nhìn không ra Mộ Dung Phục gặp phải tình cảnh nguy hiểm, ý vị vỗ tay cho hắn nỗ lực lên. Tay nhỏ bé vỗ đỏ rực, nàng cũng không ở tử. Mộ Dung Phục sắc mặt tuy là ngưng trọng rất nhiều, nhưng trong mắt cũng không có sợ hãi. Thể 123 chất kích hoạt, huyết mạch kích hoạt. Mộ Dung Phục tâm lý mặc niệm một câu, kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong nháy mắt đó, Vương Trùng Dương thực lực bị áp chế hai thành, thất tinh kiếm trận cũng nữa trói không được Mộ Dung Phục. Hắn chân khí trong cơ thể vừa phun, trực tiếp đem thất tinh kiếm trận đánh nát. Sau đó thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Hoàng Thường trước mặt, một trưởng vô ở bờ vai của hắn. Dưới tình huống bình thường, cho dù là bị áp chế hai thành thực lực, Hoàng Thường cũng có thể tránh né 1-2-4. Nhưng đang chiến đấu lúc, bỗng nhiên thực lực bị áp chế, bất kỳ người nào đều có chút không có thói quen, đều cần một cái thích ứng thời gian. Dù cho thời gian này chỉ có không một giây, cũng đầy đủ quyết phân thắng thua. Phanh, phanh, hai tiếng muộn hưởng nhớ tới, cũng là Vương Trùng Dương cùng Hoàng Thường gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Vương Trùng Dương thất tinh kiếm trận bị phá, chịu đến phản vệ, cộng thêm thực lực bị áp chế, trong chốc lát không có thích ứng, cũng từ trên cao rơi xuống. Mà Độc Cô Cầu Bại nhân kiếm hợp nhất công kích, cũng là giữa không trúng quẹo vào khúc cua, lần nữa hướng Mộ Dung Phục công kích mà đến. Mộ Dung Phục lấy ra Long Hồn Đao, thân hình thoát một cái, đồng dạng cùng đao dung hợp, vạch phá không gian đi. Oeng! Đao kiếm đụng vào nhau, phát sinh một thân ầm ầm nổ, toàn bộ không gian đều chấn động một cái. Đao kiếm sau khi đụng, hai người lần nữa hiện ra thân thể. Ta thua rồi. Độc Cô Cầu Bại nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục nhìn hồi lâu, trên mặt nở một nụ cười, tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra. Độc Cô Cầu Bại tung hoành một thời đại, gắng đạt tới bại một lần mà không thể được, bây giờ cuối cùng là thua ở Mộ Dung Phục trong tay. hắn không có câu oán hận, không có bất mãn, không có hận ý, có lại là một loại thỏa mãn tâm nguyện sau hài lòng. Loại tâm tình này Mộ Dung Phục thực sự có chút không thể nào hiểu được, nếu như đổi thành chính hắn, thất bại qua phía sau tối đa cũng liền tâm tình bình tĩnh, chắc chắn sẽ không hài lòng. Từ nay về sau không còn có Độc Cô Cầu bại, chỉ có Kiếm Ma Độc Cô Thiên. Độc Cô Thiên là Độc Cô Cầu bại tên, năm đó hắn gắng đạt tới bại một lần mà không thể được, đem tên đổi thành Độc Cô Cầu bại. Hiện tại hắn thua ở Mộ Dung Phục trong tay, cầu bại hai chữ cũng nữa không thích hợp, lại đổi trở lại chính mình vốn là tên. Mộ Dung công tử thực lực quả thật làm cho người bội phục, bất quá mảnh vỡ kia có thể hay không mời công tử lần nữa dung nhập mảnh không gian này. Hoàng Thương cùng Vương Trùng Dương cũng đã đi tới, khóe miệng của bọn hắn đều mang vết máu. Cũng phân tử xấu sư phụ thắng, phân tử xấu sư phụ là lợi hại nhất. Tiểu Long Nữ nghe được ba người chịu thua, đột nhiên lúc hưng phấn ở Lý Mạc Sầu trong lòng uốn tới eo lui. Làm Lý Mạc Sầu đưa nàng buông sau đó, lập tức siêu siêu vẹo vẹo về phía Mộ Dung Phục chạy tới. Mộ Dung Phục một cái bước xa đưa nàng bế lên, tuy là Độc Cô ba người đều là võ đạo cao nhân, không biết làm một ít đê thiệt việc, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Ôm Tiểu Long Nữ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn về phía ba người, cười nói, bê cờ cờ gờ coi như đem mảnh vỡ kia cùng không gian này dung hợp, các ngươi cũng vô pháp đột phá. Đây là thế giới hạn chế, cũng không phải thời gian tích lũy liền có thể đột phá cản trở. Thế giới hạn chế. Độc Cô Thiên, Hoàng Thường, Vương Trùng Dương ba người, Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung chúng nữ đều thấp giọng lẩm bẩm mấy chữ này. Loại thuyết pháp này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy, lại không có chút nào hoài nghi. Bởi vì Độc Cô Thiên đám người đã sớm mơ hồ đã nhận ra một điểm, mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng bọn hắn cũng biết coi như ở không gian này đợi cho chết, cũng không khả năng đột phá. Chỉ bất quá, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, cho nên vẫn còn ôm một tia may mắn tâm lý. Hiện tại cái này một tia may mắn bị Mộ Dung Phục vô tình đánh vỡ, bọn họ trong chốc lát nhìn nhau không nói gì. Nếu muốn đột phá cảnh giới, hoặc là đợi cái này cái thế giới tấn cấp, hoặc là đi trước còn lại thế giới, chớ không có cách nào khác. Mộ Dung Phục ôm Tiểu Long Nữ, nhìn ba người cười nói, thế giới tấn cấp, còn lại thế giới. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoàng Thương mở miệng nói ra, như thế nào đi trước còn lại thế giới. Hắn nghiên cứu lối đi nhỏ kinh, thấy qua thế giới không chỉ một truyền thuyết. Chỉ bất quá, trước đây hắn vẫn cho là đó chỉ là một truyền thuyết, không có khả năng chân thực tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tin. Nếu Mộ Dung Phục nói như vậy, vậy tất nhiên không có giả, bởi vì Mộ Dung Phục căn bản không cần phải lấn lừa bọn họ. Muốn đi trước còn lại thế giới, đầu tiên muốn trở thành thần vị người chủ, đây là duy nhất, cũng là cần thiết điều kiện. Mộ Dung Phục khỏe miệng hơi nhếch lên, cường thế đánh bại ba người, chính là vì dẫn điểm này. Nếu như không đánh bại ba người, đối với mình nói, bọn họ có thể sẽ không phản bác, nhưng cũng sẽ không tin tưởng. Bất luận ở cái nào cái thế giới, cường giả nói, luôn là dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Coi như là ở hiện đại cũng giống như vậy, đồng dạng lời nói, một cái danh không kinh chuyện nhân nói ra, có thể sẽ bị người trở thành người điên. Mà từ một cái thành công nhân sĩ, vạn chúng chúc mục người trong miệng nói ra, cũng sẽ bị trở thành lời lẽ chí lý. Như thế nào thần vị người chủ? Vương Trùng Dương tò mò hỏi. Không thể nói, trở thành thần vị người chủ phía sau tất cả đều biết, không thành được, nói cũng không hiểu. Mộ Dung Phục lắc đầu, vẻ mặt thần bí nói, phân tử xấu sư phụ, cái kia thần vị chơi vui hay không? Long Nhi cũng muốn. Trong ngực Tiểu Long Nữ ngước đầu nhỏ, tay nhỏ bé cầm lấy Mộ Dung Phục tóc, vẻ mặt trông đợi hỏi. Chờ Long Nhi lớn thêm chút nữa. Mộ Dung Phục mỉm cười, nhéo nhéo Tiểu Long Nữ cái mũi nhỏ. Hai anh. Phân tử xấu sư phụ tuyệt không đau Long Nhi. Tiểu Long Nữ yêu kiều rên một tiếng, phát tiết tựa như đem Mộ Dung Phục tóc khiến cho loạn thất bát ao. Mộ Dung Phục lắc đầu cười, nhìn về phía Độc Cô ba người, nói, không biết ba vị nhưng có cân nhắc kỹ. Chương 47, ngũ giai linh vị, số mệnh điểm đại bạo phát, 44. Độc Cô trước hết nói, như thế nào trở thành thần vị người chủ? Hắn vô khiên vô quải, si mê với võ đạo, kiếm đạo. Cái này cái thế giới, mặc dù có Mộ Dung Phục áp chế hắn, nhưng chung quy thế giới đẳng cấp quá thấp, cao thủ quá thiếu. Nếu quả thật có thể đi trước còn lại thế giới, hắn tự nhiên rất vui lòng. Rất đơn giản, các ngươi bị phản kháng là được. Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói. Nếu như là những người khác, Mộ Dung Phục có thể mạnh mẽ ban tặng thần vị. Nhưng Độc Cô, Hoàng Thường, Vương Trùng Dương đều là với hắn đồng cấp cùng cảnh giới cường giả siêu cấp, nếu như đối phương cường liệt phản kháng, Mộ Dung Phục cũng vô pháp ban tặng thần vị. Vậy đến đây đi. Độc Cô gật đầu, lập tức buông lòng tâm thần. Đối với si mê với võ đạo hắn mà nói, bất kỳ cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội cũng sẽ không buông quá. Còn như Mộ Dung Phục có thể hay không hại hắn, hắn căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ba người liên thủ còn thua ở Mộ Dung Phục trên tay, nếu như muốn hại mình, không cần phiền toái như vậy. Mộ Dung Phục cười cười, một chỉ điểm hướng Độc Cô. Một đạo khổng lồ bạch sắc quang trụ đánh phá không gian, từ trên trời giáng xuống, không có vào Độc Cô đỉnh đầu. Đây là cái gì? Hoàng Thường, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư ba người đều kinh ngạc không thôi. Cái kia bạch quang xuất hiện vô cùng đột ngột, hơn nữa không có chút nào khí tức, hoàn toàn không phát giác ra có gì dị thường. Nhưng nếu Mộ Dung Phục trịnh trọng như vậy chuyện lạ, khẳng định không phải là phàm vật. Mà chúng bạch quang Độc Cô cũng là từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm trong võ học thần bí thế giới bên trong. Tuy là tu vi của hắn, cảnh giới đều không có để thăng, đó là bởi vì thế giới hạn chế, một ngày hắn ly khai cái này cái thế giới, tìm được một cái địa phương an toàn, hơi chút tu luyện một chút, liền có thể đơn giản đột phá. Cải biến Độc Cô Thiên số mệnh, thu được số mệnh điểm 8 vạn. Mộ Dung Phục ban tặng Độc Cô Thiên chính là tôn giả thần vị, cũng là 7 tôn giả thần vị trong cuối cùng một cái. Chúc mừng chủ nhân, tứ giai tôn giả thần vị tràn đầy, chủ nhân thần vị tự động lên cấp làm ngũ giai linh vị. Đúng lúc này, Nhan Như Ngọc thanh âm lại truyền ra. Còn có thể như vậy tấn cấp? Trước đây vì sao cũng không nói gì? Mộ Dung Phục kinh ngạc hơn lại có chút tức giận, trước đây hắn vì từ tam giai bộ phận chúng thần vị tấn cấp đến tứ giai tôn giả thần vị, nhưng là hao tốn chân chính 10 triệu số mệnh điểm. Nếu như sớm biết có chức năng này, kẻ ngu si mới sẽ đi tốn hao số mệnh điểm tấn cấp. Báo cáo chủ nhân, khi đó Thiên Long bảng còn không cụ bị chức năng này. Nhan Như Ngọc có chút ủy khuất nói, chức năng này là ba cấp Thiên Long bảng mới có. Được rồi, ta trách oan ngươi. Mộ Dung Phục chợt nói, chủ nhân thần vị lên cấp làm thần chủ thần vị, thiên phú lên cấp làm ngũ giai, huyết mạch lên cấp làm ba cấp, năm lần cải biến số mệnh, thu được số mệnh điểm 128 vạn khí vận điểm. Vương Ngữ Yên thần vị lên cấp làm ngũ giai linh vị, 7 lần cải biến số mệnh, bây giờ tu vi là tiên thiên đỉnh phong, chúc mừng chủ nhân thu được số mệnh điểm 512 vạn. A Chu, A Bích, Trung Linh, Mộ Uyển Thanh, A Tử, Vu Hành Vân thần vị lên cấp làm ngũ giai linh vị, 6 lần cải biến số mệnh, chúc mừng chủ nhân thu được 256 vạn khí vận điểm. Lý Bích Vân 5 lần cải biến số mệnh, Lý Thu Thủy 7 lần cải biến số mệnh, Ngộ Cô 4 lần cải biến số mệnh, chúc mừng chủ nhân cộng thu được số mệnh điểm 704 vạn khí vận điểm. Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu thần vị tấn thăng làm ngũ giai linh vị, 3 lần cải biến số mệnh, cộng thu được số mệnh điểm 5760 không số mệnh điểm. Mộ Dung Phục thần vị đề thăng, nương theo mà đến liền là tất cả thị thiếp thần vị đề thăng. Lúc này đây khí vận cải biến, Mộ Dung Phục tổng cộng thu được số mệnh điểm. Cộng thêm phía trước còn lại 700 đa vạn số mệnh điểm, số dư lại một lần nữa tăng tới rồi số mệnh điểm. Hơn nữa, Mộ Dung Phục thần vị tấn cấp, làm cho Tôn Giả thần vị lần nữa để lại một cái vị trí. Hơn nữa, Mộ Dung Phục thần vị tấn cấp, làm cho Tôn Giả thần vị lần nữa để lại một cái vị trí. Người Tôn Giả này thần vị, bị Mộ Dung Phục ban tặng cho Hoàng Thượng. Cải biến Hoàng Thượng số mệnh, chúc mừng chủ nhân thu được 8 vạn khí vận điểm. Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư đều bị ban cho bộ phận chúng thần vị, bộ phận chúng thần vị chỉ có 5 người, cộng thêm Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư cũng mới 7 người. Cải biến Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư số mệnh, tổng cộng thu được 8360 không số mệnh điểm. Hoàng Dược Sư đột phá tu vi tiên thiên, chúc mừng chủ nhân thu được số mệnh điểm 5000. Bị ban cho thần vị, chiếm được võ học thần bí truyền thừa, Hoàng Dược Sư cư nhiên trong nháy mắt đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Hoàng lão tả, chúc mừng đột phá a. Cảm ứng được Hoàng Dược Sư trên người tiên thiên chân khí, Vương Trùng Dương cười ha hả chúc mừng nói. Hoàng Dược Sư lắc đầu, nói, so với Trùng Dương chân nhân kém xa. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ vui mừng không thôi, nhưng bây giờ, trước mặt đứng ở bốn cái tiên thiên đỉnh phong yêu nghiệt, có gì vui đáng nói. Cái này không giống với, bên ngoài tuy là chỉ trải qua vài chục năm, nhưng ta nhưng là ở chỗ này tu luyện hơn trăm năm. Không. Vương Trùng Dương lắc đầu, nói, các ngươi nhất định phải đi còn lại thế giới sao? Mộ Dung Phục lần nữa xác nhận nói, là. Độc Cô cùng Hoàng Thường không chút do dự gật đầu, Vương Trùng Dương nhưng có chút do dự, dù sao hắn còn có một cái toàn chân giáo. Toàn chân giáo là hắn một tay sáng lập, liền như cùng con của mình giống nhau. Phía trước hắn tiến nhập cái này thứ nguyên không gian, phát hiện cũng không còn cách nào đánh phá không gian bích trướng đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút hối hận, biết sớm như vậy hắn cũng sẽ không vào được. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là đi còn lại thế giới, tu vi rất nhanh thì có thể đột phá, hai là lưu ở cái này cái thế giới, chiếu cố toàn chân giáo, nhưng tu vi khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá, thẳng đến thọ mệnh hao hết. Không. Trùng Dương chân nhân, ngươi đã chết. Toàn chân giáo phát triển trở thành cái dạng gì, cái kia là chính bọn hắn mệnh số, chẳng lẽ ngươi còn muốn vĩnh viễn chiếu cố bọn họ? Nhìn thấy Vương Trùng Dương do dự, Mộ Dung Phục không thể không nhắc nhở. Hắn muốn đưa Độc Cô ba người đi một cái so với Phong Vân còn cao cấp hơn một chút thế giới, nơi đó nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào Độc Cô cùng Hoàng Thường hai người, phòng trường có chút phiền phức. Mộ Dung công tử nói rất đúng, là lao đạo lấy bộ dạng. Vương Trùng Dương nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười. Ùng ùng. Lúc này, cái này thứ nguyên không gian chấn động kịch liệt đứng lên, lộ vẻ nhưng đã đến bên bờ hủy diệt. Đi ra ngoài trước rồi nói a. Mộ Dung Phục vung tay lên, một nói không gian chi môn xuất hiện ở trước mắt, mọi người lần lượt bước vào. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu sau, cái này thứ nguyên không gian tựa như cùng bọn biển một dạng ầm ầm vỡ vụn. Các vị chờ, chờ một hồi ta sẽ tiễn các ngươi đi một người thế giới, nhưng cái kia cái thế giới đẳng cấp rất cao, tiên tiên chỉ là khởi điểm, vô cùng nguy hiểm, đi nhiều mấy an toàn cá nhân một ít. Mộ Dung Phục cười nói, tiên tiên chỉ là khởi điểm. Độc Cô ba người đầu tiên là cả kinh, sau đó lại bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, như vậy thế giới mới là bọn hắn hướng tới thế giới. Rất nhanh, một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân cùng một người đầu trọc hòa thượng lấy tốc độ khủng khiếp lên đỉnh Hoa Sơn. Sư phụ. Hoàng Dược Sư nhìn thấy vị kia tóc bạc hoa dâm lão nhân, có chút ngạc nhiên kêu lên. Gửi cho bạn bè thư siêu thần học viện Chi Hồng Hoang giáo sư. Chương 48, lần nữa mở ra thế giới chi môn, 14. Không sai, đều đột phá đến tiên thiên. Phòng sách. Lão giả kia nhìn một chút Hoàng Dược Sư, hài lòng cười nói, mới đột phá. Hoàng Dược Sư đối với sư phó của mình vẫn là rất tôn kính. Lão giả gật đầu, hướng Mộ Dung Phục cung kính nói, gặp qua trang chủ. Gặp qua trang chủ. Cái kia hòa thượng đối với Mộ Dung Phục cũng vô cùng cung kính. Ừm, hôm nay làm cho các ngươi tới đây, là cho các ngươi theo chân bọn họ cùng đi khác một cái thế giới, lẫn nhau chiếu cố. Mộ Dung Phục gật đầu nói, hai người này chính là Du Thản Chi cùng Cưu Ma Chí. Bọn họ một mực du lịch thiên hạ, tìm kiếm đột phá chi đạo, chỉ tiếc thế giới hạn chế, thì như thế nào có thể đột phá? Từ lúc Mộ Dung Phục tiến nhập thứ nguyên không gian trước đây, để Nhan Như Ngọc thông báo bọn họ chạy đến. Là, trang chủ. Hai người nghe được muốn đi khác thế giới, lập 703 mã hai mắt tỏa sáng, nhạy cảm giác được, đột phá khí cơ là ở chỗ này. Đây là một cái truyền tống trận mâm, đến đó bên ổn định lại phía sau, lại đem nó bố trí xong, đến lúc đó liền có thể tự do đi tới đi lui hai cái thế giới. Mộ Dung Phục tìm 1 triệu đổi một cái trận bàn, đưa cho Độc Cô Thiên. Cái này trận bàn là một cái tử trận bàn, có thể cùng mẫu trận bàn đôi hướng truyền tống. Mà mẫu trận bàn ở Mộ Dung Phục trong tay, tử trận bàn có thể có rất nhiều cái, chỉ bất quá từng cái đều cần 1 triệu. Bao quát Tiêu Phong trong tay trận bàn, Mộ Dung Long Thành trong tay trận bàn, đều là tử trận bàn. Mẫu trận bàn cùng tử trận bàn khác biệt duy nhất chính là mẫu trận bàn có thể truyền tống đến bất kỳ một cái nào tử trận bàn, mà tử trận bàn chỉ có thể truyền tống đến mẫu trận bàn, không thể truyền tống đến còn lại tử trận bàn. Hơn nữa chỉ có mẫu trận bàn có thể đóng cửa truyền tống công năng, một ngày đóng cửa, bất kỳ cái gì một cái tử trận bàn đều không thể tiếp tục truyền tống. Bố trí trận bàn là cần đặc định chú ngữ, không có cái này chú ngữ, tử trận bàn liền là một khối phế mục. Tốt. Độc Cô Thiên cất xong trận bàn, đây coi như là hồi báo Mộ Dung Phục đối với trợ giúp của mình a. Mộ Dung Phục gật đầu, tìm 9 triệu số mệnh điểm, mở ra một cái định hướng thế giới chi môn. Cái này cái thế giới chi môn thông hướng là Tần Thị Minh Nguyệt thế giới, đây là một cái 9 cấp thế giới, so với Phong Vân thế giới còn cao cấp hơn. Bảo trọng. Mộ Dung Phục đối với Độc Cô mọi người nói. Mọi người gật đầu, lần lượt bước chân vào thế giới chi môn. Trong nháy mắt liền hao tốn 10 triệu, nhưng Mộ Dung Phục không có chút nào không nỡ. Ở cái kia cái thế giới, tông sư, đại tông sư còn rất nhiều, giết hắn chừng 20 cái liền kiếm về. Hoàng Dược Sư tu vi mặc dù mới đột phá đến tiên thiên, nhưng hắn vẫn cùng theo một lúc đi. Cái kia cái thế giới sở hữu các loại cường đại trận pháp, vừa lúc thích hợp hắn đi học tập nghiên cứu, đối với Độc Cô đám người trợ giúp cũng biết lớn vô cùng. Hoàng Dung mặc dù có chút lo lắng, nhưng dù sao đây là cha chính mình lựa chọn, nàng cũng vô pháp can thiệp. Được rồi, cái thời không này chuyện trên cơ bản kết thúc, là thời điểm phản hồi Long Phượng Sơn Trang. Mộ Dung Phục nhìn chúng nữ cười nói, Long Phượng Sơn Trang sao? Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu tứ nữ đều hiếu kỳ vô cùng, trong truyền thuyết này Long Phượng Sơn Trang rốt cuộc là cái bộ dạng gì? Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu tứ nữ đều hiếu kỳ vô cùng, trong truyền thuyết này Long Phượng Sơn Trang rốt cuộc là cái bộ dạng gì? Mọi người lần nữa ngồi Long Phượng Kiệu, đạp không mà đi, hướng Long Phượng Sơn Trang đi. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới du lịch chúng nữ cũng đều nhận được Nhan Như Ngọc tin tức, làm cho các nàng cần phải lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi Long Phượng Sơn Trang. Nhận được tin tức sau đó, chúng nữ mặc kệ đang làm gì, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Long Phượng Sơn Trang đi. Phân biệt nhiều thế này thời gian, các nàng đã có chút tưởng niệm Mộ Dung Phục, nếu không phải không biết Mộ Dung Phục ở địa phương nào, sợ là đã sớm tìm tới. Hoa, đây chính là Long Phượng Sơn Trang a, đẹp quá. Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Hoa Tranh cùng Lý Mạc Sầu đều là lần đầu tiên tới Long Phượng Sơn Trang, hồ nước trong veo, lục lục xung xuê rừng cây, trên đảo đứng sừng sững sơn trang, hết thảy đều nhìn qua xa hoa. Kỳ thực, Long Phượng núi trang tử vây chung quanh phong cảnh tuy là rất đẹp, nhưng Hoàng Dung cùng Mục Niệm Tử cũng không phải không phát hiện quá đẹp hơn. Nhưng nơi đây tràn đầy một cỗ không nói được khí tức, để cho lòng người không rõ sung sướng. Mà cỗ làm cho các nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, chính là Long Phượng Sơn Trang từ bốn phương tám hướng hấp dẫn tới linh khí. Phân tử xấu sư phụ, về sau đây chính là Long Nhi ra sao? Tiểu Long nữ ôm Mộ Dung Phục cổ, chớp mắt to, đánh giá hết thảy chung quanh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có vẻ vô cùng khả ái. Là, về sau nơi này chính là Long Nhi ra, hơn nữa Long Nhi còn có thật nhiều sư nương thương yêu người nhi. Mộ Dung Phục cười híp mắt nói, thật tốt quá, Long Nhi cực kỳ thích nơi đây, so với kia cái gì cũng không nhìn thấy địa phương nhiều dễ nhìn. Tiểu Long nữ ở Mộ Dung Phục trong lòng ngốn tới ẻo lui, lộ vẻ đến mức dị thường hưng phấn. Mộ Dung Phục mang theo chúng nữ tiến nhập Long Phượng Sơn Trang, ven đường tất cả mỹ nữ hộ vệ tất cả lên vân an. Nhìn những mỹ nữ này hộ vệ tu vi, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ tứ nữ đều có chút khiếp sợ, cư nhiên thanh nhất sắc tất cả đều là hậu thiên bắt trọng tu vi, trong đó người cầm đầu kia càng là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong. Như vậy một cổ cường đại thế lực, coi như là khắp thiên hạ thế lực liên hợp lại cũng không phải là đối thủ a. Giờ khắc này, các nàng mới xem như đối với Long Phượng Sơn Trang có một cái bước đầu nhận thức. Đế phi trên bảng tuy là có thể chứng kiến đối phương tin tức, nhưng tin tức này đều là các nàng mỗi người muốn hiện lộ ra tin tức. Nếu như các nàng không muốn hiện lộ ra tu vi, Nhan Như Ngọc cũng là có thể giúp các nàng che giấu, cho nên Hoàng Dung chúng nữ từ đế phi trên bảng thấy tin tức cũng không hoàn toàn. Huống chi, những mỹ nữ này hộ vệ ở đế phi trên bảng chỉ là người hầu gái thân phận, chỉ có danh tự, không có tin tức. Ở Mộ Dung Phục đám người chạy về Long Phượng Sơn Trang không lâu sau, Trung Linh, A Tử, Mộ Uyển Thanh các loại, chờ, chúng nữ cũng lần lượt chạy về. Tuy là từ lúc đế phi trên bảng thấy qua những tỷ bội này tin tức, nhưng chính mắt thấy được nhiều như vậy nữ nhân từng cái vây quanh ở Mộ Dung Phục bên người, chủ động hiến thượng hướng vẫn, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ tứ nữ như trước có chút chưa tỉnh hồn lại. Người này, thực sự là. Tứ nữ đối với Mộ Dung Phục đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung, nói hắn là hoa hoa công tử đều cảm giác cực kỳ yếu ớt. Nói không ăn dấm đó là không có khả năng, không thấy Hoàng Dung đều đã không. Năm niết lên miệng sao? Mộ Dung Phục kéo qua Hoàng Dung, méo méo nàng nhíu môi, cười to nói, đêm nay, bản công tử lớn hơn bị cùng ngủ, chinh chiến tứ phương. Tưởng đẹp. Chúng nữ nhất tề ném hắn một cái liếc mắt, sau đó giải tán lập tức, chính mình đi chơi. Liên Hoàng Dung, Mục Niệm Từ chúng nữ cũng bị mang đi. Khả ái tiểu long nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Phục dẫn theo một đứa bé trở về, đều rất hiếu kỳ đâu. Huống chi, tiểu long nữ dáng dấp phấn điêu ngọc trác, khả ái như thế, các nàng nhìn một cái thích. Mộ Dung Phục lắc đầu cười, nữ nhân ở đâu, đều là khẩu thị tâm phi. Long Phượng Sơn Trang lại lớn như vậy, còn có thể chạy đi nơi đâu? Bất quá bây giờ cũng không gấp, hắn chắp tay sau đít ngâm nga bài hát đi chủ viện, chuẩn bị đi nhìn trồng trọt linh quả cây. Chương 49, hồi đoái trận bàn. Cải tạo Long Phượng Tiệu, 24. Linh quả loại cây tử đã trưởng thành dài bằng bàn tay tiểu thụ miêu, xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, nơi này linh khí ước chừng so với địa phương khác nồng nặc không dưới thập bội. Bất quá bằng vào những linh khí này, nếu muốn làm cho linh quả cây triệt để lớn lên, chí ít còn cần 100 năm thời gian. Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, trước đem trong không gian thứ nguyên có được hỗn độn châu mảnh nhỏ cùng Thiên Long bảng dung hợp. Ba cấp Thiên Long bảng tấn cấp 4 cấp Thiên Long bảng, cần 5 khối hỗn độn châu mảnh nhỏ. Tuy là một khối này mảnh nhỏ không cách nào để cho Thiên Long bảng tấn cấp, nhưng ẩn chứa trong đó công năng là có thể bị Thiên Long bảng dung hợp. Khối thứ nhất hỗn độn châu mảnh nhỏ là thời gian trì hoãn, tuy là tối cao chỉ có thể trì hoãn thập bội, nhưng đối với một ít sinh mệnh sắp khô kiệt người mà nói, đó chính là kéo dài sinh mạng chí bảo. Khối thứ hai hỗn độn châu mảnh nhỏ là thời gian gia tốc, đồng dạng tối cao cũng chỉ có thể gia tốc 10 lần, đối với một ít cần rất nhiều thời gian mới có thể tu luyện thành công võ học, đây cũng là chí bảo. Chức năng này làm cho Mộ Dung Phục nghĩ tới Long Tượng Bàn Ngược Công, bộ này được xưng cần vô tận thời gian tới chất đống đặc biệt võ học. Bất quá khi 13 vụ chi cấp bách là muốn đem linh quả cây chung quanh thời gian tăng tốc đứng lên, nhưng chỉ là gấp 10 lần nói, Mộ Dung Phục như trước có chút không hài lòng lắm. "Chủ nhân, ngươi có thể hối đoái một cái cấp thấp thời gian gia tốc trận bàn, ta có thể mang bọn họ dung hợp được ra." Lúc này, Thiên Long không gian Nhan Như Ngọc cảm nhận được Mộ Dung Phục quân quyết, liền lên tiếng nhắc nhở. "Còn có thể như vậy? Vậy thật tốt quá." Mộ Dung Phục tâm lý vui vẻ, Long bảng trong trận bàn cũng phân là đẳng cấp. Hướng gia tốc 10 lần như vậy trận bàn cần 50 triệu số mệnh điểm, nhưng còn có gia tốc gấp đôi, 2 gấp 2 đẳng đẳng gia tốc trận bàn. Gia tốc gấp đôi chỉ cần 1 triệu số mệnh điểm, gia tốc gấp 2 là 2 triệu, gia tốc gấp 5 lần là 5 triệu. Gia tốc 6 lần trận bàn trực tiếp nhảy đến rồi 10 triệu, phía sau càng là mỗi nhiều gấp đôi là hơn 10 triệu, quả thực đắt kinh khủng. Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, thì 3 triệu đổi một cái gấp 3 thời gian gia tốc trận bàn, an trí ở tại linh quả cây dưới lòng đất. Sau đó Nhan Như Ngọc bắt đầu đi qua Thiên Long bảng tới bố trí ra gia tốc 10 lần trận pháp, hai người ra, đủ để đem thời gian gia tốc để thẳng tới 30 lần. 30 lần thời gian gia tốc, linh quả cây chỉ cần thời gian hơn 3 năm có thể lớn lên. Tuy là kết quả còn cần một chút thời gian, nhưng Mộ Dung Phục ánh mắt không cần thiết, hắn cần thời gian linh quả cây cái kia sản sinh linh khí năng lực. Linh quả cây thành trưởng kỳ gian cần hấp thu đại lượng linh khí, một ngày lớn lên có thể không ngừng mà sản sinh linh khí. Thẳng đến kết quả lúc mới sẽ tiếp tục hấp thu linh khí. Đến khi trái cây sau khi chín lại bắt đầu sản sinh linh khí. Nói như vậy, loại này linh quả cây trong lòng đất đều sẽ có một cái linh mạch cao thấp cùng linh quả cây lứa tuổi có quan hệ. Mà Mộ Dung Phục trực tiếp cho linh quả cây trong lòng đất chôn vào một cái cấp thấp linh mạch, cái này tiết kiệm ngưng tụ linh mạch khắp nơi thời gian dài. Tin tưởng không được bao lâu, này cấp thấp linh mạch liền có thể tiến hóa thành trung cấp linh mạch, sau đó là cao cấp linh mạch, cực phẩm linh mạch. Dĩ nhiên, Mộ Dung Phục đổi viên này linh quả mầm mống chỉ là cấp thấp nhất, nguyên bản cũng chỉ có thể ngưng tụ ra cấp thấp linh mạch. Nhưng bây giờ nó trong lòng đất đã có một cái cấp thấp linh mạch, nó liền không cần dùng quan sát linh khí đi một lần nữa ngưng tụ linh mạch, những cái này linh khí hẳn là đủ để cho cấp thấp linh mạch tiến hóa thành trung cấp linh mạch. Linh mạch đẳng cấp cao nhất chính là cực phẩm, ở đi lên chính là tiên linh mạch, vậy cần tiên quả cây mới có thể ngưng tụ ra. Dĩ nhiên, không phải là tất cả linh quả cây, tiên quả cây đều có thể ngưng tụ linh mạch. Dĩ nhiên, không phải là tất cả linh quả cây, tiên quả cây đều có thể ngưng tụ linh mạch. Phần lớn linh quả cây, tiên quả cây đều phải cần tiêu hao linh khí, tiêu hao linh mạch, chỉ có cái này một loại linh quả cây cùng tiên quả cây có thể ngưng tụ lệnh ái. Bố trí xong trận pháp, nhìn linh quả cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành, Mộ Dung Phục tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Thời gian 3 năm lớn lên, khi đó, linh khí hẳn là đủ để bao trùm toàn bộ Long Phượng Sơn Trang. Tuy là vẫn chưa đủ lấy khiến người ta đột phá đến tông sư chi cảnh, nhưng Long Phượng Sơn Trang người, tu vi cũng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong tu luyện đến tiên tiên đỉnh phong. Đến lúc đó thế giới tấn cấp sau đó, toàn bộ Long Phượng Sơn Trang, toàn bộ đều là tông sư, theo liền đi ra đi một cái cũng có thể làm cho thế giới run rẩy ba run rẩy, cái kia nhiều uy phong. Mộ Dung Phục quyết định, về sau đi ra ngoài, phô trương muốn làm lớn một chút, nếu không, làm sao không làm thất vọng chính mình Long Phượng núi Trang Trang chủ thân phận. Đến tại cái gì đối nhân xử thế phải khiêm tốn, cái kia tất cả đều là chó má, lão tử chính là muốn cao điệu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phô trương muốn đủ, công cụ thay đi bộ phải cải tiến cường hóa một chút. Mộ Dung Phục đem mai kiếm gọi, lấy ra Long Phượng kiệu, nhìn chằm chằm cái kia cố kiệu suy tư hồi lâu. Tìm 1 triệu đổi một cái chính phản huyền phụ trận mâm an trí ở tại Long Phượng tiểu cái bệ. Chính phản huyền phụ trận chưa kịp treo trên bầu trời, phản vì đau quặn bụng dưới, đây là vì có thể tự do tăng lên cùng giảm xuống, đến lúc đó lại để cho thần điều tới kéo cố kiệu cũng thuận tiện nhiều lắm. Lúc đầu Mộ Dung Phục là chuẩn bị hối đoái một cái động lực trận bàn, làm cho cố kiệu có thể tự động phi hành, nhưng mà cái kia động lực trận bàn giá cả trực tiếp làm cho Mộ Dung Phục bỏ qua. Cái này động lực trận bàn mặc dù không bằng thời gian gia tốc, nhưng là kém không được bao xa. 2 triệu số mệnh điểm động lực trận bàn, tốc độ kia cùng người thường tốc độ chạy không sai biệt lắm, đồ chơi này hối đoái tới có gì dùng? Mà khá một chút động lực trận bàn lại đắt muốn chết, Mộ Dung Phục trực tiếp buông tha, hay là dùng thần điêu tới kéo khá một chút. Sau đó Mộ Dung Phục lại đổi một cái có thể đem không gian mở rộng 10 lần không gian tu di trận bàn, hoa 573 năm triệu. Không gian tu di trận bàn cư nhiên so với động lực trận bàn còn muốn hơi rẻ, tuy là có chút nghị không thông, nhưng đây cũng tính là chuyện tốt. Nguyên bản Long Phượng bên trong tiểu không gian chỉ có thể dồn xuống 10 mấy cái người, hiện đang khuyết đại 10 lần, trực tiếp biến thành một cái siêu cấp căn phòng lớn. Mộ Dung Phục nhìn một chút cái kia trống rỗng không gian, suy nghĩ một chút, lại đem cái không gian này phân cách thành trước sau 2 khối. Phía trước là ngoại thất, phía sau là chủ phòng. Ngoại thất hai bên trang sức một loại kỳ quái trong suốt thủy tinh, từ ngoại thất có thể xem đến phong cảnh phía ngoài, nhưng từ bên ngoài đi nhìn không thấy bên trong tất cả. Từ bên ngoài xem, như trước chỉ có thể nhìn được Long Phượng tiểu hai cái cửa sổ nhỏ. Trong phòng bếp đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, còn như nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều tòng long bảng hối đoái, căn bản không cần lo lắng. Chỉ sợ bọn họ ở trong tiểu này ngây người hơn vài chục năm, cũng sẽ không bị chết đói. Bây giờ Long Phượng tiểu không thể xưng là cố tiểu, nói nó là di động phòng ốc cũng không quá đáng. Trọng yếu hơn chính là Mộ Dung Phục còn làm cho Nhan Như Ngọc cho cái này cố kiệu không gian bên trong bố trí một cái 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Như vậy Mộ Dung Phục liền có nhiều thời gian hơn cùng chúng nữ đại chiến, ách, không đúng, là có nhiều thời gian hơn tu luyện. Nếu như làm cho những người khác biết cái này cố kiệu phối trí, phòng trưng biết đấu kỵ đến chết, sau đó hợp nhau tấn công, đem điều này thổ hào tiêu diệt, thủ nhi đại chi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thời gian nhảy, tiểu long nữ trưởng thành, 34. Cải tạo tốt Long Phượng Tiệu, Mộ Dung Phục mà bắt đầu chuẩn bị tiến hành thời gian nhún nhảy. Lúc này đây nhún nhảy thời gian chỉ có 13 năm, Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, đem thần điêu hoán trở về, sau đó ôm 3 tuổi tiểu long nữ, cưỡi thần điêu ly khai Long Phượng Sơn Trang. Tại hắn ly khai Long Phượng Sơn Trang phía sau, liền hao tốn 13 vạn khí vận điểm, đem thời gian nhảy nhảy đến 13 năm sau. Thời gian nhảy, mặc dù đang Long Phượng Sơn Trang người xem ra, bất quá là trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhưng đối với Long Phượng Sơn Trang ra người, lại là thật sự rõ ràng đã trải qua 13 năm. 13 năm, tiểu long nữ từ 3 tuổi tiểu nha đầu, trưởng thành 16 tuổi mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều, cười một cách tự nhiên. Vạn dặm trên cao, thần điêu bên trên, tiểu long nữ khoác quần áo lụa mỏng một dạng bạch tí, ngoại trừ hắc phát bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ. Đưa thân vào mây trắng bên trong, dường như muốn cùng mây trắng dung hợp vào một chỗ, cộng thêm cái kia thiên tiên ban dung mạo, cho là thật dường như tiên nữ một dạng. Tiểu long nữ cùng Mộ Dung Phục đứng song vai, đứng ở thần điêu bên trên, hướng về Long Phượng núi trang phi đi. Nàng ngẹo đầu len lén quan sát cùng với chính mình sư phó, cái này 13 năm bên trong, nàng theo sư phụ đi khắp đại giang nam bắc. Khi thì đi hành hiệp trượng nghĩa, khi thì theo sư phụ tu luyện, đây là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất cuộc sống. Trưởng thành theo tuổi tác, tiểu long nữ cũng dần dần hiểu rất nhiều chuyện. Tỷ như khi còn bé sư nương nhóm sinh bệnh, chính mình giúp các nàng nhào nặn đại sơn. Tỷ như chính mình lão là muốn kể cận sư phụ, nhất khắc cũng không muốn ly khai. Nàng biết, mình thích sư phụ, từ bắt đầu minh bạch tình yêu nam nữ tới nay, mà bắt đầu thích. Cho nên, nàng đối với sư phó những cái này rõ ràng vượt qua quan hệ thầy trò vô cùng thân thiết cử động không có chút nào bài xích. Nàng thậm chí hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này, nhưng nàng biết điều đó không có khả năng. Long Phượng Sơn Trang còn có nhiều như vậy dung mạo xinh đẹp sư nương đang chờ sư phụ lại có thể một mực bên cạnh mình dừng. Sư phụ có thể một mình ngồi cùng với chính mình 13 năm, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ. Mộ Dung Phục cũng chú ý tới tiểu long nữ ánh mắt, trong lòng cười hắc hắc, La Lệ đã dưỡng thành, có thể lấy hạ thủ. Cái này 13 năm bên trong, hắn mang theo tiểu long nữ du ngoạn khắp nơi, tiểu long nữ với hắn ở cùng nhau lớn lên, đương nhiên sẽ không giống như trong cổ mộ lạnh lùng như vậy, không thông thế sự. Nàng như trước như vậy hoạt bát đáng yêu, hơn nữa thích hành hiệp trượng nghĩa. 13 năm bên trong, bọn họ còn xông ra một cái lớn như vậy danh tiếng, đó chính là thần điêu hiệp nữ. Bởi vì vừa mới bắt đầu tiểu long nữ còn nhỏ, cho nên cái này hành hiệp trượng nghĩa sự tình, tự nhiên đều là Mộ Dung Phục đại lao. Cho nên thần điêu đại hiệp, cái này nguyên vốn thuộc về cụt tay Dương Quá xưng hô, liền thuận lý thành chương trở thành Mộ Dung Phục danh hiệu. Thần điêu hiệp nữ tiếng xưng hô này, cũng là gần nhất Mộ Dung Phục mang theo đã lớn lên mỹ nữ tiểu long nữ đi ra ngoài cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa thời điểm mới lấy được. Mà mười thời gian 3 năm, hai cái bất đồng thế giới đã dung hợp, thế giới cũng tấn cấp thành công. Cái này cái thế giới cũng xuất hiện rất nhiều xa lạ nhân vật, nhưng hai cái thế giới người cũng không có cảm thấy chút nào vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ở thế giới dung hợp một khắc kia, trí nhớ của bọn họ cũng đã bị cải biến. Dung hợp thế giới, Mộ Dung Phục nguyên bản cũng không biết là cái nào cái thế giới, bởi vì đây là ngẫu nhiên. Thẳng đến Mộ Dung Phục nghe được Di Hoa cung ba chữ, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, dung hợp thế giới chính là tuyệt đại song tiêu thế giới. Tuyệt đại song tiêu thế giới tuy là cùng thần điêu thế giới là một cấp bậc, nhưng người trước thực lực nếu so với thần điêu cường đại hơn nhiều. Bởi vì tuyệt đại song tiêu trên thế giới tiên tiên cao thủ, so với thần điêu thế giới nhiều nhiều lắm. Thần điêu thế giới mặc dù là hai cấp thế giới, nhưng nếu là không phải suy nghĩ cô, Vương Trùng Dương, Hoàng Thường các loại, chờ, ẩn nặc tiên tiên cao thủ, chỉ có thể coi là một cấp thế giới. Hơn nữa hiện tại độc cô mấy người cũng đã ly khai cái này cái thế giới, đi trước tần thị minh nguyệt thế giới, kể từ đó, thần điêu thế giới liền có vẻ yếu hơn. Trọng yếu hơn chính là, hiện ở thế giới lên cấp làm ba cấp, nguyên bản những cái này tiên tiên đỉnh phong cường giả siêu cấp, chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp thành tông sư. Giống như Di Hoa cung hai vị cung chủ, còn có Yến Nam Thiên những cao thủ này. Mà thần điêu trên thế giới, một cái tiên tiên đỉnh phong cường giả cũng không có, thậm chí một cái tiên tiên chi cảnh cường giả siêu cấp cũng không có. Mà thần điêu trên thế giới, một cái tiên tiên đỉnh phong cường giả cũng không có, thậm chí một cái tiên tiên chi cảnh cường giả siêu cấp cũng không có. Dĩ nhiên, đây là đang không phải suy nghĩ Long Phượng Sơn Trang tình huống. Mộ Dung Phục bốn mọi người thần, một mực bên ngoài du lịch, hai lần thời gian nhảy đều chưa có trở về. Từng trải 140 nhiều năm, tu vi của bọn họ đã đến tiên tiên đỉnh phong. Bất quá bọn hắn chỉ là cấp 2 thiên phú, muốn đột phá đến tông sư phi thường chắc trở, trừ phi bọn họ có thể đem chính mình thần vị tấn cấp thành tam giai bộ chúng. Đặng Bách Xuyên thần vị lên cấp làm tam giai bộ chúng, ba lần cải biến số mệnh, chúc mừng chủ nhân thu được số mệnh điểm 32 vạn. Mộ Dung Phục mới toát ra cái ý niệm này, nhan như ngọc thanh âm liền vang lên. Người này, rốt cục cam lòng cho lên cấp. Mộ Dung Phục hoạt kê cười, hiện tại tam giai bộ phận chúng thần vị có 7 người, còn kém một người liền đấy. Sư phụ, người đang cười cái gì? Có phải hay không nghĩ đến muốn gặp được sư nương nhóm rồi hả? Tiểu Long Nữ một mực quan sát Mộ Dung Phục, nhìn thấy Mộ Dung Phục đột nhiên cười, một cỗ tiểu tâm tình liền dâng lên. Long Nhi ghen tị. Hắc hắc, ngươi không phải là muốn một mình chiếm lấy vi sư chứ? Mộ Dung Phục theo thói quen méo méo tiểu long nữ nhíu môi, cười nói: "Mới không phải đâu." Tiểu long nữ khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói xạo: "Còn nói không phải, mặt đỏ dần." "Long Nhi, ngươi có phải hay không thích vi sư?" Mộ Dung Phục trêu ghẹo nói: "Không có." Tiểu long nữ liền vội vàng lắc đầu, tuy là mặt cười đã đỏ cùng một hồng á bộ tựa như, nhưng nàng vẫn là theo bản năng biện giải: "Thì ra Long Nhi không thích sư phụ a." Mộ Dung Phục nhất thời khuôn mặt thương tâm: "A, không phải, Long Nhi thích sư phụ." Tiểu long nữ nhìn thấy Mộ Dung Phục cái kia thương tâm gần chết biểu tình, nhất thời rất là sốt ruột, chính mình liền bãi xích chính mình phía trước quan điểm. Vậy có nhiều thích? Mộ Dung Phục lập tức lại cười hì hì hỏi. Dạ vương hảo. Cực kỳ thích, vì sư phụ, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Như là đã nói ra, tiểu long nữ liền lấy dũng khí đem trong lòng nói nhất định nói ra. Nàng bây giờ cũng không phải là nguyên tắc bên trong ở trong cổ mộ lớn lên cái kia lạnh như băng tiểu lang nữ, Mộ Dung Phục vẫn cho hắn quán thâu lý niệm chính là hạnh phúc của mình muốn chủ động đi tranh thủ. Thực sự, Mộ Dung Phục khỏe miệng vi tiểu. Thực sự, tiểu long nữ cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Hắc hắc, sư phụ quả nhiên không có phí công thương ngươi. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, làm cho thần điêu phi chậm một chút, sau đó hướng tiểu long nữ đưa ra hai tay. Tiểu long nữ vừa mới bắt đầu còn không biết Mộ Dung Phục muốn làm gì, nhưng khi Mộ Dung Phục tay theo gò má của nàng đi xuống, mở xì cài mở quần áo cúc áo lúc, tiểu long nữ nhất thời hiểu được. Chấm như tuyết cái cổ trong nháy mắt hồng đấu, đôi mắt đẹp bốn phía chuyển động, không biết nên xem nơi nào. Chương 03, tập thể đột phá, bán sĩ tông sư, 14. Dung Nhi muội muội, không nghĩ tới ngươi lại còn thích cái này một khẩu. Trung Linh cũng là nhất khắc cũng không dừng được chủ, nghe vậy cũng bật đi qua, cười hì hì nói. Bất quá, ở nàng nói chuyện đồng thời, tay nhỏ bé đã tại nắm bắt tiểu long nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong miệng còn tấm tắc tán hắn, đại phôi đàn khẳng định đã sớm biết Long Nhi sau khi lớn lên sẽ là một cái đại mỹ nữ, không đúng vậy sẽ không như thế gấp gáp liền mang theo Long Nhi đi ra. A Tử cũng chạy tới, bất quá của nàng trọng điểm cùng Mộ Dung Phục không sai biệt lắm, trực tiếp liền tóm lấy tiểu long nữ núi lớn nguy nga kia, khen, xem ra mười mấy năm qua, tỷ phu không ít điều giáo ngươi à, núi lớn này so với tỷ tỷ còn lớn hơn đâu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đấy? A Chu nhất thời mặt bỏ lên, cáu giận nói. Một Quyền Thanh, Vương Ngữ Yên, Lý Bích Vân tam nữ tính cách thanh lãnh, đều không thích nói chuyện, chỉ là cười nhìn lấy chúng nữ chơi đùa. Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên chúng nữ dù sao có rất nhiều năm ký ức, tính cách ổn trọng một ít. Các nàng ngồi vây chung một chỗ, mang trên mặt tiểu ý. Mộng Câu ngây thơ, cộng thêm của nàng phụ hoàng đã chết, hiện tại người thân nhất chính là Lý Thu Thủy cùng Mộ Dung Phục. Cho nên, vừa thấy được Mộ Dung Phục trở về, nàng liền lặng lẽ đã chạy tới, ôm cánh tay hắn không buông ra. Mà Lý Mạc Sầu là bị Mộ Dung Phục từ cổ mộ mang ra ngoài, chỉ có đứng ở Mộ Dung Phục bên người, nàng mới phát giác được có cảm giác an toàn, cho nên Mộ Dung Phục khác một cánh tay cũng bị nàng chiếm đoạt. A Bích có Thiên Ma Cầm, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú vào Mộ Dung Phục. Tiểu Long nữ bị Hoàng Dung, Trung Linh, A Tử tam nữ khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vã trốn được Mộ Dung Phục phía sau, thò đầu nhỏ ra, nói: "Dung Nhi sư đường, còn nhớ rõ 13 năm trước đây, Long Phượng trong tiệu, Long Nhi nhưng là giúp ngươi đã chữa bệnh, ngươi cũng không thể khi dễ Long Nhi." Nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói. Hoàng Dung nghe vậy nhất thời mặt cười đỏ bừng, đuổi theo tiểu Long nữ, la hét muốn cởi y phục của nàng, trước mặt mọi người giúp nàng chữa bệnh. Một màn kia cho dù đối với tiểu Long nữ mà nói, đã là 13 năm trước đây chuyện, nhưng đối với Hoàng Dung mà nói, vừa mới không lâu sau, tự nhiên ký ức hay còn mới mẻ. Nàng triển khai thân pháp, hướng tiểu Long nữ đuổi theo. Bất quá bây giờ tiểu Long nữ có thể là tiên thiên đỉnh phong, thực lực so với Hoàng Dung cao hơn nữa, dù sao Hoàng Dung thiếu 13 năm từng trải. Vô luận Hoàng Dung như thế nào đối bắt, đều không thể bắt lại tiểu Long nữ, tức giận đến nàng một mạch dậm chân. Mà Mục Niệm Từ cùng Hoa Tranh cũng là đỏ mặt, nhìn đùa giỡn hai nữ, một màn kia, các nàng cũng đều là nhân chứng, cùng từng trải giả. Mộ Dung Phục xem cùng với chính mình hậu cung một mảnh hài hòa, tâm lý tự nhiên là vô cùng vui vẻ, cười ha hả nói: "Các vị ai phi, hiện ở thế giới đã tấn cấp, đột phá đến tông sư bình chướng đã tiêu thất, theo vi phu đi linh quả trong vườn bế quan đột phá a." "Tốt." Chúng nữ cùng kêu lên gật đầu. Chỉ có Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Hoa Tranh, Lý Mạc Sầu tứ nữ, cùng Ôm Vượng Huyết Kiếm đứng ở một bên vẫn không nói gì, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ có chút khổ sở, bởi vì tu vi của các nàng vẫn chỉ là hậu thiên cửu trọng. Mộ Dung Phục nhìn về phía Bát Nữ nói: "Các ngươi cũng muốn đi tu luyện, nơi đó có 30 lần thời gian gia tốc, còn có không gì sánh nổi linh khí nồng nặc, không được bao lâu các ngươi có thể theo kịp." Chúng nữ đều là ngũ giai thần chủ thần vị, sở hữu ngũ giai thiên phú, 50 lần tốc độ tu luyện thêm được, hơn nữa 30 lần thời gian gia tốc. Tu luyện cả ngày thì tương đương với người khác tu luyện 1500 thiên, cũng chính là thời gian 4 năm. Ngũ giai thiên phú, tu luyện thời gian 4 năm, như vẫn không thể từ hậu thiên cựu trọng, tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong, vậy thật có thể tìm một khối tạo phở đủ chết. Dĩ nhiên, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ chỉ là tỷ nữ thân phận, thần vị sẽ không theo lấy Mộ Dung Phục tăng lên mà để thăng. Dĩ nhiên, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ chỉ là tỷ nữ thân phận, thần vị sẽ không theo lấy Mộ Dung Phục tăng lên mà để thăng. Nhưng các nàng đều dùng số mệnh điểm đem chính mình thần vị tấn cấp đến rồi tam giai bộ chúng, đột phá đến tiên tiên đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến tông sư đều là không có vấn đề. Ừm. Hoàng Dung chúng nữ gật đầu, các nàng không muốn cản trở, càng không muốn làm bình hoa, cho nên nhất định phải nỗ lực tăng thực lực lên. Hiện tại tuy là bên ngoài mới qua không đến một khắc đồng hồ, nhưng cái này linh quả trong vườn lại qua hồi lâu, linh quả cây đã vừa được người cao. Mộ Dung Phục mang theo mọi người, vây quanh linh quả cây mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Lần này là thực sự tu luyện, mà không phải song tu. Ngoại giới qua một ngày, linh quả trong vườn quá khứ hơn 4 năm một điểm. Một ngày này, một cỗ không gì sánh được khí thế khổng lồ từ linh quả vườn truyền ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Long Phượng Sơn Trang. Trang chủ đột phá. Lục Nhi bây giờ là cấp 2 hộ pháp thần vị, là mỹ nữ hộ tống vệ đội đại đội trưởng, tu vi cũng đến rồi tiên thiên chi cảnh. Cảm nhận được cỗ này có khác với tiên thiên chi cảnh khí tức, Lục Nhi lập tức hiểu được, đây là trang chủ đột phá. Đột phá đến một cái trước nay chưa có cảnh giới, một cái để cho nàng vọng trần mạc cập cảnh giới. Còn lại mỹ nữ hộ vệ đều là hậu thiên cựu trọng cường giả tuyệt thế, nhưng ở cổ hơi thở này phía dưới, cư nhiên không cách nào hoàn toàn đứng thẳng. Trọng yếu hơn chính là, cổ hơi thở này bên trong mang theo một cỗ vương giả chi khí, các nàng đang cảm thụ đến cổ hơi thở này thời điểm, trong nháy mắt quỳ xuống. Lục Nhi tuy là cảm giác mình có thể chống lại loại khí tức này, nhưng nàng không có chống lại, cũng theo quỳ xuống. Ở các nàng tâm lý, Mộ Dung Phục chính là Long Phượng Sơn Trang hoàng đế, quỳ lạy hắn là chuyện đương nhiên, phản kháng chính là đại nghịch bất đạo. Đến khi Mộ Dung Phục khí tức thu liễm, ngay sau đó lại là một cỗ tiếp một cỗ mạnh mẽ đại khí hơi thở phát ra, mặc dù không bằng Mộ Dung Phục, nhưng làm cho Lục Nhi các loại, chờ, mỹ nữ bọn hộ vệ không người xuống. Lúc này đây, các nàng không có quỳ lạy, có thể làm cho các nàng quỳ lạy chỉ có Mộ Dung Phục, người khác, cho dù là Mộ Dung Phục nữ nhân cũng không có thể, tối đa cũng liền khom lưng hành lễ. Bất quá, cái này đột phá người cũng không chỉ có một, một người tiếp một người, vẫn rằng có tốt mấy giờ. Mà mỹ nữ bọn hộ vệ cũng vẫn không người không có thẳng lên quá, đổi thành người thường, sợ là sớm thì không chịu nổi, cũng may các nàng đều là tu vi cao thâm võ giả, còn miễn cưỡng có thể thừa nhận. 10 năm thời gian của ngươi linh quả cây đã tăng đến 3 người rất cao, cành lá cũng bắt đầu sum suê, Dạ Triệu Hảo, đứng lên, chỉ bất quá vẫn là không có lớn lên. Mộ Dung Phục ngồi xếp bằng ở linh quả tàng cây phía dưới, tỉ mỉ trở về chỗ đột phá quá trình. Một lát sau, hắn giật mình, một thanh sinh sắn lớn chừng bàn tay trong suốt lưỡi dao xuất hiện ở đỉnh đầu. Đó là hắn dùng thời không ý chí ngưng tụ ra thời không chi nhận, nếu như dùng lúc này không chi nhận công kích, vô thanh vô tức. Hơn nữa còn là trực tiếp xuyên việt thời gian và không gian, không ai có thể trốn được thời không chi nhận công kích. Chỉ bất quá, nếu muốn khống chế thời không chi nhận công kích, đối với tinh thần lực yêu cầu cao vô cùng, dựa theo Mộ Dung Phục phòng trừng, chính mình trước mắt cường độ sức mạnh tinh thần, chỉ có thể phát sinh một lần công kích. Nhưng nếu là đem thời không chi nhận cùng long hồn đao dung hợp công kích, tuy là uy lực nhỏ nhiều lắm, nhưng càng thêm kéo dài, đây cũng là tông sư chi cảnh chiến đấu một trong thủ đoạn. Hắn mở mắt ra nhìn một chút chúng nữ, tâm lý vô cùng thỏa mãn, 23 tông sư, không muốn nói 3 cấp thế giới, coi như là 4 cấp thế giới cũng không có người có thể sánh bằng. Chương 04, khởi hành xuất phát, thần điêu kéo tiệu, 24. Hơn nữa, chúng nữ đột phá tổng cộng cho Mộ Dung Phục cống hiến 115 vạn số mệnh điểm. Hiện tại Mộ Dung Phục số mệnh điểm số dư là 5.493.980, lúc này đây kiếm số mệnh điểm rất nhiều, nhưng dùng cũng rất nhiều, hơn 20 triệu số mệnh điểm, cuối cùng chỉ còn lại có như thế điểm. Chúng nữ sau khi đột phá, lập tức tiến hành lần thứ 2 tăng công, đem riêng mình thể chất đều tăng lên tới 2 tinh, sau đó tu luyện đệ tam chuyển đế phi quyết. Tất cả hoàn tất sau đó, Mộ Dung Phục liền mang theo chúng nữ ly khai linh quả vườn. Tuy là bọn họ có thể ở chỗ này đem tu vi để thăng tới tông sư đỉnh phong, nhưng cái kia phải cần một khoảng thời gian, huống chi nơi này linh khí dù sao chỉ là cấp thấp linh mạch cùng cấp thấp linh quả cây ngưng tụ ra. Coi như thế giới sau khi tấn cấp, toàn bộ thế giới linh khí đều tăng lên trên diện rộng, nhưng duy nhất làm cho 24 người đột phá đến tông sư chi cảnh, hầu như đem linh quả vườn linh khí tiêu hao sạch sẽ. Nếu là ở tiếp tục tu luyện tiếp, nơi này linh khí biết triệt để khô kiệt, đến lúc đó linh mạch sẽ nghiền nát, linh quả cây cũng sẽ rất nhanh héo rũ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngược lại ở bên ngoài tu luyện, tốc độ cũng rất nhanh, không cần thiết không phải ở chỗ này hoàn thành. Chúc mừng trang chủ, cùng các vị phu nhân đột phá tu vi. Mộ Dung Phục đám người vừa ra tới, Lục Nhi liền dẫn một đám mỹ nữ hộ vệ cung kính nói: "Ha ha, nay Di Quốc công tử cao hưng thịnh, quyết 163 định tha các ngươi 7 ngày giả, các ngươi có thể 5 người một tổ đi ra ngoài chơi, ghi nhớ kỹ không thể một thân một mình." Mộ Dung Phục cười to nói: "Đa tạ trang chủ." Lục Nhi các loại, chờ, người vui mừng, đầu tiên là cùng Mộ Dung Phục cung kính hành lễ một cái, sau đó mới quần tam tụ ngũ ôm nhau bật nhảy dựng lên. "Âu gia, thật tốt quá, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi." Từ tới bây giờ Long Phượng Sơn Trang, các nàng liền không còn có đã đi ra ngoài. Hơn nữa ăn cơm hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là cho tới bây giờ Long Bảng bên trong hối đoái, căn bản không cần đi ra ngoài mua, hoàn toàn ngăn cách. Tuy là bình thường các nàng chưa nói, nhưng Mộ Dung Phục vẫn có thể nhìn ra được, các nàng cũng muốn ra đi biết một chút về phía ngoài thế giới. Cho nên, Mộ Dung Phục liền thừa dịp lần này cơ hội, đơn giản cho các nàng nghỉ ngơi. Mặt khác, nếu như nhìn thấy một chút thiên phú không tệ, tư sắc cũng không tệ nữ hải, các ngươi có thể thu làm đồ đệ, lớn mạnh hộ tống vệ đội. Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, lại cho các nàng an bài một cái không tính là nhiệm vụ. Mỹ nữ hộ tống vệ đội tuy là đều là người hầu gái thân phận, không phải hưởng thụ thần vị thêm được, hơn nữa số lượng cũng không có hạn chế, nhưng dù sao cũng sở hữu gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Đây đối với người thường mà nói, đã là phi thường lịch tiên năng lực. Cho nên, thu đồ đệ này còn là muốn có tiêu chuẩn. Mà đối với Mộ Dung Phục mà nói, duy hai tiêu chuẩn chính là tư sắc cùng thiên phú. "Là, trang chủ, chúng ta đây liền cáo lui." Lục Nhi đám người gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi đi thu thập hành lý, chuẩn bị muốn đi ra ngoài đi dạo một chút phía ngoài thế giới. "Phu quân, ngươi xem ngươi, cả ngày đem các nàng đều quan ở trong sơn trang, đều nhanh biện xuất bệnh tới." Vương Ngữ Yên nhìn những cái này vui vẻ đến chạy như bay mỹ nữ hộ vệ, cười nói: "Ta đây không phải là sợ các nàng đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm nha." Mộ Dung Phục cười hắc hắc nói: "Hơn nữa, Long Phượng Sơn Trang dù sao vẫn cần người thủ hộ không phải?" Chúng nữ nghe vậy, nhất tề lật một cái lườm ý, lời nói này đi ra, chính ngươi đều không tin à. Mộ Dung Phục sờ lỗ mũi một cái, cười nói: "Được rồi, chúng ta cũng nên đi, bây giờ thế giới đã đại biến, khẳng định so với nguyên lai thế giới chơi thật khá." Nói, hắn đem mới tinh Long Phượng tiệu lấy ra. Chúng nữ nhìn cái kia đỉnh không lớn cố kiệu, đều có chút buồn bực, nhỏ như vậy, có thể cho phép dưới nhiều người như vậy sao? "Đừng lo lắng, cái này cố kiệu đã bị ta sửa đổi qua, đi thôi, đi vào chung." Mộ Dung Phục thần bí cười nói, sau đó làm chui vào trước. Chúng nữ nhìn một chút, sau đó từ Vương Ngữ Yên cầm đầu, lần lượt mà vào. Dù sao cho đến bây giờ, chỉ có Vương Ngữ Yên là cùng Mộ Dung Phục thành quá hôn, chúng nữ tự nhiên sẽ theo bản năng đem Vương Ngữ Yên cho rằng hiện nay trong hậu cung đại tỷ đầu. Đến khi mọi người tiến nhập Long Phượng Tiệu phía sau, thần điêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Long Phượng Tiệu phía trước. Mai kiếm đem cố kiệu trước mặt một cái mềm mại đặc chế sợi dây đeo vào thần điêu thân, BCA, bên trên, sau đó cùng Lang kiếm tam nữ đứng ở Long Phượng Tiệu tứ giác. Cái này 4 cái vị trí là cố ý cho các nàng lưu lại, một là vì phòng hộ có thể sẽ co đánh lén, hai là vì bang thần điêu điều chỉnh phương hướng. "Đi thôi, đại hắc." Mai kiếm đối với thần điêu nói, thần điêu nhất thời quát to một tiếng, song xí chấn động, bay lên trời. Long Phượng Tiệu huyền phù đại trận cũng theo đó khởi động, nổi đồng bền giữa không trung, theo thần điêu đi về phía trước. Mà Long Phượng cửa sơn trang sớm đã cầm đoán, tuy là bây giờ không có một bóng người, nhưng nếu là có người muốn thừa cơ xuống tới, coi như là tông sư, cũng có thể làm cho hắn lột một lớp ra. Trước đây cải tạo Long Phượng Sơn trang thời điểm, Mộ Dung Phục liền là dựa theo một loại cựu cung khốn sát đại trận cải tạo mà thành. Ở Mộ Dung Phục ly khai lúc, cũng đã khởi động đại trận, ai tới người nào lưu lại. Chúng nữ tiến vào Long Phượng Tiệu, chứng kiến Long Phượng Tiệu phối trí, nhất thời cảm thấy cực kỳ không nói. Người này, thực sự là đứa con phá của, tốn nhiều như vậy số mệnh điểm tới làm một cái cố kiệu, các nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như Mộ Dung Phục số mệnh điểm thuộc về các nàng còn nói, chắc chắn sẽ không làm cho Mộ Dung Phục như vậy phu phí. Hoàng Dung chạy đến phía sau nhìn một cái chủ phòng, lại chạy trở về, lôi kéo Mộ Dung Phục tay nói, "Mộ Dung ca ca, ngươi không sẽ là muốn cho ta cả ngày đều đứng ở chủ phòng nấu cơm cho ngươi chứ?" "Dung Nhi, nơi này thời gian là phía ngoài thập bội, tự nhiên phải có người nấu cơm." Mộ Dung Phục cười ha hả nói. Chúng nữ lần nữa liếc mắt, cái này cố kiệu phối trí quả thực quá xa xỉ. Nhưng là nhân gia còn muốn đi ra ngoài thu mấy tên học trò chơi đâu. Hoàng Dung đang thương nhìn Mộ Dung Phục, thủy ông ông mắt to cũng nhanh muốn rơi lệ. "Ta cũng muốn thu đồ đệ, ta cũng muốn thu đồ đệ." Trung Linh ở trên giường lớn lộn mấy vòng, đem đầu đập vào Mộ Dung Phục trên đùi, cười hì hì nói, "Đại phôi đản, ta cũng muốn thu đồ đệ, ta cũng muốn nếm thử làm thầy tư vị. Thị phu, ta cũng muốn thu đồ đệ, bồi dưỡng một cái tiểu tây độc." A Tử giống như một học sinh tiểu học giống nhau, nhấc tay nói, "Đúng rồi, cái kia Âu Dương Phong đâu?" Nói rằng tây độc, Mộ Dung Phục mới nhớ tới xạ điêu bên trong chính là cái kia Âu Dương Phong, vội vã tò mò hỏi, "Hay là hắn còn dám xưng tây độc, bạn cô nương tự nhiên muốn đi gặp lại hắn." A Tử nhíu cái mũi nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường, hắn chút bản lĩnh ấy không phải bạn cô nương đối thủ, thiếu chút nữa thì bị ta độc chết. Kém chút, cũng chính là còn chưa chết rồi hả? Mộ Dung Phục hơi kinh ngạc, ngay lúc đó A Tử có thể là tiên thiên chi cảnh cường giả siêu cấp, cái kia Âu Dương Phong tối đa bất quá hậu thiên cựu trọng đỉnh phong mà thôi, cư nhiên có thể từ A Tử trong tay chạy trốn. Sau lại xuất hiện một cái quái nhân, đem Âu Dương Phong cứu đi. Trung Linh lập tức nói, "Quái nhân? Cái gì quái nhân có thể ở trong tay các ngươi cứu đi Âu Dương Phong?" Mộ Dung Phục tò mò hỏi. Chương 05, chúng nữ muốn khai tông lập phái, 34. Một cái toàn thân trường mãn miếng vảy, khuôn mặt xấu xí, lại lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh vô cùng quái nhân. A Tử bĩu môi, có chút buồn bực nói, "Cái tên kia đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt ly khai, chúng ta đều không có phản ứng kịp. Quên đi, bọn họ sớm dạ hội xuất hiện." Mộ Dung Phục méo méo A Tử khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Ừm." A Tử gật đầu, lại lôi kéo Mộ Dung Phục tay, dùng chính mình cái kia rất có kích thước đại sơn chèn ép hắn tay, nháy mắt to nói, "Tỷ phu, ngươi còn chưa nói có đồng ý hay không chúng ta thu đồ đệ đâu." "Đồng ý a, làm sao không đồng ý?" Mộ Dung Phục cười cười, nói, "Các ngươi dù sao cũng là tông sư, có thể khai tông lập phái. Bất quá đầu tiên nói trước, các ngươi thu đồ đệ chỉ có thể là mỹ nữ." "Đã biết." Chúng nữ nhất tề liếc mắt, người này có đôi khi rất rộng rãi, có đôi khi lại hẹp hòi cực kỳ, thật là một chưa trưởng thành nam nhân. "Bất quá, tại trước đây, các ngươi nên đem bản công tử hầu hạ được rồi." Mộ Dung Phục bỗng nhiên nằm trên giường lớn, cười híp mắt nhìn chúng nữ. "Đại phôi đản." Chúng nữ mặt đỏ lên, quay đầu không để ý tới hắn, tụ chung một chỗ hưng phấn mà bàn luận mỗi người môn phái tên. Nếu muốn thu đồ, tự nhiên muốn một cái vang dội danh hiệu, nói ra cũng uy phong không phải. Vu Hành Vân quyết định trùng kiến Linh Thiếu Cung, chỉ bất quá đem Linh Thiếu Cung tuyển nhận tuấn nam mỹ nữ ý nghĩa chính cho đổi thành chỉ tuyển nhận mỹ nữ. Hơn nữa, nàng muốn thiết lập cái này Linh Thiếu Cung như trước kia Linh Thiếu Cung cũng không đồng dạng, bởi vì nàng chuẩn bị muốn từ Long Bảng bên trong hối đoái Linh Thiếu, làm Linh Thiếu Cung đệ tử tọa kỵ. Cấp thấp nhất Linh Thiếu chỉ cần 1 vạn số mệnh điểm, không có linh trí. Cao cấp Linh Thiếu 5 vạn khí vận điểm, đơn giản linh trí. Vu Hành Vân liền đổi một đầu cao cấp linh cừu, nhưng lại ở Thiên Long bảng Kim Long đồ án bên trong tẩy địch huyết mạch, hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Của nàng linh cừu, bây giờ đều đã có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Có thể tưởng tượng, đợi một thời gian, linh cừu cung chắc chắn uy chấn thiên hạ. Lý Thu Thủy thành lập Huyền Thủy Các, chỉ tuyển nhận sở hữu thủy hoặc là băng hệ thiên phú mỹ nữ. Lý Bích Vân thành lập Huyền Vân Cung, chuẩn bị chuyên môn truyền thụ ảo thuật. Vương Ngữ Yên thành lập Đan Các, dạy người luyện đan. Lý Thanh La thành lập Bách Hoa Cung, chuyên môn dạy người như thế nào trồng trọt linh hoa linh thảo. Trung Linh thành lập Vạn Thú Tông, truyền thụ thú biến thuật. Hoàn toàn bản thú biến thuật cần thông linh thể mới có thể tu luyện, nhưng phiên bản đơn giản hóa bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ bất quá uy lực chưa có hoàn toàn bản đại. Một biển thanh thành lập Nhiếp Hương Cung, chỉ lấy ủng có dị hương mỹ nữ. Ủng có dị hương mỹ nữ dù sao rất thưa thớt, cho nên Nhiếp Hương Cung quyết định người số không nhiều, bất quá cũng phi thường phù hợp một biển thanh cái kia trong trẻo lạnh lùng tính cách. A Tử thành lập Vạn Độc Tông, vạn độc nhiều ủy phong a. A Tử đã quyết định, nàng muốn đem đồ đệ của mình tất cả đều bồi dưỡng thành độc nữ, đáng thương những cái này gần gặp hỏa mỹ nữ. Ngọc cô cái này mơ hồ nha đầu suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra tới tên dễ nghe, cuối cùng đơn giản liền lấy một mộng cát. Chuyên môn dạy người đi vào giấc mộng thuật. Dĩ nhiên, mộng cô bản thân cũng rất mơ hồ, Mộ Dung Phục phi thường hoài nghi nàng có thể hay không giáo dục người khác. Hoàng Dung dĩ nhiên chính là Đào Hoa Đảo, đệ nhất đảm nhận Đông Tà Du Thản Chi, người thứ hai Đông Tà Hoàng Dược Sư đều đi còn lại thế giới, cái này Đông Tà danh hào dĩ nhiên là từ Hoàng Dung tới thừa kế. Nhưng mà, Đào Hoa Đảo ngoại trừ giáo nhân vũ học bên ngoài, còn có thể dạy người làm cơm. Xem Mộ Dung Phục cái này tư thế, sau này nữ nhân khẳng định rất nhiều, chỉ dựa vào nàng tự mình một người, làm người nhiều như vậy cơm chẳng phải là muốn mà chết. Cho nên, nàng quyết định bồi dưỡng một nhóm người tới cho mình trợ thủ. Tần Hồng Miên thành lập Tu La Điện, nàng đem chính mình Tu La Đao pháp đặc tính cùng Phượng Huyết kiếm pháp dung hợp, uy lực cực kỳ lớn, Tu La Điện nữ tử đã định trước sẽ là trong chiến đấu cường giả. Tần Hồng Miên thành lập Tu La Điện, nàng đem chính mình Tu La Đao pháp đặc tính cùng Phượng Huyết kiếm pháp dung hợp, uy lực cực kỳ lớn, Tu La Điện nữ tử đã định trước sẽ là trong chiến đấu cường giả. Nguyễn Tinh Trúc thành lập Tinh Thần Các, nhưng mà có thể hấp thu tinh thần chi lực, ở võ hiệp thế giới cực kỳ bé nhỏ, cho nên quyết định của nàng môn phái ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có người.
Cam Bảo Bảo thành lập Dược Vương Cốc, chuyên môn nghiên cứu chế thuốc chữa bệnh. Lý Mạc Sầu không có thành lập môn phái, nàng là phái cổ mộ truyền nhân, chờ trở lại cổ mộ, lên làm cổ mộ trưởng môn là được rồi. Hơn nữa cổ mộ vốn là chỉ lấy nữ đệ tử, cùng mộ Dung Phục yêu cầu cũng cực kỳ xứng đôi. Tiểu Long nữ là mộ Dung Phục đệ tử, trực tiếp liền mượn Long Phượng Sơn trang tên, thành lập Long Phượng Các. Long không phải đại biểu nam đệ tử, mà là tiểu Long nữ cách gọi khác, Phượng đại biểu chính là tiểu Long nữ sau này nữ các đồ đệ. Hoa Tranh cùng Mục Niệm Từ không thích thành lập thế lực, hai người đều gia nhập tiểu Long nữ Long Phượng Các, bởi vì các nàng thích Long Phượng Các tên này. Chứ không nói chúng nữ có phải hay không 3 phút nhiệt tình, nhưng nhìn các nàng vui vẻ như vậy thảo luận mỗi người môn phái thế lực, Mộ Dung Phục cũng cảm thấy thật cao hứng. Sau đó hắn nhìn về phía vẫn ngồi ở bên cạnh mình, không có gia nhập đến thảo luận hàng ngũ A Chu cùng A Bích, nghi ngờ nói: "Các ngươi không muốn thu đồ đệ, thành lập môn phái, uy phong uy phong." A Bích liền vội vàng lắc đầu nói: "A Bích là công tử thiếp thân thị nữ, muốn thường xuyên đứng ở công tử bên người." "Đúng vậy." A Chu cũng gật đầu, nháy mắt to, cười hì hì nói: "Muốn là chúng ta cũng thành lập môn phái, tên gì?" "Thị nữ các." "Chuyên môn bồi dưỡng thị nữ. Đó không phải là tới đoạt chén cơm của chúng ta nha." "Chỉ các ngươi quỷ tinh linh." Mộ Dung Phục một bà kéo qua A Chu cùng A Bích, cười híp mắt nói: "Vậy các ngươi nên đem bản công tử hầu hạ được rồi, nếu không, cẩn thận bản công tử thay người a." "Không muốn." A Bích vẫn là như vậy cấp bách, biết rõ Mộ Dung Phục đang nói đùa, vẫn sẽ rút lui. Mộ Dung Phục liền thích A Bích này cổ khờ tinh thần, bàn tay to thuần thục vạch trần A Bích cổ áo của chui vào. A Bích nhất thời thở nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, thưởng thụ công tử ban cho tất cả. A Chu đỏ mặt, bắt đầu chủ động ban Mộ Dung Phục cởi quần áo. Đến khi chúng nữ phản ứng kịp, Mộ Dung Phục, A Chu cùng A Bích ba người y phục đều đã cởi xong. "Tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, các ngươi cũng quá không có lập trường." A Tử không biết nói gì mà nói. A Chu cùng A Bích đỏ mặt, túi đầu không nói gì, mặc cho Mộ Dung Phục bàn tay to ở trên người các nàng công thành chiếm đất. "A Tử, ngươi rất có lập trường sao?" Mộ Dung Phục một bên ở A Chu cùng A Bích trên người làm chuyện xấu, một bên cười híp mắt nhìn A Tử nói. "Đó là đương nhiên." A Tử đắc ý ngẩng đầu, "Chỉ cần bản cô nương không muốn, mặc ngươi đem hết tất cả thủ đoạn, cũng không làm gì được ta." "Thật sao?" Mộ Dung Phục tà dị cười, "Đối phó ngươi nha đầu kia không cần tất cả thủ đoạn, chỉ cần nhất chiêu ngươi thì không chịu nổi." "Cắt." A Tử mặt lộ vẻ chẳng đáng, trên thực tế tâm lý đã bắt đầu e lệ. Chính mình nhược điểm chí mạng sớm đã bị tỷ phu nắm giữ, quả thực chỉ cần nhất chiêu chính mình sẽ thua trận. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh, A Tử đen như mực con ngươi nhất chuyển, nói: "Tỷ phu, trong tiệu này ít một chút ngu nhạc a. Gửi cho bạn bè thư ngu nhạc chi toàn năng ảnh đế." Chương 06, mới mẹ phương thức giải trí, 44. Ngu nhạc. Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Trong tiệu thời gian là ngoại giới thập bội, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong chính là 10 ngày. Thời gian lâu như vậy, nếu là không có điểm phương thức giải trí, có vẻ như là có chút khô khan. Tuy nói chúng nữ đều la hét muốn đi thu đồ đệ, khai tông lập phái, nhưng nhiều thời gian hơn, vẫn sẽ đứng ở Long Phượng trong tiệu. Bởi vì các nàng khai tông lập phái địa điểm đều là ở Long Phượng Sơn Trang phụ cận, chính xác ra này đây Long Phượng Sơn Trang làm trung tâm, hướng toàn bộ động đỉnh hồ bao trùm đi ra ngoài. Mộ Dung Phục nghĩ xuất thần, A Chu cùng A Bích nhưng ở hắn theo bản năng vuốt ve phía dưới, có chút chịu không nổi. "Đại lưu manh." Một quyển thanh đỏ mặt hộp ra ba chữ. "Thì phu vốn chính là đại lưu manh." A Tử phi thường tán thành gật đầu, suy nghĩ vấn đề thời điểm đều không có quên khi dễ tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ. Nhị tử bảy. Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La các loại, chờ nữ cũng đều có chút buồn cười mà nhìn Mộ Dung Phục cặp kia phân biệt bao trùm ở A Chu cùng A Bích trên núi lớn, vẫn còn ở có nhịp điệu nắn bóp bàn tay to. Tục ngữ nói say ngọa nữ nhân nghi ngờ, tỉnh trưởng tiên hạ quyền. Nhưng các nàng đều cảm thấy Mộ Dung Phục càng giống như là say ngọa nữ nhân nghi ngờ, tỉnh cũng ngọa nữ nhân nghi ngờ, mười phần một cái đại lưu manh. A Bích muội muội, đại phôi đảng hiện tại đang suy nghĩ vấn đề, ta gặp các ngươi chỉ có thể tự chủ động. Trung Linh cười hì hì nhìn A Chu cùng A Bích, còn nghịch ngợm tự tay đi nhéo nhéo hai nàng đại sơn. Còn lại chúng nữ hoặc ngồi hoặc nằm, tất cả đều cười hì hì nhìn A Chu cùng A Bích. A Chu cùng A Bích vốn là có chút chịu không nổi, bị Trung Linh như thế đâm một cái kích, càng thêm khó chịu. Nhưng lại không bỏ xuống được trong lòng cái kia một kia đáng thương rụt rè, không chịu chủ động xuất kích. Một cách tinh quái Hoàng Dung Nhãn Châu xoay động, cùng Trung Linh cùng A Tử nói nhỏ gì thay một hồi, chỉ thấy hai nữ con mắt to hiện ra, sau đó cùng nhau nở nụ cười. Chúng nữ nhìn cái này ba cái nha đầu, đều có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Trung Linh ngây thơ hoạt bát, A Tử gian xảo rất khả ái, Hoàng Dung tinh linh cổ quái, tam nữ góp tại một cái, vậy thật là phi thường làm người nhức đầu. Không cần đoán đều biết, các nàng đang suy nghĩ pháp nghị cách như thế nào chỉnh cổ một cái A Chu cùng A Bích đâu. Quả nhiên, rất nhanh tam nữ liền bỏ tới, ôm lấy có chút mê ly A Bích, để cho ngồi ở Mộ Dung Phục hông bụng. Yếu hại bộ phận đã nhắm ngay cái kia dâng trào chỗ hạ xuống, rồi lại không hoàn toàn hạ xuống, làm cho A Bích thật sự là vô cùng khó chịu, không ngừng dãy rủa thân thể. Linh Nhi tỷ tỷ, Dung Nhi muội muội, A Tử muội muội, các ngươi mau bông, không muốn trêu cợt A Bích. A Bích rơi vào đường cùng, chỉ phải đối với tam nữ cầu xin tha thứ. Hoàng Dung tam nữ nhìn nhau, sau đó gật đầu, đồng thời buông tay. A Bích vẫn còn ở cầu xin tha thứ, đột nhiên dưới thân thể rớt, đem cái kia dâng trào chỗ toàn bộ nhét vào trong cơ thể mình, cái kia đột nhiên tới phong phú cùng đau đớn, để cho nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Khanh khách. A Bích tỷ tỷ biểu tình trên mặt hào hào chơi. A Tử vỗ tay cười nói, "A Bích tỷ tỷ, ngươi nhanh di chuyển a." Hoàng Dung cười hì hì thúc giục, "A Bích muội muội, không nên xấu hổ, mọi người đều là tỷ muội, không biết cười nói ngươi, khanh khách." Trung Linh còn chưa nói hết, chính mình trước hết nở nụ cười. Mục Nhật Tử, Hoa Tranh, Tiểu Long nữ đều đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén. A Chu còn nằm Mộ Dung Phục trong lòng, nhìn Hoàng Dung tam nữ như vậy chỉnh đốn A Bích, mặt cười cũng là một mảnh đỏ bừng. Linh Nhi, Dung Nhi, A Tử, các ngươi lại điều bị.
Mộ Dung Phục phục hồi tinh thần lại, đùng đùng ba trưởng vỗ vào Hoàng Dung tam nữ tôn bộ phận, cười nói:
"Nào có, chúng ta đây là đang giúp nàng, ngươi xem A Bích tỷ tỷ nét mặt bây giờ nhiều thỏa mãn a."
Hoàng Dung đỏ mặt giải thích:
chính phải, đại phôi đản nhất thiên vị.
Chính phải, đại phôi đản nhất thiên vị."
Trung Linh cũng ồn ào lên theo:
"Tỷ phu, không cho phép ngươi di chuyển, làm cho A Bích tỷ tỷ chính mình di chuyển."
A Tử không thèm quan tâm Mộ Dung Phục đối nàng kỳ hữu tổn công kích, vây lấy mắt to, hưng phấn mà nhìn chằm chằm A Bích.
Mộ Dung Phục cười nói: "Cũng tốt, bình thường đều là bản công tử hầu hạ các ngươi, ngày hôm nay cũng nhóm các ngươi nên chủ động hầu hạ bổn công tử."
A Tử khuôn mặt đỏ lên, cải chính nói: "Tỷ phu, ngươi nói sai rồi, là A Bích, không phải chúng ta."
Mộ Dung Phục cười hắc hắc, nói: "A Tử, là ngươi nói sai rồi, là các ngươi, không ngừng A Bích."
"Hèn."
A Tử nhất thời yêu kiều rên một tiếng, đỏ mặt không nói. Chỉnh đốn người khác là một chuyện, để cho mình bên trên lại là một chuyện.
"A Bích, đừng thẹn thùng, động đi."
Mộ Dung Phục méo méo A Bích đại sơn, khích lệ nói.
Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, A Bích trong lòng huy nhất cái kia một điểm rụt rè cũng cho bỏ xuống, hai tay chống lấy Mộ Dung Phục trong lòng, bắt đầu từ từ động.
A Bích cho tới bây giờ không có thử chính mình chủ động, cho nên tâm lý vô cùng ngượng ngùng, vô cùng kích thích.
Hậu quả như thế chính là, nàng kiên trì thời gian so với bình thường đoạn một ít.
A Bích bại trận, A Chu tiếp nối, ngay sau đó là Vương Ngự Yên, Hoàng Dung các loại, chờ, chúng nữ, một người tiếp một người luân phiên ra trận, vẫn như cũ tuần hoàn mấy lần mới để cho Mộ Dung Phục đạt được phong thích. Cuối cùng này thả ra một lần, chúng nữ đều nhường cho Vương Ngự Yên, dù sao cũng là hiện nay duy nhất chính quy thế tử, bất kỳ cái gì cơ hội đều muốn lưu cho nàng.
Tất cả sau khi chấm dứt, chúng nữ ngổn ngang nằm trên giường lớn, vẻ mặt đỏ ửng, toàn thân không hề che lấp.
Bất kỳ người đàn ông nào xông vào nơi đây, thấy như vậy một màn đều sẽ phun máu mũi, nhưng mà một màn này vĩnh viễn chỉ thuộc về Mộ Dung Phục một người nam nhân.
Các ngươi nói đem nơi đây phân tầng trên dưới hai tầng, thượng tầng tiểu xem như phòng giải trí như thế nào đây?
Mộ Dung Phục nằm trong đám nữ nhân, nhìn Long Phượng bên trong tiểu bộ phận không gian trần nhà, nói:
"Ý kiến hay."
A Tử lập tức nói: "Về sau ta liền ở phía trên nuôi một đôi độc xà độc trùng gì gì đó."
"Không được, thật tốt một cái chỗ ăn chơi, chẳng phải là muốn bị ngươi khiến cho ô yên trường khí."
A Chu lập tức lắc đầu, phản đối nói:
"Ta cảm thấy có thể thả một ít bàn cờ, không có việc gì có thể hạ hạ cờ, còn có thể nhìn một chút bên ngoài trên bầu trời phong cảnh, thật tốt a."
Hoàng Dung suy nghĩ một chút nói:
"Chơi cờ?
Ta không biết a."
A Tử buồn bực nói:
"Chúng nữ ngươi một lời ta một lời, bắt đầu thảo luận."
Không không Mộ Dung Phục cười cười, trực tiếp làm cho Nhan Như Ngọc ở nơi này trong tiểu gian, bỏ thêm một tầng tấm ngăn, sau đó nói: "Các ngươi không cần thảo luận, vi phu gọi các ngươi một cái đồ chơi mới mẻ."
"Là cái gì?"
Chúng nữ đều vô cùng hiếu kỳ.
"Loại này phương thức giải trí, xưng là mặt trượt."
Mộ Dung Phục nói.
"Mặt trượt là cái gì?"
Chúng nữ vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không biết đó là một đồ chơi gì.
"Các ngươi rất nhanh thì biết."
Mộ Dung Phục cười thần bí, tòng long bảng bên trong đổi một ít thông thường bằng gỗ tài liệu. Loại tài liệu này phi thường kiên cố, hơn nữa trọng lượng còn không nhẹ, dùng để chế tác mặt trượt còn là rất không tệ. Hắn điều khắc kỹ thuật nguyên bản là tốt, chưa thấy Trung Linh, một quyển thanh trên mu bàn tay còn giữ ban đầu đóa hoa kia sao? Hơn nữa bây giờ đã là tông sư chi cảnh, đối với phân tốc đắn đo tự nhiên càng thêm chuẩn xác.
Chương 07, chúng ta tới rồi vận điểm, 14.
Không cần bao lâu thời gian, Mộ Dung Phục liền điêu khắc được rồi một bộ mặt trượt, sau đó cho chúng nữ giảng giải mặt trượt các loại ngoạn pháp.
Phong sách.
Chúng nữ bây giờ đều là thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú dị bẩm người, những thứ này ngoạn pháp cũng không phức tạp, vừa học liền biết. Các nàng đối với cái này mới mẹ phương thức giải trí cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức đoạt lấy Mộ Dung Phục trong tay mặt trượt liền chạy tới tầng chót chơi tiếp. Cái bản gì gì đó đều là các nàng chính mình khiến cho, cũng không cần Mộ Dung Phục nhúng tay. Bất quá mặt trượt chỉ có một bộ, chỉ có 4 người có thể chơi bên trên, cho nên còn lại chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Phục. Cái kia một đôi mắt to xinh đẹp, một vài bức làm bộ đáng thương nhãn thần, làm thật là khiến người ta chịu không nổi. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Phục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chế tác, thẳng đến tất cả mọi người có thể chơi bên trên. Chúng nữ cộng thêm Mộ Dung Phục, vừa vặn 20 người, có thể góp thành dưới bàn. Cái này nếu là ngu nhạc, không thể không có tiền trúng thưởng.
Tiền.
Đồ chơi này Mộ Dung Phục cùng chúng nữ hiện tại đã cũng không dùng, an dùng là long bảng gì đó, dừng chân đang ở Long Phượng trong tiệu, tiền đã vô dụng.
Hoàng Dung nhãn châu xoay động, nói: "Chúng ta tới rồi vận điểm a."
Số mệnh điểm là có thể giữa hai bên chuyển giao, mà Hoàng Dung mới được ban cho dư thị thiếp thân phận không lâu sau, số mệnh điểm cũng không nhiều, cho nên muốn từ các tỷ tỷ trong tay thắng một điểm qua đây.
Cái chủ ý này không sai, bất quá Dung Nhi muội muội, ngươi cũng đến lúc đó thua sạch, tìm đại phôi đàn tố khổ a."
Trung Linh cười hì hì nói:
"Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu."
Hoàng Dung chu mỏ nói:
"Các nàng một bàn này ngoại trừ nàng và Trung Linh, còn có A Tử cùng Mục Niệm Tử."
A Tử hưng phấn mà vỗ tay nói: "Chúng ta đổ bao lớn."
Mộ Dung Phục lắc đầu, cười nói: "Đánh cược lớn hao tổn tinh thần, đánh cuộc nhỏ di tình.
Vậy đổ ít một chút, 10 số mệnh điểm cuối cùng, như thế nào?"
Mục Niệm Tử cũng khá là hưng phấn nói:
"Tốt."
Chúng nữ đều đồng ý, sau đó liền bắt đầu hành động.
"Sư phụ, chúng ta cũng giận hờn hơn vận điểm sao?"
Tiểu Long nữ chớp mắt to nói:
"Có thể a."
Mộ Dung Phục gật đầu, cười nói: "Bất quá, đến lúc đó ngươi về điểm này số mệnh điểm thua sạch, cũng không thể khóc nhẹ."
"Công tử, ngươi nhiều như vậy số mệnh điểm, liền cố ý thua ta nhóm một điểm thôi."
A Chu cười hì hì nói:
"Ừm ân."
Lúc này đây, liền A Bích đều gật cái đầu nhỏ biểu thị tán thành.
"Khó mà làm được, biết cái gì gọi là vật đánh cuộc sao?
Cái này đánh bạc liền cùng chiến đấu giống nhau, muốn xuất ra toàn bộ bản lĩnh mới là đối với đối thủ tôn trọng, biết không?"
Mộ Dung Phục lắc đầu nói:
"Hèn, sư phụ liền là hỏi."
Tiểu Long nữ yêu kiều rên một tiếng: "Ta muốn đem ngươi số mệnh điểm toàn bộ thắng sạch."
"Tấm tắc, Tiểu Long Nhi, coi như ngươi thắng bên trên mấy ngày mấy đêm, ngươi cũng thắng không riêng sư phó số mệnh điểm." Mộ Dung Phục một bên đoan bài, một bên cười ha hả nói, vậy cũng muốn ngươi xuất huyết nhiều. Tiểu Long Nữ một bên xuất bài, một bên nhìn chòng chọc cùng với chính mình mặt bài, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, chúng nữ đều đắm chìm ở mạt trượt loại này mới mẹ ngu nhạc bên trong. Thua đều về miệng, thắng trên gương mặt tươi cười đều cười ra khỏi hoa. Tuy là đánh cuộc không lớn, thắng thua cũng không lớn, nhưng như trước làm cho chúng nữ làm không biết mệt. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Phục đương nhiên có chút hối hận, xem bộ dáng như vậy, đêm nay phòng trừng không ai bồi chính mình giấc ngủ, thậm chí Hoàng Dung nha đầu kia phòng trừng đều không chuẩn bị đi nấu cơm. Tính sai, tính sai a. Mộ Dung Phục bưng cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mộ Dung Phục bưng cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoa, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trên mặt đất, một cái đang ở du lịch giang hồ võ giả, đương nhiên chỉ vào trên bầu trời, đỉnh đầu tuyệt mỹ cố kiệu, kinh hô. Hoa, đại điêu lôi kéo cố kiệu đang bay cũng, hơn nữa cố kiệu bốn phía còn có bốn cái bạch y nữ tử. Đồng bạn của hắn ngửa đầu nhìn lại, cũng theo kêu to lên. Quả thực thật bất khả tư nghị, cái kia đại điêu cũng quá lớn a. Một đồng bạn khác cũng phát ra tiếng than phục. Thật không biết trong kiệu là ai, cư nhiên có thể để cho như vậy thần dị đại điêu cho hắn kéo kiệu, quả thực quá uy phong. Dọc theo đường, phàm là chứng kiến Long Phượng kiệu người, đều chấn động. Long Phượng kiệu phi cũng không cao, bởi vì Mộ Dung Phục đổi huyền phù đại trận, chỉ có thể làm cho Long Phượng kiệu huyền phù đến cao như vậy. Gì? Cái hướng kia, hình như là Côn Lôn Quần Sơn. Hình như là, chẳng lẽ là Côn Lôn phái nhân? Hẳn không phải là a, nếu thật là Côn Lôn phái nhân, 13 năm trước đây, bọn họ cũng sẽ không làm cho cái kia xuyên ruột kiếm từ Mã Yên trốn vào ác nhân gốc. Nói cũng phải, nếu không phải Côn Lôn phái nhân, chẳng lẽ là đi Côn Lôn phái trả thù? Lại chẳng lẽ là đi ác nhân gốc? Ai biết được, bất kể, đi thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghi hoặc không thôi. Đương nhiên, đối với cái này chút, Mộ Dung Phục cùng chúng nữ cũng không biết chuyện, bọn họ còn đắm chìm trong ngu nhạc bên trong, thẳng đến mai kiếm thanh âm truyền vào. Trang chủ, đã đến ác nhân gốc bầu trời. Mộ Dung Phục nghe vậy, một bà đem trong tay mình một bộ nát vụn bài đẩy tới, đứng lên nói, đánh xuống đi. Là, trang chủ. Mai kiếm cung kính nói. Sư phụ, ngươi xấu lắm. Tiểu Long Nữ về miệng, trừng mắt mắt to, rất là bất mãn nói. Bài của mình rất tốt, chỉ lát nữa là phải đổ bài, phần tử xấu sư phụ cư nhiên đem bài đẩy tới, quá khinh người. Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. Mộ Dung Phục cười hắc hắc nói, sau đó đối với chúng nữ nói, các vị ái phi, nhưng có người bồi vi phu đi ra ngoài. Mộ Dung ca ca, chính ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta sẽ không bồi ngươi, miễn cho làm lỡ ngươi tàn gái. Hoàng Dung cũng không ngẩng đầu lên nói, phu quân, ta cũng không đi ra ngoài, ta còn không có chơi chắn đâu. Vương Ngữ Yên cũng tử tử mà nhìn chằm chằm bàn đánh bài nói, còn lại chúng nữ cũng rồn dập biểu thị không muốn ra ngoài. Mộ Dung Phục vỗ vỗ cái chán, không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể ôm tiểu long nữ eo thon nhỏ, mang theo A Chu cùng A Bích ly khai cố kiệu không gian, đứng ở thần điêu bên trên. Nhìn phía dưới cái kia lớn như vậy ác nhân cốc, Mộ Dung Phục nói, Mai Kiếm, các người bốn chị em liền đợi ở trên mặt này, chúng ta mang theo Long Nhi đi xuống xem một chút. Là, trang chủ. Sao? Mai Kiếm gật đầu nói. Lúc này Long Phượng Kiệu đã hạ xuống cách mặt đất không đủ 10 trượng, ác nhân cốc bên trong, Hứa Hứa Đa Đa trong truyền thuyết ác nhân có đứng ở trên đường phố, có từ chính mình sửa sổ của phòng ngẩng đầu nhìn. Bọn họ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không minh bạch trên đời này tại sao phải có to lớn như vậy điêu, càng không minh bạch rốt cuộc là người nào có thể xu thế loại này thần điêu kéo cố kiệu. Càng thêm sẽ không hiểu, những người này tới ác nhân cốc làm cái gì? Tới làm ác nhân. Đó hoàn toàn là vô nghĩa, có như thế thần điêu kéo kiệu, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Mà lúc này, Mộ Dung Phục ôm tiểu long nữ, khinh phiêu phiêu nhảy xuống, A Chu cùng A Bích theo sát phía sau. Thật là cao minh kinh công. Rất nhiều ác nhân trong lòng cả kinh, bởi vì bốn người hạ xuống phương thức thật là ở phiêu, cùng bốn cái hồng mao tựa như, theo gió phiêu lãng, rơi xuống đất lúc cũng là chút nào không gợn sóng. Phần này kinh công, coi như là ác nhân cốc bên trong, được xưng kinh công đệ nhất thiên hạ bán nhân bán quỷ âm cửu lũ cũng theo không kịp. Chương 08, dịch dung thuật, A Chu VS Đồ Kiều Kiều, 24. Không biết các hạ xuống đây ta ác nhân cốc có gì muốn làm. Lớn như vậy trận thế, ác nhân cốc bên trong, ngoại trừ Tê Liệt Tiến Nam Thiên, phòng trường toàn bộ tất cả đi ra. Một cái mặt tròn mập mạp cười híp mắt nói. Nụ cười của hắn thân thiết, nhìn qua người hiền lành. Nhưng nếu thực sự có người muốn như vậy nói, sẽ chết rất thê thảm. Nguyên do bởi vì cái này người chính là thập đại ác nhân một trong Tiếu Lý Tàng Đao, Cáp Cáp Nhi. Làm sao? Lẽ nào ác nhân cốc không chào đón khách nhân? Mộ Dung Phục lông mày nhướng lên, cười nói. Ác nhân cốc đương nhiên hoan nghênh ác nhân, lại không biết vị công tử này làm qua cái nào chuyện ác. Một vị lục y thiếu nữ cười duyên nhìn tiểu long nữ, A Chu cùng A Bích liếc mắt, chẳng lẽ công tử làm chuyện xấu, chính là khi dễ những thứ này mỹ nhân. Mộ Dung Phục nhìn về phía cô gái kia, nói, ngươi chính là bất nam bất nữ Đồ Kiều Kiều. Công tử cư nhiên nhận được ta, ta tâm lý tốt là cao hứng lý. Đồ Kiều Kiều cười khanh khách nói, chỉ bất quá tiếng cười kia chợt biến thành nam nhân thô cùng thanh âm, cộng thêm cô gái kia khuôn mặt, thực sự khiến người ta có chút khó chịu. Mộ Dung Phục cười ha ha, quay đầu đối với bên cạnh A Chu nói, A Chu, nàng được xưng dịch dung thuật thiên hạ vô song, có thể có hứng thú cùng với nàng tỉ thí một chút. Tốt, công tử. A Chu trong mắt lóe ra dị quang, khó có được gặp phải một cái am hiệu dịch dung thuật người, há có thể không tranh tài một phen. Ha ha, tàn sát 487 kiểu kiểu, lại có thể có người với ngươi tỉ thí dịch dung thuật, thực sự là cười chết ta rồi. Một bên Lý Đại Trụy cười ha ha nói, phản phất nghe thấy được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Liên mặt lạnh vóc người gầy cao huyết thủ Đỗ Sát, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Đồ Kiều Kiều cũng cười khanh khách, nhìn một chút A Chu nói, vị này mỹ nhân cũng sẽ dịch dung thuật. Hiểu sơ 124. A Chu tự nhiên cười nói, khiến người ta như một xuân phong, nhìn ác nhân cốc chúng ác nhân đều sửng sốt lên đồng. Ta đây đến lúc đó muốn lãnh giáo một chút, nói một chút, như thế nào cái độ pháp. Đồ Kiều Kiều cười hì hì nói là lãnh giáo, nhưng nàng lại căn bản không có để ở trong lòng. Tuy là võ công của nàng không tính là tốt nhất, nhưng cái này dịch dung thuật, nàng tự nhận thiên hạ đệ nhị, lại không người dám nhận thức thiên hạ đệ nhất. A Chu khẽ cười nói, thì đơn giản điểm, thì nhìn đầu dịch dung và thanh âm biến hóa, nhìn người nào dịch dung nhanh hơn, tốt hơn, cùng với người nào thanh âm càng giống như.
Tốt.
Đỗ Kiều Kiều gật đầu nói. Chúng ác nhân cũng đều vui xem kịch vui, cười ha hả nhìn hai người. Nếu là tỷ thí, vậy sẽ phải có một cái tiền trúng thưởng. Mộ Dung Phục đống nhiên nói. Cái kia, BJAA, ngươi nói, đánh cuộc gì? Đỗ Kiều Kiều căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại, không để ý chút nào hỏi. Đồ mệnh. Mộ Dung Phục nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chúng ác nhân sắc mặt nhất tề biến đổi, cái này cái công tử trẻ tuổi khẩu khí thật là lớn, là căn bản không quan tâm mỹ nhân kia chết sống, hay là đối với mỹ nhân kia quá đáng tín nhiệm. Đồ Kiều Kiều sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nói, như thế nào cái đồ pháp? Ngươi thắng liền sống, thua liền chết. Mộ Dung Phục vung tay lên, một bả đen như mực cái ghế đột nhiên xuất hiện. Tiểu Long Nữ ngồi ở trong ngực hắn, hai tay hắn ôm Tiểu Long Nữ eo thon nhỏ, đầu đập vào Tiểu Long Nữ trên vai, phía sau A Bích khéo léo cho hắn nắm bắt bả vai. Tiểu Long Nữ ngồi ở trong ngực hắn, hai tay hắn ôm Tiểu Long Nữ eo thon nhỏ, đầu đập vào Tiểu Long Nữ trên vai, phía sau A Bích khéo léo cho hắn nắm bắt bả vai. Cái này một bộ diễn xuất, mười phần một cái hoa hoa công tử. Vị công tử này nói đùa, tiền thưởng này không phải quá công bằng a? Người mỹ nhân kia vô luận thắng thua đều không có quan hệ, mà ta lại muốn thừa nhận đánh mất sinh mạng nguy hiểm, trên đời cái nào có loại này đổ pháp? Đỗ Kiều Kiều tức giận nói. Ngươi có thể không cá cược, bất quá vậy phải xem ngươi có thể không phải có thể đỡ nổi ta đây thiếp thân thị nữ tấn công. Mộ Dung Phục một bên ngửi Tiểu Long Nữ trên người mùi thơm của cơ thể, một bên cười híp mắt nói. Mà A Chu cũng xứng vô cùng hợp rút ra Phượng Huyết Kiếm, chợt một kiếm bổ về phía xa xa một tảng đá lớn. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, tảng đá lớn kia trực tiếp bị kiếm khí bén nhọn cắt thành hai nửa. Lề sách vô cùng chỉnh tề, hơn nữa hoàn toàn không có một chút đá vụn bay ra. Muốn đem khối này đá lớn nổ nát phi thường dễ dàng, ác nhân cốc nhân trên cơ bản đều có thể làm được, nhưng muốn giống như bây giờ, trực tiếp cắt thành hai nửa, hơn nữa không có chút nào đá vụn, vậy cực kỳ bất khả tư nghị. Chúng ác nhân tất cả đều sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía A Chu. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua tuyệt mỹ không gì sánh được, nhu nhược không chịu nổi nữ tử, cư nhiên đủ có cao cường như vậy kiếm thuật. Ngoại trừ nhớ năm đó Yến Nam Thiên, đương đại bên trong, còn có ai kiếm thuật có thể vượt lên trước mặt vị nữ tử này? Bây giờ ác nhân cốc trong võ công đệ nhất nhân huyết thủ Đỗ Sát, chứng kiến một kiếm này, cũng là đồng tử co rụt lại, nét mặt thêm mấy phần ngưng trọng. Lúc này, có thể cũng chỉ có Tiếu Lý Tàng Đao Cấp Cấp Nhi còn cười ra tiếng. Đỗ Kiều Kiều nhìn một chút bị cắt thành hai nửa tảng đá lớn, lại nhìn một chút A Chu, âm thầm tự định giá một phen, nói, tốt, ta với ngươi đổ. Từ một kiếm này là có thể nhìn ra, nàng võ công của mình là tuyệt đối so ra kém nữ tử này, hy vọng duy nhất đó là có thể ở dịch dung thuật bên trên thắng được nàng. Vậy liền bắt đầu a. Mộ Dung Phục gật đầu, đối với trong ngực Tiểu Long Nữ nói, Long Nhi, cho vi sư bái hoán điểm hoa quả, xem cuộc vui có thể nào không có ăn. Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, đổi một chuỗi dịch tấu trong suốt bồ đề, đút cho Mộ Dung Phục ăn. Chúng ác nhân nhìn Mộ Dung Phục đãi ngộ, đơn giản là lại ước ao, vừa giận nộ. Hâm mộ là Mộ Dung Phục mỹ nhân trong ngực, tức giận là Mộ Dung Phục hoàn toàn không có đem chọn cái ác nhân cốc ác nhân để vào mắt. Mà A Chu cùng Đồ Kiều Kiều dịch dung thuật so đấu đã bắt đầu. Đồ Kiều Kiều nguyên bản dịch dung thuật liền vô cùng được, bây giờ lại là vì mình mạng nhỏ mà chiến, thực lực phát huy vượt xa người thường. Nếu như là nguyên tắc trong A Chu, dịch dung thuật tuy là cũng không tệ, nhưng so với Đồ Kiều Kiều phòng trường thiếu chút nữa. Nhưng bây giờ A Chu, nhưng là có ngũ giai thiên phú, cộng thêm lại là cảnh giới tông sư, đối với chi tiết đắn đo tự nhiên càng thêm rất nhanh cùng chuẩn xác. Chỉ thấy hai người một hồi biến thành lão bà, một hồi biến thành nam nhân khuôn mặt, một hồi lại biến thành bộ dáng của đối phương. Một hồi là thiếu nữ tiếng, một hồi là thuộc phụ tiếng, một hồi lại là lão thanh âm của người, một hồi lại là nam nhân hùng hậu thanh âm. Cái kia nhanh chóng dịch dung, quỷ thần khó lường đổi giọng, thật là làm cho mọi người xem thế là đủ rồi. Nhưng người sáng suốt rõ ràng nhìn thấy, vô luận là dịch dung, vẫn là đổi giọng, Đồ Kiều Kiều đều muốn chậm một nhịp. Cực kỳ hiển nhiên, trận này tỷ đấu, Đồ Kiều Kiều đã thua. Theo tỷ thí tiến hành, Đồ Kiều Kiều sắc mặt liền càng ngày càng trắng, đến cuối cùng, nàng trực tiếp quát to một tiếng, xoay người chạy. Như là đã thua, ở lưu lại chính là một chết. Còn như tuân thủ đồ ước, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Còn như trốn sau khi đi, biết sẽ không liên lụy ác nhân cốc những thứ khác ác nhân, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Người đều là từ tư nhân, huống chi là ác nhân, nàng há lại sẽ đi quản những người khác chết sống. Động thủ. Huyết thủ Đỗ Sát trầm giọng vừa quát, chúng ác nhân phương mới phản ứng được, nếu như những người này giận chó đánh mèo nhóm người mình, chẳng phải là muốn chịu thai bay vạ gió. Vì sống sót, nhất định phải xuống tay trước, giết những người đó. Chương 09, cầm âm đoạn ruột gan, tiếng ca tán hồn phách, 34. Tấm tắc, trò hay Kaizo. Mộ Dung Phục ăn một viên tiểu long nữ đút tới bồ đề, cười híp mắt nói, đối với những cái này vây công mà đến ác nhân hoàn toàn không thèm để ý. Nguyên bản đang cho hắn nắn vai A Bích, chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một bả đen như mực cầm. Chanh. Thiên Thiên Ngọc Thủ chậm rãi khều một cái, trầm thấp cầm âm vang lên, chuyển khắp ác nhân cốc mỗi một cái góc. Cầm âm bên trong ẩn chứa A Bích một chút ý chí, hóa thành từng cái khiêu động âm phủ, trên không trung thỏa thích bay lượn. A. Phàm là bị âm phủ va chạm vào nhân, đều trong nháy mắt kêu thảm thiết mà chết, thân thể của bọn họ bị xuyên thủng, huyết lưu như chú. Chỉ có thập đại ác nhân không ngừng mà né tránh, lúc này mới miễn cho gặp nạn. Ô, A Chu môi khẽ nhếch, phát sinh êm thai tiếng ca. Chúng ác nhân chưa từng có nghe qua như thế êm thai tiếng ca, bọn họ kìm lòng không đặng liền chìm vào trong đó. Nhưng mà, rất nhanh thập đại ác nhân liền kinh hãi phát hiện, những cái này chìm vào đến cái này bài hát tiếng trong người, không còn có tỉnh lại quá. Hắn nhóm khí tức trên người sớm đã mất đi, vô thanh vô tức liền chết đi, loại này quỷ dị năng lực, thật là quỷ thần đều kinh hãi. Thập đại ác nhân muốn dùng nội lực che đậy thính lực, nhưng kể từ đó thì như thế nào đi ngăn cản cùng tránh né những cái này quỷ dị âm phủ công kích.
Phốc phốc.
Thập đại ác nhân cuối cùng cũng không thể tránh được A Chu cùng A Bích liên hợp công kích. Cái này đúng thật là cầm âm đoạn giang tràng, tiếng ca tán hồn phách.
Vì sao?
Trước khi chết, thực lực mạnh nhất Đỗ Sát hỏi.
Gặp các ngươi khó chịu.
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói.
Xem người khó chịu liền muốn giết người.
Đáp án này trực tiếp đem Đỗ Sát cuối cùng một hơi thở cũng cho khí không có.
Thu hoạch rất tốt chứ.
Mộ Dung Phục ôm tiểu long nữ đứng dậy, phất tay đem cái ghế thu nhập tiên long không gian, nhìn A Chu cùng A Bích cười nói.
Ừm.
Đủ chúng ta đổ rất lâu.
A Chu cùng A Bích đồng nói.
Mộ Dung Phục nhất thời không nói, xin nhờ, số mệnh điểm là dùng để đổi đồ vật, không phải đem ra đánh bạc.
Lắc đầu, mang theo tam nữ, bước qua thi thể đầy đất, hướng Yến Nam Thiên Châu ở gian phòng đi tới. Đó là ác nhân cốc thần Y Vạn Xuân lưu căn phòng, cũng là cả ác nhân cốc duy nhất một chỗ không có bị A Chu cùng A Bích công kích bao trùm địa phương. Hôm nay A Chu cùng A Bích đối với giết người đã không có gì cảm giác, sắc mặt đất bằng phẳng đi theo Mộ Dung Phục phía sau.
Người rốt cuộc là người nào?
Vì sao không giết ta?
Vạn Xuân lưu là ác nhân cốc bên trong duy nhất một cái may mắn còn tồn tại người.
À, không đúng, nếu như tính luôn Yến Nam Thiên lời nói, đó chính là hai cái.
Bản công tử xem y thuật của ngươi không sai, có thể miễn cưỡng cho bản công tử làm cái sứ đồ.
Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra, mạnh mẽ ban cho Vạn Xuân Lưu sứ đồ thần vị.
Vạn Xuân Lưu y thuật tốt, nhưng võ công cũng rất yếu, dù cho tinh thần của hắn cường liệt phản kháng, cũng toàn bộ trô vô dụng.
Bất quá, khi hắn tiếp nhận rồi cái kia võ học thần bí truyền thừa, thấy được long bảng bên trong những cái này uy lực mạnh mẽ y thuật, nhất thời liền kích động.
Đa tạ công tử ban ân.
Vạn Xuân Lưu bất mãn trong lòng lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung, cái này không phải tai nạn, rõ ràng chính là một hồi cơ duyên to lớn.
Ừm, mang ta đi nhìn Yến Nam Thiên.
Mộ Dung Phục gật đầu.
Công tử mời.
Công tử mời.
Vạn Xuân Lưu cung kính đem Mộ Dung Phục mời đi vào.
Mộ Dung Phục nhìn ghế trên nhắm mắt lại, không lúc nhích. Tiến Nam Thiên không khỏi có chút cảm thán.
Đã từng thiên hạ đệ nhất đại hiệp, uy chấn thiên hạ kiếm thần, bây giờ cư nhiên lưu lạc đến tận đây, thật là làm người ta thổn thức a.
Tiến Nam Thiên, ta biết ngươi đã tỉnh lại, chúng ta nói chuyện a.
Mộ Dung Phục thản nhiên nói.
Tiểu Ngư Nhi đã ly khai ác nhân cốc, như vậy cái này đến Nam Thiên cũng không kém đã tỉnh, chỉ bất quá như trước giả ngu kỳ mãn tứ đại ác nhân mà thôi, trên thực tế đã tại âm thầm tu luyện giá y thần công.
Ngươi là người phương nào?
Tiến Mộ bây giờ bất quá là phế nhân một cái, có chuyện gì cần cùng Yến Mộ trò chuyện với nhau?
Tiến Nam Thiên không hổ là đã từng kiếm thần, dù cho bây giờ bại liệt, còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cặp mắt kia như trước vô cùng sắc bén.
Đường đường kiếm thần lưu lạc đến tận đây, là ở làm người ta tiếc hận.
Mộ Dung Phục lắc đầu nói, ta có một bằng hữu, được xưng kiếm ma, ta thật sự là hiếu kỳ, ngươi cái này kiếm thần cùng kiếm ma kiếm thuật đến cùng người nào lợi hại hơn một ít?
Kiếm ma sao?
Tiến Nam Thiên trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, như có cơ hội hắn thật đúng là muốn đi tìm cái kia kiếm ma tỉ thí một phen, chỉ tiếc,
ta có một loại phương pháp, có thể cho ngươi trong nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời tu vi khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước.
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói,
không cần.
Tiến Nam Thiên không tin cái này, mới nhìn qua cực kỳ nam tử trẻ tuổi, biết vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, huống chi chính hắn liền có thể khôi phục, không cần mượn tay người khác.
Không,
ngươi đang tu luyện giá y thần công chứ?
Không đáp ứng, ta có thể cho ngươi giá y thần công đều không tu luyện được.
Mộ Dung Phục mỉm cười, nụ cười kia ở Yến Nam Thiên xem ra, so với ác nhân cốc các nhân còn muốn ghê tởm.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Yến Nam Thiên trầm giọng nói, bằng không hiện tại không thể động đậy, hắn sợ là sớm liền cầm lên bảo kiếm, hướng Mộ Dung Phục vỗ tới.
Rất đơn giản, tiếp thu ta ban tặng, chuyện này đối với ngươi mới có lợi, đối với ta cũng mới có lợi.
Mộ Dung Phục nói.
Yến Nam Thiên trầm mặc, hắn cũng không tin Mộ Dung Phục sẽ tốt vụng như vậy.
Ngươi không muốn vì ngươi nghĩa đệ giang phong báo thù?
Ngươi không phải muốn gặp ngươi nghĩa đệ chính là cái kia bọn ác nhân nuôi lớn hải tử Tiểu Ngư Nhi?
Mộ Dung Phục lại nói.
Tiến Nam Thiên mặc dù nhưng đã bại liệt, nhưng ý chí của hắn so với thời kỳ toàn thịnh còn cường liệt hơn.
Huống chi, bây giờ thế giới dung hợp tấn cấp, nguyên lai tiên thiên định phong cường giả siêu cấp đều lên cấp thành tông sư.
Mà Yến Nam Thiên tuy là tu vi còn chưa có hồi phục, nhưng cảnh giới đã sát sát thật thật là tông sư.
Cho nên, Mộ Dung Phục không có khả năng giống như đối đãi Vạn Xuân Lưu như vậy trực tiếp mạnh mẽ ban tặng, nhất định phải Yến Nam Thiên chính mình từ bỏ chống lại.
Tốt.
Rốt cục, Yến Nam Thiên vẫn là khuất phục, hắn đem Tiểu Ngư Nhi làm mất rồi, tâm lý vẫn đều vô cùng tự trách, cái này có thể xem như là hắn bây giờ duy nhất nhược điểm a.
Thả lỏng tinh thần của ngươi, không nên chống cự, ngươi sẽ vì ngươi bây giờ tuyển trạch cảm thấy hưng phấn.
Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, sau đó ban cho Yến Nam Thiên cuối cùng một cái tam giai bộ phận chúng thần vị.
Lúc đầu lấy Yến Nam Thiên thiên phú, là có thể trực tiếp ban tặng tứ giai tôn giả thần vị, bất quá bây giờ tôn giả bảy thần vị đều đã lấp đầy, mà ngũ giai thần chủ thần vị hắn vừa không có đạt được cái kia thiên phú yêu cầu, cho nên chỉ có thể ban tặng bộ phận chúng thần vị.
Mặc dù bây giờ thần vị thấp, vốn lấy Yến Nam Thiên thực lực, thu hoạch số mệnh điểm cũng không khó, đến lúc đó chỉ cần tôn giả thần vị không dư, hắn có thể tấn cấp.
Hơn nữa, so với hắn người khác nhiều một lần lên cấp cơ hội, là hơn kiếm lấy một ít số mệnh điểm, cái này cũng không phải là chuyện gì xấu.
Huống chi, hôm nay thần vị là có thể đi qua khiêu chiến tới lên cấp.
Nếu như tam giai bộ phận chúng thần vị người chủ khiêu chiến tứ giai tôn giả thần vị người chủ, thắng lợi sau đó là có thể trực tiếp lên cấp.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, trên đời lại không ác nhân gốc, 44.
Đương nhiên, khiêu chiến cũng là cần thanh toán tương đương với tấn cấp thần vị một nửa số mệnh điểm.
Khiêu chiến thua, khoản này số mệnh điểm thuộc về bị người khiêu chiến.
Thắng, số mệnh điểm phản hồi phân nửa, một nửa kia thuộc về Mộ Dung Phục, mà người khiêu chiến thành công tấn cấp tiếp theo giai thần vị, mà bị người khiêu chiến thì biết giáng cấp.
Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, thấp thần vị người chủ không quá có thể khiêu chiến thắng cao thần vị người chủ.
Dù sao thiên phú, huyết mạch, tốc độ tu luyện đều có chênh lệch rất lớn, nhưng ít ra cái này cho thấp thần vị người chủ một ít lên cấp hy vọng. Ban cho thần vị sau đó, thừa dịp Viễn Nam Thiên tiếp thu võ học thần bí truyền thừa thời điểm, Mộ Dung Phục tìm 10 vạn khí vận điểm đổi một viên nhục thân trọng tố đan dược, giúp hắn trọng tố nhục thân. Cải biến Yến Nam Thiên số mệnh, thu được số mệnh điểm 20 vạn. Yến Nam Thiên tuy là bây giờ tu vi hầu như là số 0, nhưng cảnh giới cũng là thứ thiệt tông sư sơ kỳ. Cửu thứ 7. Tông sư sơ kỳ số mệnh điểm là 10 vạn, cải biến số mệnh thu được gấp 2 số mệnh. Còn như Vạn Xuân Lưu cải biến khí vận số mệnh điểm, chỉ có mấy ngàn điểm, Nhan Như Ngọc đều chẳng muốn nói, trực tiếp đem số mệnh điểm thêm đến rồi Mộ Dung Phục số dư bên trên. Ở Yến Nam Thiên tiếp thu hết võ học thần bí truyền thừa, cảnh giới lần nữa đột phá đến tông sư trung kỳ. So hiện nay Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt cũng chỉ kém một cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn nhục thân cũng đã bị trọng tố, thương thế hoàn toàn khôi phục. Hắn chợt từ trên ghế nhảy lên, hướng Mộ Dung Phục ôm quyền nói, "Đa tạ công tử, ngày khác như có nhu cầu, cứ mở miệng, tiến mộ ôn thỏa toàn lực ứng phó." Chỉ có thực sự trở thành thần vị người chủ, mới biết được như thế nào thần vị, mới biết mình chiếm được một hồi cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Mặc dù là Yến Nam Thiên bực này tiên hạ chí cường giả, cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Nhất là hắn thấy được thiên bảng tứ giai tôn giả thần vị trên những người đó, thấy được kiếm ma độc cô thiên, đều là kiếm đạo chí cường giả. Trong mắt của hắn có ý chí chiến đấu dày đặc, còn có gặp phải người trong đồng đạo kinh hỉ. Ngươi nên liền đi làm cái gì? Được rồi, đưa ngươi chính là cái kia giá y thần công cho ta Lặng Yên viết ra tới. Mộ Dung Phục cười nói, giá y thần công vốn là hai tinh võ học, tối đa chỉ có thể tu luyện tới nửa bước tông sư chi cảnh. Liên như cùng thần công đại thành Yến Nam Thiên, cùng Minh Ngọc công đại thành Yêu Nguyệt. Nhưng thế giới tấn cấp về sau, nguyên bản thế giới đỉnh cấp võ học cư nhiên tất cả đều tự động tấn cấp thành ba tinh. Bao quát nguyên trên thế giới Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công trở, các loại. Những thứ này võ học đặc tính không có biến hóa, nhưng uy lực lại tăng lên nhiều lắm. Thế giới dung hợp mang tới ẩn hình chỗ tốt, thật đúng là vượt ra khỏi Mộ Dung Phục dự liệu. Kể từ đó, chỉ phải không ngừng địa tương thế giới dung hợp tấn cấp, cái này cái thế giới tất cả đỉnh cấp võ học đều sẽ cùng theo tấn cấp. Đợi một thời gian, cũng chưa hẳn không thể trực tiếp lớn lên thành thần ma đẳng cấp võ học. Ba tinh giá y thần công dung hợp lẫn nhau, thăng cấp thành bốn tinh võ học, đây cũng là Mộ Dung Phục tìm đến Yến Nam Thiên một nguyên nhân khác. Tốt. Yến Nam Thiên mặc dù có chút kỳ quái, cái kia long bảng bên trong rõ ràng thì có giá y thần công, tại sao còn muốn chính mình viết chính tả? Nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà là làm cho Vạn Xuân Lưu tìm đến giấy bút, đem giá y thần công không sót một chữ chép lại. Mộ Dung Phục bắt được giá y thần công liền ôm tiểu long nữ, A Chu cùng A Bích ly khai. Mộ Dung Phục bắt được giá y thần công liền ôm tiểu long nữ, A Chu cùng A Bích ly khai. Bọn họ bình đi lên, dậm chân lên không, từng bước một, như cùng ở tại bước chậm một dạng, phi thường tiêu sái rơi ở giữa không trung con kia lớn ly kỳ hắc điêu bên trên. Cái kia cố kiệu bốn phía còn đứng bốn cái giống nhau rất đẹp nữ tử, từng cái con kiếm, toàn thân đều để lộ ra một cố kiếm ý. Cố kiếm ý này, làm cho Yến Nam Thiên cũng có chút động dung. Tuy là cố kiếm ý này còn so ra kém chính mình, nhưng là không kém là bao nhiêu, hơn nữa đối phương cảnh giới cũng chỉ so với chính mình kém nhất cấp. Mạnh mẽ như vậy nữ tử, một lần xuất hiện nhiều như vậy không nói, lại còn chỉ là đứng ở cố kiệu bên ngoài, có thể thấy thân phận của các nàng cũng không nhiều cao, phòng trừng cùng thị nữ không sai biệt lắm. Trên giang hồ, khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy thế lực? Yến Nam Thiên cùng Vạn Xuân Lưu vẫn ngửa đầu, thẳng đến cái kia đại điêu mình kêu một tiếng, vỗ cánh ly khai, phương mới hồi phục tinh thần lại. Túi đầu nhìn cái kia đầy đất tiên huyết cùng thi thể, cũng không khỏi dùng mình. Tiến Nam Thiên cảm thấy coi như tu vi của mình để thăng tới cùng cảnh giới cung cấp, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, hủy diệt cả cái ác nhân gốc. Hai người lắc đầu, sau đó bước qua đầy đất tiên huyết cùng thi thể, ly khai ác nhân gốc. Không đúng, từ giờ trở đi, cái này cái thế giới không còn có ác nhân gốc tồn tại. Mà 13 năm trước đây chính mắt thấy được Yến Nam Thiên tiến nhập ác nhân cốc Côn Lôn ngũ kiếm, nghe được Yến Nam Thiên bình yên vô sự ly khai ác nhân cốc, liền ôm tỏ mỏ máy liệt, gồ lên to lớn dũng khí, tiến nhập ác nhân cốc kiểm tra. Khi bọn hắn tiến nhập ác nhân cốc, thấy chỉ có đầy đất tiên huyết cùng thi thể, toàn bộ trong cốc tất cả ác nhân, tất cả đều bị chạm sát không còn. Những vết thương này, không giống như là kiếm khí gây nên. Một người trong đó tra xét những cái này bị A Bích dùng thiên ma cầm giết chết người, cao mày nói, những thứ này quỷ dị hơn, toàn thân cao thấp cũng không có một tia vết thương, lại khí tức hoàn toàn không có, lộ vẻ nhưng đã chết hẳn, thật là quỷ dị. Tên còn lại nhìn những cái này bị A Chu dùng Hải Yêu Chi Ca dung hợp ý chí của mình giết chết người, vẻ mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ nói. Mọi người đang cái này ác nhân cốc đứng sừng sững một lúc lâu, mới vừa rồi thở dài rời đi. Sau đó, ác nhân cốc bị tiêu diệt tin tức, lợi dụng tốc độ khủng khiếp truyền ra ngoài, cũng không lâu lắm, toàn bộ người của giang hồ biết tất cả. Bọn họ ở cao hứng rất nhiều, lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc là người nào đem ác nhân cốc bị tiêu diệt? Là Di Hoa cung hai vị cung chủ, vẫn là thanh danh vang dội giang biệt hạc, hay hoặc giả là lão bài thế lực Mộ Dung Sơn Trang, Thiếu Lâm, Toàn Chân phái hoặc là Côn Luân phái. Sau lại có người truyền ra, bọn họ chính mắt thấy được Vẫn Đại Điêu lôi kéo đỉnh đầu cố kiệu tiến nhập ác nhân cốc, cũng không lâu lắm lại bay ra. Chúng nhân tương thời gian vừa so sánh với đối với, nhất thời phát hiện, ác nhân cốc bị diệt chính là tại nơi thần điêu lôi kéo cố kiệu tiến nhập ác nhân cốc đoạn thời gian đó. Mà kiếm thần Yến Nam Thiên cùng thần Y Vạn Xuân Lưu cũng là tại nơi cố kiệu sau khi rời đi, mới từ ác nhân cốc đi ra. Cái này cũng không khỏi làm cho chúng người giang hồ suy đoán, cái kia trong kiệu nhiều người nửa liền muốn. Bốn là vì đi cứu Yến Nam Thiên, sau đó dưới cơn nóng giận huyết tẩy ác nhân cốc. Cái kia thần dị đại điêu, tuyệt mỹ long phượng kiệu, thần bí trong kiệu người, đều hấp dẫn rất nhiều người giang hồ tâm thần, không không muốn thấy kỳ phong hải. Thậm chí còn một lần nhắc lên tìm kiếm thần điêu cùng cố kiệu dậy sóng, đây cũng là Mộ Dung Phục đám người không có nghĩ tới. Hắn lúc này mang theo tiểu long nữ A Chu cùng A Bích ngồi ở Long Phượng Kiệu một tầng, đang ở làm một ít mắc cỡ sự tình. Mộ Dung Phục thật vất vả tìm được cơ hội, há có thể buông tha ba vị đại mỹ nữ, qua lại làm lại nhiều lần, trực khiến tam nữ không ngừng cầu xin tha thứ mới chịu bỏ qua. mà tầng 2 phòng giải trí chúng nữ như trước chơi mặt trượt, vô cùng đầu nhập. Mộ Dung Phục thậm chí có chút bận tâm, những nha đầu này biết sẽ không trở thành đồ quỷ, vậy coi như có chút mang đá lên đập chân mình cảm giác. Chương 11, Dung Nhi, đồ ăn muốn xào rán, 14. Nếu như chúng nữ mỗi một người đều biến thành đồ quỷ, ai tới bồi chính mình? Ai tới cho mình làm cơm? Cũng may Mộ Dung Phục lo lắng cũng không có phát sinh, Hoàng Dung chơi một hồi, liền làm cho tiểu long nữ đi thay thế nàng, sau đó cùng A Chu cùng A Bích cùng đi một tầng phía sau chủ phòng làm cơm đi. Tuy là Mộ Dung Phục ở bên ngoài đợi không lâu sau, nhưng trong này bộ phận không gian, nhưng là qua đã lâu, cũng nên dùng cơm. Mộ Dung Phục thí điên chạy đến chủ phòng, nhìn có cái không lộn xộn bận rộn tam nữ, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, "Dung Nhi, ngày hôm nay ngươi nhưng là đã lâu đều không theo ta, có phải hay không hẳn là bồi thường một cái?" Hoàng Dung trắng Mộ Dung Phục liếc mắt, gắt giọng, "Mộ Dung ca ca, không thấy ta đang nấu cơm sao? Ngoan à, một bên chơi đi." Mộ Dung Phục không biết nói gì, vận khí này cùng dỗ tiểu hài giống như, hắn cười hắc hắc, đi lên ôm Hoàng Dung eo thon nhỏ, nói, "Không sao, ngươi làm cơm của ngươi, ta xong rồi chuyện của ta." A Chu cùng A Bích che miệng cười, khi nhìn đến Mộ Dung Phục chạy đến chủ phòng tới một khắc kia, các nàng cũng biết công tử muốn làm gì. Quả nhiên, chưa nói ba câu nói, Mộ Dung Phục mà bắt đầu hạ thủ. "Mộ Dung ca ca, không nên như vậy, ta còn muốn xào rau đâu." Hoàng Dung đỏ mặt dãy rủa, dầu đã chín, lại không xào rau liền muốn thiêu bắt đi. "Không có việc gì, ngươi xào rau, ta xào ngươi." Mộ Dung Phục tà ác cười nói. "Mộ Dung ca ca, ngươi thực sự là rất xấu rồi." Hoàng Dung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vừa bắt đầu xào rau, một bên cố nén Mộ Dung Phục khi dễ. Đùng 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 đùng. Số nguội đồ ăn xuống đến trong chảo dầu, phát sinh liên tiếp âm thanh. Trong đó còn cất giấu Hoàng Dung tiếng kinh hô, chỉ bất quá thanh âm không lớn, rất nhanh thì bị hiểm vùng tới. Hoàng Dung một tay chống lò bếp, một tay xào trộn trong nồi đồ ăn. Tâm khẩu trong quần áo, hai làm ác bàn tay to không ngừng mà biến hóa hình thái, cùng một transformer tựa như. Hoàng Dung khẽ cắn môi, cố nén muôn trầm luân xung động, nghiêm túc xào rau. "Nếu như món ăn xào rán, còn không bị chúng tỷ muội cười chết ta." Mộ Dung Phục cười hắc hắc, nhìn ngươi còn có thể nhận bao lâu. Một tay rút ra, nhấc lên Hoàng Dung váy, kéo xuống bên trong quần. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, trinh phạt đường từ đó bắt đầu. Hoàng Dung kêu lên một tiếng đau đớn, cái xẻng kém chút đều rớt, túi đầu chịu nhịn Mộ Dung Phục thực lực mạnh mẽ trùng kích. "Dung Nhi, đồ ăn nhanh rán." Mộ Dung Phục ở Hoàng Dung bên thai nhẹ giọng nói. Hoàng Dung nhất thời tỉnh táo lại, lại đem bắt đầu cái xẻng không ngừng mà trộn xào. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Phục không chỉ không có chút nào dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Hoàng Dung quả nhiên là vô cùng thông minh, cư nhiên rất nhanh tìm được nhịp điệu, bắt đầu phối hợp bắt đầu Mộ Dung Phục trùng kích. Mỗi một lần bị húc về phía trước, nàng hay dùng cái xẻng thuận thế xúc một cái, đừng nói, thật vẫn thật phương tiện. "Dung Nhi, ngươi có thể thật thông minh." Mộ Dung Phục thấy Hoàng Dung xào rau phương thức, nhất thời cười đùa nói. Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, loại này thông minh cũng không cần để người ta biết cho thỏa đáng, quá mắc cỡ. "Dung Nhi muội muội thật lợi hại đâu." A Chu cùng A Bích đang ở tắm tiếp theo dạng muốn sao đồ ăn, một bên tắm, vừa nhìn Hoàng Dung bị công tử khi dễ, cười hì hì nói. Hoàng Dung không nói gì, bởi vì nàng không dám nói lời nào, nàng sợ chính mình vừa mở miệng biến thành cái loại này ngượng ngùng kêu to. Hoàng Dung không nói gì, bởi vì nàng không dám nói lời nào, nàng sợ chính mình vừa mở miệng biến thành cái loại này ngượng ngùng kêu to. Nàng dám cố nén vậy để cho người từ linh hồn đến thân thể đều cảm thấy vui sướng cảm giác, đem đệ nhất dạng đồ ăn xào kỹ trang bị mâm. Sau đó, lại run rẩy lấy ngọc thủ, bắt đầu tiến hành đệ nhị dạng món ăn trộn xào. Thời gian liền như vậy từng điểm trôi qua, Mộ Dung Phục đối với Hoàng Dung trinh phạt đường lại vẫn không có kết thúc. Hoàng Dung vừa mới bắt đầu còn có thể lấy tay chống lò bếp, nhưng theo không ngừng mà bị xung kích, thân thể của hắn càng ngày càng vô lực, bằng vào một tay đã nhịn không được thân thể của mình. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dựa lưng vào Mộ Dung Phục, sau đó tay kia theo bản năng xào trộn trong nồi đồ ăn. Nàng hai mắt mê ly, trong miệng phát sinh nêm thai giai điệu. Vì không cho đồ ăn bị xào hồ, Mộ Dung Phục biết thích địa phương bản xứ nhắc nhở Hoàng Dung, để cho nàng lật một cái. Hoàng Dung đầu nhỏ tựa ở Mộ Dung Phục trên vai, căn bản không có đi xem trong nồi đồ ăn, chỉ có Mộ Dung Phục nhắc nhở nàng lúc mới có thể không thể nghi ngờ là phiên động cái xẻng. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho bộ phận đồ ăn bị xào hồ, dù sao Mộ Dung Phục đối với đồ chơi này cũng không quá am hiểu. Bất quá bây giờ đều đắm chìm ở trong vui vẻ một đôi nam nữ, đối với trong nồi đồ ăn cũng không quá coi trọng. Cùng lắm thì xong việc sau đó một lần nữa xào một bàn là được, hay là trước hưởng thụ trước mặt vui sướng. A Chu cùng A Bích bên thai không ngừng mà truyền đến cái kia êm thai giai điệu, cũng đều mặt cười đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn. Không biết qua bao lâu, Hoàng Dung phát ra lần thứ ba cầu xin tha thứ, Mộ Dung Phục lúc này mới giống như một đắc thắng tướng quân một dạng, vẻ mặt đắc ý vòng qua Hoàng Dung. Còn phi thường săn sóc ôm Hoàng Dung, đi mới bị cách ly đi ra không lâu dục thất. Đây là từ ngọa thất cùng phòng bếp bên trái cách ly đi ra một khối, mặc dù không có ngọa thất cùng chủ phòng đại, nhưng so với bình thường người ta mà nói cũng đủ lớn. Ít nhất, hoàn toàn có thể chứa được mười mấy cái người cùng nhau tắm rửa, mà tắm thủy tự nhiên đều là tòng lòng trong bàn đổi, ngược lại những món kia không mắc, hơn nữa dùng còn phi thường thoải mái. Tự mình động thủ bang Hoàng Dung rửa mặt, đương nhiên cái này rửa mặt trong quá trình, tránh không được cước cỏ, lần nữa rơi vào vật lộn bên trong. Các loại, chờ, Mộ Dung Phục bang Hoàng Dung giặt xong, đã là qua gần nửa canh giờ. Làm Hoàng Dung lần nữa bước vào chủ phòng lúc, A Chu cùng A Bích đã lúc này đây muốn sao đồ ăn tất cả đều tắm xong, đang cười hì hì nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, "A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, nhìn thấy ta bị khi dễ, cũng không tới giúp ta một cái, còn ở nơi này chế giễu, tức chết ta rồi." "Dung Nhi muội muội, chúng ta có thể không giúp được ngươi." A Chu dùng một loại phi thường bất đắc dĩ giọng nói, "Chúng ta muốn tới giúp ngươi, khẳng định cũng sẽ bị công tử khi dễ." "Hành, Mộ Dung ca ca chính là một cái đại phôi đản." Hoàng Dung yêu kiều rên một tiếng, sau đó bắt đầu giống nhau một dạng xào rau. Mà khi dễ hết Hoàng Dung, Mộ Dung Phục còn có chút bất mãn đủ, đem cúc kiệu bên ngoài đứng gác Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ gọi vào, từng cái toàn bộ đều khi dễ 2-3 lần mới chịu bỏ qua. Mai Lan Trúc Cúc nổn ngang nằm trên giường lớn, liền động một cái cũng không nguyện. Mộ Dung Phục cũng không có làm cho các nàng lập tức liền rời đi, bây giờ chỗ này khôi phục một chút lại đi ra cũng không quan hệ, ngược lại nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài thập bội. Khi dễ hết Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, Mộ Dung Phục chắp tay sáu đít, ngâm nga bài hát, lên lầu 2. Lầu 2 chúng nữ vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi đánh mặt trượt, hơn nữa mỗi một bàn đều là một loại bất đồng đấu pháp. Mộ Dung Phục mỗi một bàn đều đi nhìn một hồi, mỗi lần đi xem đều sẽ khiến bốn vị chơi mặt trượt mỹ nữ kinh hô. Bởi vì hắn không phải đi nhìn các nàng chơi mặt trượt, mà là đi chiếm tiện nghi. Mộ Dung Phục đống nhiên nhãn châu xoay động, ngồi ở Vương Ngự Yên bên cạnh, cười nói: "Mỗi bên vị mỹ nữ, bản công tử muốn mua mã." Chương 13, trên đại thảo nguyên, tặng tộc cô nương đào hoa, 34. "Phu quân, chúng ta quyết định đi ra ngoài thu đồ đệ." Thư phòng tiểu nói võng. "Ăn cơm chiều, chúng nữ nghỉ ngơi một hồi." Vương Ngự Yên bỗng nhiên nói: "Cũng tốt, bất quá các ngươi đều ở đây long bảng bên trong hối đoái một đầu của mình thích tọa kỵ, cũng thuận tiện một ít." Mộ Dung Phục gật đầu, làm cho thần điêu hạ xuống. "Ừm." Chúng nữ dồn dập đổi thay đổi của mình thích tọa kỵ, sau đó liền lần lượt ly khai. Mà tiểu long nữ cũng muốn phản hồi cổ mộ nhìn một cái Tôn bà bà, Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút, liền để cho nàng cùng Lý Mạc Sầu cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, ngồi cô kiệu bay thẳng hướng về phía cổ mộ. Mộ Dung Phục cũng đã lâu không có đi bộ đi qua, liền dẫn A Chu cùng A Bích du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm tiểu khác lạc thú. A Chu cùng A Bích có lẽ là thật lâu chưa cùng Mộ Dung Phục đơn độc du chơi qua, dọc theo đường đi đều lộ vẻ đến mức dị thường hưng phấn. Thậm chí Mộ Dung Phục làm cho các nàng hai người ở một cái ngoại ô trong nước suối, tới một lần trong nước giã chiến, hai nữ đều không có cự tuyệt. Chỉ là làm cho Mộ Dung Phục muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh, không thể để cho người khác thấy được. Điểm này không cần các nàng nhắc nhở, Mộ Dung Phục đều sẽ chú ý, thời khắc tản mát ra ý chí, chú ý tình huống xung quanh. Cũng may 13 con suối nhỏ này vô cùng hẻo lánh, không muốn nói người, liền dã thú cũng không có. Xong việc sau đó, Mộ Dung Phục một tả một hữu ôm hai nữ, cấp tốc mà đi. Một ngày này, ba người tới một mảnh đại thảo nguyên. Hoàng hôn, núi sắc bị nhuộm thành thâm bích. Sương mù dần dần hạ xuống sườn núi, bạc phơ mịt mờ, bao phủ mảnh này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Gió thổi cỏ rạp, trong gió có dê gọi, châu họ, ngựa hí hỗn hợp thành một loại thê lương tiếng vận. Sau đó, dương quần, đàn châu, bầy ngựa, bài sơn hải đảo vậy vây kín mà đến. Đây là một bức xinh đẹp hùng tráng đồ họa, đây là nhánh ai huyền mà thê lương tình ca. Đen lưu, hoàng mã, trắng dê, trùng trùng điệp điệp mẹ xe đét ở bờ lu muốn cỏ xanh gian, chính như 10 vạn đại quân rong ruổi. Mộ Dung Phục ba người xa xa kiểu, A Chu cùng A Bích trong con ngươi xinh đẹp lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này là vĩ đại bực nào cảnh tượng, vĩ đại bực nào thiên địa, các nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy nguy nga chẳng cảnh, không khỏi xem lên người. Liên Mộ Dung Phục cũng có chút sững sờ, nhìn thảo nguyên bát ngát, đàn thú lao nhanh cảnh tượng, lòng dạ của hắn dường như đột nhiên mở rộng rất nhiều. "Chúc mừng chủ nhân, cảnh giới đột phá đến tông sư trung kỳ, thu được 20 vạn khí vận điểm." Không biết qua bao lâu, nhan như ngọc thanh âm vang lên, Mộ Dung Phục mới phát hiện, cảnh giới của mình cư nhiên bất chi bất giác đã đột phá. Nếu như Mộ Dung Phục vẫn đứng ở Long Phượng Sơn trang linh quả vườn tu luyện, hiện tại khả năng đã đến tông sư hậu kỳ, thậm chí là tông sư đỉnh phong. Nhưng vẫn sống ở đó cái không lớn địa phương, cả thiên bàn ngồi ở đó, chẳng có mặt trời tu luyện, thật sự là rất buồn tẻ, cũng không phải Mộ Dung Phục mong muốn sinh hoạt. Mang theo mỹ nữ du sơn ngoạn thủy, thuận tiện đúc kết một cái này toàn bộ tân thế giới kỳ tình, cái kia mới là cuộc sống lạc thú chỗ. "Công tử, không nghĩ tới cái này đại thảo nguyên cảnh sắc xinh đẹp như vậy, loại này đẹp theo chúng ta Long Phượng Sơn trang hoàn toàn khác nhau." A Chu cũng từ cái loại này trong rung động tỉnh táo lại, không gì sánh được cảm thán nói. "Đúng vậy à, cái này một hình ảnh, để cho ta nữ tử này đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chớ đừng nhắc tới những cái này hiệp nghĩa nam tử." A Bích cũng thở dài nói. Mộ Dung Phục mỉm cười, nói: "Không cần nương ao, về sau ta đã ở Long Phượng Sơn trang cho các ngươi làm một mảnh đại thảo nguyên, cho các ngươi thiên tiên đều có thể thấy loại này phong cảnh xinh đẹp. Thật tốt quá, về sau Long Phượng Sơn trang thì có núi, có thủy, có thảo nguyên." A Chu cùng A Bích đều mừng rỡ nói, các nàng căn bản không có hoài nghi Mộ Dung Phục có thể không thể làm được, ngược lại Mộ Dung Phục nói, các nàng đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Bầy thú rốt cục đi xa, xa xa lại truyền đến cao vút mà réo rắt tiếng ca. Đây là tạng ngữ, Mộ Dung Phục ba người đều nghe không hiểu, nhưng thanh âm kia vẫn là rất dễ nghe. Đây là tạng ngữ, Mộ Dung Phục ba người đều nghe không hiểu, nhưng thanh âm kia vẫn là rất dễ nghe. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Mộ Dung Phục thân hình thoát một cái, hướng cái kia tiếng ca phát sinh chi địa, nhanh chóng đi. A Chu cùng A Bích cũng đạp lăng không nhỏ bé bước, theo sát ở Mộ Dung Phục phía sau. Bọn họ nhìn như trên mặt đất rất nhanh đi về phía trước, nhưng nếu là tỉ mỉ đi xem, liền sẽ phát hiện ba người chân căn bản không có dính, đều là lăng không mà đi. Chỉ bất quá cách xa mặt đất thật sự là quá thấp, cộng thêm tốc độ lại nhanh vô cùng, không ai có thể nhìn ra điểm này mà thôi. Tinh quang ở trên thảo nguyên mọc lên, ánh trăng tắm rửa xuống tới, làm cho Mộ Dung Phục ba người như trong đêm tối quỷ mị một dạng. Rất nhanh, ba người liền nhìn thấy mấy đỉnh màu trắng chướng đồng làm đẹp ở nơi này thảo nguyên vô tận bên trong. Điểm một cái ngọn đèn cùng tinh quang hô ứng lẫn nhau, xem ra là nhỏ bé như vậy, rồi lại tràn đầy ý thơ. Trước lều có lựa trại, dấu nữ môn đang đăng ca. Các nàng ăn mặc tươi đẹp thải y, trường bào tay áo, tóc mềm bệnh thành vô số cây thật nhỏ trường biện, lưu thủy rũ xuống hai vai. Các nàng vóc người khéo léo, đầy người suýt lấy hoàn bội, hoàn phát phục trang đẹp đẽ vàng bạc màu sắc, trên đầu cũng còn mang khéo léo mà tươi đẹp mũ. Mộ Dung Phục ba người hãm lại tốc độ, chậm rãi tới gần. Dấu nữ môn phát hiện Mộ Dung Phục ba người, lại nhất tề nghe xong tiếng ca, ủng đi qua, cười khanh khách lấy. Có chút gan lớn cô nương, thậm chí còn tự tay một cái sờ Mộ Dung Phục y phục trên người, trong miệng huyên thuyên nói lấy một ít nghe không hiểu tạng ngữ. Buông tay. Chứng kiến những nữ nhân này cư nhiên ở công tử trên người sờ tới sờ lui, A Chu cùng A Bích nhất thời liền giận, nhìn nàng chằm chằm nhóm hét lớn. Đáng tiếc, những thứ này giấu nữ nghe không hiểu tiếng Hán, như trước làm theo ý mình. Các ngươi là người Hán. Trong đó có một mái tóc dài nhất, ánh mắt lớn nhất, cười rộ lên nhất ngọn, dung mạo cũng đẹp nhất thiếu nữ 877 cười ngọt ngào hỏi. Là. Mộ Dung Phục gật đầu, nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp, nói, ngươi tên là gì? Mắt to thiếu nữ hé miệng cười nói, tên của ta dùng tiếng Hán mà nói, là Đào Hoa, bởi vì rất nhiều người đều nói mặt của ta. Mặt của ta giống như đào hoa. Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút, một mạch nhìn thấy hôm nay thật sang sảng tạm tộc cô nương đều đỏ khuôn mặt, mới nói, quả thực thật giống. Ngươi nhờ như vậy cảm thấy sao? Vậy xem ra ta hoa đảo này tên quả thực đáng mặt. Thiếu nữ tuy là mặt cười có chút đỏ lên, như trước hì hì cười nói, điểm này có thể sánh bằng đại đa số vùng trung nguyên nữ hài đều muốn rộng rãi phong khoáng sinh ra. Lúc này, trong lều đi ra rất nhiều nam nhân, mỗi người đều trợn to hai mắt, nhìn Mộ Dung Phục ba người. Thân thể của bọn hắn mặc dù không cao lớn, nhưng đều rất bền chắc. Mộ Dung Phục không để ý đến những nam nhân kia, đối với Đào Hoa nói, gần nhất có không có một dung mạo rất đẹp mắt thiếu niên đã tới. Đào Hoa hì hì cười nói, đẹp mắt thiếu niên không có, bất quá đẹp mắt trước mặt nam nhân liền có một. Ha ha, ngươi ngược lại là rất trực tiếp, bất quá ta thích. Mộ Dung Phục mỉm cười. Ngươi là nói ngươi yêu thích ta sao? Cái kia Đào Hoa trừng mắt mắt to nói. Ách, coi là vậy đi. Mộ Dung Phục sờ lỗ mũi một cái, hắn bản ý là ưa thích hoa đào phong khoáng trực tiếp, bất quá hắn cũng không có biện giải. Chương 14, ta thích ngươi, 44. Ta cũng thích ngươi. Đào Hoa nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục nhìn hồi lâu, mới đỏ mặt nói. Ngươi mới cùng ta gặp mặt một lần, liền thích ta. Mộ Dung Phục buồn bực nói, lẽ nào mị lực của mình đã đạt được loại trình độ này? Bất quá tỉ mị nghĩ lại, hắn thì cũng không kỳ quái. Nguyên tắc bên trong, Đào Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi thích. Đang đối với mỹ nữ lực hấp dẫn bên trên, Mộ Dung Phục từ thư mình tuyệt đối so với Tiểu Ngư Nhi mạnh mẽ, cái này Đào Hoa biết đối với mình nhất kiến trung tình dường như cũng không kỳ quái. Ừm. Dung mạo ngươi rất đẹp mắt, hơn nữa trên người có một cỗ khí chất rất đặc biệt, ta cực kỳ thích. Mặt hoa đào hồng hồng, chính như đào hoa đua nở dáng dấp. Trên thảo nguyên nữ tử đều là cực kỳ gan lớn trực tiếp, thích liền biết thoải mái nói ra, không có ngượng ngùng gì. Nữ nhân của ta rất nhiều. Mộ Dung Phục cười cười, chỉ vào sau lưng A Chu cùng A Bích, các nàng đều là nữ nhân của ta. Đào Hoa cắn môi, nhìn một chút A Chu cùng A Bích, không phải không thừa nhận, các nàng rất đẹp, nhưng nàng cảm giác mình cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, nghe Mộ Dung Phục giọng của, hắn còn giống như không ngừng hai nữ nhân này, chính mình thật muốn đi theo hắn sao? Đào Hoa có chút do dự. Mộ Dung Phục mỉm cười, chính mình tới nơi này mục tiêu cũng không phải là Đào Hoa, mặc dù nhưng người nữ nhân này cũng rất đẹp. Ta gọi Mộ Dung Phục, đêm nay ở nơi này nghỉ tạm, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, được rồi, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đâu? Đào Hoa gật đầu, sau đó vì Mộ Dung Phục, A Chu cùng A Bích an bài một cái độc lập trứng đồng. Nếu A Chu cùng A Bích là Mộ Dung Phục nữ nhân, Đào Hoa cũng không có cho các nàng an bài khác trứng đồng. Dưới cái nhìn của nàng, phu thê nên ở trong một cái lều vải. Đào Hoa một người ngây người ở trong lều của chính mình, suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến đêm khuya, nàng mới lặng yên ly khai trứng đồng. Nàng thủy chung quên không được Mộ Dung Phục trên người cỗ này đặc biệt khí tức, nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt, thích có thể nói được, nhưng muốn nói ái sâu đậm, ái có bao nhiêu khắc cốt minh tâm, đó là không có khả năng. Nếu không, nguyên tắc bên trong Đào Hoa cũng sẽ không bị Tiểu Ngư Nhi nói mấy câu liền tức khí mà chạy. Nhưng Đào Hoa cảm giác mình thật là phạm vào Đào Hoa bị bệnh, vừa nhắm mắt liền sẽ nghĩ tới cái kia trưởng rất tốt nhìn nam tử trên mặt cái kia nụ cười xấu xa. Cho nên, nàng muốn đi nói cho cái kia trưởng rất tốt nhìn nam nhân, mình là thực sự thích hắn. Mộ Dung đại ca, ta có thể đi vào sao? Đào Hoa khẽ gọi nói. Vào đi. Nghe được Hoa Đào thanh âm, Mộ Dung Phục khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó tiếp tục ở A Chu trên người rong ruổi. A Chu nỗ lực áp chế thanh âm của mình, không cho Đào Hoa nghe được. A Bích thì đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi đem Đào Hoa dẫn vào. Tối lửa tắt đèn, Đào Hoa cũng không biết Mộ Dung Phục cùng A Chu đang làm gì, tiến đến lên đường. Mộ Dung đại ca, ta muốn, ta thực sự yêu lên ngươi. Tốt, vậy ngươi về sau liền đi theo ta. Mộ Dung Phục cười nói, trước đây đều là hắn chủ động đuổi theo, hoặc là mạnh mẽ đạt được mong muốn nữ nhân, cái này còn là lần đầu tiên có nữ nhân cấp lại qua đây, có thể buông tha đạo lý. Ừm. Đào Hoa rất vui vẻ, cảm giác toàn thân đều buông lỏng thật nhiều. Mộ Dung đại ca, vì sao không phải đốt đèn a? Đào Hoa rất vui vẻ, cảm giác toàn thân đều buông lỏng thật nhiều. Mộ Dung đại ca, vì sao không phải đốt đèn a? Nói nàng liền chủ động đem đèn điểm, khi thấy Mộ Dung Phục cười ở A Chu trên người không ngừng mà vận động, nhất thời mặt cười đỏ bừng kinh hô một tiếng, xoay người đi. Mộ Dung đại ca, các ngươi, quá mắc cỡ. Đào Hoa dậm chân muốn phải rời đi nơi này. Đào Hoa, ngươi qua đây, Mộ Dung đại ca cũng cực kỳ thích ngươi đâu. Mộ Dung Phục nhẹ giọng nói. Đào Hoa nghe được Mộ Dung Phục thanh âm, thân thể phảng phất bị cái gì định trụ một dạng. Mà lúc này đây, A Chu cũng phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, triệt để sủi lơ đi qua. Nghe được cái kia khẽ than thở một tiếng, Đào Hoa cảm thấy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất. Mộ Dung Phục đứng dậy đi hướng Đào Hoa, đưa nàng kéo, hôn một cái vành thai của nàng, bàn tay to theo áo chui vào. Đào Hoa, đêm nay liền làm nữ nhân của ta. Ta. Đào Hoa một chữ còn chưa nói hết, liền sủi lơ ở Mộ Dung Phục trong lòng, chỉ còn lại có vô lực tiếng thở dốc. Một đêm này, cái này khả ái trực tiếp tạm tộc cô đương, ở Mộ Dung Phục cái này lần đầu tiên gặp mặt trong ngực nam nhân, hoàn thành từ cô gái đến thiếu phụ chuyển biến. Có thể Đào Hoa bản thân cũng không nghĩ tới, quan hệ của hai người cư nhiên tiến triển được nhanh như vậy. Nhưng nàng không có hối hận, bởi vì nàng thích Mộ Dung Phục, thích cái này ban đầu lần gặp gỡ, dung mạo rất đẹp mắt nam nhân, nàng nguyện ý đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn. Nàng ghé vào Mộ Dung Phục trên người, mang trên mặt thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, ngủ thật say. Mộ Dung Phục còn ban cho Đào Hoa thân phận tỷ nữ, lần thứ 2 cải biến của nàng số mệnh, thu được 600 số mệnh điểm. cái này Đào Hoa không có tu vi, chính là một cái bình thường thiếu nữ, cho nên Mộ Dung Phục không có ban tặng nàng thị thiếp, mà là trực tiếp đưa nàng ban tặng cho Hoàng Dung làm tỷ nữ. Tỷ nữ mặc dù là có các nàng chính mình chọn, nhưng Mộ Dung Phục cũng là có thể trực tiếp ban cho. "Công tử, ta cảm thấy ngươi về sau hẳn là mang một cái mặt nạ." A Bích gối Mộ Dung Phục khuỷu tay, nhìn một chút Mộ Dung Phục trên người Đào Hoa, cười nói: "Vì sao?" Mộ Dung Phục trong chốc lát không phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi. Bên kia A Chu hì hì cười, gật một cái Đào Hoa cái kia áp bách ở Mộ Dung Phục tâm khẩu đại sơn, nói: "Ngươi bây giờ mị lực nhưng là càng lúc càng lớn, lần này là Đào Hoa cái này tiểu mỹ nữ, nếu như tiếp theo tới một người dáng rất khó coi, ngươi chẳng phải là muốn tổn thương hại người ta tiểu cô nương tâm." Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, nói: "Ta đây cũng không có biện pháp à, chỉ có thể tự trách mình mị lực quá lớn." Đào Hoa đại sơn bị tập kích, lẩm bẩm một câu, thân thể giật giật, sau đó ôm Mộ Dung Phục cổ tiếp tục giấc ngủ dài. Sáng sớm hôm sau, làm những cái này tạm tộc cô nương chứng kiến Đào Hoa từ Mộ Dung Phục trong lều đi tới, nhất thời liền cười đùa ùng đi qua. Triệu Tốt cũng không biết các nàng nói những gì, liền gặp được Đào Hoa mặt cười đỏ lên nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt. Mộ Dung Phục cười ha ha, xông những thứ này khả ái tạm tộc các cô nương phất phất tay, lên tiếng chào. Hắn cái kia nụ cười xấu xa, mặt mũi anh tuấn, khí chất đặc biệt, nhất thời đem các loại tạm tộc các cô nương mê có chút quá mắt. An điểm tâm xong, liền có một đám người hàn đến. Đào Hoa cái hội này tiếng Hán cô nương, tự nhiên làm xong phương phiên dịch, e rằng là tìm được như ý lang quân, nàng nụ cười trên mặt mà hơn, nói tới nói lui kỳ kỳ cha cha giống như một vui sướng chim nhỏ. Nàng nguôi nói mấy câu, liền có một dấu người cùng người Hán đi tới, cầm nắm chặt tay, hiển nhiên là làm thành một vụ giao dịch. Mộ Dung Phục cười cười, không có đi quấy rối nàng, mang theo A Chu cùng A Bích đi lang thang khắp nơi đứng lên. Trong đó có một người dáng dấp thiếu niên rất anh tuấn đưa tới sự chú ý của hắn, thiếu niên này 13-14 tuổi dáng dấp, ánh mắt cô lỗ lỗ chuyển động, có vẻ vô cùng cơ linh. Chương 15, một cách tinh quái tiểu ngư nhi, 14. Thiếu niên này cũng cùng Mộ Dung Phục ba người giống nhau, lung tung không có mục đích đi dạo. Bây giờ tiểu ngư nhi chỉ có 13 tuổi tả hữu, nhưng trải qua ác nhân cốc những cái này ác nhân điều giáo, người nào dám xem thường cái này tiểu thí hải, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Lúc này một cái vừa cao vừa gầy nhân, nắm thất cường tráng tiểu mã đã đi tới, chấm như tuyết mã tấn ở trong gió bay múa, hấp dẫn con cá nhỏ chú ý. Chỉ thấy hắn đi tới, hỏi con ngựa này nhi bán hay không. Người gầy kia trên dưới nhìn hắn hai mắt, nói: "Ngươi muốn mua? Gọi ngươi nhà đại nhân tới a." Tiểu ngư nhi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, cần gì phải gọi đại nhân, có bạc chính là lớn người. "Ngươi có bạc?" Người gầy kia cũng cười, nhìn tiểu thí hải mặc không được tốt lắm, hơn phân nửa là từ nơi nào chạy nạn tới. Bạc không nhiều lắm, vàng cũng không thiếu. Tiểu ngư nhi vô vô bên hông bao quần áo, nói: Người gầy kia liếc nhìn cái kia ba phục, rõ ràng vẫn còn có chút không tin, đừng sờ ngựa con đu mau, nói, ngựa này nhưng là thất hảo mã, giá cả có thể không tiện nghi. Tùy tiện giá bao nhiêu, ngươi chỉ để ý nói đi. Tiểu ngư nhi tuyệt không quan tâm, cười hì hì nói. Người gầy kia trong mắt lóe ánh sáng, suy nghĩ một chút nói, con ngựa này muốn 100. Ít nhất phải 190 lượng bạc. Nghe thế người gầy báo ra giá cả, A Chu nhất thời liền muốn đi lên với hắn lý luận, cái này thất phá mã tối đa cũng liền 10 lượng bạc, lại dám khai ra 192 giá trên trời, nhất định chính là con buôn lòng dạ đen tối. Mộ Dung Phục khoát tay áo, ý bảo nàng không nên cử động. A Chu không thể làm gì khác hơn là hận hận trừng mắt người gầy kia, liền tiểu hài tử đều lừa gạt, thật không có lương tâm. Tiểu Ngư Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này giá không đúng. A Chu nhất thời cười cười, tiểu hài này cũng không đần nha. Tại sao không đúng? Người gầy kia nụ cười trên mặt lý tiêu không thấy, trầm mặt nói, ngươi phải biết rằng, đây là thất bi em đút, cái này ít nhất. Người gầy còn chưa có nói xong, Tiểu Ngư Nhi liền cười nói, nếu là thất bi em đút, chí ít cũng nên giá trị 380 lượng bạc, 192 quả thực quá ít. Lời vừa nói ra, A Chu cùng A Bích ngây ngẩn cả người, tiểu hài này đầu óc không thành vấn đề à, lại còn ngại giá thiếu. Người gầy kia cũng ngây ngẩn cả người, sau đó cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Tiểu Ngư Nhi xuất ra một mảnh vàng lá, nói, vàng cũng sẽ không đùa giỡn ngươi. Một lượng vàng là 60 lượng bạc, 380 lượng bạc chính là 6 lượng 3 tiền 3 phần 3 vàng, khối này vàng lá đại khái là 7 lượng, dạ, ngươi cầm đi đi. Người gầy kia lúc này mới thực sự ngây ngẩn cả người, mơ mơ màng màng tiếp nhận vàng, mơ mơ màng màng đưa qua dây cương, nếu không phải tay hắn bắt chặt, liền trong tay vàng đều muốn rớt xuống đất. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì dắt ngựa, đi lang thang, không chút nào mình bị lừa gạt giác ngộ. Hai từ này, thực sự là A Chu đã tìm không được từ để hình dung hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ lạ hải tử. Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, nói, có phải hay không các người cho là hắn cực kỳ đần, bị người lừa cũng không biết. Chẳng lẽ không đúng sao? A Chu cùng A Bích đều vẻ mặt nghi hoặc, chỉ trị giá 10 lượng bạc ngựa, gắng gượng cho 7 lượng vàng, cái này còn không đần sao? Tiếp tục xem sẽ biết. Mộ Dung Phục cũng không có giải thích, mang theo A Chu cùng A Bích, vẫn đi theo Tiểu Ngư Nhi phía sau. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện xa xa đứng một cái thiếu niên áo trắng, cũng đang nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi. Người thiếu niên kia cách đoàn người rất xa, thần sắc thanh lãnh, nhìn qua dường như chẳng đáng cùng người khác làm bạn. Người thiếu niên kia cách đoàn người rất xa, thần sắc thanh lãnh, nhìn qua dường như chẳng đáng cùng người khác làm bạn. Hắn chắp lấy tay, màu trắng nhẹ ý ở trong gió phiêu động, giống như là Côn Lôn Sơn ở trên bạch tuyết, ánh mắt của hắn sáng sủa, dường như đêm qua trên thảo nguyên tinh quang. Cảm nhận được có người nhìn kỹ, thiếu niên kia quay đầu nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia dị quang, có lẽ là chưa từng thấy khí chất như thế đặc biệt nam tử a. Tiểu Ngư Nhi cũng chú ý tới thiếu niên này. Hắn đi tới cách thiếu niên kia người gần nhất sạp bên trên, cầm lấy một đóa châu hoa, nhìn thiếu niên kia nói, cái này bán hay không? Thiếu niên kia liếc mắt nhìn hắn, một câu nói cũng không nói. Bên cạnh một cái mang theo tân bút cải mập mạp, cười vẻ mặt thịt béo đều giống như cỏ dại vậy nổi lên cuộn sóng, chỉ nghe hắn cười ha hả nói, tiểu thiếu gia nhãn quang không sai, loại vết thương này tốt chân châu, trên thị trường cũng không nhiều. Hải Mập Mạp ánh mắt cũng nhìn Tiểu Ngư Nhi chỗ hông bao quần áo, Tha Phương mới đã nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi mua ngựa tình huống.
Bao nhiêu?
Tiểu Ngư Nhi hỏi. Hải Mập Mạp do dự một chút, nói, 4,
ngũ,
72,
72.
Tiểu Ngư Nhi hét lớn.
7,
72 không nhiều lắm đâu. Hải Mập Mạp bị lại càng hoảng sợ, có chút chột dạ nói. Nhưng cái này chân châu là giả nhỉ?
Tiểu Ngư Nhi nói.
Giả?
Ai nói là giả, cái này?
Quả thực.
Chính là, đang vũ nhục ta.
Hải Mập Mạp không phải lúc cười, gương mặt đó giống như là đầy thịt chết. A Chu cùng A Bích, cùng với thiếu niên áo trắng kia đều hơi kinh ngạc đã quên Tiểu Ngư Nhi liếc mắt, không nghĩ tới tiểu hài này lại còn có thể phân biệt ra được chân châu thật giả. Lấy nhãn lực của các nàng tự nhiên có thể nhìn ra cái này chân châu là giả, nhưng Tiểu Ngư Nhi mua ngựa cái kia lần biểu hiện, đã để A Chu các loại, chờ, nhân tương hắn định nghĩa là kẻ ngu si. Một kẻ ngu có thể phân biệt ra được chân châu thật giả, tự nhiên để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc.
Có thể, hắn chỉ là đoán.
Ba người tâm lý âm thầm nghĩ tới.
Lúc này, lại nghe Tiểu Ngư Nhi cười hì hì nói, ta từ 2 tuổi thời điểm, mà bắt đầu dùng chân châu làm đạn châu đánh, cái này chân châu thật hay giả? Ta chỉ cần dùng cái mũi người người cũng có thể biết.
A Chu ba người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là từ nhỏ chơi chân châu lớn lên, thảo nào có thể nhận được chân châu. Cái kia Hải Mập Mạp cũng thầm kêu xui, cư nhiên đúng dịp bắt gặp cái này tiểu thí hài hiểu được đồ đạc, trên mặt lại mở làm ra một bộ bị ủy khuất răng rắc, nói, cái kia,
như vậy,
60 lượng.
Lúc này, Hải Mập Mạp như trước ôm may mắn, muốn làm thịt một trận cái này tiểu thổ hào.
Sao sao tốt.
Tiểu Ngư Nhi cười to nói, ngươi lại sai rồi, đang chân châu, chỉ cần từ hải lý kiếm thì có, chuyện này chân châu nhưng phải bỏ phí rất nhiều võ thuật đi làm, hơn nữa làm được giống như vốn nên thật sự đắt mới là.
A Chu vỗ chán của mình một cái, tiểu hài này đúng là hết chữa.
Nàng thật muốn bổ ra con cá nhỏ đầu, nhìn một chút đầu góc có phải hay không dáng dấp cùng thường nhân không quá giống nhau.
Hải Mập Mạp giật mình, lắp bắp nói, cái này,
cái kia.
Ân,
tiểu thiếu gia nói rất đúng.
Có tiền không phải kiếm là người ngu, đã có cái đồ ngốc muốn cho mình đưa tiền, không cần thị phí.
Thật muốn 60 lượng, giả ít nhất cũng phải 140 lượng, hợp kim tí nhị hay nhiều.
Tiểu Ngư Nhi vừa nói, vừa lấy ra vàng ném cho cái kia Hải Mập Mạp, trên mặt như trước mang theo vui cười. Sau đó cũng không để ý cái kia Hải Mập Mạp thần sắc kinh ngạc, xoay người nắm tiểu Bạch Mã cứu đi.
Mộ Dung Phục lắc đầu cười, mang theo hai nữ đi theo.
Chương 16, đến cùng ai mới là kẻ ngu dốt?
24.
Mà lúc này đây, Đào Hoa cũng trợ giúp đám kia người Hán cùng giấu người hoàn thành tất cả giao dịch, theo sau.
Mộ Dung đại ca, chúng ta theo cái ngốc kia đệ đệ cần gì phải?
Phía trước Tiểu Ngư Nhi mua mã, mua châu hoa một màn kia, cũng bị Đào Hoa nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy cái này tiểu Nam Hải là nàng gặp qua kẻ ngu nhất. Chỉ là đáng tiếc, hai tử này dáng dấp ngược lại là rất tốt xem, làm sao lại là kẻ ngu đâu? Hiện tại có Mộ Dung Phục, Đào Hoa đối với Tiểu Ngư Nhi cũng không có nguyên tắc bên trong loại tình cảm đó, ngoại trừ cảm thấy rất ngốc bên ngoài, sẽ không cảm giác khác.
Các ngươi không phải đều cảm thấy hắn rất ngu sao? Ta mang bọn ngươi đi xem kết quả một chút.
Mộ Dung Phục cười hắc hắc, ôm Đào Hoa, mang theo A Chu cùng A Bích, không nhanh không chậm đi theo Tiểu Ngư Nhi phía sau.
Bọn họ cùng rất xa, hơn nữa thỉnh thoảng lại còn có thể ở một ít trong gian hàng dừng lại, người bình thường căn bản không phát hiện ra được bọn họ là đang theo dõi người khác.
Rất nhanh, Tiểu Ngư Nhi chui vào một lều vải, xem ra hắn chính là đêm qua tới, chỉ bất quá Mộ Dung Phục không có nhìn thấy mà thôi.
Mộ Dung Phục mang theo tam nữ đứng ở cách này chướng đồng người gần nhất quầy hàng, nơi đây có thể rõ ràng nghe được trong lều thanh âm.
Phía ngoài thế giới, kẻ ngu dốt so với người thông minh thiếu, xấu xí cũng so với anh tuấn thiếu, thật là có ý tứ.
Mộ Dung Phục, A Chu cùng A Bích ba người, thậm chí còn có thể nghe được con cá nhỏ lẩm bẩm.
Mộ Dung Phục chỉ là cười nhạt một tiếng, A Chu cùng A Bích nhưng có chút không thể hiểu được, 083 rõ ràng là chính mình bị lừa gạt, tự nhiên còn nói người khác ngu xuẩn, thật đúng là.
Hai nữ tìm không được từ để hình dung cái này tiểu Nam Hải, tâm lý đều cảm giác cực kỳ tức hận, thật không biết phụ mẫu hắn là thế nào dạy.
Đào Hoa không có tu vi, nghe không được con cá nhỏ lẩm bẩm, chỉ là thấy A Chu cùng A Bích tại nơi không dừng được lắc đầu, liền cảm giác có chút kỳ quái, hỏi A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, các ngươi vì sao luôn lắc đầu à, là tối hôm qua ngủ không ngon sao?
A Chu mỉm cười, nói, không có, tối hôm qua ngủ rất ngon, chỉ là nghe thấy được một chút buồn cười thanh âm.
Buồn cười thanh âm?
Nơi nào?
Ta làm sao nghe không được?
Đào Hoa vỉnh hai, tỉ mỉ nghe xong một hồi, rất là nghi ngờ nói.
A Chu đang muốn giải thích, đã nhìn thấy một đám tiểu thương chạy tới con cá nhỏ trước lều, người cầm đầu kia người, đang là trước kia bán mã người gầy. Bọn họ mỗi một người đều đang cầm lớn lớn nhỏ nhỏ bao quần áo, hiển nhiên bên trong cũng là muốn dự định bán cho con cá nhỏ đồ đạc.
Trong đó bán cho Tiểu Ngư Nhi châu hoa chính là cái kia Hải Mập Mạp, bao quần áo của hắn lớn nhất, ép tới cả người hắn đều kém chút biến thành hình tròn.
Một người trong đó tiểu thương, đến nơi này trước lều, liền vội vã không chấm đất dùng hắn thanh âm khàn khàn kia nói kêu lên, mới vừa rồi mua ngựa vị kia tiểu thiếu gia có ở trong lều.
Sau đó Mộ Dung Phục, A Chu cùng A Bích liền nghe được bên trong Tiểu Ngư Nhi lẩm bẩm, hắc hắc, mắc lửa đưa tới cửa.
Sau đó hắn cũng lớn tiếng trả lời, ở chỗ này, các ngươi vào đi.
Rất nhanh bên ngoài lều vây quanh mười mấy người toàn bộ đều tiến vào trướng đồng, sau đó liền nghe được con cá nhỏ thanh âm truyền đến, các ngươi chơi cái gì?
Mang nhiều đồ như vậy?
Một thanh âm nói, câu cửa miệng nói cho cùng, hàng muốn bán thưởng thức ra, những người này nghe nói tiểu thiếu gia là biết hàng, quả thực muốn đem món hàng tốt đưa tới làm cho thiếu gia ngài nhìn một cái.
Cái thanh âm này rất quen thuộc, nếu như Mộ Dung Phục nhớ không lầm, chính là cái kia bán mã người gầy thanh âm.
Ngay sau đó lại truyền tới con cá nhỏ tiếng cười đùa, các ngươi không phải muốn tới để cho ta mắc lừa chứ?
Đâu có này để ý, đâu có này để ý, các vị còn không mau đem bao quần áo mở ra, làm cho vị thiếu gia này nhìn một cái.
Cái kia ngựa yêu người gầy vội vàng nói, sau đó trong lều trầm mặc khoảng khắc, đoán chừng là những lái buôn kia mở ra bao quần áo, Tiểu Ngư Nhi đang ở kiểm tra.
Quả nhiên, một lát sau, con cá nhỏ thanh âm liền vang lên, mấy thứ này cũng không tệ, ta đều muốn mua. Thiếu gia đồng thời mua tốt nhất. Mọi người đồng nói. Tốt, cho hết ta bọc lại. Tốt, cho hết ta bọc lại. Tiểu ngư nhi phi thường hào khí mà nói. Nhưng tiền hàng. Có người nhịn không được hỏi. Ngươi muốn bạc. Tiểu ngư nhi cái kia cười đùa thanh âm chuyển tới, cái này dễ dàng, bao nhiêu bạc, tùy các ngươi nói đi. Mấy người lập tức thất truy bắt thiệt ba. Đem chính mình hàng, bê đệ đệ, giá nói ra, mỗi món khác đều nói so với thực sự giá ít nhất phải nhiều gấp 7-8 lần. Bên ngoài nghe đến mấy cái này báo ra giá cả A Chu cùng A Bích đều có chút giận, nhưng tiểu ngư nhi như trước cười hì hì nói, cộng lại tổng cộng bao nhiêu. Cái kia bán mã người gầy coi là nhanh nhất, lập tức nói, hẳn là 6.620. Con cá nhỏ thanh âm truyền đến, cái này giá không đúng. Mọi người vừa nghe lời này, không chỉ có không giận, ngược lại lớn vui, bọn họ cũng đều biết vị này tiểu thiếu gia có đem giá lại thêm gấp đôi tính khí tốt, thói quen tốt. Mọi người nhanh lên đồng thời cười xòa nói, là, cái này giá không đúng, thiếu gia ngài nói giá cả a. Ta nói, các ngươi chỉ sợ. Tiểu ngư nhi muốn nói lại thôi. Lũ tiểu nhân tuyệt đối không có dị nghị. Mọi người vội vã đồng nói, đã là như thế, tốt, ta liền nói giá, mấy thứ này cộng lại, ta tổng cộng cho các ngươi. Nói đến đây, con cá nhỏ thanh âm dừng một chút, ta tổng cộng liền cho các ngươi một lượng vàng a. Trong lều trầm mặc một hồi, cái kia bán mã người gầy mới lắp bắp nói, thiếu gia ngươi, ngươi đang nói đùa. Tiểu ngư nhi lắc đầu nói, ta sớm đã nói qua, các ngươi đã muốn ta nói giá, hơn nữa thanh minh quyết không dị nghị, lúc này muốn đổi ý, đã không còn kịp rồi. A Chu cùng A Bích ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong phát sinh tất cả, nhưng rất nhanh thì nhìn thấy thằng bé kia giơ lên một cái rất lớn bao quần áo đi ra. Túi này phục so người khác còn lớn hơn, nhưng hắn giơ ở trên tay lại không tốn sức chút nào. Phía sau những lái buôn kia đổ tới, mang to, tiểu phi tử, còn chúng ta đồ đạc. Mấy thứ này tuy là đều là hàng giả, nhưng cộng lại cũng xa xa không chỉ một lượng vàng, mọi người cái nào còn không biết mình bị tiểu hài này cấp cho. Tiểu ngư nhi quay đầu đối với những người đó nói, ai là phi tử? Các ngươi mới là phi tử. Sau đó hắn liền giơ bao quần áo, giống một điều cá nhỏ một dạng du đang ở những người này bên người. Đến mức ôi tiếng vang lên theo, không lớn mất một lúc những người này tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Sau đó tiểu ngư nhi đem bao quần áo đặt ở tiểu bạch mã trên người, sau đó nắm tiểu bạch mã lắc lắc ung dung liền rời đi. Tiểu hài này, quả thực quá hữu tâm cơ. A Chu cùng A Bích đều là người thông minh, cái nào vẫn không rõ tiểu ngư nhi đã làm gì, không gì sánh được thán phục mà nói. Cái kia ngốc đệ đệ làm sao vậy? Đào Hoa không có nghe được trong lều đối thoại, bây giờ còn có mơ hồ, không minh bạch tiểu ngư nhi mua những người đó đồ đạc, vì sao lại bỗng nhiên xuất thủ, đem những người đó tất cả đều đánh ngã. Bất quá, tiểu ngư nhi còn tuổi nhỏ, tự nhiên có thể đánh được mười mấy người đại hán không còn sức đánh trả chút nào, xác thực để cho nàng có chút giật mình. Chương 17, Hoa. Thần tiên, 34. Làm A Chu cùng A Bích ngươi một lời ta liếc mắt, cho Đào Hoa giải thích một lần, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên trước khi đến cố ý để cao giá mua mã, mua châu hoa, vì chính là để cho người khác cho là hắn là kẻ ngu. Làm cho người nhiều hơn tiền lời cho hắn đồ đạc, sau đó lại nhân cơ hội đem tất cả mọi người giá cả áp đến thấp nhất, buôn bán lời lớn hơn một bút. Đương nhiên, nếu như tiểu ngư nhi không có đả đảo những đại hán kia thực lực, hắn cái này tiểu kế mưu cũng không cách nào thành công. Cho nên, âm mưu quỷ kế cũng phải cần xây dựng ở thực lực trụ cột bên trên. Đối với cái này chút, Mộ Dung Phục đã sớm biết, cũng không có quá để ý, sự chú ý của hắn phần lớn thời gian đều tập trung ở đối diện thiếu niên áo trắng kia trên người. Thiếu niên áo trắng kia giống như bọn hắn, đều muốn con cá nhỏ mưu kế nhìn ở trong mắt, lúc này thấy đến tiểu ngư nhi ly khai, thiếu niên áo trắng kia nhất thời muốn theo sau. Mộ Dung Phục thân hình thoát một cái che ở thiếu niên áo trắng kia trước mặt, nói, cái này vị huynh đài, người khác nhàn sự cũng không cần đi xế vào. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, mắc mớ gì tới ngươi. Thiếu niên áo trắng rốt cục mở miệng nói chuyện, giọng nói thanh lãnh. Tuy là thiếu niên mặc áo trắng này cố ý đem thanh âm của mình khiến cho cực kỳ thô cuồng, lừa dối một cái người thường ngược lại vẫn tốt, nhưng nếu muốn giấu giếm được A Chu cái này dịch dung đại sư, cái kia là tuyệt đối không khả năng. A Chu thần sắc quái dị đánh giá thiếu niên áo trắng liếc mắt, lại nhìn một chút Mộ Dung Phục, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, công tử vẫn theo cái kia tiểu nam hài chỉ là một ngụy trang, theo cái này nữ giả nam trang nhân tài là mục đích của hắn. Ta đã nói, công tử lúc nào đối với tiểu nam hài cảm thấy hứng thú, nguyên lai là phát hiện mới mục tiêu. A Chu nhỏ giọng thì thầm. A Chu tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? A Bích cùng Đào Hoa đều nghi ngờ nhìn A Chu. A Chu nhỏ giọng đối với hai nữ nói, công tử lại tìm đến mới mục tiêu. Cái gì mới mục tiêu? Đào Hoa nghe không hiểu, tò mò hỏi. A Chu tỷ tỷ có ý tứ là, công tử chúng ta lại xem bên trên một nữ nhân. A Bích giải thích. À. Đào Hoa kinh ngạc há to miệng, nhìn thiếu niên áo trắng kia, bất khả tư nghị nói, nhưng là người nọ là người thiếu niên a. A Bích không trả lời, bởi vì nàng cũng cực kỳ nghi hoặc. A Chu cười đùa nói, hắn là nữ giả nam trang, có thể đã lừa gạt ánh mắt của các ngươi, lại lừa gạt bất quá ta ánh mắt. Vậy cũng được. A Bích phi thường tán đồng nói, A Chu tỷ tỷ dịch dung thuật, đây tuyệt đối là thiên hạ vô song, không có người nào có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Nữ giả nam trang. Đào Hoa nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra nơi nào giống như nữ nhân. Nếu như những người khác, không muốn nói đi chó mà vào, chính là đi giết thằng bé kia, ta cũng sẽ không đi quản, bất quá chuyện của ngươi, ta còn muốn nhúng tay vào định rồi. Mộ Dung Phục cười híp mắt nói, ngươi là ai? Trương Tinh cái kia tiện nữ phái tới. Thiếu niên áo trắng sắc mặt trở nên cảnh giác. Ngươi nói là cái kia có tiểu tiên nữ danh xưng, lại hành sự tàn nhẫn tiểu lạc tiêu. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, lắc đầu nói, nàng cũng là của ta mục tiêu, bất quá ta không phải nàng phải tới. Ngươi muốn giết nàng? Thiếu niên áo trắng trong mắt tinh quang lóe lên, nói, như vậy một cái đại mỹ nữ giết rất đáng tiếc, đoạt lại đi cho ta làm cái thị thiếp cũng không tệ lắm. Mộ Dung Phục lắc đầu cười nói, Mộ Dung Phục lắc đầu cười nói,
vô sỉ.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng thốt, sau đó nhìn một chút cách đó không xa A Chu tam nữ, ngươi không sợ ngươi những nữ nhân kia nổi máu ghen, làm thì ngươi. Phải biết rằng nữ nhân một ngày ghen, là rất đáng sợ.
Yên tâm, nữ nhân của ta đều là cực kỳ ủng hộ ta đi ra tán gái.
Mộ Dung Phục cười ha ha, nói,
muốn tán gái, nơi đây nhiều nữ nhân phải là, ngươi ngăn ta lại làm cái gì?
Chẳng lẽ ngươi đối với nam nhân cũng dám hứng thú?
Thiếu niên áo trắng nhìn không thấu trước mặt cái này cực kỳ anh tuấn nam tử, hơn nữa trên người đối phương luôn luôn một cỗ đặc biệt khí tức, đang không ngừng hấp dẫn nàng. Càng với hắn tiếp xúc lâu, nàng cảm giác mình liền sẽ trở nên càng nguy hiểm, cho nên vẫn là sớm một chút rời cho thỏa đáng.
Ta đối với nam nhân không có hứng thú.
Mộ Dung Phục nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên áo trắng, cười híp mắt nói, bất quá, đối với nữ giả nam trang ngươi lại cảm thấy hứng thú vô cùng.
Ngươi?
Thiếu niên áo trắng cả kinh, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã sớm nhìn thấu chính mình, không nói hai lời, thân hình thoát một cái, liền hướng về xa xa bỏ chạy.
A chú A Bích đuổi kịp.
Mộ Dung Phục mỉm cười, bước ra một bước, không nhanh không chậm đi theo thiếu niên áo trắng kia phía sau.
A Chu cùng A Bích một người kéo Hoa Đào một cánh tay, xa xa đi theo Mộ Dung Phục phía sau.
Hoa,
A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, thì ra các ngươi đều biết bay a.
Không.
Đào Hoa kêu la om sòm, mới đầu có chút sợ, nhưng dần dần liền trở nên có chút hưng phấn.
Đây là ở giữa không trung phi a, liền như cùng những cái này tự do bay lượn người chim giống nhau, đây là bao lâu không thống khoái một việc.
Thiếu niên áo trắng nghe được Hoa Đào tiếng hô, quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy cái kia anh tuấn nam tử cùng hắn ba người kia cư nhiên tất cả đều ở giữa không trung dậm chân mà đi, quỷ dị như vậy thần kỳ khinh công, nàng cả đời cũng chưa từng thấy.
Bốn người một đường bay nhanh, đúng là đuổi kịp lúc trước rời đi Tiểu Ngư Nhi.
Hoa,
thần tiên.
Tiểu Ngư Nhi chợt vừa thấy được giữa không trung Mộ Dung Phục mấy người, nhất thời quát to một tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị.
Ở ác nhân gốc, âm cửu u khinh công là tốt nhất, nhưng so với mấy người tới này, kém thật lớn một đoạn.
Không,
mà mấy cái này thần tiên lại tựa như nhân vật, cư nhiên đang đuổi phía trước cái kia hấp dẫn hắn chú ý thiếu niên áo trắng.
Tiểu Ngư Nhi nhãn châu xoay động, chạy tới, ngưỡng cái đầu, xông Mộ Dung Phục mấy có người nói, thần tiên ca ca, thần tiên tỷ tỷ, ta là Tiểu Ngư Nhi, ta muốn bái các ngươi vi sư.
Hắn cái này một đều, thành công hấp dẫn A Chu cùng A Bích chú ý, tốc độ không khỏi chậm thêm vài phần.
Tiểu Ngư Nhi tâm lý vui vẻ, chỉ cần rời đi chú ý của các ngươi lực, thiếu niên áo trắng kia là có thể bình yên đào thoát.
Thiếu niên áo trắng cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu con cá nhỏ mục đích, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần cảm kích, sau đó tăng nhanh tốc độ chạy trốn.
Mộ Dung Phục nhìn Tiểu Ngư Nhi liếc mắt, mỉm cười, tốc độ chợt bạo tăng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiếu niên áo trắng kia phía sau, cầm lấy bả vai của nàng lại lóe lên lại xuất hiện ở Tiểu Ngư Nhi trước mặt, cười híp mắt nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cứu nàng?"
Tiểu Ngư Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, cười hì hì nói, "Thì ra người bên ngoài cũng không hoàn toàn là ngu ngốc nha."
A Chu cùng A Bích mang theo Đào Hoa rơi vào Mộ Dung Phục phía sau.
A Chu nhìn chằm chằm Tiểu Ngư Nhi tò mò hỏi, "Ngươi không phải sợ chúng ta giết ngươi sao?"
"Tại sao muốn sợ?"
Tiểu Ngư Nhi trừng mắt nhìn, "Coi như ta sợ, các ngươi như muốn giết ta, vẫn sẽ giết, sợ thì có ích lợi gì?"
Cùng với sợ lạnh run, còn không bằng mặt nở nụ cười thản nhiên đối mặt.
A Chu cùng A Bích, cùng với cái kia bị Mộ Dung Phục cầm lấy bả vai, không tránh thoát thiếu niên áo trắng đều kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư Nhi liếc mắt.
Chương 18, Thiết Tâm Lan, vì sao các ngươi đều thích nữ giả nam trang?
44.
Tiểu hài này tuổi không lớn lắm, cư nhiên có thể lĩnh ngộ được thâm ảo như vậy đạo lý, là ở làm người ta ghé mắt.
Mộ Dung Phục lại không có chút nào ngoài ý muốn, cái này Tiểu Ngư Nhi bị ác nhân cốc ác nhân dạy dỗ nên, bây giờ nhìn lại tựa như hi hi ha ha, không thèm để ý chút nào, tâm lý không biết lại đang chuyển cái quỷ gì điểm quan trọng.
Giọt. Tiểu Ngư Nhi phải không?
Mộ Dung Phục mỉm cười, nói:
"Làm sao ngươi biết ta gọi Tiểu Ngư Nhi?"
Tiểu Ngư Nhi kinh ngạc nói:
"Ta đi quá ác nhân cốc."
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói: "Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, ác nhân cốc ác nhân đều bị ta giết.
Còn có, ngươi cái kia Yến Nam Tiên Đại Thúc được ta cứu, phòng trường hiện tại đang khắp thiên hạ tìm ngươi.
Ngươi nói ngươi giết ta những sư phụ kia?"
Tiểu Ngư Nhi trợn to hai mắt: "Ngươi làm sao có thể giết bọn họ? Bọn họ nhưng là khắp thiên hạ ác nhất ác nhân, ân, ngoại trừ ta bên ngoài."
233.
"Ác nhân tự nhiên cần ác nhân ma."
Mộ Dung Phục lạnh nhạt nói:
"Nói như vậy, ngươi cũng là ác nhân?"
Tiểu Ngư Nhi hiếu kỳ đánh giá Mộ Dung Phục, nói một chút, ngươi cũng làm những cái này chuyện ác.
Ta làm chuyện xấu có thể sinh ra, tỉ như đem một cái nước nhỏ hoàng thất giết hết tất cả, tỉ như người nữ nhân này, ta nhìn chúng, ta liền đem nàng đoạt lại đi làm tiểu thiếp.
Ta Tiểu Ngư Nhi sợ nhất nữ nhân, quá phiền phức, ngươi lại còn dám đoạt lại đi, quả nhiên là một thiên đại ác nhân.
Nữ nhân ở lúc này Tiểu Ngư Nhi trong mắt, chính là phiền phức ngập trời, Mộ Dung Phục lại chủ động đem nữ nhân đoạt lại đi, ở Tiểu Ngư Nhi xem ra đúng là tàn nhẫn lợi hại ác nhân.
Mộ Dung Phục mỉm cười, vẻ quá thiếu niên áo trắng khuôn mặt, nhìn thẳng nàng ấy một đôi phun lửa mắt, "Thiết Tâm Lan, ngươi nói các ngươi những thứ này đại mỹ nữ, vì sao đều thích nữ giả nam trang đâu?"
Thiếu niên áo trắng thân thể chấn động, nam nhân đang giận này cư nhiên biết mình tên, hắn rốt cuộc là người nào?
Ta cũng tò mò chặt.
Tiểu Ngư Nhi cũng nhìn thiếu niên áo trắng, hắn từ nhỏ đã biết đồ kiểu kiểu dịch dung thuật, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu niên mặc áo trắng này là nữ tử hóa trang mà thành.
"Hanh."
Thiết Tâm Lan lạnh rên một tiếng, không nói gì.
"Ngươi vẫn muốn ngươi tìm kiếm phụ thân Thiết Chiến, ta biết hắn ở đâu."
Mộ Dung Phục buông lỏng ra Thiết Tâm Lan, hắn cũng không sợ nàng đào tẩu.
Ngươi thực sự biết?
Thiết Tâm Lan đứng tại chỗ do dự một hồi, nhịn không được hỏi.
Lúc này đây, nàng không có cố ý áp chế thanh âm của mình, rất êm hay.
Mộ Dung Phục chỉ là mỉm cười, không trả lời, tức giận đến Thiết Tâm Lan dậm chân, nhưng lại không dám ly khai.
"Ta giết ngươi những sư phụ kia, ngươi không muốn vì bọn họ báo thù?"
Mộ Dung Phục nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, tò mò nói.
"Bọn họ đem ta nuôi lớn, chỉ là vì đem ta bồi dưỡng thành một cái tiểu ma đầu.
Huống chi, bọn họ còn nghĩ đến bá bá hại thành như vậy."
Tiểu Ngư Nhi nhàn nhạt nói,
Đạo lý này, từ Vạn Xuân Lưu đem Yến Nam Thiên sự tình nói cho hắn nghe sau đó, hắn liền đã hiểu. Cho nên, mặc dù là biết thân phận của mình, đã biết năm đó phát sinh những chuyện kia, hắn cũng không dám chút nào đường hoàng. Bởi vì một ngày làm cho ác nhân cốc nhân phát hiện mình biết rồi chuyện năm đó, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình giết chết. Tiểu Ngư Nhi tâm lý đối với những sư phụ kia không có quá sâu cảm tình, bất quá dù sao những người đó cũng là dưỡng dục hắn vài chục năm, cái này ân tình còn là mới còn. Chỉ thấy hắn nhìn Mộ Dung Phục nói, công ơn nuôi dưỡng còn là phải báo đích, bất quá ta hiện tại đánh không thắng ngươi, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ với ngươi đánh một trận. Nếu như ta thắng, ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cứu Yến bá bá, nếu như ta thua, ta coi như là tận lực. Chỉ thấy hắn nhìn Mộ Dung Phục nói, công ơn nuôi dưỡng còn là phải báo đích, bất quá ta hiện tại đánh không thắng ngươi, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ với ngươi đánh một trận. Nếu như ta thắng, ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cứu Yến bá bá, nếu như ta thua, ta coi như là tận lực. Ha ha, ta chờ. Mộ Dung Phục mỉm cười, cầm lấy Thiết Tâm Lan đạm không đi. A Chu cùng A Bích mang theo Đào Hoa cũng bay lên trời, rất nhanh đuổi kịp. Tiểu Ngư Nhi ngửa đầu nhìn Mộ Dung Phục đám người bối ảnh, đồng nhiên không rõ thở dài, cái này thần tiên ban nhân vật, ta lại làm sao có thể thắng đâu. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tự biết mình, hắn biết coi như mình lại tu luyện thế nào cũng không so bằng Mộ Dung Phục mấy người. Bất quá, một trận chiến đấu là không thể tránh khỏi, nhưng không phải hiện tại. Hắn còn không có thay cha mẹ báo thủ, thì như thế nào có thể chết. Vô sỉ lưu manh, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Thiết Tâm Lan bị Mộ Dung Phục bắt lại bả vai, giống như bị điểm trúng huyệt đạo, di chuyển cũng không có thể di chuyển, chỉ có thể tức giận hỏi. Đương nhiên là trở về Hoa Đảo tộc nhân tụ cư địa, ngươi cho rằng ngươi trốn tới nơi này liền không có ai biết, bọn họ tìm không được ngươi, tự nhiên sẽ cầm Hoa Đảo tộc nhân hết giận. Hiện tại Đào Hoa dù sao cũng là bản công tử nữ nhân, nếu để cho một ít miêu cầu cho giết, cái kia bản công tử chẳng phải là thật mất mặt. Mộ Dung Phục cười híp mắt nói, cho nên, ngươi là phải đem ta giao ra. Thiết Tâm Lan lạnh lùng thốt, tại sao muốn đưa ngươi giao ra? Ngươi có thể là ta tiểu thiếp, ai dám động đến ngươi, ta sẽ giết hắn. Mộ Dung Phục nói, tay đã đem Thiết Tâm Lan tóc làm tán, sau đó lại làm theo, khoác lên trên lưng của nàng. Ngươi đang làm gì? Buộc tóc bị vạch trần, Thiết Tâm Lan đến không nói gì thêm, nhưng Mộ Dung Phục động tác kế tiếp lại làm cho nàng giận tí mặt. Chỉ thấy Mộ Dung Phục tay chẳng biết lúc nào đưa vào Thiết Tâm Lan cổ áo của, nàng cho rằng Mộ Dung Phục muốn ở nơi này nửa không bên trong khi dễ chính mình, liền nổi giận mắng, vô sỉ dâm tặc, ngươi chết không yên lành. Tiểu nha đầu, đừng ngậm máu phun người a, ai là dâm tặc, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mộ Dung Phục cười híp mắt nói, sau đó bắt lại khối kia trói buộc chặt núi lớn ba bố, hung hăng xé nát, lấy ra nắm ở trong tay nhìn một chút. Nữ nhân hai ngọn núi lớn là trên đời phong cảnh đẹp nhất, vì sao không nên đem ràng buộc? Ngươi không biết như vậy sẽ để cho cái này hai tòa nguy nga đại sơn trở nên càng ngày càng nhỏ sao? Sau đó hắn chân khí trong cơ thể vừa phun, trực tiếp đem cái kia bao bố chấn động phải nát bấy. Hồ ngôn loạn ngữ. Thiết Tâm Lan mặt cười đỏ bừng, lại tâm lý lại nhịn không được sẽ nhớ, như vậy thực sự sẽ thành tiểu sao? Mộ Dung Phục túi đầu nhìn một chút Thiết Tâm Lan cái kia một lần nữa trở nên nguy nga hai ngọn núi lớn, tấm tắc khen, nhiều như vậy à? Về sau không cho phép ở đưa chúng nó trói buộc chặt. Ta làm như thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Quyết Tâm 4.9 Lan đỏ mặt, lạnh lùng nói, ngươi là ta tiểu thiếp, thân thể của ngươi là thuộc về ta. Làm như thế nào đều phải lấy được ta cho phép. Mộ Dung Phục phi thường bá đạo tuyên bố chính mình đối với Thiết Tâm Lan thân thể quyền sở hữu. Ngươi, hỗn đản! Thiết Tâm Lan tức giận muốn nổi điên, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô lại như vậy nhân, lại vẫn cứ võ công cao hơn nữa đến lạ thường. A, ba. Rất nhanh, mọi người liền đến gần dấu người căn cứ, xa xa truyền đến roi ra quất thanh âm, còn có đàn ông tiếng kêu thảm thiết, nữ nhân tiếng kinh hô. A, nhà ta đã xảy ra chuyện. Đào Hoa nhất thời kinh hoàng kêu to lên, ở giữa không trung, nàng xa xa nhìn những cái này tướng mạo hung ác người. Dùng roi ra hung hăng quất ở tộc nhân mình trên người, lòng của nàng đều vỡ nhanh, nước mắt chảy ròng. Chương 19, bản công tử không thích ngựa đầu nói, 14. Vội vàng đem cái họ kia Thiết tiểu tử giao ra đây, nếu không, nam giết sạch, nữ trước luân bên trên 180 lần, sau đó sẽ giết. Một cái trong lều, truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nhưng là, những thứ này giấu người cùng người Hán các lái buôn, nơi nào nhận thức một cái họ Thiết nhân, chỉ có thể không giúp cầu xin tha thứ. Ô, Mộ Dung đại ca, mau cứu tộc nhân của ta có được hay không? Đào Hoa khóc cùng một lệ người tựa như, mất hết hồn vía nàng. Chỉ có thể đem chính mình tình lang cho rằng dựa vào. Đừng nóng nội, tộc nhân của ngươi không có việc gì. Mộ Dung Phục ôn nhu lau đi Đào Hoa lệ trên mặt, an ủi. Lúc này bọn họ đã sớm từ giữa không trung hạ xuống, cách đám người kia cũng không xa. Thiết Tâm Lan chứng kiến Mộ Dung Phục đống nhiên trở nên như vậy ôn nhu, vì sao đối với mình thô lô như vậy? Nàng cắn môi một cái, về phía trước vọt tới, đồng thời lạnh lùng nói cửu một linh, Thiết Tâm Lan ở chỗ này, ai muốn tìm ta? Vừa dứt lời, trong lều đột nhiên có người cười như điên nói, tốt, họ Thiết, coi như ngươi còn có chủng, cuối cùng cũng không có gọi anh em nhà họ Lý chờ không? Thiết Tâm Lan cười lạnh nói, ta sớm đã đoán đúng là các ngươi muốn tìm là ta, còn đứng ở trong đó làm cái gì, đi theo ta. Nàng xoay người, chậm rãi mà đi, chính là Mộ Dung Phục phương hướng. Hai anh, vô sỉ đại dâm tặc, chiếm bản cô nương tiện nghi, cũng nên trả giá một chút. Thiết Tâm Lan tâm lý hung tợn nghĩ đến. Trứng đồng bên kia hô khiếu chi thanh nổi lên, hơn 10 thất ngựa khỏe mạnh bảy chạy vội tới. Thê lương gào thét sen lẫn biết hai tiếng vó ngựa, thật là gọi người trong lòng run sợ. Những cái này giấu người cùng người Hán các lái buôn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn những thứ này hung ác người, chỉ mong bọn họ sớm một chút rời. Nhưng Thiết Tâm Lan như trước không nhanh không chậm đi tới, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Hơn 10 thiết kỵ rất nhanh thì đem Thiết Tâm Lan vây lại, Thiết Tâm Lan liền mí mắt cũng không có đánh một cái. Đi ra mười mấy trượng phía sau, trong đó một con ngựa bên trên, ngồi một cái độc nhãn đại hán nghi ngờ nói, ngươi chính là Thiết Tâm Nam. Tại sao là người nữ? Thiết Tâm Nam là nam, nhưng Thiết Tâm Lan là nữ, có chuyện. Thiết Tâm Lan lạnh lùng nói. Độc Nhãn đại hán lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta xin hỏi ngươi, vật kia có hay không ở trên tay ngươi? Thiết Tâm Lan cười lạnh nói, nếu ngươi sớm tới một bước, vật kia vẫn còn ở trên tay ta, bất quá bây giờ nha. Nói đến đây, Thiết Tâm Lan nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, không thèm nói, nhắc lại. Cái kia Độc Nhãn đại hán cho rằng vật kia bị Mộ Dung Phục đoạt đi, liền dẫn một đám huynh đệ gào thét tới, từ trên cao nhìn xuống đối với Mộ Dung Phục quát lên, tiểu tử, đem vật kia giao ra đây, bằng không đừng trách ta anh em nhà họ Lý đối với ngươi không khách khí. Anh em nhà họ Lý, đồ chơi gì? Mộ Dung Phục nhướng mày, nhẹ giọng nói, bản công tử không thích ngựa đầu nói. Nói chữ vừa rơi xuống, Mộ Dung Phục cong ngón đúng ra, Lục Dương tham hợp chỉ bắn nhanh mà ra, bắn thủng anh em nhà họ Lý tất cả tọa kỵ hai cái chân trước. Ngựa gào thét một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trên lưng ngựa anh em nhà họ Lý tất cả đều bị vén xuống dưới. Ám khí đã thương người, coi hảo hắn gì? Mộ Dung Phục tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, anh em nhà họ Lý cũng không có thấy là người phương nào xuất thủ, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, chính là Mộ Dung Phục. Đả thương người? Bản công tử khi nào đả thương người rồi hả? Mộ Dung Phục kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Phục kinh ngạc hỏi. Cái này, anh em nhà họ Lý nhất thời phản ứng kịp, hắn bị thương không phải người, là mã. Anh em nhà họ Lý lập tức đao roi võ thuật cũng không gì hơn cái này, ta xem vật kia hay là giao cho ta anh em nhà họ Mao a. Đúng lúc này, mọi người phía sau một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thanh âm này hữu khí vô lực, giống như là xa xa từ trong gió bay tới, khiến người ta nghe không rõ. Nhưng càng là nghe không rõ, thì càng lưu ý nghe, vừa nghe xong, thật giống như có vô số cái không nhìn thấy tiểu mao trùng tiến vào lỗ tai của mình bên trong, khiến người ta hận không thể đem lỗ tai của mình cắt bỏ. Thiết Tâm Lan nguyên bản không thèm để ý chút nào sắc mặt nhất thời đổi đổi, thất thanh nói, trên núi Nga Mi ba cái tóc, người quỷ thấy đều khó khăn trốn. Hi hi, những lời này thì ra ngươi cũng nghe qua. Lời còn không nói chuyện, liền có người cười quái dị nói tiếp. Cái này nhân thân ảnh cũng là lại tiêm vừa mịn, giống như đạp của gà, đâm vào người lỗ tai tê dại. Mộ Dung Phục xoay người lại, liền nhìn thấy phía sau một thất ngựa to, đặc chế đại trên yên ngựa, một loạt ngồi ba người. Cái thứ nhất làm sao nhìn như là 5-6 tuổi tiểu hải tử, nhìn kỹ, cái này hải tử không ngờ sinh ra lại trắng vừa mịn trồng râu. Làm cho người ta chú ý nhất là, hắn chẳng những khỏe miệng sinh tóc, liền trong mắt, thái dương đầu, mu bàn tay, cái cổ, phàm là lộ ở y phục phía ngoài địa phương, đều sinh tầng tóc. Ký nhất ba chính là, người này tả nhãn cao, mắt phải thấp, miệng ai đạo trong cổ, mũi giống như là hướng lên trên. Cái này căn bản không như một người, coi như là người, phỏng chừng cũng là lao thiên gia tạo nhân lúc, làm hư khuôn mẫu, giận một cái liền đơn giản muốn đem hắn nhào nặn thành hy nê, rồi lại không phải cẩn thận bị hắn chạy vào hắn, mẹ kiếp trong bụng. Những cái này giấu người, người hắn tiểu thương nhìn hắn, mặc dù giữa ban ngày, cũng nhất tề dùng mình một cái. Đào Hoa cũng có chút sợ nuốt ở Mộ Dung Phục phía sau, rồi lại nhịn không được thò đầu nhỏ ra nhìn chúng hai mắt, sau đó lại lập tức né trở về. Người nọ quét mắt toàn trường, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Phục, cười nói, ngai tâm đục phổi sâu lông danh tự này ngươi nghe nói qua chứ, vậy chính là ta, ngươi tốt nhất không nên nhìn lâu hai mắt, sẽ đau bụng. Mộ Dung Phục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn người thứ hai. Cái này người thứ hai cũng không so với kia sâu lông đẹp bao nhiêu, nhưng thân thể so với sâu lông trọn lớn gấp đôi, cái cổ so với sâu lông dài quá gấp ba. Cái kia vừa mảnh vừa dài trên cổ, một cái đầu quả thực lại tiêm lại nhỏ, cùng cái cổ cũng không kém phẩm chất. Đầu đầy tóc rối bời nhím vậy dựng thẳng lên, há miệng lại giống như là cái rùi, mặt trên nước chừng có thể treo 5-6 con bình dầu. Hắn là Mao Công Kê. Thiết Tâm Lan chẳng biết lúc nào chạy tới Mộ Dung Phục bên người, nhìn thấy Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm người nọ nhìn, liền cắn răng nói. Người nọ nghe vậy nết miệng cười, lộ ra đứng hàng cơ một dạng hàm răng, đối với Thiết Tâm Lan nói, ngươi đừng có cắn răng, 5.1 vô luận người nào thấy ta, hàm răng cũng muốn nữa. Đào Hoa liền vội vàng che lỗ tai, khuôn mặt khó chịu. Người này nơi nào là đang nói chuyện, quả thực giống như là ở giết gà, không đúng, giết gà thanh âm đều so với hắn nhu và êm tai nhiều lắm. Mộ Dung Phục khẽ gật đầu, nhìn về phía bên thứ ba. Cái này nhìn lên, thật đúng là bị lại càng hoảng sợ, trên đời lại còn có nhân vật như vậy. Nhất định chính là cái đại tinh tinh. Trước mặt sâu lông, Mao Công Kê bao nhiêu còn có chút hình người, cái này người thứ ba liền hình người cũng không có. Mao Công Kê thân thể nếu so với sâu lông lớn hơn gấp đôi, mà đại tinh tinh thân thể so với sâu lông trọn lớn hơn gấp 4. Mao Công Kê cái cổ vừa mảnh vừa dài, cái này tinh tinh lại căn bản không có cái cổ, một viên phương phương tránh tránh đầu, nhất định chính là trực tiếp từ trên vai mọc ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, trên núi Nga Mi ba cái tóc, 24. Sâu lông lông trên người lại trắng vừa mịn, cái này tinh tinh lông trên người vừa đen vừa thô, liền lỗ mũi và miệng đều không phân được, chỉ có thể nhìn ra như dã thú sáng lên ánh mắt. Đây là tóc tinh tinh. Thiết Tâm Lan cố nén trong lòng khó chịu, cho Mộ Dung Phục giới thiệu. Mà anh em nhà họ Lý nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm, nhưng vừa thấy được ba người này liền cả người run, không nhịn được muốn lặng lẽ trốn. Sâu lông nhất thời cười nói, kỳ quái, cái này họ Thiết cùng tiểu tử kia còn không có lưu, họ Lý lại muốn chạy. Chư Lý bên trong một người nhanh lên ôm quyền cười nói, huynh đệ ta không dám cùng tiền bối tranh công, trên người tiểu tử kia gì đó, huynh đệ ta cũng không muốn phân, này đây. Huynh đệ ta đi trước một bước. Mao Công Kê khanh khách cười quái dị nói, các ngươi nhìn lên thấy huynh đệ chúng ta đi liền, chẳng lẽ là ngại chúng ta xấu xí sao? Đại hán kia sắc mặt nhất thời đại biến, hàm răng run rẩy mà nói, không phải, không phải, không dám. Nếu không dám, vì sao phải đi? Mao Công Kê lớn tiếng quát lên, cái này vừa quát kém chút không có làm cho cái kia Lý gia đại hán chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. 13. Suy. Hắn là nói không phải dám thừa nhận mình chê ngươi xấu. Mộ Dung Phục suy cười một tiếng, nhìn ba người này, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mẹ của các ngươi là thế nào đem bọn ngươi sinh ra? Có thể sinh ra các ngươi cái này tam huynh đệ nữ nhân, nói vậy cũng là ngàn trăm năm khó gặp kỳ nữ a. Phốc phốc. A Chu cùng A Bích che miệng khẽ cười, đối với cái này cái gọi là trên núi Nga Mi ba cái tóc không sợ hãi chút nào. Thiết Tâm Lan nguyên vốn cũng có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến Mộ Dung Phục đám người cái kia kinh thế hai tục khinh công, coi như đánh không thắng cũng có thể chạy à, nhất thời ung dung rất nhiều. Hơn nữa, phía trước Mộ Dung Phục một ngón kia ám khí, nàng cũng không có nhìn ra như thế nào vọng lại, thực lực khẳng định cũng không thấp. Đào Hoa cũng trốn ở Mộ Dung Phục phía sau cười khanh khách đứng lên, tuy là nàng không có chút nào tu vi, nhưng đứng ở Mộ Dung Phục phía sau, nàng đã cảm thấy là an toàn nhất. Miệng túi tiểu tử, đợi giải quyết rồi người không liên quan, trở lại tính sổ với ngươi. Mao Công Kê nộ quát một tiếng, sau đó cái kia tóc tinh tinh liền từ trên lưng ngựa rớt xuống dưới. Hắn thân thể tuy là phương, hai cánh tay vừa to vừa dài, hầu như muốn kéo dài tới trên mặt đất, nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng. Mọi người chỉ thấy hắn thân thể lắc lư một cái, liền xuất hiện ở cái kia Lý Gia đại hán trước mặt, quả đấm to lớn hướng về phía đại hán kia đập xuống giữa đầu. Có lẽ là không nghĩ tới tóc tinh tinh lớn như vậy khổ người, tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, đại hán kia chỉ tới kịp đem hai tay cái ở trên đầu. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy đầu khớp xương gãy chi tiếng vang lên, ngọn núi lớn kia hai tay cánh tay trực tiếp gãy. Mà đen như mực kia to quả đấm to lại không có chút nào giảm tốc độ, như trước rơi vào đầu người nọ đầu lâu bên trên. Phanh. Đại hán kia đầu lâu dường như dưa hấu một dạng vỡ vụn ra, tiên huyết tung tóe tóc tinh tinh một thân, hắn lại không thèm để ý chút nào. T. Khí lực thật là lớn. Mọi người nhất thời ngược lại hấp một luồng lương khí, một quyền đấm chết nhân gặp qua, nhưng một quyền có thể đem đầu lâu nổ nát thật đúng là chưa thấy qua, cái này được cần bao lớn lực lượng mới có thể làm được a. Cùng với so sánh với, anh em nhà họ Lý quả thực quá ôn nhu. Một người trong đó chịu đựng không nổi loại này tử vong áp lực, quát to một tiếng, xoay người chạy. Còn muốn chạy? Mao Công Kê cười quái dị một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên, phía trước chân phía sau, giống như một mũi tên nhọn một dạng cấp bách bắn ra. Đại hán kia tốc độ vốn cũng không chậm, phía sau gió vang liền muốn quay đầu nhìn lại, lại chỉ nghe rầm một tiếng, gà trống một dạng đầu đã đụng phải đại hán kia phía sau lưng. Một cây xương cổ sống gãy thành hơn 10 tiết, hắn thân thể cũng không phải ngã xuống, mà là giống như tựa người tựa như sủi lơ xuống phía dưới. Một cây xương cổ sống gãy thành hơn 10 tiết, hắn thân thể cũng không phải ngã xuống, mà là giống như tựa người tựa như sủi lơ xuống phía dưới. Bất quá không đợi hắn triệt để ngã xuống đất, Mao Công gà tay đã bắt được thân thể của hắn, quát lên, "Lão đại, cho ngươi thêm đồ ăn." Thanh âm chưa dứt, đại hán kia đã bị hắn ném ra ngoài, bay qua mọi người đỉnh đầu. Vừa ra khỏi lồng bánh màn tàu tới, Sâu Lông cười lớn một tiếng, đến khi đại hán kia thân thể bay tới, đột nhiên nâng lên hầu chảo một dạng tay nhỏ bé, hướng đại hán kia ngược một chảo. Hắn một chảo này, tốc độ nhanh vô cùng, cư nhiên không có ảnh hưởng đại hán kia thi thể mảy may, như trước bay về phía trước đi. Nhưng mọi người lại rõ ràng chứng kiến, có máu tươi từ cái kia trên người đại hán bừng lên. Đại hán thi thể lại bay ước chừng ba trượng, mới rơi trên mặt đất nhất thời sinh ra một chuỗi tiên huyết, đại hán kia trên ngực cũng nhiều một cái độc lớn. Các vị ai muốn ăn cái này bánh màn đầu, thương quá nóng quá bánh màn đầu, còn phòng tay lý. Lúc này Sâu Lông thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Sâu Lông trong tay máu rầm rề một mảnh, lòng bàn tay một viên đỏ tươi lòng người, nhìn qua dường như vẫn còn ở hơi nhảy lên. Còn lại anh em nhà họ Lý mặt xám như cho tàn, những cái này giấu người cùng người Hán các lái buôn đều lạnh run. Các ngươi đã vô phúc tiêu thụ, có thể liền tiện nghi ta. Nói, Sâu Lông lại mở miệng bắt đầu gặm lấy gặm để. A Chu, A Bích, Thiết Tâm Lan cùng Đào Hoa đều che miệng, quay đầu đi, kém chút không có nhổ ra, quả thực thật là ác tâm. Anh em nhà họ Lý càng là mềm cả người, có mấy người thậm chí trực tiếp than ngồi dưới đất. Mà cái kia tóc tinh tinh lại cười gần hướng những thứ này thân thể như nhũn ra anh em nhà họ Lý đi tới, quả đấm to lớn đấm ngực, cho là thật dường như đại tinh tinh một dạng. Những người này là đang hướng về mình thị uy sao? Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, mới muốn động thủ, liền nghe một hồi tiếng chuông xa xa truyền tới. Hắn giật mình, liền dừng tay lại, hướng xa xa nhìn lại. Không chỉ có là hắn, anh em nhà họ Mao, còn lại anh em nhà họ Lý, còn có A Chu chúng nữ tất cả đều hướng cái kia tiếng chuông truyền tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, một đám lửa đỏ ảnh từ cấp tốc mà đến, từ xa nhìn lại, liền như cùng 653 một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đang tung bay. Cách rất gần, mọi người mới phát hiện, đoàn kia lửa đỏ ảnh tử đúng là một người một con ngựa, lửa đỏ mã, hỏa y phục màu đỏ. Con ngựa kia tốc độ cực nhanh, lúc đầu vẫn còn ở ngoài mười mấy trượng, không cần bao lâu thời gian liền đến phụ cận. Lửa đỏ con ngựa bên trên, ngồi một người mặc hỏa phục màu đỏ thiếu nữ, chỉ nghe nàng khẽ kêu nói, rất khỏe mạnh, toàn bộ đều ở đây, một cái cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói vừa dứt, cô gái kia liền huy động trong tay lửa đỏ roi ra mưa rơi hạ xuống, trong chớp mắt liền đem còn lại anh em nhà họ Lý tất cả đều quất ngã xuống đất. Anh em nhà họ Lý đối mặt anh em nhà họ Mao còn có người có thể sinh ra ý chạy trốn, nhưng đối mặt thiếu nữ này roi ra, đúng là trốn cũng không dám trốn, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không dám phát sinh, chỉ có thể cố nén một mạch hừ hừ. Hoa Hồng thiếu nữ, kỵ lấy hỏa hừ mã, cơ lửa đỏ roi ra, vòng quanh anh em nhà họ Lý đâu quay vòng. Mà anh em nhà họ Lý lại chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, cái kia hung ác một màn, làm cho tất cả mọi người đều xem lên người. Đương nhiên, Mộ Dung Phục cánh tay căng thẳng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy sắc mặt khó coi Thiết Tâm Lan, đang gắt gao bắt cùng với chính mình cánh tay. Người rất sợ nàng. Mộ Dung Phục buồn cười hỏi: lời nói nhảm, ta chính là vì tránh nàng. Thiết Tâm Lan tức giận trắng Mộ Dung Phục liếc mắt, mặc dù ở Mộ Dung Phục bên cạnh, nàng cũng có chút khẩn trương. Chương 21, tiểu tiên nữ giá lâm, 34. Đừng sợ, ngươi có thể là nữ nhân của ta. Mộ Dung Phục cười híp mắt nói, sau đó hắn đang nói nhất chuyện, ngươi nói ta đem nàng cũng thu làm tiểu thiếp như thế nào? Ngươi nếu có thể hàng được nàng mặc dù đi. Thiết Tâm Lan không nói nói. Người thiếu nữ này mọi người trước mặt đều gọi nàng tiểu tiên nữ, sau lưng lại gọi nàng tiểu Lạc Tiêu, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, tính cách cũng vô cùng lãnh khốc, còn không có người nam nhân nào có thể thu phục cái này tiểu Lạc Tiêu. Nhà đầu kia tiên pháp không sai, chỉ ít đối phó ngươi dễ như trở bàn tay, tính tình cùng tiểu A tử có thể liều một trận. Mộ Dung Phục sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn đại phát thần uy thiếu nữ, cái kia bộ dạng dung mạo xinh đẹp giống như tiên nữ, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, chỉ có tiểu tiên nữ Trương Tinh.
Hèn.
Thiết Tâm Lan lạnh rên một tiếng, không có phản bác, bởi vì đây là sự thực.
Tốt, các ngươi không có đi, rất thông minh, nhưng ta cũng chưa quên các ngươi.
Tiểu tiên nữ Trương Tinh đem anh em nhà họ Lý trực tiếp dùng roi ra quất chết, sau đó quay đầu ngựa lại, nhìn về phía Mao gia Tam huynh đệ nói.
Sâu Lông khanh khách cười quái dị nói, người khác sợ ngươi, huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi.
Nói xong, ba người liền giống như là sớm đã thương lượng xong một dạng, đồng nhiên đồng thời bay lên.
Mao Công Kê một đầu đánh về phía cô gái kia thắt lưng, Tóc Tinh Tinh một quyền đánh về phía đầu ngựa, Sâu Lông một đôi hầu chảo, nhanh như tia chớp một mạch chụp vào ánh mắt của nàng.
Cái này huynh đệ ba người chẳng những xuất thủ nhanh chóng, phối hợp xảo diệu, hơn nữa sở công kích địa phương, càng là thượng trung hạ ba đường tất cả đều chiếu cố phi thường chú đáo. Không thể không nói, ba người này có thể ở trên núi Nga Mi kiếm ra trò, cũng không phải hư danh.
Những cái này giấu người cùng người Hán các lái buôn cũng không nhịn được che mắt, dường như không đành lòng xem cái này xinh đẹp cùng tiên nữ tựa như thiếu nữ máu tanh hạ tràng.
Tuy là Trương Tinh tại đối phó anh em nhà họ Lý lúc cho thấy thực lực không tầm thường, nhưng Mao gia Tam huynh đệ trước kia cũng cho thấy thực lực siêu cường. Ở những người bình thường này xem ra, ba cái đánh một cái, luôn là muốn chiếm ưu thế.
Muốn chết.
Nhưng Trương Tinh lúc lạnh rên một tiếng, sau đó lôi kéo dây cương, cái kia thất lửa đỏ son mã lại đứng thẳng người lên, hai cái chân trước hướng Tóc Tinh Tinh trên đầu hùng hăng đập xuống.
Tóc Tinh Tinh mặc dù lực lớn vô cùng, có thể thừa nhận thường nhân công kích, cũng không dám cứng rắn chịu vó ngựa này công kích.
Liều mạng trốn một chút, lại nhưng vẫn bị đá trúng đầu vai, sau khi rơi xuống đất còn lăn lông lốc vài vòng.
Trương Tinh nhìn cũng không nhìn cái kia Tóc Tinh Tinh liếc mắt, trong tay lửa đỏ roi ra vung lên.
Phốc phốc.
Chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái kia Mao Công Kê kiên cố vô cùng đầu lại gắng gượng bị cái kia mềm nhũn hỏa hồng roi ra cho chém thành hai khúc.
Mà lúc này, Trương Tinh tay kia chẳng biết lúc nào lấy ra một bả so với bình thường dao găm dài hơn, rồi lại so với trường kiếm muốn đoạn quái dị binh khí.
Ngang bộ ra, trực tiếp đem Sâu Lông cái kia một đôi nhanh như kia chớp tay đùi bắt chặt đứt.
Tất cả mọi người lăng lăng nhìn một màn này, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới.
Thảo Nguyên ban ngày ngắn, ngày đã lặn về tây.
Chiều tà, dựa theo những thứ này chết.
Thi, một cái cưỡi hồng mã mỹ lệ tiểu cô nương, chậm rãi đi ở cái này đầy đất tử thi gian, gió thổi cỏ rạp, chiều tà đêm mộ, đây cũng là một bộ dạng gì hình ảnh.
Mọi người lăng lăng nhìn, không ai nói, vẫn không có từ cái kia cực độ trong rung động phục hồi tinh thần lại.
Đào Hoa tuy là rất sợ cái này cô gái xinh đẹp, nhưng dù sao cứu tộc nhân của mình, nàng dũng cảm từ mộ dung phục phía sau đi ra, đối với Trương Tinh nói, đa tạ vị cô nương này cứu giúp, ta cũng không phải là tới cứu các ngươi.
Đào Hoa còn chưa có nói xong, liền bị Trương Tinh cắt đứt, nàng xem hướng Thiết Tâm Lan, nói, Thiết Tâm Lan, ngươi dĩ nhiên là nữ giả nam trang.
Có thể từ trong tay của ta thoát được xa như vậy nhân, chứ ngươi ra, còn không có người thứ hai, nhưng bây giờ ngươi cũng nữa trốn không thoát lạc.
Ta tại sao phải chạy trốn? Ta tại sao phải chạy trốn?
Thiết Tâm Lan ôm mộ dung phục cánh tay, ngỏng đầu nói, cái này là phu quân của ta, ta đã đem vật kia giao cho hắn, ngươi muốn cái gì tìm hắn à?
Tiểu nữ, ngươi nghĩ khu hổ thôn lang.
Mộ dung phục cười híp mắt nhìn Thiết Tâm Lan, duỗi tay ôm lấy hông của nàng, lâu cực kỳ dùng sức. Cái kia hai tòa nguy nga đại sơn đè nặng mộ dung phục cánh tay, vô cùng thoải mái.
Ngươi
cảm nhận được mộ dung phục động tác, Thiết Tâm Lan khuôn mặt đỏ lên, hung tợn trừng mộ dung phục liếc mắt, người này, cư nhiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Ngươi không phải nói ta là phu quân của ngươi sao? Phu quân lâu cùng với chính mình thê tử rất bình thường, ta không chỉ có muốn lâu, còn thân hơn đâu.
Nói mộ dung phục dĩ nhiên không để ý mọi người đang chàng, túi đầu tại Thiết Tâm Lan môi bên trên hôn một cái.
Hỗn đản.
Thiết Tâm Lan đôi mắt đẹp trợn tròn, đầu trống rỗng, hắn cư nhiên như vậy, hắn tại sao có thể như vậy?
Dám như thế không nhìn bạn cô nương. Đợi bản cô nương giết các ngươi lại đến lấy đồ đạc.
Trương Tinh nhìn hai người ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu, nhất thời giận dữ, lửa đỏ roi ra liền hướng mộ dung phục huy tới.
Nếu vật kia ở mộ dung phục trên người, nàng kia liền không cần lưu tình, trực tiếp giết, lấy đi đồ đạc là được.
Mộ dung phục buông lỏng ra Thiết Tâm Lan, mang trên mặt nụ cười tà dị, đưa tay trộn một cái, liền đem kia hỏa hồng roi ra nắm ở trong tay.
Thật can đảm.
Trương Tinh sắc mặt băng lãnh, dám tay không bắt ta roi ra, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng sẽ là cuối cùng một cái.
Nói, nàng rung cổ tay, muốn đem roi ra từ mộ dung phục trong tay rút về đi.
Nhưng mà khi nàng dùng sức đánh trở về lúc, phát hiện căn bản là không có cách rút về, mặt cười nhất thời thay đổi một lần.
Không nghĩ tới ngươi chính là cao thủ, là ta xem thường ngươi.
Trương Tinh sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, sau đó cầm trong tay thanh kia quái dị binh khí hướng mộ dung phục ném tới.
Lần này thật là vô cùng nhanh chóng, nếu như thường nhân nhất định không phản ứng kịp, bị cái kia binh khí đâm vừa vặn.
Tốc độ không sai, uy lực quá nhỏ.
Mộ dung phục nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cầm trong tay cầm roi ra du lên, liền thấy roi kia dường như linh xà một dạng uốn éo.
Cái này lắc một cái di chuyển, cái kia bắn lên một đoạn roi ra, vừa vặn đem cái kia binh khí ngăn trở.
Roi ra vốn là mềm mại không gì sánh được, giờ khắc này cũng không so với kiên cường, trực tiếp đem cái kia binh khí bắn trở về, cắm ở Sâu Lông trong lòng.
Rất cao triệu.
Sâu Lông trợn to hai mắt, thân thể cứng đờ, nhất thời khí tuyệt bỏ mình.
Ngươi.
Trương Tinh không nghĩ tới chính mình một đòn tất sát, cư nhiên bị dễ dàng như vậy liền hóa giải, nhất thời sững sờ một hồi.
Cho ta xuống tới.
Mộ Dung Phục mỉm cười, dùng sức lôi kéo, đem Trương Tinh từ cái kia hồng mã bên trên kéo xuống, một mạch hướng Mộ Dung Phục phi phát mà đến.
Cái này Trương Tinh phản ứng cũng không chậm, vội vã ném xuống roi ra, hai tay vũ động, hướng Mộ Dung Phục mắt chụp tới.
Mộ Dung Phục cười ha ha, rung cổ tay, kia hỏa hồng roi ra dường như có linh tính một dạng theo Trương Tinh hai tay của tha tầm bài vòng.
Sau đó hắn lại nhanh chóng ở phía trên đánh một cái kết, đến khi Trương Tinh rơi xuống đất lúc, tất cả đã thành định cục, cũng nữa không thoát thân nổi.
Những cái này giấu người, người Hán các lái buôn như trước không phản ứng kịp, làm sao vừa rồi trong nháy mắt đem Nga Mi Sơn ba cái tóc chế trụ lợi hại thiếu nữ, trong nháy mắt lại bị cái kia trưởng rất tốt nhìn nam tử chế trụ. Chương 22, lại đến cổ mộ, 44. Cảm tình những thứ này đánh nửa ngày, lợi hại nhất lại là cái kia một mực xem trò vui nam tử, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Vung. Trương Tinh trợn lên giận dữ nhìn lấy Mộ Dung Phục, cái kia cắn răng nghiến lợi giáng dấp, hận không thể ở Mộ Dung Phục trên người cắn lên hai cái. Mộ Dung Phục cười ha ha, quay đầu đối với A Chu cùng A Bích nói, đem anh em nhà họ Lý cùng cái kia tóc tinh tinh giết tất cả, lại đủ các ngươi đổ thật lâu. Bây giờ Mộ Dung Phục đã chướng mắt những thứ này đống cặn bã số mệnh điểm, nhưng đối với A Chu chúng nữ mà nói còn là phi thường hữu dụng. Hơn nữa làm cho các nàng đi giết, mình cũng có thể thu được phân nửa. Mà Đào Hoa thì chạy đi khuyên bảo tộc nhân của nàng, để cho bọn họ mang cách nơi này, miễn cho gặp lại phiền phức. Mộ Dung Phục hối đoái một viên ngự thú lệnh, khiến mạnh mẽ lấy Trương Tinh một giọt máu, sau đó đưa nàng son mã thu vào. Sau đó cầm lấy Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh bay lên không, A Chu cùng A Bích cái này mang theo Đào Hoa theo sát ở phía sau. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Trương Tinh lúc trước bị Mộ Dung Phục cái kia thần kỳ ngự thú lệnh khiến cho kinh trụ, không nghĩ tới trên đời còn có tức giận như vậy gì đó, lúc này giọng nói đã không có phía trước lạnh như vậy. Tất lại cái mạng nhỏ của mình vẫn còn ở Mộ Dung Phục trong tay, làm sao cũng phải an phận một chút. Thiết Tâm Lan thì một câu nói cũng không nói, Mộ Dung Phục 230 thực lực cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, xem ra muốn chạy trốn là không thể nào, trừ phi Yêu Nguyệt cung hai vị cung chủ, hoặc là Kiếm Thần Yến Nam Thiên có thể xuất thủ cứu rút. Nhưng nàng chỉ là một yên lặng vô danh nữ tử, ba người này há lại sẽ vì nàng mà ra tay. Đi một chỗ chơi tốt. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, tốc độ lại không dừng lại chút nào. Đại khái hai canh giờ, Mộ Dung Phục liền từ Đại Thảo Nguyên chạy tới Trung Nam Sơn cổ mộ bên trong, tốc độ này lại là làm cho Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh khiếp sợ không thôi. Lúc này cổ mộ bên ngoài trên đất trống, Lý Mạc Sầu đang dạy một ít cô gái tuổi thanh xuân tập võ, những thiếu nữ này có một điểm giống nhau, đó chính là tư sắc tốt. Tiểu Long nữ, Tôn bà bà cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm hai cái. Ngoại trừ Tôn bà bà, chúng nữ đều là tông sư, tùy ý chỉ điểm hai câu, cũng làm cho những thiếu nữ này được ích lợi không nhỏ, biết thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Liền Tôn bà bà đều sẽ vững vàng nhớ kỹ chúng nữ lời nói, sau đó chậm rãi linh ngộ. Trang chủ nhìn thấy Mộ Dung Phục đám người đến, Tôn bà bà lập tức đi tới, cung kính nói. Mộ Dung Phục gật đầu, nhìn nàng một cái, già rồi một ít, nhưng tu vi đã đến hậu thiên cửu trọng, phóng nhãn thiên hạ, coi như là một cái tiểu cao thủ. Nếu như thả ở trước kia thế giới, đã có thể tính là cao thủ tuyệt thế. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Long nữ vui sướng đã chạy tới, cũng không để ý Mộ Dung Phục bên cạnh ngươi Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh, ôm cánh tay hắn lắc tới lắc lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhớ ngươi, liền tới thăm ngươi một chút. Mộ Dung Phục méo méo Tiểu Long nữ mũi, trêu ghẹo nói, ta cũng muốn sư phó. Tiểu Long nữ đỏ mặt, cười hì hì nói, Thiết Tâm Lan, Trương Tinh cùng Đào Hoa đều ánh mắt quái dị mà nhìn đôi thầy trò này, luôn cảm thấy cái này quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Nghe bọn hắn xưng hô hình như là thầy trò, nhưng này thầy trò biểu hiện cũng quá mức thân cận a. Phu quân, người đã đến rồi. Lý Mạc Sầu làm cho những thiếu nữ kia mình luyện tập cũng chạy tới, mừng rỡ nhìn Mộ Dung Phục. Giáo không sai, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày lớn mạnh phái của mộ. Mộ Dung Phục nắm bắt Lý Mạc Sầu cảm, cười híp mắt nói. Mộ Dung Phục nắm bắt Lý Mạc Sầu cảm, cười híp mắt nói. Đạt được tình lang tán dương, Lý Mạc Sầu trên mặt cười nở hoa, mặc cho Mộ Dung Phục bóp cùng với chính mình kiểu tiếu cằm cũng không phản kháng. Thì ra sư phụ cũng là một phụ nữ. Những thiếu nữ kia tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường như vậy nghiêm khắc hung ác trưởng môn, ở nơi này đẹp mắt trước mặt nam nhân, trở nên như vậy nhu thuận. Cho đến giờ phút này, các nàng mới chợt nhớ tới, thì ra sư phụ cũng là một nữ nhân. Sắp trời đã tối, đêm nay chúng ta liền ở tại cổ mộ, A Chu, A Bích các ngươi đi kiếm cơm tối. Mộ Dung Phục cười cười, sau đó mang theo chúng nữ tiến nhập cổ mộ. Bây giờ cờ gì? Những thiếu nữ kia lại là vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng tiến nhập cổ mộ một khắc kia đã bị sư phó trưởng môn nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép mang nam nhân tiến đến. Không nghĩ tới, giờ khắc này sư phó trưởng môn cư nhiên chính mình phá vỡ cái này môn quy, mang theo người nam nhân kia tiến vào. Càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới chính là, cổ mộ hộ pháp Tôn bà bà, cư nhiên cũng không có ngăn cản. Các nàng nào biết, cổ mộ đúng là cấm nam nhân bước vào, nhưng Mộ Dung Phục cũng là một ngoại lệ. Hiện tại cổ mộ trưởng môn là nữ nhân của hắn, cổ mộ hộ pháp là thiên bảng sứ đồ, có thể nói bây giờ cổ mộ đều là hắn, tự nhiên ra vào tự do. Hơn nữa, trên đời này vẫn chưa có người nào có thể cản dừng Mộ Dung Phục bước tiến. Đào Hoa dọc theo đường đi đều tò mò nhìn trái bên phải nhìn, Thiết Tâm Lan mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng như trước liếc mắt ở nhìn quét cái này chưa từng thấy qua cổ mộ. Trương Tinh cũng là trừng mắt một đôi mắt đẹp, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục sau lưng, nhìn qua thật giống như đang tu luyện ánh mắt sát nhân chi thuật, muốn đem Mộ Dung Phục nhìn chòng chọc chết giống nhau. Mộ Dung Phục đi tới Lý Mạc Sầu trong phòng ngủ, nằm ở đó cái giường đá bên trên, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long nữ lập tức thay thế A Chu cùng A Bích, cho hắn nắm bắt bà vai, đấm chân. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đứng ở cửa hai bên, dường như mỹ nữ bảo tiêu giống nhau, không nói câu nào. Đào Hoa nhìn một chút chúng nữ, lại nhìn một chút Mộ Dung Phục, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đào Hoa, qua đây. Mộ Dung Phục đối với Đào Hoa vẫy vẫy tay, nói. Đào Hoa khéo léo đi tới, cũng muốn hỏi Mộ Dung Phục muốn mình làm cái gì. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, đã bị Mộ Dung Phục kéo đến trong lòng, bàn tay to thuần thục chui vào áo, cầm đại sơn. Ừm. Đào Hoa nhất thời thở nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên vô lực, sủi lơ ở Mộ Dung Phục trên người, động liên tục đạn một cái cũng không nguyện. Lưu Minh, Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh nhất tề đỏ mặt mắng, giờ khắc này các nàng đến lúc đó khó được có một tia ăn ý. Mộ Dung Phục cũng không để ý, một bên xoa hoa đào đại sơn, một bên nhìn về phía Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh nói, ngươi nói các ngươi vì một tấm giả tàng bảo đồ giết tới giết lui, có ý tứ sao? Làm sao ngươi biết là tàng bảo đồ? Thiết Tâm Lan có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục, chính mình dường như không có đã nói với hắn tàng bảo đồ chuyện, hắn là làm sao mà biết được? Ngươi nói thế nào Trương tàng bảo đồ là giả?
Làm sao ngươi biết? Trương Tinh hai tay bị chính mình hồng roi ra cột, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt đẹp, lớn tiếng hỏi.
Thiết Tâm Lan cũng sắc mặt khó coi, nàng vì cái này Trương tàng bảo đồ bị người nhiều như vậy truy sát, thiếu chút nữa vì vậy bỏ mạng. Kết quả là lại là một tấm giả tàng bảo đồ, nhất thời cảm thấy bị người đùa bỡn, loại tâm tình này tự nhiên là rất khó chịu.
Trương Tinh cũng là như vậy, nàng nhưng là một đường truy tung mà đến, trong lúc cũng ăn thật nhiều vị đắng, tự nhiên cũng không hy vọng đây là một tấm giả tàng bảo đồ.
Cái này hay là tàng bảo đồ bất quá là một hồi âm mưu mà thôi, làm như vậy là để khơi mào võ lâm phân tranh.
Chương 23, ngươi nói ai là nha đồng đốc?
14.
Mộ Dung Phục cười nhạt một tiếng, có vẻ vô cùng khinh thường, cũng chỉ có các ngươi những thứ này nha đầu ngốc mới có thể ngu hồ hồ tin là thật.
Hỗn đản, ngươi nói ai là nha đồng đốc?
Trương Tinh nhất thời giận dữ, mặc dù là đôi tay bị trói lấy, nàng cũng hướng Mộ Dung Phục vào tới, nâng lên chân nhỏ liền đã tới.
Bất quá, nàng chưa kịp đá phải Mộ Dung Phục, đã bị Mai Kiếm bắt lại trở về.
Vung, hắn ngay trước các ngươi mặt cùng những nữ nhân khác như vậy, các ngươi còn giúp hắn, thật là tức chết ta rồi.
Trương Tinh dùng rằng tức giận nói, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân như vậy, quả thực lật đổ của nàng thế giới quan.
Trang chủ muốn làm cái gì, chúng ta không có quyền tham dự vào.
Mai Kiếm mỉm cười, nói,
đã những người nữ nhân này bị trang chủ mang về, vậy đã nói rõ nàng sớm dạ hội trở thành Mộ Dung Phục nữ nhân, cho nên đối với Trương Tinh lời nói nàng cũng không quá để ý.
Các ngươi,
a,
Trương Tinh vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì. Đống nhiên nhìn thấy Mộ Dung Phục cởi hoa đào y phục, nhất thời kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Đại lưu manh, vô sỉ.
Đồng thời trong miệng không ngừng mà truyền ra mắng to tiếng.
Thiết Tâm Lan mặc dù không có mắng to, nhưng cũng là đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới cái này mắc cỡ một màn.
Mộ Dung Phục tà ác cười, chuyên tâm ở đào hoa trên người tìm kiếm vui sướng.
Đào hoa sớm đã bất kham khi dễ, hai mắt mê ly, nhẹ giọng thở dốc.
Ngươi đến cùng lúc nào thả chúng ta đi?
Thiết Tâm Lan có chút không nhịn được cảnh tượng như vậy, đưa lưng về phía Mộ Dung Phục hỏi.
Thả các ngươi đi.
Mộ Dung Phục cười ha ha, nói, ta mà là ngươi phu quân, ngươi muốn đi đâu?
Ngươi,
ta.
Thiết Tâm Lan dậm chân, không biết nên nói cái gì.
Ngươi có thể không phải của ta phu quân, ngươi thả ta đi a.
Trương Tinh lập tức nói.
Bây giờ không phải là, nhưng rất nhanh thì đúng rồi.
Mộ Dung Phục cười híp mắt nói.
Có ý tứ.
Trương Tinh có chút không phản ứng kịp.
Mộ Dung Phục cũng không trả lời nữa, đã cởi quần áo, tiến nhập đào hoa trong cơ thể rong rồi.
Cái kia êm thai giai điệu ở nơi này không lớn giữa phòng ngủ vang lên, đồng thời thanh âm còn càng lúc càng lớn, mặc dù Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh bịt lấy lỗ thai cũng có thể rõ ràng nghe. Loại hành hạ này vẫn rằng có gần nửa canh giờ mới dừng lại, giữa lúc Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan thở phào nhẹ nhõm lúc, cái kia êm thai giai điệu lại vang lên.
Bất quá một lần này thanh âm cùng phía trước không quá giống nhau, lộ vẻ nhưng đã đổi người rồi.
Thiên lưu manh này, vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh ở tâm lý đã đem Mộ Dung Phục mắng cầu hết lâm đầu, nhưng như trước không dám xoay người sang chỗ khác xem.
Cái kia êm thai giai điệu một mực tiếp tục, thanh âm chủ nhân lại thay đổi một cái lại một cái.
Đến cuối cùng, liền đứng gác cái kia bốn cái rất đẹp mắt nữ nhân đều đã gia nhập chiến trường, trong lòng hai cô gái một mạch mắng Mộ Dung Phục hoang dâm vô đạo.
Nguyên bản các nàng muốn thừa dịp không người gác chạy khỏi nơi này, không nghĩ tới vận khí không tốt, vừa vặn gặp được tới gọi Mộ Dung Phục dùng cơm A Bích, lại bắt lại trở về.
Làm cho Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh có chút không nói cùng không hiểu là, cái kia A Bích tiến nhập vạ thất chứng kiến cái kia hoang dâm một màn cư nhiên cũng không kinh hãi, ngược lại cười khanh khách. Sau đó cũng bị cái kia vô sỉ hạ lưu đại lưu manh kéo đến trên giường, hung hăng trinh phạt một trận.
Sau đó cũng bị cái kia vô sỉ hạ lưu đại lưu manh kéo đến trên giường, hung hăng trinh phạt một trận.
Đến khi Mộ Dung Phục hài lòng ly khai ngoại thất, cái kia trên giường đã nổn ngang nằm tốt mấy người phụ nhân.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt, thấy Mộ Dung Phục ly khai, các nàng cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài, cũng không dám nữa lưu lại nơi này làm cho không người nào giới hạn hạ tưởng giữa phòng ngủ.
Tâm Lan lão bà, tiên nữ lão bà, vi phu năng lực như thế nào?
Đi hai bước, Mộ Dung Phục đống nhiên quay đầu hướng Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh cười híp mắt nói.
Năng lực gì?
Tiểu tiên nữ Trương Tinh còn có chút ngơ, theo bản năng hỏi.
Vô sỉ, lưu manh.
Thiết Tâm Lan lại đỏ mặt mắng to.
Tiểu tiên nữ nhất thời phản ứng kịp, cũng theo mắng to.
Mộ Dung Phục cười hắc hắc, cũng không để ý, cười to nói, chờ các ngươi tự mình thể nghiệm một cái cũng biết vi phu năng lực, tuyệt đối có thể đem các ngươi trên đỉnh tiên.
Hạ lưu.
Hai nữ đỏ mặt mắng to, lại cầm Mộ Dung Phục không có chút nào biện pháp.
Mà lúc này đây, giữa phòng ngủ chúng nữ cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đến rồi chủ phòng dùng cơm.
Chủ phòng có hai cái bàn ăn, một cái Mộ Dung Phục cùng chúng nữ, một cái Tôn bà cùng những cái này gia nhập vào phái của Mộ thiếu nữ.
Mộ Dung Phục ngồi bên cạnh A Chu cùng A Bích, không ngừng mà cho Mộ Dung Phục gắp thức ăn.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh phân biệt ngồi ở A Chu cùng A Bích bên người, Trương Tinh tay đã bị vạch trần, hai nữ đang chuyên tâm dùng cơm.
Ngược lại chạy không được, còn không bằng ngon lành là ăn một bữa.
Bất quá khi các nàng trong lúc vô tình phát hiện A Chu cùng A Bích váy dưới con kia tắc quái bàn tay to lúc, liền cũng không còn cách nào chuyên tâm ăn cơm.
Tuy là các nàng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, không nên đi xem, tất quản các nàng tâm lý đã đem Mộ Dung Phục mắng thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt dư quang như trước theo bản năng phía tới.
Mộ Dung Phục ăn một khối A Chu đút tới thịt kho tàu, đầu đập vào A Chu trên vai, nhìn Thiết Tâm Lan, cười híp mắt nói, Tâm Lan lão bà, xem được không?
Cái gì?
Thiết Tâm Lan không nghĩ tới cư nhiên bị Mộ Dung Phục phát hiện, mặt cười nhất thời đỏ lên, vẫn như cũ giả bộ hồ đồ, nghi ngờ hỏi.
Mà bên kia Trương Tinh cũng liền vội vàng đoan chính thân thể, chuyên tâm dùng cơm, miễn cho bị Mộ Dung Phục phát hiện mình mờ ám.
Không.
Mộ Dung Phục cười hắc hắc, cũng không để ý, tiếp tục làm theo ý mình, thẳng đến A Chu cùng A Bích thân thể như nhũn ra nằm trong ngực hắn mới bằng lòng bỏ qua.
Mặt khác một bản những thiếu nữ kia vừa mới bắt đầu chỉ là tò mò mà nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phục, dù sao cũng là trong cổ mộ nam nhân duy nhất. nhưng dần dần các nàng liền phát hiện không đúng, các nàng xem thấy kia hai cái rất đẹp tỷ tỷ cũng không ăn cơm, đều giúp vào người nam nhân kia trong lòng, hai mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Là mấy cô gái chú ý tới các nàng váy dưới động tĩnh, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác chuyên tâm ăn, tiểu trái tim phát thông nhảy loạn. Trời ạ, bọn họ cư nhiên ở lúc ăn cơm. Những thiếu nữ này tâm lý tràn đầy bất khả tư nghị, có thậm chí đem cơm đều ăn đến trong lỗ mũi. Chuyên tâm ăn, chớ nên nhìn cũng đừng xem. Tôn bà trừng các nàng liếc mắt, quá khẽ. Chúng thiếu nữ làm một mặt quỷ, vui đầu ăn, bất quá vài cái gan lớn như trước liếc mắt nhìn lén, tâm lý âm thầm buồn bực, cái kia hai cái đại tỷ tỷ biểu tình rốt cuộc là thoải mái đây, vẫn là khó chịu đâu. Các nàng đều là hoàng hoa khuê nữ, không có trải qua việc này, căn bản không biết là cảm giác gì, có thậm chí tâm lý có chút mong đợi. Mộ Dung Phục cũng không biết một bàn khác những thiếu nữ kia đã ở nhìn lén, hắn chỉ là ưa thích xem Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh cái kia nổi giận không gì sánh được, nhưng lại không thể làm gì biểu tình. Bữa cơm này ăn ước chừng một canh giờ, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ các nàng đã sớm ăn xong rồi, chỉ là Mộ Dung Phục không giới bàn, các nàng cũng không hề rời đi bàn ăn, dù sao Mộ Dung Phục mới là nhất gia chi chủ nhà. Chương 24, Doàn Chí Bình, trước yểm phía sau giết, 24. Mộ Dung Phục tà ác cười, ôm Á Chu cùng A Bích đứng dậy đi ngoài thất. Phòng sách. Chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh, chỉ cảm thấy đây mới là trên đời tàn khốc nhất giàn vặt. Các nàng tình nguyện cùng địch nhân chém giết 3 ngày 3 đêm, cũng không muốn lấy phương thức này đứng ở Mộ Dung Phục bên người 1 phút đồng hồ, thật sự là đối với tâm linh cùng thân thể song trọng giàn vặt, quả thực thật là đáng sợ. Hồi lâu qua đi, Mộ Dung Phục mới đắc ý vô cùng đi ra, tâm tình thật tốt hắn, quyết định mang theo Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh đi ra ngoài một chút. Lúc này đây, hắn không có mang A Chu cùng A Bích, bởi vì lúc này hai nữ còn nằm ở trên giường đá không lên nổi. Chỉ dẫn theo Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, nhưng làm tứ nữ cao hứng, đều có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Đối với lần này, Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh vô cùng kinh bị, không phải là mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi nhà, có cần phải cao hứng như vậy không? Các nàng nào biết, Mai Lan Trúc Cúc cao hứng không phải có thể đi ra ngoài chơi 563, mà là có thể cùng Mộ Dung Phục cùng đi ra ngoài chơi. Ra khỏi cổ mộ, Mộ Dung Phục mang theo chúng nữ xuất hiện ở toàn chân phái dưới chân. Xa xa, hắn liền thấy một người trung niên đại hán mang theo một thiếu niên lên núi. Mộ Dung Phục giật mình, liền dẫn chúng nữ đi theo. Đại hán kia tuy là thay đổi chút dáng dấp, nhưng Mộ Dung Phục vẫn có thể nhận ra, người này chính là Quách Tĩnh. Xa điêu thời điểm, Mộ Dung Phục ngoại trừ Thu Hoàng Dung cùng Hoa Tranh, sẽ không có lại thay đổi quá Quách Tĩnh quy tích. Mười mấy năm trôi qua, Quách Tĩnh vẫn như cũ trở thành thủ vệ Tương Dương Quách đại hiệp, như trước trở thành Bắc Cái Hồng Thất công đồ đệ. Chỉ bất quá hắn thê tử không phải Hoàng Dung, chỉ là một người đàn bà bình thường. Kỳ dị là, Quách Tĩnh như trước có cô con gái gọi Quách Phủ, hơn nữa Quách Phá Lỗ, Quách Tương cũng đều trước giờ ra đời. Những thứ này đều là trong khoảng thời gian này, Tiểu Long Nữ nói cho hắn nghe. Mộ Dung Phục thật tò mò, Quách Phủ có phải hay không như trước như nguyên tắc bên trong xinh đẹp như vậy điều ngoa vô lý. Càng tò mò hơn Quách Phá Lỗ có phải hay không vẫn là dường như nguyên tắc bên trong như vậy ngu dốt, cũng tò mò Quách Tương có phải hay không vẫn là như nguyên tắc bên trong như vậy một cách tinh quái. Mà cái kia bị Quách Tĩnh mang theo lên đảo thiếu niên, định lại chính là Dương Khang Nhi tử Dương Quá. Như nguyên tắc bên trong giống nhau, Quách Tĩnh mang theo Dương Quá đi toàn chân phái, bị toàn chân phái đệ tử làm khó dễ, cuối cùng một đường đánh tới. Một bộ hàng long thập bát trưởng đánh những thứ này toàn chân phái đệ tử không còn sức đánh trả chút nào, đây là Quách Tĩnh hạ thủ lưu tình, nếu không, những đệ tử này không có một có thể còn sống. Hôm nay Quách Tĩnh cũng không phải là nguyên tắc trong hậu thiên cựu trọng cao thủ tuyệt thế, thế giới dung hợp sau khi tấn cấp, trên cơ bản tất cả mọi người tu vi đều trong thời gian rất ngắn tăng lên một cấp bậc. Bây giờ Quách Tĩnh đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cùng tu vi, đối phó những thứ này tiểu lâu lâu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Phục liền mang theo chúng nữ ở trên trời bước chậm, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn cho hay. Uy, ngươi dẫn chúng ta đi ra chính là tới xem bọn hắn đánh nhau. Trương Tinh bị trúc kiếm cùng cúc kiếm cầm lấy, trừng mắt phía trước chắp tay sáu đít, không gì sánh được tiêu sái Mộ Dung Phục nói. Làm sao, bị người mang theo bay trên trời, không cảm thấy rất đã sao? Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại nói, chính mình mới đã nghiền đâu. Thiết Tâm Lan nhỏ giọng thì thầm, cái này đơn giản, các loại, chờ, sau khi trở về, ta liền cho các ngươi làm ta tiểu thiếp, như vậy thì có thể học tập võ học của các nàng. Mộ Dung Phục khẽ cười nói, phi. Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh đồng thời đỏ mặt yêu kiều rên một tiếng, không thèm nói, nhắc lại. Mà trên mặt đất, Quách Tĩnh mang theo Dương Quá một đường đánh vào toàn chân phái tiền thính. Toàn chân thất tử nhận ra Quách Tĩnh, hóa giải hiểu lầm. Quách Tĩnh đưa ra làm cho Dương Quá bái nhập toàn chân phái, toàn chân thất tử cùng Quách Tĩnh quan hệ không tệ, liền đáp ứng, làm cho Triệu Chí Kính thu đó vì đồ. Mà lúc này đây, Mộ Dung Phục mang theo chúng nữ rơi xuống. Là ngươi. Quách Tĩnh cùng toàn chân thất tử chứng kiến Mộ Dung Phục, nhất thể lấy làm kinh hãi. Mười mấy năm trôi qua, Mộ Dung Phục khuôn mặt cư nhiên không có biến hóa chút nào, như trước như 17 năm trước như vậy tuổi trẻ. Đã lâu không gặp. Mộ Dung Phục cười ha hả nói, toàn chân thất tử trước đây bị Mộ Dung Phục nhất chiêu đánh bại, mấy năm nay nhưng là một mực nỗ lực tu luyện, thực lực của bọn họ so với nguyên tắc bên trong muốn tăng lên nhiều lắm. Bây giờ toàn bộ đều là tiên thiên sơ kỳ tu vi, coi như là ở thế giới dung hợp tấn cấp sau đó, bọn họ vẫn là nhất phương cao thủ. Thất tử thi triển ra kiếm trận, uy lực khủng bố, coi như là hôm nay Quách Tĩnh cũng không dám nói có thể ứng phó. Bất quá, mấy người đang đối mặt Mộ Dung Phục lúc, như trước cảm nhận được một cỗ mơ hồ lực áp bách, loại này lực áp bách không phải Mộ Dung Phục tản mắt ra, mà là bọn hắn từ đáy lòng tự nhiên mà sinh. Dương Quá tuy là còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng cảm giác vẫn là cực kỳ bén nhạy, hắn phát hiện Quách Bá Bá cùng cái kia bảy toàn chân phái lao ra hỏa đều có chút sợ cái này cái nam tử trẻ tuổi. Hắn là ai vậy? Cư nhiên có thể để cho bọn họ sợ. Dương Quá tâm lý tràn đầy nghi hoặc, Quách Bá Bá nhưng là danh dương thiên hạ đại hiệp, thủ vệ Tương Dương, ngăn cản Mông Cổ đại quân tiến công, nhưng là làm cho hết thảy người võ lâm đều rất kính nể. không biết các hạ đến ta Toàn Chân có gì muốn làm. Đối với Mộ Dung Phục, Toàn Chân thất tử cũng không hữu hảo như vậy, nếu không phải bức bách Mộ Dung Phục tu vi, đã sớm động thủ.
Không có gì, chính là nghe nói các ngươi Toàn Chân phái có một cái gọi Doãn Chí Bình nhân, muốn phải xem thử xem.
Mộ Dung Phục cười ha hả nói, không biết còn tưởng rằng hắn là đến xem bằng hữu.
Ta dường như không biết ngươi đi.
Một người trong đó trẻ tuổi đạo sĩ đi ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mộ Dung Phục.
Ngươi chính là Doãn Chí Bình?
Mộ Dung Phục quan sát đạo sĩ kia liếc mắt, hỏi.
Chính là.
Doãn Chí Bình gật gật đầu nói.
Không sai.
Mộ Dung Phục gật đầu cười, đang khi mọi người cho là hắn là đang khen Doãn Chí Bình lúc, liền thấy hắn đông nhiên cong ngón đúng ra, mạnh mẽ chỉ lực trực kích Doãn Chí Bình hạ thân yếu hại.
A.
Doãn Chí Bình kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, một mạch không đứng dậy tới.
Chúng nữ liền vội vàng che mắt xoay người sang chỗ khác, Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh càng là ở trong lòng mắng to Mộ Dung Phục biến thái.
Đỗ Nhi, ta cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn đối với hắn như vậy?
Khâu Sử Cơ giận dữ, Doãn Chí Bình là đồ đệ của hắn, lại bị người ở giữa phế đi yếu hại, điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng nơi nào đặt, 5.1 làm cho Toàn Chân phái mặt mũi hướng nơi nào đặt.
Không có thù gì, cũng không có gì hận, bản công tử thì nhìn hắn khó chịu.
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói, sau đó lần nữa cong ngón đúng ra, trực tiếp đánh xuyên Doãn Chí Bình hầu.
Có một số việc, mặc dù nhưng cái này cái thế giới Doãn Chí Bình còn không có làm, cũng không có cơ hội làm, nhưng Mộ Dung Phục trước đây xem tiểu thuyết lúc sau, nhưng là đối với cái này Doãn Chí Bình hận thấu xương, phải giết chết cho thông khoái.
Ngươi.
Khâu Sử Cơ chỉ vào Mộ Dung Phục, tức giận đến nói không ra lời.
Đan Dương Tử Mã Ngọc trầm giọng nói, các hạ tuy là tu vi cao thâm, nhưng ta Toàn Chân phái cũng không phải dễ khi dễ, bày binh bố trận.
Toàn Chân thất tử nghe tiếng mà phát động, trong nháy mắt bố trí ra khỏi Bắc Đấu Thất Tinh trận. Nhất thời, một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, cho dù Dương Quá cái này không hề tu vi người cảm nhận được.
Chương 25, bọn họ là thần tiên sao?
34.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh càng là biến sắc, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, các nàng tỉ mỉ so với một cái, bất đắc dĩ phát hiện, nếu là mình đơn độc bị cái này kiếm trận vây quanh, căn bản trốn không thoát.
Phong sách.
Không sai, xem ra các ngươi mười mấy năm qua cũng không có tòi công lan lộn.
Mộ Dung Phục cười ha ha, khẽ gật đầu, giống như một trưởng bối ở giáo dục vãn bối một dạng.
Toàn Chân thất tử đều có chút tức giận, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bọn họ cho là mình đã sắp muốn đuổi kịp người đàn ông này bước chân. Hiện tại mới phát hiện, giữa hai người chênh lệch không chỉ không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng lớn.
Quách Tĩnh giơ tay lên, muốn phải giúp Toàn Chân thất tử, dù sao so ra hắn cùng với Toàn Chân thất tử càng thân cận hơn một chút.
Hơn nữa lần này tới Toàn Chân phái là vì làm cho Dương Quá bái sư, lại thiếu Toàn Chân phái một cái nhân tình, hắn từ trước đến nay đều là không thích thiếu người nhân tình.
Quách Tĩnh, ngươi cái kia không hoàn toàn Hàng Long thập bát trưởng cũng không cần thi triển ra.
Mộ Dung Phục nhìn Quách Tĩnh liếc mắt, sau đó thân hình thoát một cái, từ Toàn Chân thất tử trước mặt tha một vòng, lần nữa trở về chỗ cũ lúc, Toàn Chân thất tử binh khí tất cả đều ở trên tay hắn.
Xem ở Vương Trùng Dương mặt mũi của 13, lúc này đây liền vòng qua các ngươi, nếu có lần sau nữa, ta liền diệt Toàn Chân phái.
Nói xong, Mộ Dung Phục đem binh khí ném xuống đất, xoay người chuẩn bị mang theo chúng nữ ly khai.
Đúng lúc này, một đám người Mông Cổ vào, chắn Mộ Dung Phục trước mặt.
Không nghĩ tới danh Dương Thiên Hạ Toàn Chân phái lại còn có nhiều mỹ nữ như vậy đệ tử, tấm tắc, cái này bản vương tử thật đúng là tới được rồi.
Một cái niên kỷ không lớn, tay cầm chiếc phiến người nhìn Thiết Tâm Lan chúng nữ, cười híp mắt nói:
"Cút."
Mộ Dung Phục quát lạnh một tiếng:
"Người kêu ta cút,
ngươi biết ta là ai?
Cho ta làm thịt tiểu tử này, chớ tổn thương những mỹ nữ này."
Hoắc Đô có thể chưa từng có bị người trước mặt mắng quá, sừng sốt một chút dùng chiếc phiến chỉ vào Mộ Dung Phục quát:
"Làm càn."
Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ thấy người này lại dám đối với trang chủ khoa tay múa chân, nhất thời yêu kiều quát một tiếng, rút ra trên lưng Phượng Huyết kiếm, Ana Đa Tư thân thể ở trong đám người xuyên toa.
Phượng Huyết kiếm vũ di chuyển trong lúc đó, tất có tiên huyết tùy theo vậy ra mà ra.
Nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, toàn bộ quá trình cư nhiên không có hét thảm một tiếng phát ra ngoài.
Phiến khác thời gian, bao quát cái kia cầm chiếc phiến thanh niên nhân, toàn bộ đều chết ở tứ nữ dưới kiếm.
Toàn Chân phái đệ tử, Quách Tĩnh cùng Dương Quá tất cả đều ngơ ngác nhìn cái kia bốn cái một lần nữa trở lại Mộ Dung Phục phía sau, dường như bốn cái tỷ nữ cường hãn giống vậy nữ tử, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới.
Mộ Dung Phục cũng không để ý đến bọn họ, nhìn cũng không nhìn cái kia thi thể đầy đất, đạp không mà đi, thẳng lên Vân Tiêu.
Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ phân biệt mang theo Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh, cũng đều đạp không mà lên, thật chặt đi theo Mộ Dung Phục phía sau.
Bọn họ là thần tiên sao?
Có Toàn Chân phái đệ tử kinh hãi hỏi.
Thần tiên sao?
Toàn Chân thất tử nhìn đã hóa thành hắc điểm ảnh tử, lăng lăng xuất thần.
Dương Quá khuôn mặt sùng bái, đây mới là cuộc sống mình muốn à, xem ai không vừa mắt giết chính là, không cần chịu bất luận người nào có thuốc, chẳng phải đẹp thay.
Một lần này hiểu biết, làm cho Dương Quá tâm lý sinh ra thoát đi Toàn Chân phái ý niệm trong đầu.
Chí Bình.
Khâu Sử Cơ nhìn Doãn Chí Bình thi thể, mặt lộ vẻ bi thương.
Báo thủ.
Đời này cũng đừng nghĩ. Nhân vật như vậy làm sao sẽ chuyên môn tới giết ta Toàn Chân phái một người học trò?
Lẽ nào Chí Bình lúc nào đắc tội hắn?
Nhân vật như vậy làm sao sẽ chuyên môn tới giết ta Toàn Chân phái một người học trò?
Lẽ nào Chí Bình lúc nào đắc tội hắn?
Đan Dương Tử Mã Ngọc cao mày nói.
Những thứ khác Toàn Chân thất tử trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy thần tiên ban nhân vật, như không cần thiết, có thể liền bọn họ những thứ này Toàn Chân thất tử đều không vào được hắn pháp nhãn, há lại sẽ quan tâm một cái Toàn Chân phái đệ tử nho nhỏ.
Đáng thương Doãn Chí Bình, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn không giải thích được đeo lên một cái chọc cường địch tội danh.
Uy,
cái kia Doãn cái gì bằng phẳng lúc nào chọc tới ngươi?
Ngươi muốn đối với hắn như vậy?
Trương Tinh lại tựa như tử đã thành thói quen bị trúc kiếm cùng cúc kiếm đỡ bay trên trời, hiện tại không chỉ có không phải dãy rủa, ngược lại còn biết tìm một tư thế thoải mái.
Ta xem hắn khó chịu, làm sao? Có chuyện?
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói.
Trương Tinh nhất thời không nói, đều nói ta tâm ngoan thủ lạn, ta xem ngươi mới là một đại ma vương,
xem người khó chịu liền giết người, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, chứ ngươi ra cũng không ai dám như vậy. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thiết Tâm Lan liếc mắt hỏi, tâm lý lại ở âm thầm tiêu khổ, ta làm sao lại trêu chọc tới một cái như vậy đại ma đầu rồi hả?
Hồi cổ mộ, sau đó đi cái kia mộ Dung Sơn Trang.
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói,
ngươi đi mộ Dung Sơn Trang làm cái gì?
Tham gia mộ Dung lão gia tử thọ yến.
Trương Tinh tò mò hỏi,
mộ Dung núi Trang Trang chủ mộ Dung đang 70 lại thọ, mời thiên hạ danh nhân tề tụ một đường, nàng cho rằng mộ Dung Phục phải đi vô giúp vui.
Hắn còn chưa xứng.
Mộ Dung Phục nhàn nhạt nói,
a, ta biết rồi, ngươi nhất định là mơ ước ta biểu tỷ mộ Dung Cửu khuôn mặt đẹp.
Trương Tinh chợt quát to một tiếng, nũng nịu nhẹ nói, ta cho ngươi biết, tuy là võ công của ngươi rất lợi hại, nhưng mộ Dung Sơn Trang cũng không phải ngồi không.
A, được rồi, ngươi cũng gọi là họ mộ Dung, ngươi cùng mộ Dung Sơn Trang quan hệ thế nào?
Ngươi không sẽ là mộ Dung lão gia tử con tư sinh chứ?
Kinh Trương Tinh vừa nói như vậy, Thiết Tâm Lan càng nghĩ càng có chuyện như vậy, nhìn về phía mộ Dung Phục nhãn quang liền trở nên có chút quái dị.
Mai Lan Trúc Cúc đều là khét lời, lại còn nói trang chủ là mộ Dung đang con tư sinh, nếu thật đệ tuổi tác mà tính, trang chủ đều có thể làm cái kia mộ Dung đang ra ra.
Mộ Dung Phục không nói, cái này nha đầu nao 693 động có chút lớn, lập tức cũng không để ý nàng, đây càng làm cho Trương Tinh cảm giác mình nhất định là đoán trúng.
Đến rồi của mộ, mộ Dung Phục mang theo A Chu cùng A Bích, làm cho Mai Kiếm lấy ra Long Phượng Tiệu, đổi về thần điêu.
Hoa, thật là lớn điêu.
Thiết Tâm Lan, Trương Tinh cùng phái của mộ những thiếu nữ kia đều chưa thấy qua thần điêu, nhất thời liền kinh hô lên.
Trương Tinh cho là mình son mã đã là rất tốt vật để cưới, nhưng cùng cái này chừng hai người cao thần điêu so với, quả thực cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng để cho nàng cảm thấy đau lòng là, thần dị như vậy lại điêu, cư nhiên chỉ là dùng để kéo cái kia cốt kiệu. Thật sự là phung phí của trời, nếu không phải đánh không thắng mộ Dung Phục, Trương Tinh đều muốn xông tới hung hăng đá hắn hai chân.
Đi thôi.
Mộ Dung Phục vung tay lên, mang theo Đào Hoa chui vào lòng Phượng Kiệu.
A Chu cùng A Bích mang theo Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh cũng đi vào theo, tiểu long nữ không muốn lại ở lại của mộ, cũng chuẩn bị cùng theo một lúc ly khai.
Mai Lan Trúc Cúc có phượng huyết kiếm, đứng ở Long Phượng Kiệu tứ phương, nhìn qua vẫn là rất uy phong.
Lý Mạc Sầu còn muốn giáo những thiếu nữ kia tập võ, lớn mạnh phái của mộ, liền không hề rời đi, chỉ là nhìn thần điêu lôi kéo Long Phượng Kiệu bay lên không, ánh mắt lộ ra một tia không nỡ. Chúng thiếu nữ ngơ ngác nhìn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến Long Phượng Kiệu biến mất ở trong tầm mắt của các nàng, mới bộc phát ra làm ồn tiếng nghị luận.
Chương 26, cái này cố kiệu người thiết kế, nhất định là một ngu ngốc, buồn muốn.
Thật lớn một giường lớn.
Trương Tinh, Thiết Tâm Lan cùng Đào Hoa nguyên bản còn đang nghi ngờ, nhỏ như vậy một cái cố kiệu, làm sao có thể chứa chấp nhiều người như vậy? Nhưng vào cố kiệu về sau, các nàng mới ngạc nhiên phát hiện, cái này cố kiệu không gian bên trong ở to lớn như thế, so với người bình thường nhà phòng ở còn lớn hơn, còn muốn xa hoa.
Không gian lớn như vậy, cư nhiên chỉ để vào một giường lớn, thật sự là thật không có có thiết kế đầu óc, thật không biết là cái nào ngu ngốc thiết kế.
Thiết Tâm Lan lắc đầu mắng.
Trương Tinh rất có đồng cảm gật đầu, nói, chính là thiết kế cái này cố kiệu nhân nhất định chính là người ngu ngốc, giường không phải chính là dùng để ngủ nha, làm lớn như vậy làm cái gì, lãng phí không gian.
Ta cảm thấy tốt ta, lớn như vậy giường, làm sao cũng sẽ không ngủ thẳng lên rồi, ta khi còn bé thường thường biết từ trên giường ngủ đến dưới đất đâu.
Đào Hoa đến lúc đó cực kỳ thích cái này cái giường lớn, nằm ở phía trên lăn lộn, tốt không vui.
Có thể, đây chính là đơn thuần thiếu nữ vui sướng a.
Người bình thường thật đúng là không hiểu được.
A Chu cùng A Bích ngồi ở trên giường lớn, che miệng cười khẽ.
Tiểu Long nữ ôm mộ Dung Phục cánh tay, cười duyên nói, sư phụ, hai vị tương lai sư nương nói ngươi là ngu ngốc. Ngu ngốc đâu?
Ai là của ngươi tương lai sư đường, chớ nói bậy bạn.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh mặt đỏ lên, hung ba ba chừng mắt nhìn tiểu long nữ liếc mắt.
Tiểu long nữ hì hì cười, không nói gì, tự nhiên nằm xuống, còn lăn hai vòng, phát sinh một tiếng thoải mái cảm thán.
Chờ một chút, cái này cố kiệu là ngươi thiết kế.
Thiết Tâm Lan bỗng nhiên phản ứng kịp, nhìn Mộ Dung Phục kinh ngạc hỏi.
Mộ Dung Phục sờ lỗ mũi một cái, nói, không sai, ngươi nói tên ngu ngốc kia chính là ta.
Thảo nào?
Trương Tinh gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, cũng liền ngươi có thể thiết kế ra như thế không phải đáng tin cố kiệu.
Mộ Dung Phục thoải mái nằm xuống, thưởng thụ A Chu cùng A Bích xoa bóp, bàn tay to ôm trầm tiểu long nữ, cười híp mắt nói, các ngươi không hiểu, bản công tử nhiều nữ nhân như vậy, không đem giường làm lớn một chút, làm sao ngủ được dưới.
Ngươi cư nhiên.
Thiết Tâm Lan cùng Trương Tinh nhất thời đỏ mặt, làm nửa ngày Mộ Dung Phục thiết kế lý niệm lại là cái này làm cho các nàng căn bản không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể cùng kêu lên mắng một câu đại lưu manh.
Đại lưu manh.
Bản công tử còn không có đối với các ngươi đùa giỡn quá lưu manh đâu, ngày hôm nay liền cho các ngươi nhìn, cái gì mới gọi lưu manh.
Mộ Dung Phục tà cười một tiếng, đối với A Chu cùng A Bích nói, các ngươi cho ta đem Thiết Tâm Lan bắt tới.
A Chu cùng A Bích là Mộ Dung Phục tiếp thân tỷ nữ, tự nhiên là Mộ Dung Phục nói cái gì, các nàng thì làm cái đó, xưa nay sẽ không cự tuyệt.
Nghe vậy, hai nữ lắc mình bắt lại Thiết Tâm Lan cánh tay, giải đến Mộ Dung Phục trước mặt.
Hai nữ đem Thiết Tâm Lan hai tay của cầm cố ở phía sau bối, để cho nàng ngồi quỳ ở Mộ Dung Phục phía trước, kể từ đó, nàng ấy hai ngọn núi lớn trở nên càng thêm sung ra.
Ngươi muốn làm gì?
Thiết Tâm Lan có chút sợ, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng nàng cái kia chút thực lực, thì như thế nào có thể ở A Chu cùng A Bích hai cái này tông sư trong tay tránh thoát.
Hắc hắc, các ngươi không phải nói ta là đại lưu manh sao? Ta liền cho các ngươi biết một chút về bản công tử đến cùng là như thế nào một cái đại lưu manh.
Mộ Dung Phục cười híp mắt nói chuyện đồng thời, hai tay đã giơ lên, ở Thiết Tâm Lan ánh mắt hoảng sợ bên trong, rơi vào này một đôi trên núi lớn.
Thật mềm.
Mộ Dung Phục tấm tắc khen, bây giờ Thiết Tâm Lan cái kia bao bố đã bị Mộ Dung Phục ném, nói cách khác nàng bên trong không có gì cả. Tuy là cách một tầng y phục, nhưng này chủng cảm giác kỳ lạ là Thiết Tâm Lan cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ.
A,
ân, ngươi là tên con kiếp.
Thiết Tâm Lan kinh hô một tiếng, trừng mắt to xinh đẹp mắng. Thiết Tâm Lan kinh hô một tiếng, trừng mắt mắt to xinh đẹp mắng. Cái này tính là gì, còn có kích thích hơn. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, sau đó hai tay dùng sức, trực tiếp đem Thiết Tâm Lan y phục tùng hai tọa đại trong núi gian xé rách. Trong khe, trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, tràn đầy lực hấp dẫn. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thiết Tâm Lan hai mắt phun lửa, nàng lại tựa như có lẽ đã dự cảm đến sau đó phải phát sinh hết thảy. Ngươi sẽ không bỏ được. Mộ Dung Phục tà ác cười, hai tay gỡ ra quần áo khe hở, nhất thời hai ngọn núi lớn liền từ trong kẽ hở kia bật đi ra. Tấm tắc, quả đào hình dáng, bạn công tử cực kỳ thích. Mộ Dung Phục bấm tay nhẹ nhàng tại nơi nổi lên hột bên trên búng một cái, nhất thời nổi lên một hồi cuộn sóng. A, chết biến thái, ta muốn giết ngươi. Thiết Tâm Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt phun lửa, cũng không nhịn bị A Chu cùng A Bích giam cầm gắt gao, động liên tục đạn một cái đều có chút chắc trở. A Chu cùng A Bích cũng có chút mặt đỏ, tuy là các nàng bị Mộ Dung Phục điều giáo thời gian dài nhất, nhưng giúp đỡ Mộ Dung Phục đi điều giáo bị người số lần dù sao không nhiều lắm, tâm lý như trước cảm giác có một ít tội ác cảm giác, còn có một chút kích thích. Trương Tinh cùng Đào Hoa cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim phát thông nhảy loạn. Nhất là Trương Tinh, nàng biết nếu để cho Mộ Dung Phục khi dễ hết Thiết Tâm Lan, kế tiếp khẳng định chính là mình. Nàng nhìn chung quanh một chút, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có bốn cái võ nghệ kinh khủng hộ tống tiểu sứ giả, nàng nhất thời liền tuyệt vọng. Nơi này chính là một cái sang trọng giam, một cái làm cho nữ nhân tuyệt vọng giam, nàng không có khả năng chạy thoát được. Tiểu Long Nữ ghé vào trên giường lớn, hai tay chống cằm, chớp mắt to, cười hì hì nhìn một màn này. A, đột nhiên Thiết Tâm Lan kinh hô một tiếng, bởi vì Mộ Dung Phục chợt ngậm nàng trên núi lớn phấn hồng hột, còn hút kéo về phía sau, lôi tốt dài một đoạn, sau đó chợt buông ra, chỉ nghe ba một tiếng, phấn hồng hột bắn trở về, hai ngọn núi lớn không có quy tắc đung đưa. Thiết Tâm Lan cũng theo đó phát sinh một tiếng tựa như thống khổ, lại thích lại tựa như vui sướng âm thanh kỳ quái. Nàng vù vù ói ra hai cái, trợn lên giận dữ nhìn lấy Mộ Dung Phục, cái kia cắn răng nghiến lợi răng rấp, hận không thể ở Mộ Dung Phục trên người cắn lên hai cái. Mộ Dung Phục đối nàng lộ ra một tia nụ cười tà ác, nói: "Tâm Lan lão bà, như vậy chơi vui hay không? Ngươi là tên con tiếp, hạ lưu, biến thái." Thiết Tâm Lan cắn răng nói: "Triệu Hảo, tâm tắc, xem ra là còn chưa đủ." Mộ Dung Phục lắc đầu nói, sau đó lại gian xảo ở mặt khác một viên phấn hồng hột, theo nếp trọng thì, lần nữa làm cho Thiết Tâm Lan phát sinh một tiếng đều sợ hãi. Cái kia phấn hồng hột bị Mộ Dung Phục gian xảo ở trong miệng, ghê tởm là, cái tên kia lại còn dùng răng nhẹ nhàng mà cắn, làm cho Thiết Tâm Lan cảm giác có chút ngứa một chút, lại có chút đau đớn. Khi hắn buông ra một khắc kia, lại như cùng lực đàn hồi cầu một dạng bắn ngược trở về, làm cho Thiết Tâm Lan toàn bộ tâm đều đi theo cái kia bắn ngược nhịp điệu nhảy lên. Tâm Lan lão bà, có người nói như vậy có thể cho đại sơn càng lớn, có tình có giãn, không biết có phải hay không là thực sự. Mộ Dung Phục một bên chơi, một bên cười nói: "Hỗn đản." Thiết Tâm Lan có chút hưu khí vô lực mắng, nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ, cái nào chịu được Mộ Dung Phục như vậy giàn vặn. Có chút mê ly trong ánh mắt hô vài giọt giọt nước mắt, tâm lý có một loại bị khi dễ cảm thấy thẹn cùng ủy khuất, còn có một loại chưa từng có kích thích. Chương 27, một người một tấm, so lớn nhỏ, 14. "Đừng khóc đừng khóc, cùng lắm thì ta nhẹ một tí là được." Mộ Dung Phục nhẹ nhàng mà đem Thiết Tâm Lan khỏe mắt giọt nước mắt hôn làm, ôn nhu nói. Thiết Tâm Lan đã tức nói không ra lời, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy, vô lại như vậy lưu manh. Hết lần này tới lần khác tên lưu manh này tu vi còn cao có chút khủng bố, để cho nàng không làm sao được. Tiểu Long Nữ ở bên cạnh nhìn nồng nhiệt, bỗng nhiên chú ý tới Trương Tinh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, con người hơi nhất chuyển, nói: "Tương lai sư đường, chúng ta đi ra ngoài chơi à?" "À, hay, hay à." Trương Tinh sửng sốt một chút, mơ mơ màng màng đáp ứng, nàng là nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này, thật sự là quá lung túng. Tiểu Long Nữ cười khúc khích, vội vã chạy đến lầu 2, cầm một bộ mặt trượt liền chạy xuống tới, sau đó lôi kéo Trương Tinh ra khỏi lòng vực tiệu. Thần điêu chậm rãi phi hành, xuyên toa ở mây trắng bên trong, như ẩn như hiện. Mai Lan trúc cúc tứ nữ ở Long Phượng Tiệu tứ giác chiến lấy, có phượng huyết kiếm, dường như bốn cái tiên nữ một dạng. Làm Tiểu Long Nữ mang theo Trương Tinh đứng ở thần điêu trên lưng, cảm thụ được chu vi nhanh chóng bay qua đóa đóa mây trắng. Một khắc kia, Trương Tinh chỉ cho là mình dường như cũng trở thành một cái tiên nữ. "Tương lai sư nương, chúng ta tới chơi mặt trượt, chơi rất khá." Tiểu Long Nữ ngồi xếp bằng ở thần điêu trên lưng, đem mặt trượt dọn xong, đối với Trương Tinh nói: "Ngươi tên là Tiểu Long Nữ à, đừng gọi ta Tương Lai Sư Nương, ta sẽ không gả cho sư phó ngươi." Trương Tinh cũng ngồi xếp bằng xuống, nghiêm mặt nói: "Ta biết, sư phụ nhiều nữ nhân như vậy, hiện nay trải qua đứng đắn đón dâu chỉ có Ngự Yên sư nương một người, những thứ khác sư nương đều còn không có gả cho sư phụ đâu." Tiểu Long Nữ gật đầu, vừa đem mặt trượt từng viên một bày xong, một bên cười hì hì nói. Trương Tinh nhất thời không nói, một lúc lâu mới nói: "Ý tứ của ta đó là, một có cơ hội ta liền sẽ rời đi." "Ngươi không có cơ hội." Tiểu Long Nữ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Sư phụ coi trọng nữ nhân, nhất định sẽ lấy được, chẳng cần biết nàng là ai." "Cũng bao quát ngươi sao?" Trương Tinh đối với Mộ Dung Phục bá đạo lại thêm phân giải khai, tò mò nhìn Tiểu Long Nữ, hắn thật đúng là một cầm thú, liền đồ đệ đều không dung tha. Tiểu Long Nữ nói thầm trong lòng nói: "Đồ đệ tính là gì, hắn liền nhạc mẫu đều không dung tha đâu." Bất quá nàng còn là muốn làm sáng tỏ một điểm, nói: "Tương lai sư đường, ngươi đây nói sai rồi. Sư phụ vô dụng với ta cái gì quỷ kế, bởi vì ta lúc còn rất nhỏ liền thích sư phó." "Ngươi?" Trương Tinh há miệng, không biết nên nói cái gì. Kỳ thực lại nói tiếp: "Ta hẳn là so với hết thảy sư nương đều muốn may mắn, từ nhỏ đã theo sư phụ. Hơn nữa sư phụ còn một thân một mình thường ta 13 năm a, còn lại sư nương cũng không có cái vận khí này đâu." Tiểu Long Nữ đắc ý nói, đây có lẽ là nàng duy nhất đáng giá kiêu ngạo, duy nhất hơn được hết thảy sư nương một chút. "Ngươi chẳng lẽ không biết quan hệ của các ngươi nếu là bị thiên hạ người biết, là sẽ phải chịu thoá mạ sao?" Trương Tinh vô vô cái chán, đã không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy nha đầu kia hoặc là trúng độc quá sâu, hoặc là chính là bị cái kia ghê tởm đại ác ma cho tẩy não. "Thì tính sao?" Tiểu Long nữ tuyệt không quan tâm, chỉ cần có thể theo sư phụ, những người khác nói như thế nào ta mới không thèm để ý đâu.
Được rồi, đã làm xong, chúng ta tới chơi a.
Trương Tinh cảm thấy cái này Tiểu Long nữ quá ngu quá ngây thơ rồi, như đến lúc đó thực sự nghe được mọi người nghị luận, chỉ sợ cũng sẽ không dường như bây giờ bình tĩnh. Nàng nhìn đối diện cái kia cười một cách tự nhiên nữ tử, nhẹ giọng hỏi, chơi cái gì?
Chúng ta liền chơi một đơn giản điểm, một người quất một tấm so lớn nhỏ, người thua liền cởi một bộ y phục.
Tiểu Long nữ cười híp mắt nói, ta không phải chơi.
Trương Tinh mặt đỏ lên nói, thua cởi quần áo, cái này mắc cỡ tiền đặt cược nàng làm sao lại đồng ý?
Trương Tinh mặt đỏ lên nói, thua cởi quần áo, cái này mắc cỡ tiền đặt cược nàng làm sao lại đồng ý?
Không phải chơi.
Vậy cũng chỉ có vào xem sư phụ cùng Tâm Lan sư nương biểu diễn, chưa chừng sư phụ hứng thú thứ nhất, còn có thể làm cho tương lai sư nương lập tức gia nhập vào chiến trường của bọn họ đâu. Sư phụ nhưng là thích nhất chăn lớn cùng ngủ gì gì đó.
Tiểu Long nữ cười đều nói,
ngươi cũng là một tiểu ác ma.
Trương Tinh tức giận, mới vừa rồi còn cảm thấy nha đầu kia ngây thơ, hiện tại mới phát hiện, nha đầu kia hư lúc cười, ánh mắt kia quả thực cùng cái kia tên ghê tởm giống nhau như lúc.
Suy nghĩ một chút cũng phải, có một cái đại ác ma sư phụ, đồ đệ như thế nào lại ngây thơ đâu?
Xem ra, còn là mình quá ngây thơ rồi.
Đa tạ tương lai sư nương khích lệ, ta đã rút một tấm, tới phiên ngươi.
Tiểu Long nữ cười hì hì nói.
Trương Tinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng Tiểu Long nữ chơi, dù sao ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu.
Long Phượng trong tiệu, chứng kiến Tiểu Long nữ lôi kéo Trương Tinh đi ra ngoài, Mộ Dung Phục cũng chỉ là mỉm cười, sau đó liền chuyên chú khi dễ trước mặt Thiết Tâm Lan. Nàng hai tay nắm ở Thiết Tâm Lan hai ngọn núi lớn, giống như nhu diện đoàn giống nhau nhào nặn tới nhào nặn đi, khi thì túi đầu tại cái kia hai quả phấn hồng hột bên trên hút vào hai cái. Thiết Tâm Lan trong miệng còn đang thấp giọng chửi tới, nhưng trên thân thể chuyển tới kích thích, đã để nàng hai mắt mê ly. Trong lòng chống lại ý thức, ở loại kích thích này dưới, đang ở từng điểm bị tiêu ma.
Mộ Dung Phục cười hắc hắc, đối với A Chu cùng A Bích nói,
lôi kéo nàng đứng lên.
A Chu cùng A Bích đỏ mặt nghe theo, đỡ Thiết Tâm Lan đứng dậy, đem hai tay của nàng giơ lên thật cao cũng cầm cố cùng một chỗ.
Ngươi còn muốn làm gì?
Thiết Tâm Lan thanh tỉnh rất nhiều, hai tay bị giam cầm không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể căm tức nhìn Mộ Dung Phục.
Nàng lúc này, y phục bị Mộ Dung Phục từ trung gian xé rách một cái lỗ hổng lớn, hai ngọn núi lớn ở bên trong như ẩn như hiện, tràn đầy lực hấp dẫn.
Bình thường nữ nhân từ cô gái đến thiếu phụ chuyển biến đều là nằm ở trên giường hoàn thành, hôm nay ta liền để cho ngươi đứng cũng có thể hoàn thành, có không có cảm thấy chính mình không giống người thường?
Mộ Dung Phục tà ác cười nói,
hỗn đản, đi tìm chết.
Thiết Tâm Lan giận dữ, hai tay không thể di chuyển, nhưng hai chân có thể di chuyển à, đá mạnh một cước hướng Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục bắt lại, thả ở trên vai của mình, sau đó đi tới Thiết Tâm Lan trước mặt, cười hắc hắc nói, cái tư thế này không sai.
Tiền.
Ngươi.
Vâng.
Thiết Tâm Lan đại xấu hổ, cái này một chữ mã tư thế thật sự là quá mắc cỡ.
A Bích, đến giúp bản công tử khoan y đi.
Mộ Dung Phục hai tay lần nữa từ y phục kia trong khe chui vào, cầm cái kia hai tòa đã trở nên lớn một chút đại sơn.
Thiết Tâm Lan yêu kiều rên một tiếng, thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc.
A Bích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bang Mộ Dung Phục cởi quần áo, A Chu một người giam cấm Thiết Tâm Lan hai tay của.
Mộ Dung Phục rút ra một tay, xốc lên Thiết Tâm Lan váy, bắt lại quần đông, dùng sức xé một cái, trực tiếp đưa nàng bên trong quần đông cùng tiết khố tất cả đều xé nát.
Không muốn.
Cái kia lạnh rằng giặc cảm giác, nhất thời đem Thiết Tâm Lan thức dậy, nàng kinh hô một tiếng, muốn đem con kia khoát lên Mộ Dung Phục trên vai chân thu hồi lại.
A.
Nhưng vào lúc này, Thiết Tâm Lan bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực, sủi xuống ở A Chu trong lòng.
Chương 28, mây trắng bên trên, phong cảnh vô hạn tốt, 24.
Thì ra ở nàng tỉnh hồn lại một khắc kia, Mộ Dung Phục trong nháy mắt cùng nàng kết hợp, tốc độ cực nhanh, xuất thủ chính xác, tuyệt đối có thể để cho thiên hạ tất cả nam nhân thẹn thùng. Bất quá dù sao là lần đầu tiên, Thiết Tâm Lan cảm nhận được thống khổ to lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hơi trắng bệnh. Nhưng theo Mộ Dung Phục không ngừng mà kích thích, Thiết Tâm Lan tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành một bài êm tai giai điệu. Về sau, Thiết Tâm Lan càng là hoàn toàn bị Mộ Dung Phục bế lên, nàng tuy là cảm nhận được, nhưng toàn thân vô lực, căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa cái loại này chưa bao giờ có kích thích, càng làm cho nàng có chút xá không được phản kháng. Mà đào hoa toàn bộ quá trình vẫn luôn đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn mấy người biểu diễn, trong lòng phần kia thiện lương để cho nàng cảm giác mình dường như hẳn là cứu Thiết Tâm Lan. Có thể nàng lại không muốn quét Mộ Dung Phục hứng thú, tuy là nàng cùng Mộ Dung Phục cũng mới nhận thức không bao lâu, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Phục, nàng cũng đã thật sâu yêu cái này anh tuấn bất phàm, cả người đều tràn đầy đặc biệt khí chất nam tử. Trên người hắn cái kia cổ khí chất, giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn tâm thần của nàng, liền như cùng chí mạng độc dược, một ngày nhiễm phải, liền không có thuốc nào cứu được. Chiến đấu chỉ rằng có một khắc đồng hồ, Thiết Tâm Lan liền hai mắt trắng dã, như muốn ngất, lúc này mới bị Mộ Dung Phục đặt lên giường. Cựu truyền đại đế quyết vật chuyển, hấp thu Thiết Tâm Lan trong cơ thể sinh ra cỗ này bảng đại năng lượng bắt đầu tu luyện.
Chúc mừng chủ nhân, đột phá tu vi tông sư hậu kỳ, thu được 30 vạn khí vận điểm.
493 mặc dù ly khai Long Phượng Sơn Trang không lâu sau, nhưng trải qua cùng chúng nữ tu luyện, Mộ Dung Phục tu vi đã đạt đến tông sư trung kỳ cực hạn. Đang hấp thu Thiết Tâm Lan trong cơ thể sinh ra năng lượng phía sau, trong nháy mắt đột phá đến tông sư hậu kỳ. Cải biến Thiết Tâm Lan số mệnh, chúc mừng chủ nhân thu được số mệnh điểm 3400 số mệnh điểm. Thiết Tâm Lan chỉ có hậu thiên bắt trọng cảnh giới cùng tu vi cống hiến cho Mộ Dung Phục số mệnh điểm cũng không nhiều, bất quá Mộ Dung Phục cũng không để ý. Mà đang hấp thu Mộ Dung Phục phản hồi về đi những năng lượng kia, Thiết Tâm Lan tu vi trong nháy mắt đột phá đến hậu thiên cựu trọng đỉnh phong. Sau đó, thừa dịp Thiết Tâm Lan rơi vào trạng thái ngủ say chi tế, ban cho nàng thị thiếp thân phận. Vô tận võ học thần bí thế giới hiện lên, mặc dù Thiết Tâm Lan đang nằm ở ngủ say bên trong, ý thức của nàng cũng bị mạnh mẽ kéo vào cái kia thần bí thế giới, bắt đầu điên cuồng mà tiếp thu thần bí thanh tẩy cùng truyền thừa. Các loại, chờ, tiếp thu hết này cổ truyền thừa,
Thiết Tâm Lan tu vi cùng cảnh giới lần nữa từ hậu thiên cựu trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Lần thứ 2 cải biến Thiết Tâm Lan số mệnh, thu được số mệnh điểm 4 vạn. Lần này, số mệnh điểm trực tiếp tăng lên 10 lần nhiều, tuy là so ra, vẫn là rất thiếu, VGAE lại đã coi như là một tiến bộ rất lớn. Mộ Dung Phục nhìn một chút ngủ say Thiết Tâm Lan, mỉm cười, bắt đầu rồi đối với A Chu, A Bích cùng Hoa Đào chinh phạt. A Chu, A Bích cùng Đào Hoa Tam Nữ đã sớm động tình, cho nên Mộ Dung Phục rất nhanh liền tiến vào chính đề. A Chu cùng A Bích đều tu luyện qua cựu chuyển đế phi quyết, hơn nữa bây giờ đã tại tu luyện đệ tam chuyển, năng lực chịu đựng tự nhiên so với Thiết Tâm Lan mạnh mẽ. Đào Hoa mặc dù không có tu vi, nhưng là bắt đầu tu luyện cựu chuyển đế phi quyết, năng lực chịu đựng ngược lại so với tu vi so với nàng cao hơn nhiều, Thiết Tâm Lan mạnh lên rất nhiều. Ước chừng tiếp cận hơn 2 canh giờ, Mộ Dung Phục mới giải quyết tam nữ, sau đó một cái lắc mình ly khai Long Phượng Tiệu, xuất hiện ở thần điêu bên trên. A. Trương Tinh kinh hô một tiếng che cùng với chính mình thân thể, khẽ kêu nói, ngươi ra ngoài làm gì, đi ra, không cho phép nhìn. Trương Tinh y phục trên người đã sớm tẩy xong, mà tiểu long nữ y phục trên người cũng chỉ còn lại có áo lót cùng tiết khố. Mộ Dung Phục lúc này đi ra, thật là thời cơ vừa đúng. Tiểu long nữ tuyệt không xấu hổ, định ngậm đối với Mộ Dung Phục trừng mắt nhìn. Tiểu Long Nhi, làm không tệ. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, tán thưởng nói. Mộ Dung Phục cười hắc hắc, tán thưởng nói. Tiểu Long Nữ nhất thời cười vui vẻ, phản phất có thể được sư phó khích lệ, chính là cái này trên đời tốt đẹp nhất lễ vật. Tốt ngươi một cái Tiểu Long Nữ, ngươi là cố ý. Trương Tinh cái này mới phản ứng được, chỉ vào Tiểu Long Nữ cả giận nói. Sau đó dư quang thoáng nhìn Mộ Dung Phục ánh mắt, lại lập tức thu tay về che khuất thân thể của chính mình. Kỳ hì, tương lai sư nương, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi à, có thể trở thành là sư phó nữ nhân, đây là duyên phận cùng cơ duyên, ngươi phải biết quý trọng à. Tiểu Long Nữ cười hì hì bắt đầu mặc quần áo. Sau đó thu thập xong mặt trượt, tiến nhập Long Phượng Tiệu. Trương Tinh cũng nhớ tới thân mặc quần áo, nhưng khởi thân, chẳng phải là cả người hoàn toàn bại lộ ở Mộ Dung Phục trong mắt. Nàng trong lúc nhất thời rất là làm khó dễ, chỉ có thể đối với Mộ Dung Phục phẫn nộ quát, ngươi quay đầu đi. Ta tại sao muốn quay đầu đi, ngươi cũng đem ta toàn thân cao thấp đều thấy một lần, ta cũng phải nhìn trở về, nếu không, chẳng phải là thua thiệt lớn. Mộ Dung Phục biểu tình rất là uy khuất, dường như hắn mới là bị khi dễ chính là cái kia người tựa như. Ngươi, a. Trương Tinh lúc này mới phát hiện Mộ Dung Phục toàn thân không có một cái che lớp vật, sửng sốt một chút phía sau mới kinh hô một tiếng xoay người sang chỗ khác. Mộ Dung Phục thưởng thức Trương Tinh cái kia chân chuột trắng non lưng ngọc, đi ra phía trước, ngồi ở sau lưng nàng, đưa nàng cả người đều ôm vào trong lòng. Ngươi làm cái gì? Bung. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là Thiết Tâm Lan, coi như ngươi chiếm được ta cũng sẽ không thích ngươi. Trương Tinh ở Mộ Dung Phục trong lòng kịch liệt giằng co. Không sao, ta tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng ta càng tin tưởng, lâu ngày sinh tình. Chỉ cần mỗi ngày đều làm một lần vận động, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ta. Mộ Dung Phục ở Trương Tinh bên thai nhẹ giọng nói, đồng thời mạnh mẽ lấy ra Trương Tinh bảo hộ ở hai ngọn núi lớn trước hai tay của, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nhanh chóng chiếm lĩnh cao điểm. Người chính là ác ma. Trương Tinh thân thể cứng đờ, rốt cục, hãy để cho ác ma này được như ý. Tuy là chỉ là cao điểm bị chiếm lĩnh, nhưng cái này đã làm cho Trương Tinh cảm giác mình đã bị Mộ Dung Phục khi dễ, coi như về sau có thể thoát đi Mộ Dung Phục ma chảo, cũng không khả năng tái giá gả cho người khác. Coi như là ác ma, ta cũng muốn làm người cả đời ác ma, người vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Phục vừa nói, một bên ở Trương Tinh trên núi lớn vút về. Trương Tinh một cái hoàng hoa khuê nữ, tuy là bình thường tâm ngoan thủ lạn, là một để cho người nhức đầu tiểu tiên nữ cùng tiểu lạc tiêu. Nhưng giờ khắc này, nàng chỉ là một nhu nhược nữ nhân, một cái ở trong ngực nam nhân thừa nhận nam nhân khi dễ, lại không có lực phản kháng chút nào nữ nhân. Trương Tinh thoạt nhìn hung ác độc địa dị thường, nhưng đối mặt Mộ Dung Phục khi dễ, biểu hiện cư nhiên so với Thiết Tâm Lan còn không bằng, chẳng mấy chốc liền thua trận. Tiểu tiên nữ, ngươi có phải hay không đã sớm âm thầm thích ta? Mộ Dung Phục cười híp mắt hỏi. Người nào thích ngươi? Trương Tinh phản bác, nhưng trên thân thể phản ứng lại không lừa được người. Đối với Trương Tinh loại này mạnh mẽ hung ác tiểu lạc tiêu, có thể cũng chỉ có một cách tinh quái hoặc là không gì sánh được bá đạo người mới có thể đi vào đáy lòng của nàng a. Chương 29, mây trắng quất vào mặt, giai điệu êm hai, 3-4. Trương Tinh tuy là hết sức muốn duy trì chính mình kia đáng thương một điểm cuối cùng tôn nghiêm, nhưng ở Mộ Dung Phục không ngừng mà dưới sự kích thích, phòng tuyến của nàng đang nhanh chóng tăng vỡ. Nàng dựa lưng vào Mộ Dung Phục trong lòng, đầu dựa vào trên vai của hắn, nhìn cái này trên bầu trời khó gặp cảnh sắc, tâm lý có loại không nói được cảm giác kỳ quái. Mây trắng đoá đoá từ bên người sẽ qua. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng huyễn tưởng cùng với chính mình có thể dường như chi vậy, ở trên trời tự do tự tại bay lượn. Bây giờ nàng ngồi ở thần điêu bên trên, tiến nhập thường nhân này khó có thể sánh bằng trên cao, thưởng thụ mây trắng quất vào mặt ngược lại cảm giác thấy. Mà nàng lại đã không có thưởng thức cái này mỹ cảnh tâm tình, hai mắt mê ly, khi thì nhắm mắt, khi thì mở, môi khẽ nhếch, nhưng không có sinh dục truyền ra. Nàng cho tới bây giờ, vẫn ở chỗ cũ cắn răng liều chết, liền thì không muốn làm cho cái kia ghê tởm nam nhân thấy chính mình mặt khác. Mộ Dung Phục đối với lần này chỉ là mỉm cười, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hắn đem Trương Tinh bế lên, để cho nàng ngồi ở trong lòng ngực mình. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, hai người rốt cục kết hợp lại cùng nhau. A. Lúc này đây, Trương Tinh cũng không nhịn được nữa, phát ra hét thảm một tiếng. Thì ra, việc này cư nhiên như thế đau nhức. Đau quá, ngươi mau đi ra. Trương Tinh có chút chịu không nổi, nàng tình nguyện để cho địch nhân trên người mình chặt lên hai đao, cũng không nguyện ý thừa nhận loại đau khổ này. Đừng sợ, rất nhanh thì không đau. Thật vất vả tiến nhập mục đích, Mộ Dung Phục như thế nào lại đơn giản rời khỏi, hắn dựa theo chính mình nhịp điệu, đi chậm rãi, thế muốn đem tình huống bên trong tham tra tới cùng. Trương Tinh chỉ có thể từ từ mà ôm Mộ Dung Phục cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, rên âm thanh chẳng bao giờ dừng lại. Bất quá, theo Mộ Dung Phục đối với nàng không ngừng kích thích, miệng rộng ở cái kia phía trên ngọn núi lớn nhẹ nhàng hấp cắn, Trương Tinh trong lòng loại đau khổ này dần dần biến thành một loại khó có thể nói nên lời vui sướng. Tiếng kêu thảm thiết mai danh ẩn tích, thay vào đó là một loại không gì sánh được êm tai giai điệu. Ở nơi này trên bầu trời, mây trắng bên trong vang vọng thật lâu. Còn nói sẽ không thích sư phụ, nhanh như vậy liền thần phục. Tiểu Long nữ chẳng biết lúc nào từ Long Phượng trong kiệu đi ra, ngồi ở cố kiệu trước, đối với Mai Kiếm nói, "Mai Kiếm sư nương, vì sao các nàng đều thích khẩu thị tâm phi đâu, Long Nhi cũng sẽ không, thích sư phụ nói ngay, tại sao phải giấu ở tâm lý?" Mai Kiếm mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm chính là nghe được tiểu Long nữ như xưng hôn này chính mình, trên mặt đều cười lên hoa, nói, "Cái này gọi rụt rè, các nàng có thể không phải giống như ngươi, cùng sư phụ của ngươi đơn độc ngây người thời gian dài như vậy. Coi như các nàng cùng trang chủ nhận thức cũng mới bất quá một số ngày mà thôi. Chính là, nếu như không phải trang chủ quá bá đạo, không muốn nói mấy ngày, ta xem mấy chục ngày, mấy trăm thiên đô không nhất định có thể bắt các nàng đâu." Lan Kiếm cũng gật đầu nói, "Đúng đúng, trang chủ quá bá đạo, nhất là đối với nữ nhân, coi như đối phương không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng làm lên giường." Trúc Kiếm phi thường tán đồng nói, "Ta liền thích trang chủ bá đạo." Ít nhất Cúc Kiếm nhìn thần điêu bên trên, không ngừng ở Trương Tinh trên người rong rỗi mộ dung phục, hai tay cầm ở trước người, vẻ mặt sùng bái và mến mộ. "Mê gái." Mai Lan Trúc Tam nữ liếc mắt nói, bất quá các nàng xem hướng mộ dung phục nhãn thần bên trong, cũng tràn đầy hái mộ chi tình. Mai Lan Trúc Tam nữ liếc mắt nói, bất quá các nàng xem hướng mộ dung phục nhãn thần bên trong, cũng tràn đầy hái mộ chi tình. Tiểu Long nữ nghèo đầu nhỏ, không biết rõ chúng nữ ý tưởng, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình có thể vẫn đứng ở sư phụ bên người liền vô cùng hài lòng. Nếu có một tiên sư phó không cần nàng nữa, đuổi nàng đi, nàng cảm giác mình biết tan vỡ. Thần điêu trên mộ dung phục cũng không biết chúng nữ ý tưởng, hắn đang chuyên tâm ở Trương Tinh trên người làm hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh vận động. Trương Tinh sớm đã vô lực phản kháng, triệt để trầm luân ở mộ dung phục mỗi lần kia thực lực mạnh mẽ trùng kích bên trong, không phân rõ đông nam tây bắc. Phòng chứng lúc này coi như nói cho nàng biết, quả đen là màu trắng, nàng cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan giống nhau, cũng không có tu luyện qua cựu chuyển đế phi quyết, căn bản không chịu nổi mộ dung phục mạnh như vậy có lực trùng kích, không cần bao lâu thời gian liền hai mắt trắng dã, như muốn ngất. Thấy vậy, mộ dung phục chỉ có thể dừng lại, vận chuyển cựu chuyển đại đế quyết, hấp thu trong cơ thể nàng sinh ra cỗ này năng lượng khổng lồ. Hấp thu xong cỗ năng lượng này, mộ dung phục tông sư hậu kỳ cảnh giới cùng tu vi đạt được củng cố. Cùng lúc đó, mộ dung phục cũng tặng lại cho Trương Tinh một bộ phận năng lượng. Tuy là bộ phận này năng lượng cùng mộ dung phục so với thiếu nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho Trương Tinh từ hậu thiên cựu trọng đỉnh phong trực tiếp đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Mà từ lúc mộ dung phục tiến nhập Trương Tinh trong cơ thể một khắc kia, cũng đã cải biến Trương Tinh số mệnh, thu được 3600 số mệnh điểm. Không, hiện tại mộ dung phục lại ban cho Trương Tinh thị thiếp thân phận Bạch Quang Hàn Lâm, đem đang ngủ mê man Trương Tinh ý thức kéo vào võ học thần bí thế giới. Đợi nàng tiếp thu hết võ học thần bí truyền thừa, tu vi của nàng lần nữa từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Lần thứ hai cải biến Trương Tinh số mệnh, thu được số mệnh điểm 8 vạn. Mộ dung phục méo méo Trương Tinh cái mũi nhỏ, đối với phía sau nhìn thẳng được Tân Tân hữu vị tiểu long nữ cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nói, còn không có xem đủ, còn không qua đây hầu hạ bản công tử. Sư phụ, ngươi thực sự là không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Tiểu long nữ cười hì hì đi tới, ngồi ở thần điêu trên lưng, nhìn đã ngủ mê mang Trương Tinh, giận trách: "Ta đã cực kỳ ôn nhu, không tin, ta hiện tại để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới gọi cuồng bạo cùng hung tàn." Mộ dung phục nghiêm mặt, ôm qua tiểu long nữ, xốc lên của nàng quần trắng, rời đi vào trong quần đông, cũng không có tiền hí, trực tiếp mà bắt đầu rong ruổi. Tiểu long nữ đau kêu một tiếng, cắn một cái ở mộ dung phục bả vai, cần phương thức này tới trả thù mộ dung phục đối với mình hung tàn. Bất quá, tiểu long nữ không phải không thừa nhận, loại này cuồng bạo phương thức, có đôi khi so với kia êm ái phương thức, càng để cho người mê muội, càng để cho người khó có thể quên. Mai Lan Trúc Cúc đỏ mặt, nhìn mộ dung phục cái kia tốc độ khủng khiếp, quả thực so với Yến Nam Thiên xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn. Cái này cũng chưa tính, mộ dung phục đem tiểu long nữ đặt ở thần điêu trên lưng, làm cho Mai Kiếm cởi quần áo ghé vào tiểu long nữ trên người. Sau đó hắn phân biệt ở tiểu long nữ cùng Mai Kiếm trong cơ thể rong ruổi, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến Lan Kiếm tam nữ đều đã không phân rõ đến cùng nơi nào là chân thân, nơi nào hư ảnh. Mà tiểu long nữ cùng Mai Kiếm đều cảm giác được mộ dung phục vẫn ở trong cơ thể mình không hề rời đi quá, loại này tốc độ khủng khiếp cư nhiên bị mộ dung phục dùng để đối phó nữ nhân, không biết những người giang hồ kia sau khi biết có thể hay không xấu hổ đến chết. Bởi vì mộ dung phục mở chân nhất đại mã lực, tiểu long nữ cùng Mai Kiếm thừa nhận thời gian so với bình thường muốn ngắn rất nhiều. Nhưng các nàng thể chất đặc thù, mộ dung phục nhưng không có đơn giản như vậy hãy bỏ qua các nàng, một lần lại một lần, biết hai nữ phóng ra 5-6 lần, hắn mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó kéo qua bên cạnh nhìn sớm đã động tình Lan Kiếm tam nữ, lại bắt đầu vòng kế tiếp chinh phạt đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Long Hồn Cửu Đao, 44. Chủ nhân ca ca, Mộ Dung Sơn Trang sắp tới. Thẳng đến thần điêu thanh âm truyền đến, Mộ Dung Phục mới vòng qua chúng nữ, đưa các nàng từng cái báo vào Long Phượng bên trong tiệu. Long Phượng bên trong tiệu tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài thập bội, ở bên trong, chúng nữ có thể có nhiều thời gian hơn khôi phục. Mà vẫn ở bên trong A Chu A Bích cùng Thiết Tâm Lan, hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá bây giờ mục đích sắp tới, Mộ Dung Phục cũng liền vòng qua các nàng, không tiếp tục chinh phạt. Hắn nằm chúng nữ trong lòng, vừa định muốn mị mị ngủ một giấc, chỉ nghe thấy Nhan Như Ngọc thanh âm trong đầu vang lên. Mộ Dung Long Thành, Tiêu Giao Tử, Độc Cô Thiên giết địch chắc chắn, phân biệt thu được 10 triệu số mệnh điểm, đột phá đến tông sư đỉnh phong cộng thu được 120 vạn khí vận điểm. Mộ Dung Long Thành, Tiêu Giao Tử tấn cấp ngũ giai thần chủ thần vị, 3 lần cải biến khí 367 vận, cộng thu được số mệnh điểm 640 vạn khí vận điểm. Độc Cô Thiên tấn cấp ngũ giai thần chủ thần vị, 2 lần cải biến số mệnh, thu được 160 vạn khí vận điểm. Vương Trùng Dương giết địch chắc chắn, đột phá đến tông sư trung kỳ, chủ nhân cộng thu được 315 vạn khí vận điểm. tấn cấp tứ giai tuấn giả, hai lần cải biến số mệnh, lại thu được số mệnh điểm 80 vạn. Tiễn Nam Thiên giết địch chắc chắn, cũng đột phá đến tông sư trung kỳ, thu được số mệnh điểm 20 vạn. Tiêu Phong, Tạo Địa Tăng, Long Thu Tử đám người tu vi đều có đột phá, chủ nhân tổng cộng thu được 5 triệu số mệnh điểm. Nhan Như Ngọc giống như một bách linh chi một dạng, Kỳ Kỳ cha cha rất nhanh thì đem những tin tức này nói xong, cuối cùng còn lại tới nữa một lần tổng kết tính lên tiếng, chúc mừng chủ nhân, lúc này đây tổng cộng thu được 2835 vạn khí vận điểm. Còn có một chút ít số mệnh điểm, ta cho chủ nhân tích để lên, về sau tích lũy sinh ra lại một lần nữa tính cho ngươi. Nếu như chủ nhân cần thiết nói, có thể nói với ta, ta phát ngươi.
Tốt.
Mộ Dung Phục ở tâm lý nói rằng, hắn nhìn mình số mệnh điểm, lại một lần nữa bạo tăng tới rồi. Phương diện này cũng có trước cải biến Tiết Tâm Lan cùng Trương Tinh số mệnh lấy được số mệnh điểm, còn có chính mình đột phá tu vi lấy được số mệnh điểm, hơn nữa trước kia số mệnh điểm số dư 30 triệu nhiều số mệnh điểm, Mộ Dung Phục lại có thể tiêu xài một đoạn thời gian. Của mọi người nữ trong lòng trở mình, tìm một tư thế thoải mái, sau đó đem tâm thần chìm đến long bảng bên trong. Dường như đã lâu cũng không có hối đoái quá đủ, Mộ Dung Phục đều nhanh muốn quên đồ chơi này. Bây giờ thế giới tấn cấp, vốn chỉ là hai tinh võ học đều đã thăng cấp thành ba tinh, giá cả cũng từ nguyên bản 1 vạn tăng lên gấp bội. Trong đó, làm cho Mộ Dung Phục cảm thấy có chút kinh ngạc là đấu chuyển tinh di theo thế giới tấn cấp mà thăng cấp phía sau, cư nhiên cùng Mộ Dung Phục phía trước dung hợp thăng cấp 3 tinh đấu chuyển tinh di giống nhau như lúc. Nếu như mình cái này dung hợp tiến hóa sau đấu chuyển tinh di coi làm bản thổ võ học nói, như vậy lại hối đoái một bản đấu chuyển tinh di, hẳn là có thể thăng cấp thành 4 tinh võ học chứ. Mộ Dung Phục cám tự suy đoán nói, kỳ thực hắn cũng không biết mình cái này đi qua bản thổ võ học cùng hối đoái võ học dung hợp tiến hóa phía sau võ học, rốt cuộc là thuộc về bản thổ võ học, vẫn là thuộc về hối đoái võ học, hoặc là xen vào giữa hai người. Mặc kệ thế nào, Mộ Dung Phục cảm thấy đều có cần phải thử một lần. Ngược lại ba tinh võ học cũng mới 10 vạn khí vận điểm, đối với trước mắt Mộ Dung Phục mà nói, hoàn toàn không có áp lực à. Nghĩ xong, Mộ Dung Phục liền đổi một bộ ba tinh đấu chuyển tinh di, cùng mình ba tinh đấu chuyển tinh di thử tiến hành dung hợp. Đấu chuyển tinh di dung hợp thành công, cũng tiến hóa thành 4 tinh võ học. 4 tinh võ học đổi cần 1 triệu số mệnh điểm, mà dung hợp tiến hóa chỉ cần 1/5, cũng chính là 20 vạn khí vận điểm. 4 tinh võ học đổi cần 1 triệu số mệnh điểm, mà dung hợp tiến hóa chỉ cần 1/5, cũng chính là 20 vạn khí vận điểm. Cộng thêm hối đoái ba tinh đấu chuyển tinh di tốn hao 10 vạn khí vận điểm, tổng cộng cũng mới hao tốn 30 vạn khí vận chút thôi. So với trực tiếp hối đoái 4 tinh võ học phải tiện nghi sinh ra. Mộ Dung Phục học tập võ học bên trong, đấu chuyển tinh di cùng lăng không nhỏ bé bước đều là 4 tinh võ học, mà long hồn đao pháp, lục dương tham hợp chỉ còn đều là 3 tinh võ học. Còn như cựu chuyển đại đế quyết cùng động sát thuật đó là đặc thù võ học, là không có võ học đẳng cấp. Mộ Dung Phục đem võ học của mình nhìn tới nhìn lui, lại đang long bảng bên trong tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một bộ của mình thích đao pháp. Thiên vấn cửu đao, đại đường song long bên trong, thiên đao tống khuyết tuyệt kỹ, 4 tinh võ học. 4 tinh võ học hối đoái cần 1 triệu, quan trọng nhất là Mộ Dung Phục muốn đem Thiên Vấn Cửu Đao đặc tính tinh chế đến chính mình Long Hồn Đao Pháp bên trong. Nếu như thất bại, Long Hồn Đao Pháp biết giáng cấp, Thiên Vấn Cửu Đao cũng sẽ tiêu thất. Bất quá, bây giờ Mộ Dung Phục đó là nhiều tiền lắm của, lãng bắt đầu, liền trực tiếp đổi xuống tới, sau đó đem Thiên Vấn Cửu Đao đặc tính nói vào tay Long Hồn Đao Pháp bên trong. Nguyên tắc bên trong, Tống Khuyết cùng Linh Đạo Kỳ định ra Cửu Đao ước hẹn, nếu không thể Cửu Đao bên trong đánh bại Linh Đạo Kỳ, liền rời khỏi thiên hạ tranh bá hàng ngũ. Cuối cùng Tống Khuyết bởi vì cố kỵ Phạm Thanh Huệ đối với hắn yêu, mà cuối cùng không có chém ra thứ 9 đao, cuộc chiến đấu này cũng không có thể phân ra thắng bại. Nhưng nếu là trước đây hắn chém ra thứ 9 đao, có thể kết cục liền sẽ khác nhau. Thiên vấn cửu đao phối hợp thiên đao tám quyết có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Thiên vấn cửu đao đao pháp chú trọng được đao quyền đao, nhân đao hợp nhất đao ý. Có pháp là địa giới tầng thứ, không cách nào là thiên địa tầng thứ, có pháp bên trong ngầm có ý không cách nào bên trong ngầm có ý có pháp, là thiên địa nhân hồn hợp một nhất cao tầng thứ, chỉ có nhân tại nhưng làm thiên địa quán thông tương liên, đạt đến không cách nào mà có pháp mà không cách nào. Quan trọng nhất là, thiên vấn cửu đao 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 trong lúc đó có thể hồi khí bảo trì khí lực vĩnh viễn không suy kiệt. Cái này cùng thân pháp trong Lăng Ba Vi Bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng chính là, trước kia Lăng Ba Vi Bộ chỉ có thể khôi phục nội lực, mà Thiên Vấn Cửu Đao khôi phục là chân khí. Bất quá bây giờ Lăng Ba Vi Bộ đã thăng cấp thành ba tinh võ học, cũng có thể khôi phục chân khí. Nếu như đôi 2.4 trọng phối hợp phía dưới, cái này hồi khí năng lực vậy coi như có chút kinh khủng. Vì vậy, Mộ Dung Phục liền đem điều này đặc tính cho hắn nói vào tay Long Hồn Đao pháp bên trong. Đặc tính tinh chế, cần bị tinh chế đặc tính võ học hối đoái lúc phân nửa số mệnh điểm. Bị tinh chế đặc tính võ học là Thiên Vấn Cửu Đao, bên ngoài đổi giá tiền là 1 triệu, cái này tinh chế đặc tính liền cần 50 vạn. Đặc tính tinh chế thành công, Long Hồn Đao pháp biến dị thành năm tinh võ học Long Hồn Cửu Đao. Long Hồn Cửu Đao, năm tinh võ học, tổng cộng cửu đao, mỗi một đao uy lực đều so với phía trước một đao tăng lên gấp đôi. Đặc tính 1, Long Phượng trỗi lên, mỗi một đao đều có thể cùng Phượng Huyết kiếm pháp kết hợp, uy lực để thăng thập bội. Đặc tính 2, đao đao trong lúc đó đều có thể hồi khí. Chỉ tốn 150 vạn khí vận điểm, liền được giá trị 10 triệu số mệnh điểm võ học, kiếm lợi lớn. Chương 31, Mộ Dung Chính Đức, đem ngươi cái này tên sơn trang sửa lại, 14. Bởi vì duy nhất tăng lên 2 phần cấp, Long Hồn Cửu Đao cảnh giới từ viên mãn rơi vào tiểu thành. Bất quá lấy Mộ Dung Phục hôm nay thiên phú và thần vị, mặc dù là năm tinh võ học, muốn lần nữa tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng không bao lâu. Mộ Dung Phục lại nhìn một chút chính mình Lục Dương Tham Hợp Chỉ, bộ này chỉ pháp cũng nên lên cấp. Bất quá không đợi hắn tìm được chính mình tâm nghi chỉ pháp, Mai Kiếm Thanh Âm liền truyền vào, nói là Mộ Dung Sơn Trang đến rồi. Mộ Dung Phục liền tạm thời bỏ qua, làm cho thần điêu rớt xuống, dừng ở Mộ Dung núi trang bên trong. Lúc này Mộ Dung Sơn Trang tụ tập rất nhiều người giang hồ, bao quát Quách Tĩnh cùng toàn chân thất tử. Đây cũng không phải nói tốc độ của bọn họ so với thần điêu còn nhanh, mà là bởi vì Mộ Dung Phục phía trước ở thần điêu bên ngoài cùng chúng nữ chinh chiến tốt mấy giờ. Thời gian gia tốc chỉ có ở Long Phượng bên trong tiểu mới có, ở thần điêu trên lưng phải không hưởng thụ thời gian này gia tốc. Nói cách khác, phía ngoài thời gian đã chân chân thiết thiết quá khứ tốt mấy giờ. Trong khoảng thời gian này, thần điêu tốc độ thả chậm đến rồi cực hạn, thậm chí còn ở mộ dung núi trên trang vô tận cao không bên trong, tha tầm vài vòng. Quách Tĩnh đám người lúc này mới trước ở mộ dung phục đám người trước mặt, đặt tới mộ dung sơn trang. Ngoại trừ 13 Quách Tĩnh đám người, còn có một chút người rất quen thuộc vật, Kim Luân Pháp Vương, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, Thiếu Lâm Phương Trượng, bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cước, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, Côn Lôn Thất Kiếm Trở, các loại. Trên cơ bản trong trốn giang hồ nổi danh người, tất cả đều tới, có thể thấy được cái này mộ dung sơn trang vẫn là có mấy phần thực lực. Hơn nữa, hai cái thế giới người tề tụ một đường, cũng là rất khó được. Một tiếng chói hai điêu minh theo số đông đầu người đỉnh truyền đến, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dương cánh dường như đủ để che khuất nửa bầu trời cự đại hắc điêu từ trên trời giáng xuống. Sau lưng nó còn lôi kéo một cái coi trọng so với bình thường cố kiệu lớn một chút, mặt trên treo long phượng cố kiệu. Thân điêu kéo kiệu, mọi người không muốn nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà, ở cái này bên trong, có bốn cái lao nhân tóc trắng nhìn thấy cái này thần điêu kéo kiệu một màn, tuy nhiên cũng sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, cung nên công tử. Cố kiệu còn chưa hạ xuống, liền tiến lên quỳ lại. Điều này làm cho mộ dung bên trong sơn trang chúng người giang hồ đều sửng sốt một chút. Đặng lão, các ngươi đây là? Mộ dung núi trang trang chủ mộ dung chính đức, nhưng là rất rõ ràng cái này bốn cái lão nhân thực lực và thế lực, so với hắn mộ dung sơn trang đơn giản là chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không phụ thân hắn cùng bốn vị lão nhân giao tình không tệ, lúc này đây hắn 70 đại thọ, thật đúng là không mời được bốn vị này lão nhân. Mà nguyên bản còn đối với bốn vị này lão nhân không phải quá để ý người giang hồ, nghe được mộ dung chính đức xưng hô, nhất thời lại là sửng sốt. Mộ dung chính đức mộ dung sơn trang ở trên giang hồ đây chính là lừng lẫy nổi danh. Người nào thấy khó lường xưng hô một tiếng mộ dung lão gia tử, nhưng này cái được người tôn kính mộ dung lão gia tử, lại còn muốn xưng hô cái kia quỷ dưới đất lão nhân tóc trắng vì đặng lão, chẳng phải là nói cái này bốn cái thân phận của ông lão so với mộ dung chính đức còn muốn tôn quý? Sao làm cho như vậy tôn quý người quỳ lệ nên tiếp người, kỳ thân phận lại sẽ là bực nào cao quý? Là bọn hắn, chính là bọn họ diệt ác nhân gốc. Đống nhiên có người chỉ vào chậm rãi hạ xuống cố kiệu cùng thần điêu ầm ĩ lên, kinh bọn họ cái này náo trò, mọi người mới chợt nhớ tới, trước đây có đồn đãi, nói là một con thần điêu lôi kéo cố kiệu tiến nhập ác nhân gốc, sau đó ác nhân gốc liền bị diệt. Chẳng lẽ thật đúng là cái này trong tiểu nhân diệt ác nhân gốc? Tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm cái kia cố kiệu, không ai nói. Thần điêu lôi kéo long phượng kiệu chậm rãi rơi xuống đất, cái kia ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người lên mắt, dĩ nhiên tất cả mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Thần điêu lôi kéo long phượng kiệu chậm rãi rơi xuống đất, cái kia ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người lên mắt, dĩ nhiên tất cả mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Thật là lợi hại đại điêu. Chúng người tâm lý âm thầm kinh hãi, cái này đại điêu không chỉ có nhắc nhở cự đại, hơn nữa thực lực cũng phi thường khủng bố, phải biết rằng bọn họ những người này có thể đều là hảo thủ trên giang hồ. Một ánh mắt là có thể để cho bọn họ cảm giác được đè nén, có thể không có mấy người. Nhất là Quách Tĩnh, Giang Biệt Hạc, Côn Lôn Thất Kiếm những cao thủ này, càng là nhìn nhau hoảng sợ. Cảm tình tự mình tu luyện vài thập niên, thậm chí ngay cả một con súc sinh cũng không bằng. Nhìn thấy những người này biểu tình, thần điêu nhất thời trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, dùng thanh âm thanh thúy, lạnh lùng thốt, các ngươi ai là mộ dung chính đức? Thần điêu nói, thạch phá thiên kinh, sợ đến những người giang hồ kia nhất tề phía sau lùi một bước. Một ít nhát gan càng là đừng dọa được đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái kia đại điêu. Ta là. Thấy qua vô số sóng to gió lớn, Mộ Dung Chính Đức cho là mình đã hoàn toàn có thể làm được đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, kiến thức của mình còn chưa đủ. Đối mặt hai người này rất cao, còn biết nói chuyện đại điêu, Mộ Dung Chính Đức thanh âm đều có chút phát run. Người chính là? Thần điêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Dung Chính Đức nhìn một lúc lâu, mới khinh thường nói, thực lực cũng không có gì đặc biệt sao, cư nhiên cũng dám đem Mộ Dung Sơn Trang. Cái này, Mộ Dung Chính Đức cảm giác cực kỳ không nói, thực lực của chính mình cùng gọi Mộ Dung Sơn Trang có quan hệ gì? Ta họ Mộ Dung, cha ta, gia gia đều họ Mộ Dung, vì sao liền không thể là Mộ Dung Sơn Trang? Chủ nhân ca ca nói, các ngươi sơn trang này không xứng gọi mộ dung sơn trang, bởi vì đây là đối với chủ nhân ca ca vũ nhục, các ngươi phải bỏ sơn trang tên, nếu không, để ngươi cái này mộ dung sơn trang máu chảy thành sông. Thân điêu ngẩng đầu, chỉ cao khí dương nói, ngươi. Mộ Dung Chính Đức giận dữ, nhưng đối mặt một con đại điêu, hắn thật sự là không biết nên ứng đối ra sao. Cái này 557 lúc, thân điêu suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, nói, mặt khác, nếu như các ngươi mộ dung sơn trang có rất đẹp mỹ nữ, cũng muốn đưa ra, bằng không hậu quả tự phụ. Nói xong, nàng lại suy nghĩ một chút, nói, ừm, được rồi. Trước cứ như vậy đi, những thứ khác các loại, chờ, bản cô nương nghĩ xong lại nói. Cái này một điều cuối cùng là chính cô ta thêm, nếu chủ nhân ca ca như vậy thích mỹ nữ, chính mình cho hắn tìm vài cái đại mỹ nữ, nói không chừng còn có thể tưởng tượng ta một ít đường đầu. Hay là đường đầu, kỳ thực liền là một loại làm cho manh thu tiến hóa đan dược, bất quá nàng càng muốn gọi chúng nó đường đầu. Ngươi, Mộ Dung Chính Đức chỉ vào thần điêu, tức giận đến nói không ra lời, hoàn hảo hắn không có bệnh tim, nếu không, cần phải cho tức chết. Cái này đại điêu thành tinh a, lại còn biết cường đoạt dân nữ. Một người trong đó lẩm bẩm. Không phải quá thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại chạy không khỏi thần điêu hiểu biết, nàng quay đầu nhìn về phía người kia, rất nghiêm túc nói, bản cô nương không phải đại điêu, là đại bằng điêu, bản cô nương cũng không có thành tinh, chỉ là mở ra linh trí, cách thành tinh còn cách một đoạn. Mặt khác, bản cô nương không có cường đoạt dân nữ, bản cô nương đây là đang với hắn giảng đạo lý. Nếu như không có mỹ nữ, hắn cũng không cần giao, câu nói kia tự nhiên cũng sẽ không chắc chắn. Nếu có mỹ nữ, hắn lại cất dâu không giao, đó chính là đưa tộc nhân tính mệnh với không để ý, cái kia liền là hắn không đúng. Chương 32, đại hắc, ngươi có thể dẫn chúng ta phi sao? 24. Mọi người ngạc nhiên, cái này cũng gọi giảng đạo lý. Quả nhiên, cùng một con đại điêu là không theo đạo lý nào. Hành, đừng nghĩ đến đám các ngươi không nói lời nào, bản cô nương cũng không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, khẳng định ở tâm lý mắng ta. Thần điêu vẫy hai cái cánh, hung ba ba trừng mắt mọi người. Cái kia ánh mắt sắc bén, quả thật có chút dọa người. Hành, một đầu xuất sinh, cũng dám tới đây dương ai, muốn chết. Côn Lôn thất kiếm bên trong một người lạnh rên một tiếng, rút ra trường kiếm, bay lên trời, hướng phía thần điêu chém tới. Bực nào tiểu hữu, dừng tay. Vì dưới đất một vị trong đó lao nhân, vội vã vọt lên, một trưởng đem người nọ bất lui. Gió lao gia tử, ngươi làm gì thế? Người nọ bất mãn trừng mắt lao nhân nói. Gió họ lao nhân lắc đầu cười khổ, đối với cái kia thần điêu nói, đại hắc, ngươi cũng đừng sợ bọn họ. Nhìn thấy lao nhân nhận thức cái này đại điêu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, cái kia bị ngăn lại người há miệng, cũng không còn hỏi lại. Nguyên lai là lao phong đầu, ngươi làm gì thế ngăn lại hắn? Bản cô nương đã lâu cũng không đánh đỡ, ta bất kể, ngươi đã ngăn lại hắn, ngươi liền muốn theo ta đánh một trận. Lúc này, bởi vì Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đều ở đây Long Phượng bên trong tiệu nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, cho nên bộ kia ở thần điêu trên người dây thừng, ở nàng rơi xuống đất về sau liền đã tự động giải khai. Nàng mại hai cứng rắn vô cùng mắm bước, đi tới gió họ trước mặt lão nhân, từ trên cao nhìn xuống nói, lao phong đầu, mau tới, làm cho bản cô nương xem tu vi của ngươi có tăng lên hay không. Lão phong đầu khoát tay lia lịa, lắc đầu nói, đại hắc, ta cũng không dám đánh với ngươi, ta bộ xương giả này có thể không qua nổi ngươi làm lại nhiều lần. Thật chán. Thần điêu rất là khó chịu lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía như trước quỳ dưới đất ba vị lão nhân, cười nói, hắc hắc, lao đặng đầu, lao công đầu, lao bao đầu đã ở, nếu không các ngươi tới theo ta đánh một trận. Ta họ công giã, không phải họ công. Quỳ gối người thứ hai vị trí lão nhân cãi lại nói, ai nha, đều giống nhau, hơn nữa, gọi nhị lao công giá đầu cũng không dễ nghe, các ngươi còn chưa nói, có muốn hay không đánh với ta một trận. Thần điêu đánh vô cánh một cái, cười hì hì nói. Ba người liền vội vàng lắc đầu, liền thích nhất mọi người phong lão đầu đều không đánh với ngươi, chúng ta mới không có ngu như vậy đâu. Hơn nữa, ngươi đánh cái liền hướng bay trên trời, ai còn đánh với ngươi hả? Hoa! Lớn như vậy điêu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, ngươi tên là Đại Hát sao, cũng không thể được mang ta phi à. Một cái 12-13 tuổi, cực kỳ xinh đẹp nữ hài, ôm một cái 5-6 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, như một làn khói chạy tiến lên đây, ngước đầu nhỏ, vẻ mặt trông đợi hỏi. Ngươi tốt Đại Hát, ta là Tương Nhi, chúng ta có thể làm bạn sao? Ta có thể cho ngươi kẹo ăn. Bị ôm tiểu cô nương nói xong xuất ra một khối kẹo, thật cao giơ tay nhỏ bé. Phú Nhi, Tương Nhi, mau trở lại. Quách Tính rất là gấp gáp hô, vừa định muốn vọt qua đến đem hai cô bé ôm trở về đi, nhưng bị thần điêu chừng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, một phần vạn chọc giận thần điêu, phòng trường phiến quạt cánh bảng là có thể đem tiểu cô nương cho qua bay. Quách đại hiệp yên tâm đi, Đại Hắc sẽ không làm thương tổn lệnh, khiến Thiên Kim. Bốn vị lão nhân tuy là vẫn là không có đứng dậy, nhưng vẫn là cười an ủi Quách Tính một câu. Quách Tính biểu tình trên mặt mới đã thả lỏng một chút, bất quá hắn bên cạnh một người dáng rất đẹp mắt phu nhân lại thật chặt cầm lấy hắn tay, khẩn trương muốn chết. Thần điêu cúi đầu, cái kia không gì sánh được bé nhọn, dường như móc sắt một dạng mỏ, cơ hồ là dán bé gái mũi. Một màn này, nhất thời nhìn mọi người vô cùng khẩn trương, không biết cái này thần điêu muốn làm gì. Chỉ thấy thần điêu nhìn chằm chằm hai cô bé nhìn hồi lâu, mới cười khanh khách nói, hai cái tiểu nha đầu, các ngươi về sau nhất định là một đại mỹ nữ, chủ nhân ca ca thích nhất đại mỹ nữ. Nói đến đây, thần điêu lại nghĩ tới một việc, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Chính Đức nói, uy, ngươi còn không có nói nhà các ngươi đến cùng có hay không đại mỹ nữ à? Mộ Dung Chính Đức mới phải nói, chợt nghe thần điêu lại nói, ngươi có thể đừng nghĩ gạt bản cô nương, nếu là bị bản cô nương biết ngươi gạt ta, ta liền đem ngươi bắt đến rất cao bầu trời, sẽ đem ngươi bỏ lại tới. Ta. Mộ Dung Chính Đức cũng không biết nên nói cái gì, cư nhiên bị một con đại điêu cho uy hiếp. Nhưng nhìn đặng lao tứ người đối với cái này đại điêu đều có chút kính nể, có thể thấy được cái này đại điêu thực lực chí ít cũng là tứ lao cái cấp bậc đó, hắn cũng không dám phản kháng a. Ngươi xem ta xem như là đại mỹ nữ sao? Lúc này, Mộ Dung ra một cái mười mấy tuổi nữ tử đã đi tới, nhìn đại điêu, lạnh mặt nói, "Cửu Nhi." Mộ Dung Chính Đức rất là sốt ruột, hắn chính là đã cho nữ nhi chuẩn bị xong một môn hôn sự, làm sao có thể để cho nàng bị cái này đại điêu bắt đi. Được xưng là Cửu Nhi thiếu nữ chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Chính Đức liếc mắt, nàng nguyên bản liền không đồng ý phụ thân cho nàng an bài hôn sự, đang dễ dàng thừa dịp này cơ hội thoát khỏi. Còn như cái này đại điêu sẽ đối nàng làm cái gì, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, bất quá là một con đại điêu mà thôi, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng là một đầu xuất sinh, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ tìm được biện pháp chạy trốn. Đến lúc đó, liền thật là trời cao mặc chim bay, triệt để tự do. Đại điêu nhìn chằm chằm nàng tỉ mỉ nhìn một chút, nói: "Không tệ không tệ, ngươi quả nhiên là một đại mỹ nữ, chủ nhân ca ca nhất định thích. Ngươi biết cái gì là mỹ nữ sao?" Cửu Nhi nhìn đại điêu, lạnh lùng hỏi. Thần điêu ngẹo đầu nghĩ một hồi, lắc đầu nói: "Không biết." Mọi người nhất thời cười ngất, không biết ngươi còn đoạt mỹ nữ. Bất quá dung mạo của các ngươi cùng ta những cái này chủ mẫu không sai biệt lắm, hẳn là đều là đại mỹ nữ à? Bất kể, coi như sai rồi, cũng có thể cho chủ nhân ca ca làm một cái tỷ nữ, hoặc là làm một cái sơn trang hộ vệ. Thần điêu diêu đầu hoàng nao nói. Tất cả mọi người có chút không nói, nhưng đối mặt cái này thần dị đại điêu, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì gối trước mặt nhất lão nhân ngẩng đầu cười khổ nói, đại hắc, công tử đâu? Chủ nhân ca ca đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ liền đi ra. Được rồi, tại trước đây, các ngươi người nào đều không cho đi, nếu không, đừng trách bạn cô nương không khách khí. Tốt dạng, thần điêu nói có ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, uy hiếp nói: "Đại hắc, ta muốn đến trên lưng của ngươi đi, cũng không thể được dẫn chúng ta phi một hồi." Năm tuổi tiểu cô nương ngước đầu nhỏ, đáng thương nói: "Tốt." Thần điêu còn là rất dễ nói chuyện, chí ít ở nàng cho là người đẹp trước mặt là như thế này. Nói, nàng quỳ rạp trên mặt đất, làm cho cái kia Cửu Nhi mang theo hai cái tiểu cô nương vọt lên rơi ở trên lưng mình, sau đó song xí chấn động liền bay lên trời. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, nàng lần này đặc biệt dùng sức, hai cổ to lớn gió xoáy, đem người chung quanh thổi đông ai tây ngược lại, mặc dù là Quách Tĩnh bọn người muốn phí thật là lớn lực mới có thể đứng ổn. Cái này thần điêu, thực lực thật là mạnh. Chỉ bằng chiêu thức ấy, mọi người liền đối với thần điêu thực lực có chút hiểu rõ, càng thêm không dám sảng bậy. Thần điêu thẳng lên vân tiêu, mơ hồ còn có thể nghe vài cái tiểu cô nương hưng phấn tiếng kêu sợ hãi. Chương 33, bốn mọi người thần, trăm năm sau gặp lại, 34. Thọ yến vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có phía trước cái loại này nhiệt tình. Mọi người thỉnh thoảng nhìn cái kia rừng ở trong sân cố kiệu, một hồi xem nhìn bầu trời quanh quần thần điêu, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Nhất là những cái này vốn là tâm hoài quỷ thai người, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, thấp giọng đàm luận. Quách Tĩnh phu phụ vẫn đang nhìn chăm chú bầu trời thần điêu, rất sợ nó nháy mắt liền bay đi, vậy coi như sẽ không còn được gặp lại chính mình hai cô con gái. Quách Tĩnh bên cạnh phu nhân càng là ôm thật chặt một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, vừa rồi nếu không phải nàng ôm chặt, cái này tiểu gia hỏa cũng chạy tới. Mà cái kia bốn vị lão nhân mặc dù không có tiếp tục quỳ, nhưng chỗ ngồi của bọn hắn đã rời đến cách Long Phượng Kiệu gần nhất địa phương. Mọi người không hăng hài lắm, chỉ có thể thỉnh thoảng lại uống vài chén rượu, có người muốn đi nhưng lại không dám, sợ chọc giận bầu trời cái kia thần điêu. Tốt ở loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, thần điêu liền dẫn tam nữ phi xuống dưới, rơi vào cái kia cố kiệu trước, nói: "Chủ nhân, ca ca muốn đi ra, các ngươi không trả nổi thân nên tiếp." "Tại sao muốn nên tiếp? Ngươi cái kia cái chủ nhân ca ca cũng không phải hoàng đế." "Không đúng, coi như là hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không đứng dậy nên tiếp." "Bất quá, mọi người 713 tuy là tâm lý tức giận, cũng không dám có chút cái lời, dồn dập đứng dậy, nhìn về phía cái kia cố kiệu. Bao quát Quách Tĩnh, Giang Biệt Hạc đám người, cũng không chút do dự nào đứng dậy nên tiếp. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, cái kia cố kiệu rèm cửa rốt cục vén lên, trước đi ra bốn cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Các nàng đeo một cây tạo hình rất đẹp mắt trường kiếm, khuôn mặt thanh lãnh, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia uy nghiêm. Cái này bốn cô gái sau khi ra ngoài, cũng không có xem mọi người liếc mắt, không nói câu nào, trực tiếp đứng ở cái kia cố kiệu tứ giác, dường như bốn tên hộ vệ mở dạng, ánh mắt bén nhọn nhìn quét qua đây, đâm vào mắt người làm đau. Chẳng lẽ là hắn? Chứng kiến cái này bốn cô gái, Quách Tĩnh cùng Toàn Chân Thất Tử nhìn nhau, mơ hồ đoán được cố kiệu chủ nhân là ai. Rất nhanh, trong kiệu lần nữa đi ra hai cái càng thêm cô gái xinh đẹp, trắng non da thịt, dung mạo tuyệt mỹ, không có chỗ nào mà không phải là tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng. Nhưng mà, hai cái này cô gái xinh đẹp hạ cố kiệu phía sau, vẫn đứng ở cố kiệu trái phải hai bên, cái kia ăn mặc bích lục quần áo nữ tử lôi kéo rèm cửa, mà một cái khác cạn quần áo màu trắng nữ tử thì là đem một con như ngọc trắng tinh tiểu tay vươn vào trong kiệu. Rất nhanh, một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn nam tử, tại nơi cô gái xinh đẹp nâng đỡ đi ra. Quả nhiên là hắn. Quách Tĩnh cùng Toàn Chân Thất Tử nhìn nam tử kia, tâm lý liền có chút khẩn trương. Tham kiến trang chủ. Cái kia bốn vị lão nhân lần nữa quỳ tại đó nam tử trước mặt, tâm tình vô cùng kích động. Mộ Dung Phục túi đầu nhìn một chút bốn người, mơ hồ còn có thể nhìn ra năm đó vài phần răng rắc, nhất thời liền cười nói, hơn 100 năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi già rồi là bộ dáng như vậy, cũng không biết Phong lão tứ bây giờ còn là hay không như trước đây giống nhau thích đánh lộn. Bao lão tam hay không còn dường như trước đây giống nhau lão là ưa thích nói lung tung. Lão nhị xem tới vẫn ưa thích uống rượu, hồ lô rượu phòng trừng cho tới bây giờ không có rời khỏi người a. Sau đó hắn tỉ mỉ quan sát một chút Đặng Bách Xuyên, nói, xem ra các ngươi bốn người bên trong, chỉ có lão Đặng thích nhất tu luyện, bây giờ đều đột phá đến tông sư sơ kỳ. Trang chủ, bốn vị lão nhân liền là năm đó bốn mọi người thần, bây giờ trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tứ đại sơn trang trang chủ. Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, bốn người tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong chốc lát nước mắt tung hành, cũng không biết nói cái gì. Mọi người thấy bốn người cái kia kích động không thôi thần tình, không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là một hạng người gì, mới có thể làm cho bốn vị này lão nhân trở nên bộ dáng như vậy. Hơn 100 năm không thấy, chẳng lẽ người này đã hơn 100 tuổi rồi hả? Hữu Tâm Nhân nghe được Mộ Dung Phục lời nói, nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn 100 tuổi nhân không phải là không có, mặt trước đó không lâu có bốn vị hơn 100 tuổi lão nhân sao? Hơn 100 tuổi nhân không phải là không có, mặt trước đó không lâu có bốn vị hơn 100 tuổi lão nhân sao? Có thể hơn 100 tuổi còn dường như 20 mấy tuổi tuổi trẻ, đây quả thực bất khả tư nghị. Đứng lên đi, luôn quỷ, để cho người khác hiểu lầm cũng không tốt. BCCD, Mộ Dung Phục cười nói, đến khi bốn người đứng dậy, hắn quan sát tỉ mỉ bốn người một hồi, cảm thán nói, năm đó, các ngươi nếu như trở về Long Phượng Sơn Trang, bây giờ cũng sẽ không là bộ dáng như vậy. Kỳ thực năm đó tiến hành thời gian nhún nhảy thời điểm, Mộ Dung Phục là thông báo quá bọn họ, bao quát Du Thản Chi cùng Cưu Ma Chí. Bất quá những người này cư nhiên không ai trở về, hắn cũng không có cơ cầu. Bây giờ lần nữa chứng kiến bốn mọi người thần, trong lòng vẫn là có chút thổn thức cùng cảm khái. Là chúng ta phụ trang chủ đích hậu ái, bất quá có thể cùng trong nhà thê nhi đi qua trọn đời, chúng ta không hối hận. Đặng Bách Xuyên thanh âm trở nên có chút giả, tuy là như trước trung khí mười phần. Mộ Dung Phục gật đầu, hiện tại nói những thứ này nữa cũng không còn ý nghĩa, mỗi người đều có tuyển trạch chính mình độc hữu chính là cách sống quyền lợi. Cô phụ. Lúc này, Thiết Tâm Lan, Trương Tinh, Tiểu Long Nữ cùng Đào Hoa cũng từ trong tiệu đi ra. Trương Tinh chạy đến Mộ Dung Chính Đức trước mặt, cười hì hì nói, chúc cô phụ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Tinh đây. Người làm sao? Mộ Dung Chính Đức không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, nha đầu kia làm sao cũng từ cái kia trong tiệu xuống tới, hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, nha đầu, ngươi cũng là bị cái tên kia mạnh mẽ trói đi. Trương Tinh khuôn mặt đỏ lên, nhìn Mộ Dung Phục liếc mắt, cắn môi, lắc đầu nói, không phải, ta là theo chân hắn tập võ. Nàng đúng là vẫn còn không có không biết xấu hổ nói mình đã là Mộ Dung Phục nữ nhân, chỉ có thể vội vội vàng vàng tìm một cái cớ. Biểu muội, thì ra ngươi đã ở a, vậy cũng tốt, về sau chúng ta cũng có một bạn. Mộ Dung Cửu tuy nói đã quyết định muốn cùng Mộ Dung Phục ly khai, nhưng dù sao đối mặt như vậy một cái xa lạ người còn là vô cùng khẩn trương. Bây giờ nhìn thấy Trương Tinh từ cái kia trong tiệu đi ra, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, nhìn thấy Trương Tinh cái kia mặt tươi cười khuôn mặt, Mộ Dung Cửu minh bạch cái kia cố kiệu không sẽ là Long Đàm Hồ Huyệt. Bất quá, khi nàng chân chính tiến vào bên trong, thấy được Mộ Dung Phục gần làm cái kia tất cả sau đó, mới hối hận phát hiện, nơi đây so với Long Đàm Hồ Huyệt càng đáng sợ hơn. "Biểu tỷ, ngươi, lẽ nào?" "Không đúng, hắn vừa mới đi ra, ngươi làm sao lại?" Trương Tinh lôi kéo Mộ Dung Cửu tay, kinh ngạc hỏi. "Là cái kia thần điêu nói, nó để cho chúng ta đem tên sơn trang sửa lại, còn nói phải đóng ra đại mỹ nữ, nếu không, liền muốn làm cho sơn trang máu chảy thành sông." Mộ Dung Cửu chỉ vào thần điêu nói. "Cái kia thần điêu có thể nói?" Trương Tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn to lớn kia thần điêu. "Ngươi không biết?" Mộ Dung Cửu buồn bực nhìn Trương Tinh. "Không biết a." Trương Tinh lắc đầu, kỳ thực phía trước ở thần điêu trên lưng thời điểm, kỳ thực thần điêu nói qua, chỉ bất quá khi đó nàng còn đắm chìm trong Mộ Dung Phục trùng kích bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới. Thiết Tâm Lan cùng Đào Hoa cũng đều tò mò mà nhìn chằm chằm vào thần điêu, còn có thần điêu trên lưng, như trước không chịu xuống hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương. Chương 34, Tiểu Quách Tương, Mộ Dung Phục lại thu đồ đệ, 44. Tiểu Long Nữ nhìn cái kia hai cái liễu diễu, hi hi ha ha vui sướng vô cùng tiểu cô nương, phản phất về tới lúc nhỏ. Thư phòng tiểu nói võng, thả ngươi nhảy lên thần điêu, cùng cái kia hai cái tiểu cô nương đi chơi. Trương Tinh nhìn một chút Mộ Dung Phục, đối với Mộ Dung chính đức nói, cô phụ, cái tên kia cũng họ Mộ Dung, phỏng chừng thì ra là vì vậy nguyên nhân, hắn mới để cho ngươi đem sơn trang tên sửa lại. Hắn rất lợi hại, ta khuyên ngài hay là trực tiếp sửa lại, không nên đi chọc nổ hắn. Mộ Dung chính đức nghe vậy hơi kinh ngạc, thiên hạ này họ Mộ Dung đâu chỉ ngươi một nhà, cũng bởi vì ngươi họ Mộ Dung, sẽ không để cho người khác sơn trang gọi Mộ Dung, cái này cũng quá bá đạo a. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh mẽ, Mộ Dung chính đức cũng không có biện pháp nào, thở dài, tiến lên hai bước đối với Mộ Dung Phục nói, ta đây cũng làm người ta đem sơn trang tên sửa lại, đa tạ các hạ ân không giết. Mộ Dung Phục gật đầu, không nói gì. Cái gì là cường quyền? Đây chính là cường quyền. Thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, ngươi làm cho hắn đem sơn trang tên sửa lại, hắn không chỉ có không dám phản kháng, còn phải cung cung kính kính cảm tạ ngươi không để cho sơn trang máu chảy thành sông. Bất quá các hạ, tiểu nữ nàng. Mộ Dung chính đức còn muốn vì Mộ Dung Cựu tranh thủ một đường cơ hội, không nghĩ tới lời còn chưa nói hết đã bị Mộ Dung Cựu ngắt lời nói, cha, không cần nói, ta muốn với hắn học võ. Ngươi? Ai? Mộ Dung chính đức chỉ vào Mộ Dung Cựu, tức giận đến nói không ra lời, một lúc lâu mới thở dài, quay người vào phòng, đi khiến người ta chuẩn bị cho sơn trang đổi một bộ bảng hiệu. Ngươi muốn cùng ta, không phải là muốn nhờ vào đó đào hôn a? Mộ Dung Phục cười híp mắt nhìn Mộ Dung Cửu, nha đầu kia chính là một cái lanh đạm người, ngoại trừ tu luyện, đối với những chuyện khác không có hứng thú chút nào. Bất quá, đến rồi đã biết bên trong, coi như là một khối băng sơn, ta cũng có thể cho người hòa tan. Mộ Dung Cửu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục giống nhau, không có nghĩ tới tên này cư nhiên thông minh như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay chính mình cẩn thận nghĩ. Bất quá nàng cũng không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, chỉ là nhàn nhạt liếc Mộ Dung Phục liếc mắt liền lôi kéo Trương Tinh hỏi cái này hỏi cái kia. Mộ Dung Phục khẽ lắc đầu, cũng không để ý.